Chương 482, Hắc La tái hiện, chương 482, Hắc La tái hiện. Rốt cuộc đã đến sao? Trần Khê tự nhủ nói. Tại cái này nói gió cương phía dưới, giới vực thần sơn rất nhiều kiến trúc đều bị rung chuyển, đây là tại bảo vệ tộc trận pháp dưới ảnh hưởng, không phải vậy những kiến trúc này tất nhiên tại những này gió cương phía dưới toàn bộ tổn hại. 5 năm qua, Chu tộc tại giới vực thần sơn bố trí bảo vệ tộc trận pháp đã phi thường cường, đủ để ngăn lại quỷ tự loại kia cấp bậc cường giả công kích, chính là nửa bước đế cảnh lực lượng, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Đạo này gió cương đem chủ thần điện cửa lớn cũng cho phá tan, thần điện bên trong trừ Trần Khê bên ngoài mọi người đều là tại lúc này đứng lên, trên mặt viết nghiêm trọng. Trần Khê, đã lâu không gặp. Một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó chính là một đạo bị hắc sắc ma khí bao quanh thân ảnh đi vào chủ thần điện bên trong. Đạo thân ảnh này cùng Lạc Thiên Tuyết giống nhau như lúc. U sát. Diệp Khai đám người thần sắc đại biến, không thể tin được U sát lại có thể dễ dàng như vậy tiến vào chủ thần điện bên trong, chẳng lẽ giới vực thần sơn bố trí bảo vệ tộc trận pháp đối với hắn mà nói nửa điểm tác dụng cũng không được sao? Giờ phút này, mấy người đều là thần sắc khẩn trương nhìn phía trước U sát như lâm đại địch. Duy chỉ có Trần Khê coi như trấn định, nhưng tại nghe đến U sát âm thanh về sau, Trần Khê nhưng là nhíu mày. Từ trên ghế đứng lên, Trần Khê nhìn chằm chằm phía trước U sát ánh mắt, tới nhìn nhau. Ngươi không phải U sát đối mặt một phen về sau, Trần Khê lạnh nhạt nói, đồng thời, trong lòng đối trước mắt người này thân phận đã có suy đoán. Nghe vậy, người này ma quỷ cười một tiếng, lập tức nói, ha ha, không hổ là bị ta chọn trúng, có thể phản đoạt ta tu vi người, quả nhiên là không bình thường, chỉ một cái liếc mắt liền có thể xem thấu thân phận của ta. Nghe thấy hai người đối thoại, thần điện bên trong những người khác lập tức có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trước mắt đạo này bị khói đen bao quanh, chỉ cứ lấy Lạc Thiên Tuyết thân thể người, không phải U sát. Vậy hắn còn có thể là ai? Giờ phút này, duy chỉ có Trần Khê biết người này thân phận chân chính, nhưng Trần Khê đồng thời cũng đối kết quả này cảm thấy có chút không thể tin được. Ngươi không phải đã tẩu hỏa nhập ma mà chết, tại sao lại xuất hiện tại Lạc Thiên Tuyết thân thể bên trong? Còn có, U sát lại đi nơi nào? Trần Khê không hiểu nói. Người trước mắt này, mặc dù cũng chiếm cứ lấy Lạc Thiên Tuyết thân thể, nhưng thân phận lại không phải là U sát, mà là cái kia đã từng chiếm cứ Trần Khê thân thể dài đến 10 năm lâu vực ngoại tà ma, Hắc La. Có thể Hắc La rõ ràng đã sớm tại 8 năm phía trước lúc luyện công, tẩu hỏa nhập ma mà chết đi, đây là Trần Khê tận mắt nhìn thấy, nếu không phải như vậy, Trần Khê cũng không thể đem thân thể của mình chủ khống quyền đoạt lại, để chính mình linh hồn có thể lại thấy ánh mặt trời. Nhưng bây giờ Hắc La thế mà liền như vậy xuất hiện trước mặt mình, cái này để Trần Khê cảm thấy vạn phần không hiểu. Mà Hắc La tựa hồ cũng sát có kiên nhẫn, cũng không có muốn cùng Trần Khê lập tức khai chiến ý tứ, mà là cùng Trần Khê giải thích. Ngươi từng là cái tu luyện phế nhân, ta đoạt xá thân thể ngươi, nhưng không nghĩ tới hồn phách của ngươi ý chí cường đại như vậy, thế mà có thể một mực tại xác thịt bên trong tiềm ẩn, thậm chí trong bóng tối cùng ta cùng một chỗ cảm ngộ đạo pháp, tăng cao tu vi, cho tới khi ta trong đêm đó tẩu hỏa nhập ma thời điểm, nhục thân lại bị ngươi cho chiếm trở về, để ta làm giá ý ý. Nhưng ngươi làm sao biết, ta xem như thuần chính ma tộc huyết mạch, chính là tẩu hỏa nhập ma cũng không có khả năng tùy tiện chết đi, ta liền dùng giống như ngươi phương thức, che giấu tại ngươi xác thịt bên trong, hiển nhiên ngươi đã từng cùng ta lúc ban đầu đồng dạng, chưa từng phát giác được. Đang giải thích đồng thời, Hắc La cũng không tận lực che lấp thanh âm của mình, giờ phút này đứng ở bên cạnh Trần Linh Nhi, Diệp Khai đám người đều là rõ ràng nghe đến Hắc La nói tới, bọn họ đều là hướng Trần Khê quăng tới một đạo thần sắc bất khả tư nghị, không biết Trần Khê thế mà còn có dạng này một đoạn kinh lịch. Trần Khê ca ca Trần Linh Nhi cũng là lông mày cau lại mà nhìn xem Trần Khê, rốt cuộc hiểu rõ năm đó Trần Khê vì sao lại đột nhiên biến mất, lúc này cũng hiểu được, Trần Khê đang bị đoạt bỏ nhục thân những trong năm kia mặt, tất nhiên tiếp nhận không nhỏ thống khổ. Hắc La lời nói còn chưa nói xong, vẫn còn tiếp tục, Trần Khê cũng chưa từng đánh gãy, tinh tế nghe lấy. Tuy là một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức, nhưng Trần Khê xác thực muốn biết, Hắc La là như thế nào xuất hiện tại Lạc Thiên Tuyết trong cơ thể. Ta mặc dù không có chết, nhưng hồn phách lại tương đối yếu, so với khi đó người, ta muốn một lần nữa đoạt lại nhục thân, là không có nửa điểm hy vọng sự tình. Nói đến đây, ta ngược lại là muốn nhiều cảm ơn U sát tên ngu ngốc kia, nếu không phải tên ngu ngốc kia, ta cũng không có khả năng có hôm nay lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Nghe đến đó, Trần Khê thần sắc chấn động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Là, ma tâm. Trần Khê nói, duy nhất có thể liên tưởng đến, liền chỉ có ma tâm, mà còn Trần Khê lúc trước được đến ma tâm thời điểm, xác thực có loại cảm giác kỳ quái. Không sai, ngươi thật rất thông minh, chỉ tiếc lúc ấy ngươi nhận định ta đã chết đi, không có hoài nghi đến viên kia ma tâm. Nếu không phải phá giải cái gì kia huyết cổ, cần dùng đến ta ma tâm, ta cũng là không cách nào sống lại. Lúc ấy, ta mặc dù có ma tâm, nhưng vẫn là không cách nào đoạt lại thân thể của ngươi, cho nên hồn phách của ta lén lút về tới ma tâm bên trong, thông qua ma tâm tầm bổ, cuối cùng lại đoạt xá lao giả đáng chết kia thân thể. Hắc La tiếp tục nói, trong miệng hắn lao giả đáng chết kia, không cần Trần Khê nhiều đoán, cũng biết hắn nói là Bắc Hoang chi chủ. Lúc ấy đem ma tâm cho lấy đi, chính là Bắc Hoang chi chủ. Đem hồn phách lực lượng cho bù đắp về sau, ngươi cái tên này mà lại đạt tới nửa đế đỉnh phong, muốn đoạt về nhục thể của ngươi, nguy hiểm quá lớn, ta đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem mục tiêu đặt ở U sát trên thân. U sát không gian chi đạo tại ngươi bên trên, cho nên lúc ban đầu ngươi không thể giết hắn, hắn kéo dài hơi tàn, giữ lại một hơi chạy trốn tới một cái ngươi tìm không được địa phương. Nhưng tương tự có ma tộc huyết mạch, ta lại tìm được hắn, mà còn mặc dù cùng là ma tộc huyết mạch, hắn huyết mạch đẳng cấp lại muốn thấp ta quá nhiều, đoạt xá hắn tu vi, dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Hắc La giải thích cũng liền kết thúc. U sát đoạt xá Lạc Thiên Tuyết thân thể, mà Hắc La lại ngược lại đem hắn cho đoạt xá, cho nên mới có hiện tại một màn này. Mà một màn này cũng là Trần Khê chưa hề nghĩ tới. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Hắc La thế mà còn không có chết. Mà Trần Khê cũng rốt cuộc minh bạch, lúc trước Bắc Hoang chi chủ vì cái gì muốn rời khỏi Tinh Lạc Các. Căn bản cũng không phải là cái gì thọ nguyên trung tẫn, muốn đi lại cuối cùng nhìn một chút cái này phồn hoa thế giới, mà là thời điểm đó hắn cũng sớm đã bị Hắc La cho đoạt xá, chẳng qua là phải gấp đi tìm U Sát, cướp đoạt tu vi mà thôi. Bác Hoàng Chi chủ đâu? Trần Khê hỏi. Ngươi nói lão giả đáng chết kia? Lão giả đáng chết kia, chính là ta không đoạt xá hắn lục thân, hắn cũng sống không được bao lâu, bị ta như thế một đoạt xá, trực tiếp liền chết, ta thẳng thắn đem hắn cùng nhau nuốt chửng lấy, lão giả chết tiệt mặc dù già không được, tu vi vẫn là biết tròn biết méo. Chương 483, thần đế cảnh, chương 483, thần đế cảnh. Đứng ở một bên mọi người, mỗi chữ mỗi câu nghe xong, bọn họ cuối cùng có khả năng minh bạch, vừa bắt đầu Ma Tôn sẽ cùng về sau Ma Tôn có chỗ khác biệt. Đó là bởi vì, cả hai bản thân liền không phải là cùng một người. Vừa bắt đầu Ma Tôn, là chân chính Ma Tôn, cũng chính là vượt ngoại người đến Hắc La. Mà sau đó Ma Tôn, thì là một lần nữa đoạt lại thân thể chủ khống quyền Trần Khê. Nghe đến Bắc Hoang Chi chủ tin chết, Trần Khê không nhịn được vì đó thở dài một cái. Ai có thể nghĩ tới, Bắc Hoang Chi chủ đã như vậy niên kỷ, tuổi già còn phải như vậy chết đi. U Sát đâu, U Sát cũng đã chết à? Trần Khê mở miệng lần nữa hỏi. Đó là tự nhiên, một cái huyết mạch đê tiện ra hỏa, làm sao có thể trong tay ta đảm mệnh? Hắc La khinh bị nói. Tại giá trị của hắn trong quán, từ trên căn bản liền xem thường huyết mạch thấp kém U Sát. Đáng thương cái kia U Sát vì phục sinh, vì đạt tới đế cảnh, vì nắm giữ thần nguyên đại lục, tiêu phí lớn như vậy công phu, nhọc lòng cũng chỉ là Hắc La làm giá ý ấy. Đáng buồn, đáng tiếc. Cố sự cũng cho ngươi nói xong, chúng ta có thể hay không bắt đầu hôm nay chính đề, giải thích xong sau. Hắc La khỏe miệng có chút nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong. Nụ cười của hắn phản phất có được làm người ta sợ hãi ma lực, để giờ phút này đặt mình vào bốn phía mặt khác thần tôn đều là cảm giác được một loại trong xương sợ hãi. U Sát đánh với ta một trận, là vì tại thôn phệ ta về sau đạt tới đế cảnh, có thể ngươi bây giờ cũng đã là cảnh giới kia đi. Trần Khê nói. Hắn từ Hắc La trên thân cảm thấy mạnh mẽ hơn mình thần đạo quy tắc ba động, mà Trần Khê chính mình bản thân cũng đã là nửa đế cảnh giới đỉnh cao, ở trên hắn hẳn là thần đế cảnh không thể nghi ngờ. Không thể không nói, ánh mắt của ngươi cũng rất độc ác. Hắc La ánh mắt ngưng lại, cười nói. Hắc La nói như vậy, không thể nghi ngờ là thừa nhận chính mình đã đạt đến Trần Khê nói tới cảnh giới kia. Tại đoạt xá U Sát về sau, Hắc La hoa thời gian 2 năm đến khôi phục thương thế. Bởi vì trận chiến kia, Lạc Tiên Tuyết nhục thân đều cơ hồ bị hủy diệt, thương thế quá nặng, thương tới bản nguyên, cho dù là lấy Hắc La lực lượng, cũng hoa trọn vẹn 2 năm vừa mới khôi phục. Nhưng cũng chỉ là đại khái khôi phục, có chút tổn thương, cho dù là hoa 2 năm thậm chí thời gian dài hơn, cũng khó có thể phục hồi như cũ. Đoạt xá U Sát đồng thời, hắn cũng đã nhận được U Sát ký ức, biết quỷ tộc tộc địa vị trí. Bất quá 2 năm về sau, Hắc La liền tàn sát quỷ tộc, đem quỷ tộc tất cả cường giả toàn bộ đều nuốt chửng lấy rơi. Tại thôn vệ quỷ tự ở bên trong một đám quỷ tộc cường giả về sau, Hắc La khí tức đạt tới đỉnh phong, lại tốn thời gian 3 năm đến lắng đọng, cuối cùng tại 3 năm về sau hôm nay, đột phá đến thần đế chi cảnh. Lúc trước cái kia một trận truyền khắp toàn bộ thần nguyên đại lục thần lực ba động, chính là Hắc La tại đột phá thần đế chi cảnh lúc chỗ sinh ra. Nghe vậy, Diệp Khai đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Khê bên trên, thần đế cảnh. Đúng là cái kia từ xưa đến nay lưu truyền trong truyền thuyết, căn bản không có kỹ càng ghi chép từng có người đạt tới qua cảnh giới. Bọn họ không thể tin được. Trần Khê không nói gì, nhưng cảm thấy cũng là hơi có thất vọng. Đối phương đã đạt đến thần đế chi cảnh, chính mình kiếm có hay không còn có thể đem Hắc La cho chém xuống. Ta biết, ngươi hẳn là muốn hỏi, U Sát đánh với ngươi một trận mục đích là thôn vệ ngươi từ đó đạt tới đế cảnh, mà ta đã đạt tới đế cảnh, vậy ta mục đích lại là cái gì, đúng không? Kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản, ta chẳng qua là càng quen thuộc thân thể của ngươi mà thôi. Ta Hắc La, dù sao cũng là một ma tộc chí tôn, dùng đến một thân thể nữ nhân xem như là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không phải U Sát loại kia đê tiện đồ chơi. Nghe đến Hắc La lý do này, Trần Khê nhịn không được nhíu mày. Tình cảm cái đồ chơi này còn băn khoăn chiếm cứ nhục thân của mình. Ở tại ngươi xác thịt bên trong lâu như vậy, bao nhiêu nhận ngươi mấy phần ân tình, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, ngươi ta, đến tinh không một trận chiến làm sao? Hắc La lại nói, tại chỗ này chiến đấu, lấy hai người thực lực bây giờ đánh nhau, chắc chắn sẽ đem toàn bộ đại lục đều cho hủy đi. Liên Chu tộc tộc địa, đều nhịn không được lúc trước Trần Khê cùng U Sát một trận chiến, huống chi là thần nguyên đại lục. Huống chi là, bây giờ Trần Khê cùng Hắc La. Vậy liên tinh không một trận chiến. Trần Khê ưng tiếng nói. Từ Hắc La mở miệng một khắc này, hắn liền biết trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được. Tất nhiên Hắc La chủ động đưa ra tinh không một trận chiến, cái kia chính hợp Trần Khê tâm ý. Dứt lời, thân ảnh của hai người lóe lên, chính là biến mất tại thần điện bên trong. Trần Khê ca ca. Trần Linh Nhi vội vàng hô một tiếng, sau đó đuổi theo ra thần điện. Ngay sau đó, Diệp Khai mấy người cũng đuổi theo. Nhưng bọn hắn cũng không truy đến tinh không, mà là đứng tại giới vực Thần Sơn đỉnh núi, lợi dụng thủ đoạn đặc thù cường hóa hai mắt, hướng tinh không bên trong nhìn. Làm bọn họ đi ra thần điện một khắc này, Trần Khê cùng Hắc La thân ảnh đã xuất hiện ở tinh không chỗ sâu. Đây chính là thần đế chi cảnh tốc độ. Thoạt nhìn, cũng là không nhanh. Trần Khê cùng Hắc La tại tinh không bên trong, ngăn cách khoảng cách 8000 dặm xa xa giằng co, Trần Khê nói như vậy nói. Bất quá là đang chờ ngươi mà thôi. Hắc La cười khẽ. Đã như vậy, vậy liền để ta kiến thức thần đế cảnh lực lượng. Dứt lời, U luyện kiếm chính là xuất hiện tại Trần Khê trong tay, cường đại kiếm đạo khí tức tùy theo ra thân, tuyệt đối kiếm đạo lĩnh vực cũng tại giờ phút này bạo phát đi ra. Không có chút nào do dự, Trần Khê thân ảnh lướt nhanh ra, trực tiếp hướng về phía trước Hắc La mà đi. U luyện ma kiếm. Hắc La ánh mắt ngưng lại, trầm trầm nói. U luyện kiếm vốn là hắn, nhưng hắn mặc dù tu kiếm đạo, nhưng cũng không phải là chủ tu, cho nên rất ít dùng kiếm. Mãi đến Trần Khê đoạt lại nhục thân, cái này U luyện kiếm mới bị trọng dụng. Thì thầm một tiếng phía sau, thân ảnh của hai người đồng thời biến mất, ngay sau đó chính là một đạo kịch liệt vang vọng tại vũ trụ bên trong bộc phát ra, cường đại chấn động dư âm quét về phía bốn phương, liền ngay cả thần nguyên đại lục đều nhận đến nhất định ảnh hưởng, thổi lên gió lớn. Tinh không bên trong, Trần Khê cầm U Luyện kiếm, nhưng bị Hắc La tay không đón lấy. Lấy Trần Khê kiếm sắc bén, vậy mà là không thể chạm phá Hắc La phòng ngự. Đây là lần thứ nhất có người có thể bằng vào nhục thân trực tiếp đón lấy Trần Khê một kiếm, dù cho Trần Khê không có sử dụng bất kỳ kiếm pháp, làm sao sẽ có như thế biến thái phòng ngự. Nhìn thấy Hắc La thế mà chỉ dựa vào cánh tay liền đỡ được Trần Khê một kiếm, giờ phút này đang nhìn tinh không bên trong Diệp Khai đám người đều là đổi sắc mặt. Vừa rồi giao thủ ba động cũng kinh động đến mặt khác các đại tộc cường giả. Long Thái Chân, Diệp Không Trầm, Diệp Thiên An, Diệp Thanh Tuyết, Lạc Trần Phong, U Quỷ, bọn họ đều là chú ý tới tinh không một trận chiến, sau đó đều là mở ra thần mục hướng tinh không nhìn lại. Là Tuyết Nhi, Lạc Tiêu thân ảnh từ thần điện bên trong đi ra, coi hắn nhìn thấy cái kia một đạo đang cùng Trần Khê giao thủ thân ảnh thời điểm, nhịn không được hô. Năm năm, đã dòng dã 5 năm, hắn chưa từng thấy đến qua chính mình nữ nhi, thậm chí hắn đều đã tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, hắn lại lần nữa nhìn thấy nữ nhi của mình thân ảnh. Chương 484, Hắc La thực lực cường đại, chương 484, Hắc La thực lực cường đại. Lạc Tiêu hai mắt đỏ lên, lúc này liền muốn hướng tinh không bên trong phóng đi, nhưng bị nhà mình chiến thần Lạc Trần Phong cho cưỡng ép trấn áp xuống. Lấy ta tu vi, cũng không dám dính líu đến hai người này chiến đấu bên trong đi, ngươi là muốn đi muốn chết sao? Lạc Trần Phong căm tức nhìn Lạc Tiêu nói. Có thể là Tuyết Nhi nàng mặc dù cùng là thần tôn cảnh đỉnh phong, nhưng Lạc Tiêu nhưng căn bản không phải Lạc Trần Phong đối thủ, bị trấn áp về sau liền ngay cả thần khí đều khó mà vận chuyển. Nghe vậy, Lạc Trần Phong thở dài một tiếng, biết đây là Lạc Tiêu gái nữ sốt ruột. Ta có thể minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng ta không thể nhìn ngươi đi tìm chết. Lấy tu vi của ngươi, chính là xâm nhập tinh không, vì cái gì đều không làm được, bọn họ chiến đấu dư âm liền có thể dễ dàng đem ngươi cho diệt sát. Dứt lời, Lạc Trần Phong liền không tiếp tục để ý Lạc Tiêu. Dù sao hắn bị chính mình trấn áp lại, cũng vô pháp thoát khỏi. Lúc này, tất cả thần tôn cảnh trở lên cương giả đều đang ngước nhìn tinh không, xa xa ngắm nhìn một trận chiến này. Không hổ là thần đế chi cảnh, nhục thân phòng ngự vậy mà cường hãn như vậy. Trần Khê thu hồi trường kiếm, cười nói. Nghe vậy, Hắc La khỏe miệng cũng là hiện lên một vẻ tiêu ý. Ngươi thực lực cũng là không cho ta thất vọng, so với 5 năm trước tựa hồ lại mạnh không ít đâu. Bất quá, lấy loại này trình độ công kích, là căn bản không đả thương được ta. Dứt lời, Hắc La trên tay ngưng tụ phảng phất lô đen đồng dạng ma quang, hướng Trần Khê đỉnh đầu ấn qua. Đạo này ma quang uy lực chính là thần đế chi cảnh phạm chủ, dù cho Trần Khê nhục thân cường hãn, cũng không có khả năng bằng vào nhục thân ngăn lại loại này cấp bậc công kích, lúc này xuất kiếm đối đầu. Lại một lần đối bính, Trần Khê rút lui 7000 dặm, mà Hắc La thì là chỉ lui 3 bước. Lập tức phân cao thấp. Trần Khê cầm U luyện kiếm hai tay, cảm thấy từng đợt tê dại, cảm thấy nhiều hơn mấy phần thận trọng. Thần đế cảnh lực lượng, quả thật không phải thần tôn cảnh có thể so với. Trần Khê thầm nghĩ trong lòng. Lấy 5 năm trước U sát lực lượng, Trần Khê dù cho không phòng ngự, chỉ bằng mượn nhục thân, U sát cũng rất khó tổn thương đến hắn. Nhưng bây giờ đạt tới thần đế cảnh Hắc La, chỉ là tiện tay một kích cũng có thể làm cho Trần Khê cánh tay tê dại, nơi đây chênh lệch lớn, không cần nói cũng biết. Ngươi tới đón ta một quyền. Hắc La cười lớn một tiếng, lập tức có vô biên vô tận đen nhánh ma khí từ trong cơ thể tuôn ra, rót đến nắm đấm của hắn bên trên. Một cái nắm đấm, tựa hồ có hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, từ trên nắm tay chỗ tràn ra hắc sắc ma khí bên trong, còn có rất nhiều màu xanh văn tự cổ đại đang tung bay. Một quyền chi uy, cấp tốc ngưng tụ mà thành, Hắc La thân ảnh nháy mắt lướt nhanh ra đi tới Trần Khê trước mặt, một quyền vung xuống. Hỗn độn ma quyền. Đây chính là thập phần cường đại đỉnh cấp thần thông. Làm Hắc La đem một quyền này vung ra đến thời điểm, tại Trần Khê trước mặt không gian toàn bộ diện tích lớn sụp xuống, Trần Khê cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Cố áp bức này cảm giác, chính là liền Trần Khê nhục thân đều khó mà ngăn cản, có loại sắc bạo liệt cảm giác. Đối mặt Hắc La, Trần Khê cũng không lại có thể giống như trước như vậy tùy hứng, dựa vào nhục thân đi ngăn cản đối phương công phạt thủ đoạn. Đối với Hắc La một quyền này, Trần Khê không dám không dành cho coi trọng. Trường kiếm kèm theo bên trên thần ma chi khí, Trần Khê trực tiếp nên tiếp Hắc La một quyền này. Nhất tự kiên quyết. Xem như thần đế cảnh Hắc La đều đã thi triển ra thần thông, mà Trần Khê lại thế nào có thể còn không sử dụng thần thông. Giờ phút này Trần Khê chỗ thi triển ra đạo này nhất tự kiên quyết, chính là Trần Khê lúc trước phá U sát chấn thần ma tháp thời điểm sử dụng thủ đoạn. Nhất tự kiên quyết, đem tất cả lực lượng tập kết tại một điểm, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, mà lấy Trần Khê bây giờ bá đạo kiếm kiếm đạo thi triển đi ra, uy lực càng là muốn so lúc trước cường đại rất nhiều. Một quyền này một kiếm, đều là không có quá nhiều loại địa phương, đều là sử dụng bá đạo nhất tư thái chô đánh ra. Một quyền một kiếm, tại tinh không bên trong ầm vang đối bính. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp 3 tiếng mãnh liệt tiếng nổ, tại Trần Khê trước mặt mảnh không gian này triệt để hóa thành hư vô. Mà Trần Khê thân ảnh cũng là thẳng tắp hạ xuống, cuối cùng đập xuyên 7 ngôi sao về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Trần Khê bò lên, cầm U luyện kiếm bàn tay, gan bàn tay đã rạn nứt thấy máu, mà Trần Khê khỏe miệng cũng là nhiều một vệt đỏ thắm. Đây là Trần Khê lần thứ nhất tại chiến đấu bên trong bị thương chảy máu. Lau đi vết máu ở khóe miệng, những thương thế này tại Trần Khê nhục thân năng lực khôi phục phía dưới, rất nhanh liền phục hồi như cũ tới. Trần Khê ánh mắt hướng về phía trên nhìn, nơi đó là Hắc La vị trí. Vừa rồi đối bính, Hắc La lại là chỉ lui 3 bước. Lại đến. Trần Khê hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lại lần nữa bộc phát ra vô biên thần uy. Hướng về Hắc La đánh giết mà đi. Vừa rồi chịu tổn thương, chỗ chảy máu, kích phát ra Trần Khê trong lồng ngực chiến ý. Là một cái có thể để cho hắn thụ thương chảy máu tồn tại, Hắc La đối với Trần Khê mà nói, không thể nghi ngờ là một cái mạnh mẽ đối thủ. Chỉ có tại cùng đối thủ mạnh mẽ chiến đấu bên trong, Trần Khê mới có thể không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Thần đế phía dưới đều là run rế. Hắc La cười lạnh một tiếng, tiếp tục ra chiêu. Thân ảnh của hai người, tại đen nhánh tinh không bên trong không ngừng mà đối bính, mỗi một lần đối bính đều có thể sinh ra đáng sợ năng lượng ba động, càn quét bốn phương. Mà mỗi một lần đối bính, đều chắc chắn có một đạo thân ảnh quang ra ngoài. Không có ngoại lệ, đạo này quang ra ngoài thân ảnh mỗi một lần đều là Trần Khê. Nửa đế đỉnh phong cùng chân chính thần đế, trung quy vẫn là chênh lệch quá lớn. Nhìn xem hai người chiến đấu thần nguyên đại lục bên trên mọi người, đã sớm đem tim nhảy tới cổ rồi. Tôn này tà ma, Têu Hắc La. Lực chiến đấu của hắn cũng quá đáng sợ, liền ma tôn đều chỉ có thể được hắn đè lên đánh, tiếp tục như vậy không có phần thắng chút nào có thể nói à, đứng tại giới vực thần sơn bên trên Chu Hằng Thiên, sợ hãi thán phục nói. Nghe đến Chu Hằng Thiên lời nói, xung quanh những người khác cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. Cái này Hắc La tu vi, so với 5 năm trước Cú Sát mà nói, không thể nghi ngờ là cường đại quá nhiều, nhưng ta không tin, tại cái này 5 năm bên trong Trần Khê sẽ không có nửa điểm đột phá, chờ xem, có lẽ còn có chuẩn bị ở sau cũng không nhất định đâu. Ngược lại là Diệp Khai tâm tính tựa như những người khác tốt hơn nhiều, hắn biết Trần Khê cái kia đáng sợ tốc độ tu luyện, cho nên trong lòng còn đối Trần Khê ôm lấy nhất định hy vọng. Chu Hằng Thiên nhưng là lắc đầu. Thần đế cảnh, vốn là tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết, là một cái đủ để nghiền ép tất cả cảnh giới, mà cái kia Hắc La giờ phút này bày ra thực lực, không thể nghi ngờ biểu lộ rõ ràng hắn đã đạt đến thần đế chi cảnh, dưới loại tình huống này trừ phi Ma Tôn cũng đạt tới đế cảnh, không phải vậy không có nửa điểm phần thắng có thể nói a. Có thể, thông suốt thần đế cảnh phương pháp đến cùng là cái gì, không có người biết. Chu Lịch cũng là không ôm hy vọng quá lớn. Nhìn thấy đã từng như vậy cường thế Trần Khê, bây giờ tại Hắc La trong tay cũng chỉ có thể như vậy ăn quả đắng, tất cả mọi người là vô cùng lo lắng. Duy chỉ có Trần Linh Nhi, chỉ nói không phát. Chỉ có nàng biết, Trần Khê còn có con bài chưa lật không có sử dụng, cho nên dù cho người khác đối Trần Khê mất đi lòng tin, hắn Trần Linh Nhi cũng không thể lại đối Trần Khê mất đi lòng tin. Chương 485, Chư Thiên Vạn Đạo đứng đầu, chương 485, Chư Thiên Vạn Đạo đứng đầu. Thật ở Diệp tộc bên trong Diệp Thanh Tuyết cùng Trần Chiến, càng là không thể không là Trần Khê lo lắng, nhất là Diệp Thanh Tuyết, như muốn giết vào tình không trợ giúp Trần Khê cùng một chỗ chiến đấu. Diệp Thanh Tuyết mỗi lần muốn lao ra, đều bị Trần Chiến cùng Diệp Thiên An cho ngăn lại. Lấy Diệp Thanh Tuyết thực lực, xông vào tinh không bên trong không ngừng cái gì bận rộn cũng giúp không được, ngược lại sẽ còn cản tay Trần Khê. Chính xác đến nói, không chỉ là Diệp Thanh Tuyết thực lực không thể giúp bất luận cái gì bận rộn, mà là trừ Bát Đại tộc chí cường bên ngoài tất cả mọi người không thể giúp bất luận cái gì bận rộn. Mà Bát Đại tộc chí cường, bây giờ cũng chỉ còn lại 6 người mà thôi. Diệp Thiên An cho mày, nói không nên gấp, cho Trần Khê một chút thời gian, ta cảm giác hắn có lẽ còn có lưu thủ địa phương, như sự tình thật đến không cách nào giải quyết tình trạng, ta sẽ không ngăn cả ngươi, đồng thời ta Diệp tộc đem cả tộc gia nhập chiến đấu. Diệp Thiên An câu nói này, đã là đối Diệp Thanh Tuyết nói tới, cũng là đối với chính mình nói tới. Thần Nguyên Đại Lục căn nguy, cũng không phải là Trần Khê chuyện của một cá nhân, mà là toàn bộ đại lục tất cả cường giả sự tình. Sinh tử tồn vong thời điểm, hắn Diệp Thiên An tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn dẫn đầu toàn bộ Diệp tộc gia nhập chiến đấu, đến chết mới thôi. Tinh không bên trong, Trần Khê bị Hắc La lần lượt đánh lui, toàn thân đã hiện đầy vết thương, liên y bào đều rách tung toé, nhục thân tốc độ khôi phục đã theo không kịp Trần Khê thụ thương tốc độ. Nhưng những này nhục thân bên trên đau đớn, đối với Trần Khê mà nói không coi là cái gì. Cầm u luyện kiếm tay, ngay tại nhỏ máu. Mà Hắc La đứng tại Trần Khê đối diện cách đó không xa, trên thân không có một chút xíu thương thế, bởi vì đánh cái này rất lâu, Trần Khê từ đầu đến cuối không thể để Hắc La thụ thương, trên lệch quá lớn. Xem ra, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự lời nói, là thật không làm gì được ngươi, lau đi vết máu ở khóe miệng về sau, Trần Khê lẩm bẩm lầu bầu nói: "A, ngươi vậy mà còn có chuẩn bị ở sau." Cũng đối, ngươi tối cường một kiếm kia còn không có thi triển qua, nhưng ngươi cho rằng bằng vào một kiếm kia, liền có thể làm gì được ta sao? Ngươi quá ngây thơ." Hắc La cười lạnh nói, hiển nhiên hắn thấy Trần Khê sau cùng con bài chưa lật hẳn là vô sinh kiếp tự kiếm một thức này kiếm chiêu. Hắc La sở dĩ sẽ như vậy cho rằng, cũng là nói thông được, dù sao Hắc La đã từng xem như hồn phách thân thể tại Trần Khê xác thịt ở lại bên trong một đoạn thời gian, xem như là đối Trần Khê thủ đoạn tương đối quen thuộc, biết cái kia vô sinh kiếp tự kiếm chính là Trần Khê tối cường một thức kiếm chiêu. Nhưng tại nghe đến Hắc La lời nói về sau, Trần Khê nhưng là lắc đầu. Thời gian 5 năm, ta cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Dứt lời, Trần Khê trong mắt có thần quang bắn ra, trên thân bỗng nhiên dung ra cường đại kiếm đạo khí tức, sau một khắc, cái kia một tòa vô cùng uy nga cựu tầng kiếm tháp bắt đầu từ Trần Khê trong cơ thể hình chiếu đi ra, hiện lên ở tinh không bên trong. Một tòa cựu tầng kiếm tháp, vô cùng uy nga bằng bạc, bởi vì tại tinh không bên trong không có ràng buộc, kiếm tháp thay đổi đến vô cùng to lớn, phát tán đi ra khí tức, chính là để những cái kia xa tại thần nguyên đại lục bên trên tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Phản phất cái kia một tòa tháp, đại biểu kiếm đạo đỉnh phong. Thần nguyên đại lục bên trên kiếm tu, bao gồm Trần Linh Nhi, Diệp Khai Trở, bọn họ phối kiếm đều tại kịch liệt rung động, tựa như tại cùng cái kia tinh không bên trong to lớn kiếm tháp sinh ra cộng minh nào đó. Kiếm tháp xuất thế, ở trong thiên địa tạo thành chấn động to lớn, tất cả kiếm tu đều cảm giác được một trận cực mạnh rung động, mà tất cả không phải là kiếm tu tồn tại, thì là đều cảm giác được đạo pháp của mình nhận lấy kịch liệt đả kích, đồng nhiên một loại cảm giác nuột ngạt cực kỳ mạnh tác dụng tại trên người mình. Đây là bởi vì, Trần Khê cái thứ nhất đem kiếm đạo tăng lên tới có thể cùng thần đạo, thiên đạo bình khởi bình tọa cảnh giới, để kiếm đạo trở thành tại thần nguyên đại lục thượng thủ khuất phục chỉ một cái đạo pháp. Sau đó, những đạo pháp tại gặp phải kiếm đạo thời điểm, đều sẽ bị ép qua một đầu. Đối với cái này, cảm xúc sâu nhất không gì bằng mấy vị kia đạt tới thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong đỉnh phong kiếm tu, nói ví dụ như Diệp Thiên An, nói ví dụ như Long Thái Chân. Long Thái Chân thẳng tắp như kiếm dáng người đứng tại Long tộc tộc địa bên trong, ngẩng đầu ngắm nhìn tinh không, trong mắt có rung động thần sắc. Cái này Ma Tôn thật là tư chất ngút trời, thế mà liền đem kiếm đạo gượng ép tu luyện đến có thể cùng thiên đạo ngang bằng, cưỡng chế chư thiên vạn đạo tình trạng, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Long Thái Chân thở dài nói. Long Thái Chân chính mình cũng là một vị kiếm tu, tại Trần Khê kiếm tháp xuất hiện, cưỡng chế chư thiên vạn đạo thời điểm, hắn ngay lập tức chính là cảm thấy loại này dị biến. Nhưng loại này dị biến đối với xem như kiếm tu hắn mà nói, là chuyện tốt. Đứng tại Long Thái Chân bên chân Long Ly, cũng không thể thấy được tinh không bên trong cảnh tượng, cho nên chỉ là hiếu kỳ mở mắt to nhìn xem bên cạnh Long Thái Chân. Giới vực thần sơn, lại sẽ có cường đại như thế kiếm đạo khí tức, lại có thể lực gáp chư thiên vạn đạo, trở thành vạn đạo đứng đầu. kiếm đạo của hắn hiện tại là cái gì cảnh giới? Diệp Khai tại nhìn đến tinh không bên trong tòa kia kiếm tháp, cảm nhận được kiếm tháp bên trên chỗ có đủ đáng sợ thần uy về sau, không hiểu nói: "Đây là Trần Khê ca ca một mình mở ra đến mới kiếm đạo cảnh giới, là vượt qua thần đạo cảnh giới, Trần Khê ca ca đem xưng là đạo cảnh." Trần Linh Nhi giải thích nói: "Ở đây, sợ là cũng chỉ có hắn biết Trần Khê bí mật." "Đạo cảnh?" Diệp Khai lặp lại một lần hai chữ này, lập tức ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía tinh không bên trong, ánh mắt sáng rực. Lấy đạo cảnh kiếm đạo cảnh giới, không biết Trần Khê có thể hay không bắt được ma đầu kia. Tại nhìn đến Trần Khê sau lưng hiện ra to lớn cựu tầng kiếm tháp hư ảnh thời điểm, Hắc La cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên Trần Khê cựu tầng kiếm tháp vượt quá hắn dự đoán. Thật lâu, Hắc La mới đưa tâm tình cho bình phục lại. Không nghĩ tới, tại cái này hạ giới thế mà cũng có thể sinh ra người như vậy kiếm đạo kỳ tài, có thể dựa vào chính mình lực lượng đem kiếm đạo cho tu luyện tới ngang bằng thiên đạo tình trạng, ghê gớm, ghê gớm. Hắc La liên tiếp nói hai cái ghê gớm đủ thấy cái này cựu tầng kiếm tháp để hắn đối Trần Khê coi trọng, tăng thêm không ít. Nếu không phải tình thế bức bách, ta hai người có thể sẽ trở thành không sai bằng hữu, nhưng cũng tiếc, ta nhất định phải đem ngươi cho đoạt xá. Hắc La thở dài, đem ta đoạt xá. Vậy phải xem như ngươi, đến cùng có hay không thực lực kia. Trần Khê cười lạnh một tiếng, lập tức lại lần nữa xuất kiếm. Lần này rút kiếm, thi triển kiếm chiêu đều là lúc trước từng dùng qua kiếm chiêu, thế nhưng uy lực lại so trước đó phải cường đại mấy lần, chỉnh trôi u luyện kiếm cũng là lấp lánh ra chói lóa mắt hàn quang. Đối mặt Trần Khê lúc này xuất kiếm, Hắc La thu hồi khinh thị trong lòng. Đạo cảnh kiếm đạo, vượt qua thần đạo, trên lý luận tương đương với đạt tới đế cảnh phạm chủ. Tại đạo cảnh kiếm đạo ra chỉ phía dưới, Trần Khê công kích là hoàn toàn đủ để tổn thương đến Hắc La. Trần Khê kiếm rất nhanh liền xuất hiện ở Hắc La trước mặt, bất quá Hắc La vẫn không có lấy ra cái gì vũ khí đến. Hắn là một cái triệt triệt để thể tu, đối với hắn mà nói, tối cường vũ khí chính là nhục thân của mình, cho nên dù cho Trần Khê thi triển ra đạo cảnh kiếm đạo, hắn vẫn là lấy nhục thân chống đỡ. Chương 486, đảo ngược chiến cuộc, chương 486, đảo ngược chiến cuộc. Hắc La đem cánh tay hoành ra, cưỡng ép đỡ được Trần Khê một kiếm này, tại trên cánh tay của hắn hiện ra vô số hắc ám minh văn. Chính là những này minh văn lực lượng trợ giúp hắn đem Trần Khê một kiếm này lực lượng cho suy yếu xuống. Nhưng Trần Khê tại kích phát đạo cảnh kiếm đạo về sau, một kiếm uy lực đã là vượt qua lúc trước quá nhiều, cho dù là Hắc La lực phòng ngự kinh người, cũng bị Trần Khê một kiếm này cho đánh bay đến bên ngoài 7000 dặm, tại trên cánh tay của hắn xuất hiện một vết thương, mơ hồ có thể thấy được vết máu. Thật mạnh lực phòng ngự, một kiếm chém ra về sau, Trần Khê lẩm bẩm lầu bầu nói: "Là một cái thuần túy luyện thể cường giả, Hắc La nhục thân tu vi muốn so Trần Khê cường quá nhiều." Lấy Trần Khê hiện tại xuất kiếm uy lực, đã là đạt tới thần đế cảnh phạm chủ, nhưng Hắc La như trước vẫn là dùng nhục thân để ngăn cản. Trần Khê tự hỏi, nếu là lấy nục thân của mình trực tiếp đi tiếp nhận chính mình vừa rồi một kiếm kia, tuyệt đối không chết cũng là trọng thương. Chỉ là tự định giá một mảnh nhỏ khác, Trần Khê thân ảnh chính là lần thứ hai phi thân hướng về phía trước, thừa thắng xông lên, không cho Hắc La thời gian phản ứng. Đem cựu tầng kiếm thắp bên trong thời gian cùng không gian lực lượng đều điều động, Trần Khê giống như là một nháy mắt liền xuất hiện ở Hắc La trước mặt, căn bản không có nửa điểm trì hoãn. Phi thân tại Hắc La trước mặt, Trần Khê đón đầu một kiếm. Một kiếm vô lượng. Một kiếm này vô lượng, là Trần Khê nhắm vào mình bá đạo kiếm, lâm thời sáng tạo ra được kiếm pháp, nhưng mặc dù là lâm thời sáng tạo, cũng có thể xếp vào đứng đầu thần thông phạm chủ, chém ra đến một khắc này, có vô tận bá đạo chi ý. Tốc độ thật nhanh. Hắc La kinh ngạc nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Trần Khê tại đem thời gian cùng không gian quy tắc lợi dụng về sau, xuất kiếm tốc độ vậy mà lại nhanh đến loại này tình trạng. Trần Khê hiện tại xuất hiện ở trước mặt của hắn, đón đầu một kiếm chém xuống, một kiếm này phía sau chính là cái kia cựu tầng kiếm tháp, có phá hủy thế gian tất cả đáng sợ uy năng. Hắc La không kịp làm ra càng nhiều phòng ngự biện pháp, chỉ có thể là hai tay hợp thành thập tự ngăn tại trước người chính mình. Kiếm cùng hai tay, ầm vang chạm vào nhau, đúng là phát ra tiếng kim loại. Tại đụng nhau địa phương có rất nhiều tia lửa bắn ra đến. Hắc La thân ảnh lại lần nữa bị đánh bay đến bên ngoài mấy ngàn dặm, một đôi cánh tay bị Trần Khê trường kiếm cho đánh rách tả tơi, lập tức máu tươi như rót, Hắc La trên mặt cũng là bày ra thận trọng thần sắc. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Trần Khê nhưng là một câu nói nhảm đều không muốn nói nhiều với hắn bộ dạng, lần thứ hai xung phong mà đến. "Mụ, tiểu tử này." Nhìn thấy Trần Khê dạng này một bộ liều mạng bộ dáng, mà lấy Hắc La cũng không nhịn được nói ra một câu lời mắng người. Thế nhưng giờ phút này Trần Khê cầm kiếm mà đến, lại không cho phép hắn nhiều lời, mà là lập tức làm ra cách đối phó. Lần này Hắc La phản ứng lại, đồng thời có đầy đủ phản ứng thời gian. Thao thiên ma khí từ Hắc La trong tay bộc phát ra, tạo thành một cái to lớn vô cùng, đủ để lay động đất trời thần ma đại trụ, lúc này liền là vung vậy căn này thần ma đại trụ hướng cái kia ngay tại hướng chính mình rút kiếm mà đến Trần Khê vung đi. Thần ma đại trụ cùng Trần Khê u luyện kiếm mãnh liệt đụng vào nhau, tia lửa vang khắp nơi, cái kia bị vô số ma khí ngưng tụ mà thành thần ma đại trụ, cũng chỉ là chặn lại Trần Khê trường kiếm một cái chớp mắt, chính là bị chém thành vô số mảnh vỡ. Cái gì? Hiển nhiên, Hắc La cũng là bị Trần Khê một kiếm này cho kinh sợ. Không nghĩ tới Trần Khê trường kiếm vậy mà có đáng sợ như vậy uy lực, có thể một kiếm liền chém ra hắn thần ma đại trụ. Cũng chính là ngắn ngủi sững sờ, dẫn đến Hắc La không kịp một lần nữa làm ra phòng ngự biện pháp, bị Trần Khê trên đầu mình hung hăng chém một kiếm. Hắc La thân ảnh lại một lần bị đánh bay, mà còn lần này bị đánh bay khoảng cách càng xa, bay thẳng đến hơn một vạn dặm bên ngoài, đầu của hắn rách ra, có màu đen ma huyết từ trên trán chảy xuống, Hắc La đầy mặt phẫn nộ. Không kịp phẫn nộ, Trần Khê kiếm đã lại lần nữa đi tới trước mặt hắn. Đáng ghét, tiểu tử này kiếm vì sao như vậy bá đạo? Thế mà liền ta nhục thân đều có thể tùy tiện phá mất, trong nháy mắt này Hắc La như vậy muốn nói, cho dù là tại hắn tới mục đích bản thân thượng giới, cho dù là tại đế cảnh, có thể đem kiếm đạo tu luyện tới giống Trần Khê đáng sợ như vậy người đều là số rất ít, nhưng Trần Khê kiếm lại có như thế sắc bén. Ánh mắt rơi vào Trần Khê sau lưng tòa kia to lớn cựu tầng kiếm tháp bên trên, Hắc La ánh mắt bên trong nhiều hơn rất nhiều không giống sát thái. Trần Khê tại đem cựu tầng kiếm tháp uy lực bạo phát đi ra về sau, chiến lực không thể nghi ngờ là so lúc trước đáng sợ quá nhiều, cũng lần nữa để Thần Nguyên Đại Lục bên trên những cái kia đang nhìn một màn này thần tôn bọn họ một lần nữa đối Trần Khê giấy lên lòng tin. Đây chính là đạo cảnh sao? Thật là khủng khiếp kiếm uy, cùng là kiếm đạo tu luyện giả Diệp Khai, đã hoàn toàn bị Trần Khê sau lưng chỗ hiện ra tòa kia cựu tầng kiếm tháp hấp dẫn. Thân là kiếm tu hắn, chỗ nào chống đỡ được cường đại như vậy một tòa kiếm tháp dụ hoặc. Không chỉ là Diệp Khai, vào giờ phút này Thần Nguyên Đại Lục bên trên tất cả đang nhìn tinh không bên trong chiến đấu thần tôn cấp kiếm tu, không có chỗ nào mà không phải là hy vọng chính mình có thể tu luyện tới cùng Trần Khê đồng dạng cảnh giới, cũng có thể ngưng tụ ra dạng này một tòa kiếm tháp đến. Như ma đầu kia không có những con bài chưa lật lời nói, một trận chiến này nên tính là khóa chặt chiến cuộc. Chu Hằng Tiên đám người cũng không phải là kiếm tu, cho nên bọn họ đối tòa kia kiếm tháp rung động dĩ nhiên là có, nhưng kém xa Diệp Khai đám người. Bọn họ hiện tại quan tâm là thắng cục, là Trần Khê có thể hay không đánh bại cái kia Hắc La. Trần Khê lần lượt đem Hắc La cho đánh lui, Hắc La trên thân đã xuất hiện rất nhiều thương thế, cho dù là lấy Hắc La thần đế cấp bậc lục thân, khôi phục tốc độ cũng là có chút theo không kịp tiết tấu. Cái này để Trần Khê cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Hắc La thần đế cảnh lực lượng liền dừng ở đây? Một phen nghi hoặc, Trần Khê cuối cùng quyết định không tại dấu rốt, quyết tâm sử dụng sau cùng một kiếm, đem Hắc La giải quyết. Rõ ràng là nửa đế đỉnh phong cấp bậc tu vi, nhưng Trần Khê bạo phát đi ra chiến lực lại một mực là tại thần đế cảnh trình độ, dạng này đối Trần Khê mà nói tiêu hao là to lớn. Thân thể tự động hấp thu thiên địa thần khí tốc độ, không đổi kịp Trần Khê tiêu hao, như lại không sử dụng toàn lực, một mực rông dài Hắc La đem Trần Khê cho mãi chết cũng là có khả năng sự tình. Không sống. Trần Khê khẽ quát một tiếng, lại lần nữa thi triển ra vô sinh kiếp tự kiếm. Tại kiếm đạo tăng lên về sau, Trần Khê thi triển vô sinh kiếp tự kiếm sinh ra ba động, càng hơn lúc trước rất nhiều, tại kiếm ý thúc dục một khắc này, có vô số tử vong suy nghĩ hướng Trần Khê tụ đến, Trần Khê phảng phất tại một cái mắt, trở thành tử vong hóa thân. Hắc La, một kiếm này, ta nhất định lấy tính mạng của ngươi. Trần Khê nói. Những này đếm mãi không hết tử vong suy nghĩ tại Trần Khê trên trường kiếm tập hợp, cuối cùng trở thành một cái tràn đầy khí tức tử vong kiếp chữ. Cái này kiếp chữ khoảng cách Thần Nguyên Đại Lục bên trên người 10 phần xa xôi khoảng cách, nhưng bây giờ Thần Nguyên Đại Lục bên trên mọi người, cho dù là phàm nhân, cũng có thể cảm giác được loại kia khí tức tử vong trên ép. Chương 487, lại sinh biến cố, chương 487, lại sinh biến cố. Thật mạnh tử vong khí tức, đây là làm sao vậy, không phải là tận thế, liền muốn tiến đến. Có phải hay không là có cường đại tà ma thần linh tại cái nào đó chúng ta không biết địa phương đại chiến? Lớn như vậy, ta lần thứ nhất cảm giác được khí tức tử vong cách ta gần như vậy. Thần Nguyên Đại Lục bên trên các phàm nhân đã loạn thành một nồi cháo, mà giới vực Thần Sơn bên trên chúng chư thần thì là nhìn chằm chằm tinh không bên trong Trần Khê thân ảnh. Các phàm nhân không biết những cái kia khí tức tử vong đến từ phương nào, nhưng bọn hắn những này thần tôn cấp bậc tồn tại lại quá là rõ ràng. Một kiếm này, có thể hay không đem ma đầu kia cho chém giết? Không biết là người nào, bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Tinh không bên trong, Hắc La đỉnh lấy vết thương chồng chất thần khu nhìn Trần Khê kiếm trong tay, đồng thời thương thế trên người hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Tiếp theo sát, kiếp chữ kiếm ấn nháy mắt hướng hắn nghiền sát mà đến. Vẹn vẹn một đạo thoạt nhìn không có cái gì chỗ thần kỳ kiếm ấn, tại tinh không bên trong bộ phát thời điểm, vậy mà cuốn lên đáng sợ không gian phong bạo cùng năng lượng triều tịch, toàn bộ tinh không phản phất muốn trong nháy mắt nổ tung lên đồng dạng. Đạo này kiếm ấn đánh ra, Trần Khê đem cựu tầng kiếm tháp đã xây song song ba tầng dưới tất cả quy tắc đều cho điều động. Không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc đồng thời thôi động, lấy thời không lực lượng xuất hiện tại Hắc La trước mặt, nhân quả quy tắc cũng tại điên cuồng thôi phát, khóa chặt Hắc La nhân quả, để hắn tránh cũng không thể tránh, nhất định phải đón lấy Trần Khê một kiếm này. Vô số đạo ánh mắt hướng đạo này kiếp tự kiếm ấn nhìn. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Kiếp tự kiếm ấn tại Hắc La ánh mắt bên trong càng biến càng lớn, nhưng Hắc La ánh mắt bên trong lại không có nửa phần vẻ sợ hãi. Kiếm ấn mặc dù cực nhanh, nhưng Hắc La thời khắc này tốc độ lại càng nhanh. Hắc La phi tốc kết ấn, ở trên người hắn có đến không hết ma quỷ phù văn hiện ra, những phù văn này trong nháy mắt hóa thành 10 vạn đạo ma thuẫn, mà cái này 10 vạn đạo ma thuẫn lại tại một nháy mắt hợp hai là một, chặn lại Trần Khê kiếp tự kiếm ấn. Kiếp tự kiếm ấn tác dụng tại Hắc La cái này 10 vạn đạo ma thuẫn bên trên, ước vạn tử vong suy nghĩ cùng ma thuẫn điên cuồng lẫn nhau làm hao mòn. Kiếp tự kiếm kiếm ấn thế như trẻ che chạm phá hơn 5 vạn ma đạo thuẫn về sau, cuối cùng chậm lại. Cuối cùng, kiếp này chữ kiếm ấn chỉ là chạm phá 6 vạn ma đạo thuẫn, mà còn lại 4 vạn ma đạo thuẫn thì là về tới Hắc La trên thân, bao trùm ở trên người hắn mỗi một cái nơi hẻo lánh. Mà còn tại Hắc La trên thân, còn có càng ngày càng nhiều ma thuẫn hiện ra, cùng thân thể của hắn kết hợp với nhau. Dễ dàng đem Trần Khê kiếp tự kiếm ấn chặn lại, Hắc La trên mặt hiện ra một vẻ khinh miệt tiêu ý. Không thể không nói, không có đạt tới thần đế cảnh, liền có thể bộc phát ra vừa rồi loại kia cấp bậc công kích, ngươi đã làm đến hơn vạn cổ chi tài. Thậm chí lấy ngươi vừa rồi một chiêu kia, đã đủ để đánh giết một chút thần đế cảnh tồn tại. Nhưng ngươi nếu biết rõ, cùng là thần đế cảnh, cũng là có mạnh có yếu, mà ta, vừa lúc là thuộc về cường cái kia một hàng, kiếm của ngươi còn không đả thương được ta. Hắc La cười khẩy nói. Thấy thế, Trần Khê con ngươi co rụt lại, cầm vũ luyện kiếm tay, không khỏi siết chặt mấy phần. Trước mắt một màn này, Trần Khê ngược lại là cũng sớm đã có dự đoán. Có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm, lợi dụng Trần Khê thân thể từ một kẻ phàm nhân tu luyện tới đỉnh cấp thần tôn, Hắc La sao lại là kẻ vớ vẩn? Không phải là kẻ vớ vẩn, lại đạt tới thần đế chi cảnh. Như thế nào lại bị Trần Khê như vậy tùy tiện cho xử lý? Lúc trước Hắc La sở dĩ bị Trần Khê lần lượt đánh lui, chỉ là bởi vì Hắc La còn không có sử dụng ra toàn lực mà thôi. Hiển nhiên, Hắc La biểu hiện hiện tại mới bắt đầu. Nhưng cuối cùng có dự đoán, nhưng tại thấy cảnh này thời điểm, Trần Khê vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia, đã là Trần Khê có khả năng làm đến công kích mạnh nhất, nhưng cho dù là như thế, cũng không thể tổn thương đến toàn lực ứng phó về sau Hắc La nửa điểm. Nhìn thấy một màn như thế, Thần Nguyên Đại Lục bên trên chư thần đều là một trận ngạc nhiên, sau đó thần sắc thay đổi đến khẩn trương lên. Nguy rồi, Hắc La vừa rồi nguyên lai căn bản là không có toàn lực ứng phó, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Vừa rồi một kiếm kia cũng đã là Trần Khê thủ đoạn mạnh nhất, nhưng dù cho như thế Diệp Khai ánh mắt đờ đẫn nói, nên kết thúc, thân thể của ngươi, ta rất thưởng thức, đạt được ngươi thân thể, lại thôn phệ thế giới này linh, chính là trở lại thượng giới, ta cũng có thể vấn đỉnh người mạnh nhất liệt kê. Hắc La cười như điên nói, phản phất trong đầu bên trong đã hiện ra chính mình tại hoàn thành tất cả những thứ này về sau, trở lại thượng giới bên trong phía sau quát tháo thiên hạ hình ảnh. Nhưng, trước lúc này, nhất định phải thôn phệ Trần Khê, nhất định phải thôn phệ cái này thần nguyên đại lục thế giới linh. Nghe vậy, Trần Khê thần sắc siết chặt, trong ánh mắt hiện ra kiên quyết chi sắc. Thôn phệ thân thể của mình, cũng chỉ là chết chính mình một cái mà thôi, không có gì lớn. Nhưng thôn phệ thế giới linh, nếu thế giới linh bị thôn phệ, cái này thần nguyên đại lục bên trên tất cả bản thổ sinh linh đều sẽ tại trong một đêm mất đi linh nguyên, biến thành khô thi. Giống như là tại huyết hải cấm khu hoặc là thần tộc bên trong, những cái kia bị u sát nuốt chửng lấy người đồng dạng. Ta sẽ không để ngươi làm đến điểm này. Trần Khê trầm giọng nói, trong lòng đã là làm tốt liều chết đánh cược một lần quyết định. Một trận chiến này, chính là chết trận, chính là liều đến tự bạo, cùng Hắc La đồng quy vu tận, Trần Khê cũng sẽ không để Hắc La được. Nghe đến Trần Khê lời nói, Hắc La bật cười một tiếng, trong lòng xem thường, không có đem Trần Khê vừa rồi câu nói kia cho thả ở trong lòng. Ngươi có thể ngăn không được ta. Nói xong, Hắc La triệt để hóa thân tà ma, toàn thân đều bị màu đen ma vụ bao vây lại, 10 vạn đạo ma thuẫn một lần nữa hiện lên. Nháy mắt, Hắc La xuất hiện ở Trần Khê trước mặt, một quyền đè xuống, tốc độ nhanh chóng, vốn là âm thanh phía trước, cho dù là Trần Khê đều không thể rất nhanh kịp phản ứng. Trong lòng nội vàng, Trần Khê rút kiếm đón đỡ. Nhưng Hắc La đối lực lượng khống chế giống như lúc, mặc dù là như thế tấn mãnh một quyền, cũng có thể trong nháy mắt thay đổi công kích đường đi, lấy một cái vô cùng xảo diệu xảo trá góc độ lách qua Trần Khê trường kiếm, trực tiếp nện vào Trần Khê ngực. Một quyền rơi xuống, Trần Khê ngực diện tích lớn lõm, xương sườn bị toàn bộ truy đoạn, thân ảnh giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh không chỉ. Trần Khê thân ảnh bay ngược ra 3-40 vạn dặm vừa rồi ngừng lại thân hình, trên đường đi không biết đập xuyên bao nhiêu ngôi sao, Trần Khê thân thể đều nhanh muốn bị đánh nát. Trần Khê ca ca. Trần Linh Nhi lớn tiếng kêu gọi nói, ánh mắt thay đổi đến 10 phần khẩn trương, mặt mày bên trong có sâu sắc lo lắng. Thấy được Trần Khê thụ thương nặng như vậy, nàng làm sao có thể không khẩn trương, làm sao có thể không lo lắng. Ta muốn đi tới tinh không, trợ giúp Trần Khê ca ca. Trần Linh Nhi ánh mắt kiên định, đống nhiên nói. Nghe vậy, một bên Diệp Khai nhìn Trần Linh Nhi một cái, lập tức ánh mắt cũng biến thành kiên định. Lúc đến nơi khác, mọi người cũng đều ý thức được, hiện tại đã đến bọn họ không thể lại ngồi yên không để ý đến tình trạng. Chương 488, tự bạo, chương 488, tự bạo. Diệp tộc bên trong, Diệp Thiên An vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua tinh không bên trong, lập tức rút ra chính mình lâu không sử dụng trường kiếm. Một trận chiến này, chỉ dựa vào Trần Khê một người là không cách nào chiến thắng ma đầu kia. Diệp Thiên An rút ra trường kiếm, đã quyết tâm muốn gia nhập chiến đấu bên trong. Vào giờ phút này, lấy ra chính mình vũ khí thần tôn cảnh cường giả không phải số ít. Thần Nguyên Đại Lục tồn tại hay không, từ trước đến nay liền không phải là người nào sự tình, sinh tử tồn vong lúc, chính là bọn họ tự biết không có cách nào dùng chuyển Hắc La Ma Huy, cũng sẽ tại cái này cuối cùng thời khắc phát huy tác dụng của mình. Long tộc tộc địa bên trong, Long Thái Chân thở dài một cái, lập tức nhìn thoáng qua bên cạnh Long Ly, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới mới vừa thu một cái nghĩa nữ, liền đối mặt tồn vong chi chiến. Nghĩ tới đây, Long Thái Chân sờ lên Long Ly đầu, sau đó nói, "A Ly, phụ hoàng muốn đi giúp ngươi đại ca ca chiến đấu, ngươi tại chỗ này ngoan ngoãn đợi, một hồi ta liền trở về." Mặc dù không biết lần này đi có hay không còn có thể trở về, nhưng Long Thái Chân vẫn là như vậy đối Long Ly nói. Nói xong, Long Thái Chân thân ảnh chính là biến mất tại tộc địa bên trong. Đồng thời tại Long tộc tộc địa bên trong, còn có mấy đạo thân ảnh vàng nóng bay cao mà ra. Những này đều là đến từ Long tộc bên trong thần tôn cảnh cường giả. Long tộc thần tôn cảnh cường giả có không dưới 30 vị. Mặt khác các đại tộc thần tôn cảnh cường giả còn đang không ngừng hội tụ. Tinh không bên trong, Trần Khê khó khăn đứng dậy, toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhất là ngực diện tích lớn sụp đổ xuống bộ dạng, càng thêm đáng sợ. Hắc La nhìn Trần Khê phương hướng, nhưng cũng không vội vã xuất thủ thừa thắng xông lên, hắn thấy chính mình đã là khóa chặt thắng cục, nơi nào còn có thừa thắng xông lên cần phải. Trần Khê tại đứng dậy phía sau, một đôi hẹp dài con mắt mang theo kiên quyết thần sắc hướng Hắc La nhìn chằm chằm đi qua, Trần Khê ánh mắt đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ, hiện tại Trần Khê làm ra một cái có chút bất đắc dĩ quyết định, tự bạo. Nếu là có thể không tự bạo, không có người sẽ lựa chọn tự bạo, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, Trần Khê cũng không thể không làm ra quyết định này, như Trần Khê không làm ra hy sinh, Thần Nguyên Đại Lục liền sẽ vong, Thần Nguyên Đại Lục nếu vong, tất cả mọi người phải chết, ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm tại Trần Khê xem ra người trọng yếu nhất. Giờ khắc này, Trần Khê trong đầu bên trong đem tất cả đều quên lại, hắn không suy nghĩ Trần Linh Nhi, không suy nghĩ Trần Chiến, không suy nghĩ Diệp Thanh Tuyết, hắn lo lắng vừa nghĩ tới bọn họ, chính mình sẽ tham nghiệm nhân gian, liền không cách nào hạ xuống quyết định đi tự bạo. Suy nghĩ tạo ra, Trần Khê quẳng đi tất cả tưởng niệm, thần cảnh thế giới bắt đầu bành trướng, bàng bạc thần ma lực lượng từ Trần Khê trên thân bộ phát mà ra, toàn bộ vũ trụ, tựa hồ cũng phát giác Trần Khê muốn tự bạo, không gian lập tức thay đổi đến cực kỳ hỗn loạn. Cái gì? Nguyên bản cho rằng Trần Khê sau khi đứng dậy sẽ tiếp tục đánh với mình một trận, nhưng Hắc La lại không nghĩ rằng Trần Khê vậy mà lựa chọn tự bạo. Chẳng lẽ ngươi không biết, dù cho ngươi tự bạo cũng không giết chết được ta, hà tất làm như vậy chuyện ngu xuẩn? Hắc La lúc này quá lớn, sợ Trần Khê thật tự bạo, cũng không phải lo lắng Trần Khê tự bạo sẽ nguy hiểm tính mạng của mình, lấy hắn hiện tại thần đế cảnh nhập thân, toàn lực phòng ngự phía dưới, cho dù là Trần Khê tự bạo cũng là không có khả năng nguy hiểm tính mạng hắn. Hắn lo lắng vị trí là Trần Khê tự bạo về sau, chính mình không cách nào được đến một bộ hoàn mỹ, để chính mình không sinh ra bất luận cái gì kháng cự nhập thân. Hắc La tiếng nói vừa ra đồng thời, Trần Khê thần cảnh thế giới đã bành trướng đến một cái vô cùng đáng sợ trình độ, đã đến ngăn chặn không được, chắc chắn sẽ tự bạo trình độ. Nhìn thấy một màn này, Hắc La sắc mặt thay đổi đến dị thường âm trầm. nếu có một cơ hội, ta cũng sẽ liều mạng thử một lần. Trần Khê quát, hắn tình nguyện chết trận, cũng không có khả năng lại để cho Hắc La đến chiếm cứ cùng khống chế thân thể của hắn, loại cảm giác này có một lần về sau, Trần Khê cũng không muốn có lần thứ hai. Huống chi là nhìn xem Hắc La chiếm cứ thân thể của mình đến tổn thương những cái kia đối với chính mình mà nói tương đối quan trọng người. Trần Khê thân thể bành trướng đến cực hạn, lúc này, Trần Linh Nhi đám người đã nhưng chạy tới tinh không bên trong. Trần Khê ca ca, không muốn. Trần Linh Nhi vừa đến tinh không liền nhìn thấy một màn như thế, nhất thời hai mắt đỏ bừng, hướng về Trần Khê phương hướng hô lớn. Mau lui lại. Lúc này chạy tới tinh không bên trong chư thần cũng đều là bị Trần Khê cái kia sắp muốn tự bạo tư thế cho hù sợ, lấy Trần Khê tu vi nếu tự bạo, sợ là cái này một mảng lớn tinh không đều phải trong nháy mắt hóa thành hư vô. Vào lúc này, không còn kịp suy tư nữa, U Quỷ lúc này xông lên phía trước, đem cái kia sắp muốn hướng Trần Khê phương hướng mà đi Trần Linh Nhi cho ngăn cản trở về. Vừa vặn chạy đến chư thần, cũng là nhanh chóng rút lui. Bọn họ không nghĩ tới Trần Khê thế mà lại làm ra quyết định như vậy, nhưng vô luận như thế nào, hiện tại đã đến dù ai cũng không cách nào ngăn cản Trần Khê trình độ, bọn họ chỉ có thể ngóng nhìn Trần Khê dựa vào hy sinh chính mình phương thức như vậy có thể giải quyết rơi Hắc La cái này phiền toái lớn. Trần Linh Nhi tu vi không bằng U Quỷ, cho nên bị U Quỷ cho cưỡng ép tấn trở về. Hắc La nhìn Trần Khê phương hướng, toàn bộ trong mắt tràn đầy sát khí, trên thân ma áo giáp bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, nếu chỉ đơn thuần dựa vào chính mình nội thân phòng ngự để ngăn cản Trần Khê tự bạo, sợ là ngăn cản không nổi. Mà hắn hiện tại đã bị Trần Khê cuối cùng chỗ sức mạnh bùng lên cho khóa chặt, căn bản cũng không thể động đậy, bởi vì Trần Khê là tại lấy thiêu đốt huyết dịch của mình phương thức khóa chặt Hắc La. Cho nên Hắc La tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nghĩ biện pháp đón lấy Trần Khê tự bạo. Nhưng mà, liền tại Trần Khê nhục thân bành trướng đến đột phá cực hạn, tinh không bên trong hỗn loạn lực lượng phong bạo tập hợp thời điểm, Trần Khê thân ảnh đột nhiên từ tinh không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ách, vừa vặn ngưng tụ ra một bộ lực phòng ngự mạnh đến không gì sánh được ma áo giáp Hắc La đột nhiên nhìn xem Trần Khê từ trước mặt mình biến mất, không nhịn được có chút kinh ngạc. Đồng dạng kinh ngạc, còn có những cái kia mới vừa tới đến tinh không, sau đó lại phi tốc rút đi chúng chư thần. Cái này, là cái gì tình huống? Có người bỗng nhiên nói một câu như vậy. Đột nhiên biến mất người, không chỉ là Trần Khê, còn có Trần Linh Nhi. Hai người đều là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, không có người cảm giác được bất kỳ lực lượng hoặc là không gian ba động, hai người chính là như vậy vô thanh vô tức biến mất, liền Hắc La đều không rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắc La đưa mắt nhìn một phía, một đôi phụ ma hai mắt có thể nhìn xuyên khoảng cách ngàn vạn dặm, hắn ánh mắt rơi vào chư thần bên trong, ngoài ý muốn phát hiện Trần Linh Nhi thân ảnh vậy mà đã không tại mọi người bên trong, Hắc La khỏe miệng không khỏi hiện lên một vệt rêu cợt độ cong. Ta còn tưởng rằng, tiểu tử này thật sự có như vậy không biết sợ hy sinh tinh thần, nguyên lai chỉ là làm dáng một chút, đến ngàn cân treo sợi tóc, đúng là mang theo chính mình nữ nhân liền chạy. Liền phụ mẫu đều không quản, buồn cười, buồn cười. Hắc La thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp tinh không, lại rơi tại ở đây chư thần mỗi một người trong thai. Chương 489, đột nhiên biến mất Trần Khê, chương 489, đột nhiên biến mất Trần Khê. Nghe đến Hắc La lời nói, rất nhiều người lông mày đều là nhíu một cái. Tốt hắn một cái ma tôn, ta liền biết hắn không phải người tốt lành gì, thế mà tại trong lúc nguy cấp đem chúng ta toàn bộ cho bán, chính mình bảo mệnh, chư thần bên trong, đột nhiên có người nói như vậy nói. Lập tức, vô số đạo ánh mắt hướng hắn chừng đến, ở trong đó liền có Trần Khê mẫu thân Diệp Thanh Tuyết ánh mắt lạnh lùng. Khê Nhi không phải là người như thế, ngươi như lại muốn mở miệng chửi tới, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Diệp Thanh Tuyết nói. Diệp Thanh Tuyết giờ phút này vô cùng thanh tỉnh, nói ra, cũng không chỉ là xuất phát từ đối Trần Khê tín nhiệm vô điều kiện. Như Trần Khê muốn chạy trốn, đã sớm chạy thoát, hoàn toàn không cần thiết chờ tới bây giờ. Nhưng giờ phút này, không lý trí quá nhiều người, Diệp Thanh Tuyết lời vừa mới nói ra, chính là lập tức có người mở miệng phản bác, chính là bát đại tộc bên trong đều có người bắt đầu dao động. Theo ta thấy, chúng ta không bằng đầu hàng đi, bất quá là biến thành người khác thông báo mà thôi, cái kia Hắc La bây giờ đã đạt đến thần đế chi cảnh. Chẳng lẽ còn có thể muốn chúng ta tính mệnh phải không? Lúc trước cái thứ nhất mở miệng người kia tiếp tục nói. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thiên An chính là một kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn, cường đại kiếm khí đem hắn thần cảnh thế giới chấn động đến chia năm xẻ bảy, một vị thần tôn cảnh cường giả lập tức mất mạng. Diệp Thiên An ánh mắt cũng là vô cùng lạnh thấu xương, nghiêm mặt nói, ta Diệp Thiên An chính là chết trận, cũng không có khả năng tại dị tộc thống trị phía dưới sống tạm, như lại có người nhiễu loạn quân tâm đừng trách ta Diệp Mộ giới kiếm không cho các ngươi nửa phần mặt mũi. Diệp Thiên An biểu lộ rõ ràng thái độ, đúng là làm ra tương đối quan trọng tác dụng, mà mặt khác mấy tộc cường giả cũng là tùy theo đáp lời, vừa rồi đem bỗng nhiên bị Hắc La một câu cho nhiễu loạn tràng diện ổn định lại. Ba 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 ba. Mà Hắc La không biết lúc nào thế mà xuất hiện ở chư thần trước mặt, một bên vỗ tay một bên hướng bọn họ đi tới. Hắc La trên mặt mang theo một vẻ khinh miệt tiêu ý. Tốt một cái tranh tranh ngông nên, đáng tiếc, các ngươi trong mắt của ta cùng sâu kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau, ta mục tiêu chỉ có Trần Khê một người mà thôi, đem hắn giao ra, các ngươi thần nguyên đại lục có thể không việc gì. Hắc La lại đi đến trước mặt mọi người về sau, vừa cười vừa nói, đừng vội nhiều lời, chư vị, chiến đến chương cuối. Diệp Thiên An hét lớn một tiếng, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Mà Lạc Trần Phong, U Sát, Long Thái Chân mấy người cũng là lập tức đem chính mình khí tức tăng lên tới đỉnh phong, thi triển ra riêng phần mình đạo pháp, hướng Hắc La đánh giết mà đi. Thấy thế, mấy người sau lưng chư thần không có lựa chọn, cũng là lập tức đuổi theo kịp, không chiến là chết, chiến có lẽ có một chút hy vọng sống. Hơn 100 vị thần tôn bỗng nhiên bộc phát, trang diện có thể nói tương đối hùng vĩ, chấn động tại không gian vũ trụ bên trong thần lực ba động cũng là tương đối bằng bạc. Nhưng nhìn xem những này hướng chính mình xung phong mà đến chư thần, Hắc La trong mắt chỉ có sâu sắc khinh thị. Chất lượng bên trên chênh lệch, không phải chỉ dựa vào số lượng là có thể giải quyết. Đối mặt những này hướng chính mình mà mở chư thần, Hắc La chỉ là phất tay đánh ra 10 vạn đạo ma thuẫn, chính là tùy tiện đem những người này cho ngăn lại, bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, thì là đem những người này đều cho dùng ma thuẫn chấn áp lại. Vô số đạo thân ảnh, trong nháy mắt này hóa thành huyết vụ, thần tôn cảnh đỉnh phong phía dưới, căn bản gánh không được bực này áp lực. Nhưng dù là thần tôn cảnh đỉnh phong tồn tại, giờ phút này cũng là áp lực to lớn. Diệp Thiên An, Lạc Trần Phong, U Quỷ, Long Thái Chân trở tu vi khá mạnh tồn tại, bắt đầu thiêu đốt chính mình thọ nguyên cùng thần huyết lực lượng, bộc phát ra chính mình trước nay chưa từng có chiến lực, đem những cái kia trấn áp lấy mình ma thuẫn đều cho đánh bay. Đại gia, hợp lực a. Diệp Thiên An bỗng nhiên nói một câu như vậy. Nghe vậy, mấy người đều là nhẹ gật đầu, bắt đầu thi triển ra thần nguyên đại lục thượng lưu truyền phổ biến nhất, nhưng cũng tối cường một bộ hợp kích trận pháp ngũ hành thiên tuyệt trận. Năm người, chính là Diệp Thiên An, Lạc Trần Phong, U Quỷ, Long Thái Chân cùng Chu Hằng Thiên, năm người giờ khắc này ở Liều Lĩnh cho dù thi triển gần cấm thuật dưới tình huống tiến hành hợp kích trận pháp, bọn họ cộng đồng chiến lược thế mà tại ngắn ngủi ở giữa đạt tới nửa bước đế cảnh tình trạng. Theo năm người lao ra, giảm bớt ma thuẫn trên ép, nhưng không có bị ma thuẫn cho trực tiếp trấn áp mà chết người cũng là liên tiếp từ ma thuẫn phía dưới thoát thân đi ra. Bọn họ thì là cùng một chỗ, thi triển ra một bộ khác hợp kích trận pháp Chư Thiên đại trận. Chư thần hợp lực, thi triển Chư Thiên đại trận, lấy Diệp Khai cùng Diệp Thanh Tuyết làm chủ đạo, uy lực của nó vậy mà cũng là đạt tới nửa bước đế cảnh trình độ. Hắc La mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, ánh mắt bên trong vẫn là sâu sắc coi thường. Tất nhiên các ngươi muốn chết, vậy liền tới đi. Hắc La hừ lạnh nói, sau một khắc, thân ảnh như một đạo màu đen gió lốc hướng Chư thần bên trong xung phong mà đi. Ngăn lại hắn. Diệp Thiên An hét lớn. Long Thái Chân tại lúc này khôi phục chính mình bản thể hình dạng, đúng là lấy chính mình chân long thân thể đến gò bó Hắc La, đồng thời, Long Thái Chân thân thể cũng là nhanh chóng bành trướng. Hắn đây là muốn dựa vào hy sinh chính mình đem đổi lấy mọi người hợp lực công kích Hắc La cơ hội. Điều trùng tiểu kỹ. Hắc La hừ lạnh một tiếng, cả người đều hóa thành một đoàn nồng đậm ma vụ, từ Long Thái Chân bản thể xoay quanh tới từng cái khe hở thoát ra. Thoát ra về sau, Hắc La lấy mắt thường khó mà phân rõ tốc độ cực nhanh đánh ra bốn quyền. Cái này bốn quyền, phân biệt đem trừ Long Thái Chân bên ngoài 5 người cho đánh bay, tiếp nhận Hắc La một quyền, 5 người nháy mắt trọng thương sắp chết. Liên Trần Khê nhục thân đều khó mà tiếp nhận Hắc La một quyền, huống chi là bọn họ. Bất quá tại đem 4 người cho đánh bay đồng thời, Long Thái Chân cũng thành công tự bạo. Tự bạo uy lực đem xung quanh 4000 giảm tinh không nổ thành hư không, đồng thời cái kia Chư Thiên đại trận công kích cũng rơi vào Hắc La trên thân. Hắc La đem 10 vạn đạo ma thuẫn thu hồi, ngăn tại trước người chính mình, tùy tiện chính là chặn lại những này đến từ mọi người công kích. Nhìn thấy một màn này, mọi người như muốn tuyệt vọng, bọn họ căn bản không nhìn thấy nửa điểm có thể tổn thương đến Hắc La khả năng, ngược lại là Hắc La tùy ý một kích cũng có thể làm cho bọn họ trọng thương. Liên tổn thương đều không đả thương được, nói thế nào chiến thắng. Giờ phút này, Diệp Thiên An chờ 4 người đều là mất đi năng lực chiến đấu, Hắc La một quyền kia bên trên ma khí đang điên cuồng hủ thực bọn họ thần cảnh thế giới. Mắt của bọn hắn bên trong đều có sâu sắc không cam lòng. Hắc La đem ma thuẫn tản đi, khỏe miệng hơi dương lên. Ta nói qua, các ngươi, trong mắt của ta cùng sâu kiến cũng không có cái gì đặc thù khác nhau, một bầy kiến hôi, chẳng lẽ nghĩ dung chuyển ta? Hắc La cười lạnh. Tiếng nói vừa ra, toàn trường một mảnh trầm mặc, bởi vì bọn họ thực sự là nghĩ không ra có cái gì phản bác ngữ. Thấy thế, Hắc La cười lạnh càng lớn, ánh mắt liếc nhìn tinh không, Trần Khê, ngươi còn không tính toán xuất hiện sao? Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn cái này thế giới người từng cái toàn bộ đều chết trong tay ta mà không để ý? Tiếng nói vừa ra, vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, không chiếm được bất kỳ đáp lại. Thấy thế, Hắc La không khỏi nhíu mày. Thật chẳng lẽ chạy? Hắc La trong lòng buồn bực nói, nếu là lấy hắn đối Trần Khê hiểu rõ mà nói, Trần Khê hẳn không phải là một cái dạng này người, dù cho muốn đi, như thế nào lại liền mẫu thân mình đều không mang đi? Chương 490, tế đàn chi linh, chương 490, tế đàn chi linh. Tất nhiên ngươi không xuất hiện, vậy ta liền một phút đồng hồ giết một người, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật có thể thả xuống những người này không quan tâm. Hắc La thần sắc gâm trầm xuống, tự nhủ nói, so sức kiên trì, ở phương diện này, hắn cũng chưa từng bị thua. Vừa dứt lời, Hắc La bắt đầu từ hắc sắc ma vụ bên trong đưa ra một ngón tay, điểm ra thần quang, đem một tôn thần tôn cảnh cho chém giết. Đối mặt Hắc La tàn sát, hắn một chút biện pháp cũng không có. Nhìn thấy một màn như thế, mọi người khác đều là thần sắc khẩn trương lên, lo lắng Hắc La mục tiêu kế tiếp liền sẽ là chính mình. Ma đầu, ngươi đừng vội làm càn. Diệp Thiên An hét lớn nói, nhưng hắn thân chịu trọng thương, căn bản là không có cách động đậy, cho nên cũng chỉ có thể là như vậy hô một tiếng, lại cái gì cũng làm không trò chuyện. Người cái lao già chết tiệt, tự thân cũng khó khăn bảo vệ còn muốn lớn lối như thế. Ngươi đừng vội, từ từ sẽ đến với ngươi. Hắc La khinh thường đối với Diệp Thiên An nói một tiếng, chính là thu hồi ánh mắt. Trước mắt 4 người này đều thân chịu trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu, còn lại Chư Thần hợp thành Chư Thiên đại trận đối Hắc La mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp có thể nói. Thế cục đều ở hắn nắm giữ bên trong, hắn muốn để người nào chết, người nào liền phải chết, hắn muốn để người nào sống, người nào liền không chết được. Mà trước mặt mọi người người nhìn Long Thái Chân tự bạo vậy mà căn bản không đả thương được Hắc La thời điểm, cũng đã không còn người quyết tâm muốn tự bạo, bởi vì cái kia cũng chỉ là lãng phí tính mệnh mà thôi, căn bản không đáng. Đại nhân, ta nguyện ý làm chó của ngươi, thần phục với ngươi, chỉ cầu tha ta một mạng. Tại kiến thức đến Hắc La đáng sợ về sau, Chư Thần bên trong đã có người bị công phá tâm lý phòng tuyến, giờ phút này thoát ly đại trận đi đến Hắc La trước mặt quỳ xuống nói. Thấy thế, phía sau hắn Chư Thần đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc, nhưng chỉ chữ không nói. Ha ha, làm ta chó, ngươi xứng sao? Nhìn thấy cái này bỗng nhiên đi đến trước mặt mình quỳ xuống thần tôn, Hắc La phát ra một trận địa mai cùng tiếng cười khinh miệt. Ngay sau đó, tiếng cười kết thúc, mà đạo kia quỳ gối tại Hắc La thân ảnh trước mặt cũng bị cái kia từ Hắc La trên thân phát ra ma vụ nuốt chửng lấy, tại cuối cùng một tiếng hét thảm âm thanh về sau chính là hóa thành hư vô, liền hồn phách đều không thể lưu lại. Một phút đồng hồ thời gian vừa vặn đến, Hắc La lại lần nữa điểm ra một vệt thần quang, đem một vị thần tôn nháy mắt chém giết. Chư thần, chỉ có thể bị Hắc La như vậy tàn sát, liền một chút năng lực phản kháng đều không có, mọi người đã là tuyệt vọng. Mà lúc này giờ phút này, tại một cái không thuộc về cái này một triệu độ không gian bên trong, toàn này không gian không lớn, khắp nơi đều là màu lam nhạt thần vụ phiêu đãng, một tòa nguy nga đến để người nhìn mà phát khiếp tế đàn cổ xưa tại những này màu lam nhạt thần vụ bên trong như ẩn như hiện, cả tòa tế đàn đều tản ra cổ lão mà thần thánh khí tức. Tại dưới tế đàn có một tấm huyền băng giường ngọc, tại cái này giường ngọc bên trên là Trần Khê cùng Trần Linh Nhi thân ảnh. Trần Khê đầu tiên là cùng Trần Linh Nhi liếc nhau một cái, sau đó mới bắt đầu quan sát cái này bốn phía. Trần Khê hiển nhiên là có chút không rõ, bởi vì phía trước một giây chính mình rõ ràng còn tại tính toán lấy tự bạo phương thức cùng Hắc La đồng quy vu tận, thậm chí thân thể của mình đã đến bạo tạc biên giới. Nhưng một giây sau, bên trong thân thể của mình đã bành trướng đến cực hạn, sắp muốn nổ tung dấu hiệu, thế mà bị một loại không rõ lực lượng cưỡng ép cho áp chế lại, hơn nữa còn đi tới nơi này. Ánh mắt hướng xung quanh xem xét, Trần Khê tùy tiện chính là nhìn thấy phía trước tòa kia cao lớn nguy nga khí tức bàng bạc tế đàn cổ xưa. Là tế đàn. Trần Khê bỗng nhiên nói. Tế đàn không khó phân biệt, Trần Khê tùy tiện liền nhận ra tòa tế đàn này chính là chính mình từ thái cổ bí cảnh bên trong Na Di mà ra tòa kia tế đàn. Đồng thời, Trần Khê nhìn thoáng qua chính mình thần cảnh thế giới, phát hiện tế đàn quả nhiên đã theo chính mình thần cảnh thế giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ vừa rồi chính là tòa tế đàn này lực lượng chế trụ ta tự bạo lực lượng? Trần Khê nghi hoặc nói. Nghe vậy, Trần Linh Nhi con mắt bên trong có không hiểu thần sắc, nàng nói: Trần Khê ca ca, tòa tế đàn này là chuyện gì xảy ra, hai người chúng ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trần Linh Nhi đều không có cảm giác được có cái gì lực lượng đã từng tiếp xúc qua chính mình, chỉ là bỗng nhiên mắt tối sầm lại, ngay sau đó liền cùng Trần Khê cùng lúc xuất hiện tại chỗ này, thậm chí xuất hiện tại trên một cái giường. Họa phong nháy mắt thay đổi đến có chút kiểu diễm. Tòa tế đàn này là ta tại thái cổ bí cảnh bên trong Na Di đi ra tế đàn, là một tòa cùng. Trần Khê lời nói còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Vẫn là chính ta giới thiệu à? Một đạo thân ảnh màu trắng từ tế đàn cái kia một thước trên bậc thang xuất hiện, sau đó cực nhanh cất bước đến Trần Khê cùng Trần Linh Nhi trước mặt. Đạo thanh âm này cũng không phải là nhân loại thân ảnh, ở bề ngoài thoạt nhìn như là một đoàn quả cầu, nhưng hắn lại dài con mắt cái mũi cùng miệng, trên thân mơ hồ tản ra không có gì sánh kịp thánh khiết khí tức cùng với man hoang khí tức. Đạo này bi trắng đi đến Trần Khê cùng Trần Linh Nhi trước mặt, lộ ra một đạo mỉm cười. Tự giới thiệu mình một chút, tế đàn chi linh, Trúc Chiếu đại nhân tiếp thân quản gia bi trắng nói. Trúc Chiếu đại nhân, ngươi nói có thể là Thái Dương Trúc Chiếu? Trần Khê kinh dị nói. Nghe vậy, tế đàn chi linh nhẹ gật đầu. Có thể là, như ngươi thật là Thái Dương Trúc Chiếu quản gia, liên quan tới Thái Dương Trúc Chiếu truyền thuyết, lại tại mấy trăm vạn năm phía trước, ngươi Trần Linh Nhi cũng là phát ra giọng nghi ngờ. Tế đàn chi linh khỏe miệng khẽ mím môi, lắc đầu. Trúc Chiếu đại nhân, đúng là 3 triệu năm trước tồn tại, mà ta nhưng là tế đàn chi linh, sẽ không chết, ngươi có thể nhìn thấy ta, không hề kỳ quái. Tế đàn chi linh nói, sau đó nhìn hướng Trần Khê. Nhắc tới, ta có thể tỉnh lại, cùng ngươi còn có không nhỏ quan hệ. Tế đàn chi linh nói. Ta. Trần Khê cảm thấy có chút buồn bực, tế đàn chi linh tựa hồ là bỗng nhiên xuất hiện mới đối, hắn cũng không có làm cái gì à. Nhìn ra Trần Khê nghi hoặc, tế đàn chi linh cũng là không bán cái nút, lúc này liền là giải thích. Là ngươi tự bạo lực lượng, bừng tỉnh ta, tỉnh lại chính là nhìn thấy vừa rồi như vậy tình huống, cho nên đem các ngươi cho dẫn tới nơi đây. Tế đàn chi linh từ từ nói. Sở dĩ ngăn cả ngươi, là vì lấy ngươi tự bạo lực lượng, là không đả thương được cái kia dị tộc, hắn không phải bình thường thần đế cảnh, muốn giải quyết hắn, không có biện pháp khác, duy nhất có thể làm được con đường, chính là ngươi cũng đạt tới đế cảnh mới được. Tế đàn chi linh mặc dù chỉ là vừa vặn tỉnh lại, thế nhưng thần thức của hắn lại tại một nháy mắt đem tất cả tin tức đều cho xử lý qua đến, minh bạch tất cả. Chính là bởi vậy, cho nên hắn mới sẽ đem Trần Khê cấp cứu bên dưới. Có thể là, làm sao thành đế? Chẳng lẽ luyện hóa thương sinh? Chẳng lẽ thôn phệ thiên đạo? Đều không thể được, ít nhất ta đã không có cái kia thời gian đi làm đến, mà giải quyết cái kia dị tộc, lửa xém lông mày, tự bạo là ta duy nhất cách làm. Trần Khê thở dài một tiếng về sau, nói như vậy nói. Tự bạo, chưa chắc là ngươi duy nhất cách làm, mà thành đế, cũng chưa chắc chỉ có như lời ngươi nói hai cái kia biện pháp. Khi nghe đến Trần Khê sau khi than thở lời nói về sau, tế đàn chi linh vừa cười vừa nói. Chương 491, loại thứ 3 thành đế chi pháp, chương 491, loại thứ 3 thành đế chi pháp. Nói xong những lời này thời điểm, tế đàn chi linh trên mặt hiện ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Không còn kịp suy tư nữa, tế đàn chi linh trên mặt đạo kia nụ cười cấp độ sâu hàng nghĩa, Trần Khê vội vàng hỏi, còn có biện pháp khác? Có thể ta từ tế đàn bên trên đoạt được đến ký ức bên trong, rõ ràng. Tế đàn chi linh lắc đầu. Sở dĩ tại cho ngươi tin tức bên trong, không có loại thứ 3 phương pháp ghi chép, là vì tại thái cổ thời đại, cái này cái thứ 3 phương pháp có thể được tỷ lệ so với phía trước hai loại còn thấp hơn mấy trăm lần, thậm chí liền ta cũng chỉ biết một người là thông qua cái này loại thứ 3 phương pháp đạt tới thần đế cảnh. Vậy cái này loại thứ 3 phương pháp đến cùng là phương pháp gì? Cái này loại thứ 3 phương pháp đối ngươi mà nói lại rất đơn giản, đó chính là cùng bên cạnh với nữ tử song tu. Loại thứ 3 phương pháp cần phải thiên thần thân thể dương cùng tiên linh huyết mạch âm kết hợp song tu. Tại thái cổ thời đại phương pháp này không thể được nguyên nhân là vì thiên linh huyết mạch cùng thiên thần thân thể cơ bản không thể lại tại cùng một cái thời đại xuất hiện, nhưng hai người các ngươi lại vừa vặn một cái là thiên thần thân thể, một cái là thiên linh huyết mạch, cái này chẳng lẽ không phải thiên ý? Tế đàn chi linh cười đem cái này loại thứ 3 phương pháp nói ra, nhưng nghe vậy Trần Khê cùng Trần Linh Nhi trên mặt nhưng là hiện ra một vẻ thần sắc khó xử, nhất là Trần Linh Nhi cái kia tuyệt mỹ gương mặt càng là bị ngượng ngùng cho nhiễm. Đều không phải 2-3 tuổi tiểu hải tử, hai người há có thể không biết song tu là có ý gì? Chính là bởi vậy, trên mặt của hai người mới trở về xuất hiện như vậy thần sắc khó xử. Mặc dù hai người đã coi như là xác định lẫn nhau quan hệ trong đó, nhưng còn chưa hề phát sinh qua tiếp xúc gia thịt, giờ phút này chợt nghe tế đàn chi linh thuyết pháp như vậy, không khỏi có chút. Nhìn thấy hai người thần sắc, tế đàn chi linh lập tức lộ ra một đạo im lặng mặt. Xin nhờ, lấy ta đối hai người các ngươi cảm giác mà nói, hai người các ngươi có lẽ vốn chính là tình lữ mới đúng chứ? Tình lữ ở giữa làm những chuyện này, hẳn là còn có cái gì ngượng ngùng, gia đình địa chỉ lúc này nói. Nói xong, Tế Đàn Chi Linh nhìn hai người một cái, sau đó tiếp tục nói, tại cái này không gian bên trong, tương đối ngoại giới mà nói tốc độ thời gian trôi qua là tương đối bất động, nhưng cũng chỉ có thể duy trì 2 canh giờ thời gian, ngươi tốt nhất là nhanh lên làm lựa chọn, không phải vậy ngươi liền phải suy nghĩ thật kỹ một cái phụ mẫu ngươi sinh tử. Trần Khê nếu là không thể kịp thời đạt tới đế cảnh trở lại Thần Nguyên Đại Lục vị trí không gian, trận chiến cùng Diệp Thanh Tuyết không sớm thì muộn sẽ vì Hắc La chém giết. Nghe được câu này, Trần Khê cuối cùng là thần sắc khẽ giật mình. Nhìn thấy Trần Khê bộ dáng này, Tế Đàn Chi Linh khẽ gật đầu. Chính mình quyết định đi, nếu là sợ xấu hổ, ta cái này liền rời đi, sẽ không nhìn trộm hai người các ngươi Triền Miên. Nói xong, Tế Đàn Chi Linh thân ảnh chính là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nghe đến Triền Miên hai chữ, Trần Linh Nhi lập tức lộ hai đều đỏ. Trần Khê ca ca Trần Linh Nhi bỗng nhiên xoay đầu lại, đối Trần Khê kêu một tiếng, ngay sau đó Trần Linh Nhi liền đem chính mình mềm dẻo mà đỏ bừng đôi môi in lên Trần Khê bờ môi. Giống như là có một đạo dòng điện tại thân thể của mình bên trong xuyên qua, Trần Khê lần thứ hai khẽ giật mình, có chút thất thố. Đôi môi tách ra, Trần Linh Nhi một đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Khê ca ca, chính như hắn lời nói, tất nhiên chúng ta đều đã lại một lần nữa, cần gì phải gò bó những cái kia. Huống chi, hiện tại chuyện quá khẩn cấp. Nghe vậy, Trần Khê than nhỏ một tiếng, không nghĩ tới chính mình tại những ngày phương diện, ngược lại là không có Trần Linh Nhi phải dũng cảm. Nhưng Trần Linh Nhi tất nhiên đều nói như vậy, như Trần Khê còn thờ ơ, cái kia ha có thể xem như là cái nam nhân bình thường. Linh Nhi, chờ chuyện này kết thúc, ta bồi thường ngươi một cái hôn lễ. Trần Khê nghiêm túc cam kết. Nói xong, Trần Khê chính là ôm lấy Trần Linh Nhi tinh tế thon dài, yêu kiểu nắm chặt eo thon, lập tức in lên bờ môi của mình. Bờ môi cùng nhau dẫn, nhu lưỡi va nhau, hai người dần dần tiến vào trạng thái, màu lam nhạt thần vụ đem thân ảnh của hai người cho che kín, thần vụ phía sau xuất hiện như ẩn như hiện xuân quang. Hai người, một âm một dương, chính là có khả năng lẫn nhau bổ sung, mà trời sinh thần thể cùng thiên linh huyết mạch cũng là bổ sung, tại hai người tiến hành song tu thời điểm, dưới tế đàn có sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Qua rất lâu, một vệ thần quang từ dưới tế đàn phóng lên tận trời, đạo này thần quang cổ sáng cường đại, đúng là đem tòa này không gian đều cho đánh xuyên. Thần Nguyên Đại Lục bên ngoài tinh không bên trong, Hắc La đã đánh giết hơn 30 vị thần tôn. Hơn 30 vị thần tôn máu nhuộm tinh không, liền quần tinh đều thay đổi đến ảm đạm, nhưng Hắc La ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, phản phất đánh giết những này thần tôn đối hắn mà nói hoàn toàn là cái gì không đáng giá nhắc tới sự tình. Ánh mắt bê nghệ bốn phương, Trần Khê đến nay chưa từng xuất hiện, cũng không có mảy may động tĩnh, cho dù là Hắc La cũng đã dần dần mất kiên trì, ánh mắt bên trong xuất hiện vô biên lệ khí. Cuối cùng, Hắc La ánh mắt rơi vào Diệp Thanh Tuyết trên thân. Chư thần đều đã sớm bị Hắc La cho trấn áp, không thể động đậy, ở trong đó tự nhiên cũng liền bao gồm Trần Khê mẫu thân Diệp Thanh Tuyết. Phát giác được Hắc La ánh mắt, Diệp Thanh Tuyết đem lạnh lạnh gò má bỏ qua một bên, không muốn nhìn thấy Hắc La sắc mặt. Ta ngược lại muốn xem, ta như xuống tay với ngươi, nhi tử kia của ngươi còn có thể hay không ngồi yên không để ý đến. Hắc La cười lạnh một tiếng, lập tức từng bước hướng Diệp Thanh Tuyết đi tới. Đi tới Diệp Thanh Tuyết trước mặt, Hắc La đưa bàn tay đặt ở Diệp Thanh Tuyết trước mặt, bàn tay bên trong có quần quần ma uy tại hội tụ. Cảm thụ được khí tức tử vong trước mặt mình áp ủ, nhưng Diệp Thanh Tuyết trong mắt lại không có mảy may e ngại. Chờ xem, Khê Nhi không sớm thì muộn sẽ vì ta báo thù. Diệp Thanh Tuyết nói, ta ngược lại là chờ lấy hắn tới tìm ta phiền phức đâu. Hắc La hừ lạnh một tiếng, chính là muốn đem bàn tay của mình đè xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm khí xuyên qua không gian mà đến, tại Hắc La trước mặt chợt lóe lên, đúng là đem Hắc La toàn bộ cánh tay đều cho tháo xuống, lập tức máu me tung tóe. Ánh mắt mọi người đều là hướng đạo kiếm khí kia cùng Hắc La tay cụt nhìn sang, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là Khê Nhi. Kiếm khí tại cách mình rất gần địa phương vạch qua, đem Hắc La cánh tay cho chặt đứt, cho nên Diệp Thanh Tuyết cảm giác được một cách rõ ràng đạo kiếm khí kia khí tức chính là đến từ Trần Khê. Không kịp chịu đựng tay cụt đau đớn, Hắc La khỏe miệng thoáng run rẩy, lúc này hướng về đạo kiếm khí kia truyền đến phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy được Trần Khê thân ảnh. Trần Khê một thân huyền y liễu, trên thân không có một tơ một hào thần lực ba động, trên mặt thì là mang theo một đạo cưỡng chế phẫn nộ thần sắc. Trần Khê sao có thể không giận? Nếu là mình lại đến chậm một điểm, mẫu thân mình cũng đã bị Hắc La cho đánh giết. Hắc La, nhận lấy cái chết. Trần Khê không muốn cùng Hắc La nói quá nhiều nói nhảm, lúc này liền là rút kiếm đối mặt. Khá cường đại không gian chi lực từ Trần Khê trên trường kiếm bạo phát đi ra, đúng là làm đến di hình hóa bị, đem chính mình cùng Hắc La đều na di đến hơn 1000 vạn trong ngoài tinh không bên trong. Chương 492, chém Hắc La, chương 492, chém Hắc La. Hắc La cũng là bị Trần Khê chiêu này cho dọa nhảy dựng, bởi vì vừa rồi chính mình bị Trần Khê trên thân truyền ra tới không gian quy tắc cho bao khỏa, chính mình vậy mà là không có chút nào phát giác, chính là bị Trần Khê cho na di đến nơi này. Đồng thời, hắn ánh mắt sâu sắc ngưng lại, hướng Trần Khê phương hướng nhìn, cái kia một đầu đứt rời cánh tay thì là nháy mắt một lần nữa ngưng tụ đi ra. Hắc La lúc đầu muốn mở miệng hỏi thăm Trần Khê, hắn tu vi tại sao lại tại cái này thời gian cực ngắn bên trong có như thế lớn đột phá, thế nhưng Trần Khê tựa hồ căn bản là không có muốn cùng Hắc La nói chuyện phía bí tứ. Hắc La khỏe miệng vừa vặn khẽ động, Trần Khê thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Hắc La trên không, huy kiếm phóng túng chém mà xuống, cường đại kiếm khí phảng phất một tòa vô biên thần sơn. Cảm nhận được cái này có thể sợ kiếm khí, Hắc La sắc mặt đại biến, lúc này đem những cái kia vây quanh chính mình 10 vạn ma thuẫn điều động, lợi dụng cái này 10 vạn ma thuẫn cường đại lực lượng phòng ngự để ngăn cản Trần Khê một kiếm này. Hừ. Tại hư lạnh một tiếng bên trong, Trần Khê trường kiếm rơi xuống, Hắc La thân ảnh lúc này liền là bị chém bay mấy trăm vạn dặm, toàn thân 10 vạn ma thuẫn toàn bộ đều bị đánh nát, trên thân thể xuất hiện vô số lỗ thủng, kiếm khí tại những này lỗ thủng bên trong không ngừng mà xuyên qua thôn phệ. Hắc La ánh mắt đại biến, không ngừng mà thở hổn hển, thật nhanh điều động trong cơ thể mình ma khí đến khôi phục những cái kia chính mình chịu thương thế. Thế nhưng khôi phục tốc độ căn bản không lay chuyển được kiếm khí ở trong cơ thể hắn phá hư. Hắc La gắt gao cắn răng nhìn xem Trần Khê phương hướng, chuyện cho tới bây giờ, hắn sao có thể còn không biết, Trần Khê tất nhiên là bước vào đến thần đế chi cảnh, nếu không phải thần đế chi cảnh, không có khả năng nắm giữ đáng sợ như vậy chiến lực. Vừa rồi một kiếm kia, Trần Khê căn bản không có sử dụng bất kỳ kiếm pháp kỹ xảo, chỉ là đơn thuần dựa vào bá đạo tốc độ cùng lực lượng nghiền ép Hắc La. Có thể Hắc La làm sao cũng nghĩ không thông, Trần Khê đến cùng là tại cái kia biến mất một đoạn thời gian bên trong đi làm cái gì, vì sao lại trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến thần đế chi cảnh. Cái này căn bản liền không cách nào giải thích. Đồng dạng, tại hơn 1000 vạn trong ngoài, sử dụng phương pháp đặc thù tìm tới Trần Khê cùng Hắc La vị trí, đồng thời dòm ngó chư thần cũng là cảm thấy không hiểu. Xem ra, hắn tu vi hẳn là đạt tới thần đế cảnh, vạn hạnh như vậy. Diệp Khai ôm trường kiếm của mình, than nhỏ nói: "Vừa rồi, chính mình trơ mắt nhìn từng vị thần tôn chết đi, hắn đều đã làm mất hết can đảm, chỉ chờ chính mình chết, nhưng giờ phút này Trần Khê cuối cùng xuất hiện, trong lòng của hắn rốt cục là một lần nữa dấy lên hy vọng. Đến mức Trần Khê đến cùng là dùng cái gì biện pháp trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến thần đế cảnh liền đã không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể đem Hắc La cho giết đi, còn thần nguyên đại lục một cái bình tĩnh, chính là kết quả tốt nhất." Một kiếm đem Hắc La phòng ngự cho hoàn toàn đánh xuyên qua, Trần Khê không có cho Hắc La khôi phục thời gian, xuất thủ lần nữa. Không gian quy tắc dung nhập kiếm đạo, Trần Khê thân ảnh lúc này xuất hiện tại Hắc La trước mặt, một kiếm đâm ra. Hắc La biến sắc, vội vàng muốn lại lần nữa ngưng tụ ra 10 vạn ma thuẫn, có thể hắn nơi nào còn có thời gian này. 10 vạn ma thuẫn, khó khăn lắm ngưng tụ ra mấy ngàn, chính là lần thứ 2 bị Trần Khê trường kiếm cho chạm tại trên thân, một kiếm này, Trần Khê trực tiếp đem Hắc La cho chặn ngang chặt đứt. Thông thường mà nói, phân bụng chính là thần cảnh thế giới vị trí, Trần Khê một kiếm này có lẽ đủ để phế bỏ Hắc La tu vi mới đối, nhưng dự đoán bên trong một màn này nhưng cũng không xuất hiện. Hắc La thân ảnh thoáng hiện đến chỗ xa hơn, bị Trần Khê chém thành hai nửa thân thể nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau. Nguyên lai Hắc La tại khống chế Lạc Thiên Tuyết thân thể về sau chính là thay đổi thân thể của nàng cấu tạo, đem thần cảnh thế giới chuyển rời đến mi tâm bên trong, cho nên Trần Khê một kiếm này cũng không có thể đem thần cảnh thế giới cho chà phá. Nắm lấy cơ hội cùng Trần Khê kéo dài khoảng cách, Hắc La sắc mặt thay đổi đến tương đối khó coi, nhìn chằm chằm Trần Khê một đôi con mắt bên trong, tràn đầy oán hận thân sắc. "Ta thật vất vả mới có hôm nay, ta là sẽ không để ngươi đem ta cho giết chết." Hắc La nhìn chằm chằm Trần Khê con mắt, nói như vậy nói. Đồng thời, Hắc La từ chính mình thần cảnh thế giới bên trong lấy ra một cái đen nhánh vô cùng ma ngọc, một cái ma ngọc, phảng phất lỗ đen đồng dạng, nhanh chóng hấp thu xung quanh tia sáng. "Tu sát, loại bảo vật này ở trên người của ngươi không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, hôm nay liền để ta đến buộc phát ra hắn thần uy." Hắc La nói. Nhìn thấy Hắc La trong tay viên kia đen nhánh ma ngọc, Trần Khê lúc đầu muốn tiếp tục xuất thủ, lại ngừng lại. Trần Khê muốn nhìn một chút, cái này Hắc La còn có cái gì chiêu thức có thể lấy ra, mà còn ở miếng kia đen nhánh ma ngọc bên trên, Trần Khê cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Ngay sau đó, Hắc La liền đem chính mình ma khí rót vào đen nhánh ma ngọc bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt ma ngọc bên trong lực lượng bị kích phát ra đến, lại để là tại Hắc La trước mặt tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Tại nhìn đến cái này lỗ đen về sau, Trần Khê cuối cùng biết vì cái gì tại cảm nhận được viên kia đen nhánh ma ngọc thời điểm sẽ cảm giác được một trận quen thuộc. Bởi vì 5 năm trước, U Sát sở dĩ có thể từ Trần Khê trong tay chạy trốn, chính là lợi dụng cái này đen nhánh ma ngọc chế tạo ra lỗ đen. Trên thực tế, lỗ đen lực lượng cực mạnh, cho dù là thần đế cảnh đều rất khó nắm giữ, nhưng nhân tạo hắc động liền không đồng dạng, mà cái này ma ngọc bên trong chính là có một tòa nhân tạo đi ra lỗ đen. Tòa này lỗ đen, trên thực tế ẩn chứa tựa là hủy diệt uy lực, thế nhưng lấy lúc ấy U Sát thực lực lại không thể đem cái này ma ngọc bên trong lỗ đen toàn bộ uy lực đều cho thi triển đi ra, cho nên tại U Sát trong tay, tòa này nhân tạo hắc động chỉ có thể là xem như hắn chạy trối chết công cụ. Lỗ đen tiến hành U Sát không thấp không gian tạo nghệ, cái này mới có thể tại lúc ấy lặng yên không tiếng động từ Trần Khê dưới mí mắt chạy trốn. Nhưng Hắc La tu vi đạt tới thần đế cảnh, không biết so với lúc trước U Sát cao hơn bao nhiêu, lấy Hắc La thực lực, đã là đủ để đem cái này lỗ đen chân chính lực lượng cho kích phát ra đến. Tất nhiên ngươi như vậy nghĩ thủ vệ tòa này thế giới, vậy ta ngược lại là không ngại mang theo ngươi cùng ngươi nghĩ thủ hộ thế giới cùng chết. Nói tới chỗ này, Hắc La thần sắc đột nhiên ngưng lại. Sau một khắc, lỗ đen nháy mắt bành trướng đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, vô biên hấp lực từ lỗ đen bên trong bạo phát đi ra, quanh mình tất cả ngôi sao cùng vật chất đều trong nháy mắt bị hút vào đến trong hắc động. Duy chỉ có Trần Khê thân ảnh lăng đứng ở không gian vũ trụ bên trong không nhúc nhích tí nào. "Hủy diệt a!" Theo Hắc La hét lớn một tiếng, tòa này lỗ đen bỗng nhiên bạo tạc. Tòa này lỗ đen bị luyện chế đi ra có nhiều tháng năm dài đằng đẵng, không người có thể biết. Tòa này lỗ đen bị luyện chế đi ra về sau hấp thu bao nhiêu vật chất, cũng không có người có biết, nhưng tuyệt sẽ không ít. Ẩn chứa như vậy cao vật chất lỗ đen bỗng nhiên bạo tạc, uy lực của nó thậm chí không kém gì một tôn thần đế bạo tạc sinh ra lực phá hoại. Chính là Trần Khê, giờ phút này đều là thần sắc biến đổi, là tòa này lỗ đen bạo tạc lực lượng sở kinh. Nhưng kinh hãi về kinh hãi, Trần Khê rất nhanh liền bắt đầu chuyển động. Chương 493, diệt hồn, chương 493, diệt hồn. Trần Khê thân hình khẽ động, ở phía sau hắn, tòa kia vô cùng to lớn tế đàn cùng với cựu tầng kiếm tháp đều là tại lúc này hiện ra. Tế đàn cổ xưa cùng cựu tầng kiếm tháp, tại Trần Khê lấy thần đế cảnh thần ma chi khí thôi động phía dưới, lúc này bộc phát ra vô biên trấn áp lực lượng, đem tòa kia lỗ đen bộc phát thời điểm sinh ra năng lượng đều cho bao vây lại. Nếu là tùy ý những lực lượng này không ngừng mà lan tràn, bọn họ hủy diệt tính uy lực sẽ càng ngày càng mạnh, kết quả cuối cùng chính là sẽ như Hắc La nói tới, không chỉ là cả tòa thần nguyên đại lục sẽ hủy diệt, mà là cả tòa vũ trụ đều sẽ tại loại này hủy diệt tính uy lực phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng tại tế đàn cùng cựu tầng kiếm tháp đồng thời phát uy phía dưới, tòa này lỗ đen bạo tạc về sau sinh ra uy lực còn không có tiến một bước cấp ủ, chính là bị Trần Khê cho khống chế lại. Lôi kéo những lực lượng này, Trần Khê đem bọn họ toàn bộ thu vào chính mình thần cảnh thế giới bên trong. Bây giờ, chính mình thần cảnh thế giới quy tắc ổn định, muốn hơn sang ngoại giới, tăng thêm có tế đàn cùng cựu tầng kiếm tháp trấn áp, Trần Khê muốn khống chế lại những này bạo tạc tính chất lực lượng cũng không phải là việc khó gì. Đáng nhắc tới chính là, Trần Khê tại trong tế đàn không gian bên trong đột phá đến thần đế chi cảnh về sau, tế đàn chi linh liền đem tế đàn quyền khống chế giao cho Trần Khê. Cứ như vậy, Trần Khê không thể nghi ngờ là lại phải đến một kiện cường đại thần binh, một cái cường đại trợ lực. Nếu biết rõ, tòa này tế đàn cổ xưa có thể là lúc trước Thái Dương trúc chiếu thần khí, đẳng cấp là đạt tới thập giai đỉnh phong trình độ. Đem lỗ đen bạo tạc lực lượng cho chế phục về sau, Trần Khê đưa mắt nhìn một phía, đã là nhìn không thấy Hắc La thân ảnh. Thấy như thế tình trạng, Trần Khê khỏe miệng không khỏi hiện ra một vệt cười lạnh. Trốn? Trốn được sao? Theo cười lạnh một tiếng, Trần Khê thân ảnh lúc này biến mất. Thần niệm nháy mắt tại toàn bộ vũ trụ bên trong lan tràn, Trần Khê rất nhanh liền khóa chặt đến Hắc La vị trí, đồng thời thuấn di đến Hắc La trước mặt. Trường kiếm một lần hành động, mũi kiếm chỉ tại Hắc La mi tâm. Muốn chạy trốn, ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào? Đối đầu Trần Khê ánh mắt, Hắc La thần sắc thay đổi, giờ phút này hắn là thật cảm thấy khí tức tử vong. Đồng thời, hắn cũng rất buồn bực. Lỗ đen bạo tạc thời điểm sinh ra lực lượng, có thể là hủy diệt tính, không chút nào kém cỏi hơn một vị thần đế cảnh tự bạo thời điểm sinh ra lực lượng, mà Trần Khê chỉ là một cái vừa vặn đạt tới thần đế cảnh tân đế, vì sao lại chống đỡ được như vậy đáng sợ lực lượng? Thật tình không biết, Trần Khê đạt tới thần đế chi cảnh, bản thân thần lực liền vô cùng cường đại, lại thêm cựu tầng kiếm tháp cùng tế đàn cổ xưa hai thứ này thần vật, trấn áp những lực lượng kia mà thôi, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Đem ta giết chết cũng vô dụng, ngươi không gánh nổi tòa này thế giới. Bị Trần Khê dùng trường kiếm như vậy chỉ vào, nghe đến Trần Khê vừa rồi câu nói kia, Hắc La đầu tiên là trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó trên mặt hiện ra một đạo điên cuồng thần sắc. Nói xong câu đó, còn không chờ Trần Khê minh bạch Hắc La ý tứ của những lời này, Hắc La chính là lựa chọn tự bạo. Trần Khê thành đế về sau thực lực quá mức khủng bố, đã để Hắc La không có bất luận cái gì chiến thắng Trần Khê tín nhiệm. Tất nhiên vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng Trần Khê, cho nên Hắc La lựa chọn tự bạo, cùng hắn chính mình một người chết, không bằng kéo lên Trần Khê đệm lưng. Hắc La thân thể nháy mắt bành trướng, bạo tạc tính chất lực lượng nháy mắt liền muốn bạo phát đi ra. Thấy thế, Trần Khê hơi nhíu mày, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi có tự bạo cơ hội. Cương đại hồn lực suy nghĩ, từ Trần Khê mi tâm phát ra, tại lúc này Hắc La suy yếu nhất thời khắc, cưỡng ép vọt vào Lạc Thiên Tuyết thức hải bên trong. Đồng thời, dựa vào chính mình lực lượng bá đạo, ngắn ngủi đem Hắc La tự bạo cho áp chế lại. Bất quá đây là một việc khó khăn, bởi vì không có cựu tầng kiếm tháp cùng tế đàn cổ xưa phụ trợ, Trần Khê nhất định phải hoàn toàn dựa vào chính mình lực lượng đến trấn áp Hắc La tự bạo lực lượng, đây là một kiện vô cùng tiêu hao thần lực sự tình. Chiếu theo Trần Khê suy đoán, chính mình nhiều nhất chỉ có thể trấn áp Hắc La tự bạo 10 giây, tại cái này 10 giây thời gian bên trong, nhất định phải diệt đi Hắc La hồn phách mới có thể hoàn toàn ngăn cản tự bạo. Mà Hắc La hồn phách chính là ẩn thân tại Lạc Thiên Tuyết thức hải bên trong, khống chế Lạc Thiên Tuyết thân thể. Trần Khê hồn lực suy nghĩ hóa thành Trần Khê thân ảnh, nắm lấy trường kiếm sát nhập vào Lạc Thiên Tuyết thức hải bên trong, một kiếm hướng chính mình dẫn đầu nhìn thấy một đạo màu đen hồn ảnh chạm đi. Dưới một kiếm này, đạo này màu đen hồn ảnh phát ra thống khổ kêu rên, lập tức biến thành tro bụi, bị Trần Khê kiếm khí cho triệt để chôn vùi. Đạo này màu đen hồn ảnh chính là Hắc La hồn phách. Theo đạo này hồn phách bị Trần Khê cho diệt đi, Hắc La cũng liền chân chính chết đi, cỗ thân thể này tự bạo cũng liền trong tự nhiên dừng. Lạc Thiên Tuyết nguyên bản đã bành trướng đến cực hạn thần cảnh thế giới, một lần nữa phục hồi như cũ. Trần Khê hồn lực suy nghĩ nháy mắt thối lui ra khỏi Lạc Thiên Tuyết thần cảnh thế giới. Theo Hắc La hồn phách tiêu tán, những cái kia vây quanh Lạc Thiên Tuyết hắc sắc ma vụ bắt đầu nhanh chóng tản đi. Lạc Thiên Tuyết trên thân những cái kia quỷ dị minh văn, phù văn cũng tại nhanh chóng tiêu tán. Không bao lâu, Lạc Thiên Tuyết cuối cùng khôi phục trở thành chính mình nguyên bản răng dấp, khôi phục nguyên bản khí tức thánh khiết, trên thân tỏa ra thần thánh quang mang, một đầu tóc xanh như suối, một lần nữa biến thành ngày trước tháng kia cung trích tiên răng dấp. Lạc Thiên Tuyết mở to mắt, trong mắt đã không còn mảy may ma khí, đó là Lạc Thiên Tuyết chính mình ánh mắt. Lạc Thiên Tuyết mở to mắt, cái thứ nhất chính là nhìn thấy Trần Khê thân ảnh. Nàng kỳ thật cũng rất kiên cường, tại bị U Sắc cùng Hắc La trước sau đoạt xá về sau, nàng một mực duy trì chính mình thần hồn không bị mẫn diệt, cho nên mới có thể một mực tồn lưu tại thức hải của mình bên trong. Bây giờ Trần Khê đem Hắc La hồn phách cho diệt đi, nàng mới có thể được lấy một lần nữa đoạt lại thân thể của mình chủ khống quyền. Nhưng vừa vặn đoạt lại thân thể của mình chủ khống quyền, Lạc Thiên Tuyết lại tương đối suy yếu. Cảm ơn ngươi. Lạc Thiên Tuyết vô cùng suy yếu, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Khê nói cuối cùng này một câu về sau, chính là bất tỉnh đi, thân thể tại không gian vũ trụ bên trong rơi xuống phía dưới. Trần Khê liền vội vàng tiến lên, ôm lại Lạc Thiên Tuyết tinh tế mềm dẻo vòng eo, nhu hương nhuyễn ngọc vào lòng, Trần Khê trong lòng có chút nổi lên một chút kiều diễm, nhưng Trần Khê vẫn là lập tức mang theo Lạc Thiên Tuyết trở lại chư thần vị trí. Một lát sau, Trần Khê thân ảnh trở lại chư thần trước mặt, trong ngực ôm Lạc Thiên Tuyết thân thể, đi tới Lạc Tiêu trước mặt. Giờ phút này, Lạc Tiêu nhìn thấy Trần Khê trong ngực chính mình nữ nhi, lập tức quên Hắc La sự tình, hắn vội vàng từ Trần Khê trong ngực đem chính mình nữ nhi ôm về. Mặc dù Lạc Thiên Tuyết đã hôn mê, nhưng khí tức còn tại. Tuyết Nhi ngươi không sao chứ? Lạc Tiêu lo lắng nói. Quanh mình vô số ánh mắt hướng Lạc Thiên Tuyết tụ đến, thần sắc bên trong đều là mang theo một tia cảnh giác. Dù sao ngay tại vừa rồi, cỗ thân thể này vẫn là Hắc La tại không chế, liền tại vừa rồi, cỗ thân thể này còn giết chết hơn 10 vị thần tôn. Chương 494, quay về bình tĩnh, chương 494, quay về bình tĩnh. Không để ý đến ánh mắt xung quanh, Lạc Tiêu tập trung tinh thần chỉ ở thân nữ nhi của mình bên trên. Nhìn thấy Lạc Tiêu như vậy lo lắng dáng dấp, Trần Khê than nhỏ một tiếng, sau đó giải thích nói, Hắc La đã bị ta chém giết, Lạc Thiên Tuyết đã không còn đáng ngại, chỉ là hiện tại có chút suy yếu, thêm chút điều dưỡng liền có thể khôi phục lại. Nghe vậy, Lạc Tiêu lập tức bình tĩnh rất nhiều, ngẩng đầu nhìn Trần Khê một cái, ánh mắt bên trong lộ ra sâu sắc lòng cảm kích. Xem như Lạc Thiên Tuyết phụ thân, Lạc Tiêu ha có thể không biết thời khắc này Lạc Thiên Tuyết đã là chân chính Lạc Thiên Tuyết, mà không phải cái kia bị Hắc La nắm trong tay người. Hắn lo lắng là Lạc Thiên Tuyết an nguy, bất quá khi nghe đến Trần Khê câu nói này về sau, hắn liền triệt để yên tâm lại. "Nhiều, đa tạ." Lạc Tiêu đầy cõi lòng cảm kích nói. "Không cần." Trần Khê khẽ lắc đầu, lập tức phất tay đem những cái kia trấn áp lực lượng của chư thần toàn bộ đều cho tan đi, đi tới mẫu thân mình bên người. Mẫu thân, không sao. Trần Khê nâng lên còn hơi có chút hư nhược Diệp Thanh Tuyết, nói như vậy nói. Dứt lời, Trần Khê chính là đỡ Diệp Thanh Tuyết cùng một chỗ, biến mất tại tinh không bên trong. Theo hai người biến mất, tinh không bên trong chư thần còn có chút buồn bực. Cái kia Hắc La, hẳn là chết ta, có người như vậy hỏi. Trần Khê cuối cùng giết chết Hắc La địa phương, cách bọn họ quá mức xa xôi, cho dù là bọn họ sử dụng đặc thù biện pháp, cũng vô pháp nhìn thấy Trần Khê giết chết Hắc La một màn kia, cho nên mới sẽ sinh ra nghi vấn như vậy. Hắc La hẳn là đã chết, kết thúc, kết thúc. Diệp Khai ôm chính mình thần kiếm, có chút sống sót sau tai nạn cảm giác, nhưng giờ phút này trong lòng không thể nghi ngờ là nhẹ nhõm rất nhiều. Hắc La chết, trận này bao phủ thần nguyên đại lục mù mịt cũng liền kết thúc. Chỉ là, một trận chiến này mặc dù kéo dài không có bao lâu, nhưng chết đi quá nhiều cường giả. Thần tôn cảnh trở lên tồn tại, trọn vẹn chết 40 vị. Chính là liền Long tộc Long hoàng đều tại cái này một trận chiến bên trong vẫn lạc, trận chiến này có thể nói là 30 vạn năm đến nay thảm thiết nhất một trận chiến. Chính là 9 vạn năm trước cái kia một tràng làm cho cả Bắc Hoang đều sa sút huyết tinh một trận chiến, cũng xa xa không có hôm nay chết cường giả như vậy nhiều. Mọi người đều thổn thức nhưng trong lòng đều là hiện ra Trần Khê tại đột phá đế cảnh về sau cái kia cường đại thân ảnh. Chính là không cần bất kỳ kỹ xảo, vậy do thuần túy thần lực đều có thể tùy tiện nghiền ép Hắc La. Rời đi tinh không, Trần Khê mang theo Diệp Thanh Tuyết về tới Bắc Hoang tinh lạc các bên trong, mà Trần Linh Nhi cũng là từ Diệp tộc bên trong đem Trần Chiến cho tiếp trở về. Kết thúc xong tu về sau, Trần Linh Nhi tu vi cũng tăng vọt, đặt tới nửa đế cảnh giới đỉnh cao, tiến vào Diệp tộc tộc địa đối nàng mà nói là một kiện hết sức dễ dàng sự tình. Người một nhà, tại tinh lạc các bên trong lần thứ 2 đoàn tụ. Theo Hắc La vẫn lạc, đại lục cuối cùng lần thứ 2 bình tĩnh trở lại, dần dần khôi phục trật tự. Bát đại tộc triệt để trở thành quá khứ, ngày sau thần nguyên đại lục bên trên, chỉ có ngũ đại tộc. Ngũ đại tộc cũng tại phí sức xây dựng lại, tại cái này một tràng đại chiến bên trong, ngũ đại tộc đều riêng phần mình có tổn thất thật lớn. Trong đó tổn thất lớn nhất, tự nhiên là Long tộc người mạnh nhất Long Thái Chân đều tại chiến đấu bên trong vẫn lạc. Bất quá Long tộc đến cùng cũng là một đại cường tộc, không có rơi vào rắn mất đầu hoàn cảnh, Long tộc đệ nhị cường giả Long Vân Tiêu, cũng là một vị tu vi cực kỳ không kém tồn tại. Long Thái Chân sau khi ngã xuống hắn chính là tại mọi người đề cử phía dưới trở thành Long tộc tân nhiệm Long Hoàng. Long Vân Tiêu bản thân chính là Long Thái Chân bảo đệ, Long Thái Chân tại khi còn sống đem Long Ly nhận làm nữ nhi, Long Thái Chân vẫn là phía sau, Long Vân Tiêu cũng không có bạc đãi Long Ly, đem nàng xem như Long tộc một vị tiểu công chúa bồi dưỡng. Mà Diệp tộc, Diệp Thiên An tại đại chiến bên trong bị thương quá nặng, chiến lực hao tổn cực lớn, cuối cùng Diệp Khai thay Diệp Thiên An vị trí, một lần nữa trở thành Diệp tộc mới chiến thắng. Có lẽ lại bởi vì Trần Khê nguyên nhân, Diệp tộc mơ hồ có trở thành ngũ đại tộc đứng đầu xu thế. U tộc, U sát tình huống cũng chưa tốt quá nhiều, mà tiếp nhận hắn trở thành U tộc người mạnh nhất, thì là đã đạt tới nửa đế đỉnh phong Trần Linh Nhi. Trần Linh Nhi chính là xem như là nhận tổ quy tông, một lần nữa trở thành U tộc tộc nhân, mặc dù tính danh chưa sửa. Lạc tộc, Lạc Tiêu thì là tại tiêu phí giá cả to lớn trợ giúp Lạc Thiên Tuyết điều dưỡng, để nàng mau chóng khôi phục lại. Mặc dù tại đại chiến bên trong, Lạc Thiên Tuyết chịu đựng nguy hiểm to lớn, nhưng cũng đã nhận được lợi ích to lớn, mặc dù tại rửa sạch Hắc La ma lực về sau, Lạc Thiên Tuyết tu vi giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng là nửa đế cảnh giới đỉnh cao, có thể nói là không hề yếu. Tất cả xem như là một lần nữa đi lên quỹ đạo. Mà trở lại tinh lạc các Trần Khê thì là ngoài ý muốn địa thấp, đại lục bên trên mặc dù chuyển ra Trần Khê đánh bại Hắc La chiến tích, nhưng Trần Khê nhưng lại chưa bao giờ lại hiện thân nữa qua. Thời gian rất nhanh liền nửa năm trôi qua, thời gian nửa năm này bên trong, Trần Khê một mực tại tinh lạc các bên trong đổi bạn Trần Linh Nhi cùng phụ mẫu của mình. Nửa năm sau, chính là đêm giao thừa, lúc đến màn đêm, một nhà bốn người tụ tập một đường, Trần Khê nắm lấy Trần Linh Nhi trắng nõn mà yếu đuối không xương tay nhỏ, thần sắc nghiêm túc đối Diệp Thanh Tuyết cùng Trần Chiến nói: "Phụ thân, mẫu thân, ta nghĩ tùy ý cùng Linh Nhi thành hôn, chính thức đi cùng một chỗ." Thời gian nửa năm bên trong, Trần Khê cùng Trần Linh Nhi gần như mỗi ngày dính vào nhau, nhưng Trần Khê cũng chưa từng quên nửa năm phía trước tại dưới tế đàn thời điểm, chính mình đối Trần Linh Nhi hứa hẹn, cho nên tại cái này buổi tối, cùng phụ mẫu của mình đưa ra chuyện này. Ngay vậy, Trần Chiến cùng Diệp Thanh Tuyết không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao nửa năm này đến nay Trần Khê cùng Trần Linh Nhi ở giữa là như hình với bóng, hai người cũng là nhìn ở trong mắt. Giờ phút này, hai người bọn họ trong mắt đều là hiện ra hài lòng thân sắc. "Hai người các ngươi à, là nên thành hôn, cái này cũng đến sớm ngày, để cha ngươi ta và nương ngươi ăn cháu trai không phải?" Nghe lấy, Trần Chiến chợt cười to nói. "Lão cha ngươi giễu cợt Linh Nhi." Nghe đến Trần Chiến lời nói, Trần Linh Nhi lập tức cáo giận nói, nhưng không tại hướng ngày trước như vậy ngượng ngùng. Mà còn, có Trần Khê nắm chặt chính mình tay, Trần Linh Nhi cảm thấy vô cùng an ổn. "Người cái tên này, chúng ta người một nhà cuộc sống sau này còn dài mà, Linh Nhi lại còn như thế tuổi trẻ, lúc nào muốn hài tử, vẫn là muốn nhìn Linh Nhi chính mình nguyện vọng tốt ta." Diệp Thanh Tuyết oán trách nhìn chằm chằm Trần Chiến một cái, nói. Bị Diệp Thanh Tuyết như vậy oán trách một phen, Trần Chiến thì là cười sờ lên chính mình não. "Hắc hắc, xem ra đúng là ta lão đầu tử này quá gấp, nô. Bất quá hai người các ngươi thành hôn lời nói, xác thực đến chọn một cái không sai thời gian." Trần Chiến nói. Trần Khê nghe lấy, ánh mắt đống nhiên cửa trước nhìn ra ngoài. Ngoài cửa truyền đến một trận đạp tuyết tất dẫn đầu âm thanh, ngay sau đó U Quỷ, Diệp Hai, Diệp Không Trầm đám người thân ảnh chính là xuất hiện ở ngoài cửa. "Không có quấy rầy a." U Quỷ trước hết nhất đi đến, lập tức vừa cười vừa nói. So với lúc trước, U Quỷ bây giờ càng thêm giống một cái hòa ái tiểu lão đầu. Trần Khê người một nhà liền vội vàng đứng lên, hướng cái này đống nhiên xuất hiện mấy người ôm quyền, dù sao mấy vị này, đối với bọn họ mà nói đều là trưởng bối cấp bậc nhân vật a. Chương 495, vết nứt không gian, chương 495, vết nứt không gian. Lúc đầu một nhà bốn miệng tụ hội, mấy người kia đến, thật không có tổn hại bầu không khí, ngược lại để gian này không coi là nhiều lớn nhà chính lộ ra càng thêm náo nhiệt. Mọi người tụ tập một đường, thảo luận lên Trần Khê cùng Trần Linh Nhi đại hôn tuyển chọn ngày an bài. Phương diện này, ta nghĩ ta ngược lại là có thể nghiên cứu một chút, dù sao ta tại Chu Dịch phương diện này, cũng là có nhất định tạo nghệ. U Quỷ vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Trần Chiến cùng Diệp Thanh Tuyết đều là nhẹ gật đầu, lập tức nhìn hướng Trần Khê cùng Trần Linh Nhi. Khê Nhi, Linh Nhi, chuyện này không bằng liền giao cho chúng ta đến vì ngươi hai quyết định. Thấy thế, Trần Khê nhưng cũng không lập tức trả lời, mà là đem ánh mắt đặt ở Trần Linh Nhi trên thân. Hiển nhiên Trần Khê ý tứ chính là tất cả nghe Trần Linh Nhi. Biết Trần Khê ý tứ, Trần Linh Nhi lúc này nhẹ gật đầu, liền theo các ngươi. Ha ha ha, cái kia tốt, Ú lão, tuyển chọn kỳ sự tình liền giao cho ngài, ta cùng Khê Nhi cha hắn liền phụ trách an bài những chuyện khác. Mọi người thương lượng lên chuyện này, quên cả trời đất, mà Diệp Khai thì là vào lúc này vỗ vỗ Trần Khê bả vai. Làm sao vậy? Trần Khê nghi ngờ nói. Chúng ta đi ra nói đi. Diệp Khai nói một tiếng, lập tức liền đi ra nhà chính cửa lớn. Thấy thế, Trần Khê liền trực tiếp đi theo ra ngoài, hai người sóng vai đứng ở lớn tuyết phân phi bên trong. Người tìm ta đi ra, vì chuyện gì? Đi ra cửa lớn, Trần Khê lúc này mới hỏi. Ngươi còn nhớ đến, non nửa năm phía trước ta từng đề cập với ngươi hư vực khe hở. Diệp Khai ánh mắt nhìn hướng Trần Khê, nói như vậy nói. Hư vực khe hở. Trần Khê thuật lại một tiếng. Non nửa năm phía trước, cũng chính là Trần Khê giết chết Hắc La sau một tháng thời gian bên trong, Diệp Khai đúng là lại tìm đến qua Trần Khê một lần, đã từng đề cập qua cái gọi là hư vực khe hở sự tình. Nghe nói, vừa bắt đầu là có người tại hư vực biên giới phát hiện không gian thật lớn khe hở, vết nứt không gian bên trong bộc phát ra đáng sợ ma khí, mới đưa chuyện này báo cho giới vực minh, tiến tới truyền vào đến ngũ đại tộc trong thai. Lúc ấy, ngũ đại tộc thần cảnh cường giả chính là cùng một chỗ tiến đến hư vực, sử dụng cường đại thần lực đem đạo kia rách ra vết nứt không gian cho bổ khuyết đi lên. Lúc ấy, cũng không có người nào quá mức để ý qua cái kia hư vực khe hở, bởi vì hư vực vốn chính là liền với vực ngoại địa phương, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dạng này vết nứt không gian, đây cũng chính là vì sao lại có một chút vực ngoại đồ vật sẽ phiêu đãng đến thần nguyên đại lục nguyên nhân. Non nửa năm lúc trước một lần khe hở muốn nói có cái gì khác biệt, nhiều nhất cũng chính là càng thêm lớn hơn một chút mà thôi, lúc ấy cũng không có người nói chuyện này cho thả ở trong lòng, chính là nghe nói việc này về sau Trần Khê cũng là như vậy. Mà giờ khắc này, nghe đến Diệp Khai cố sự nhắc lại, Trần Khê ý thức được lúc đó khe hở, có lẽ không có nhóm người mình ngày trước cho là đơn giản như vậy. Chính là hư vực khe hở. Lúc ấy chúng ta đều cảm thấy cái kia khe hở không có gì, nhưng căn cứ ta chiếm được tin tức mới, hư vực lại xuất hiện càng nhiều vết nứt không gian, mà còn diện tích còn rất lớn, đây là một kiện không tầm thường sự tình. Chúng ta ngũ đại tộc đã phái ra quá mạnh người đi thử nghiệm đem những cái kia mới xuất hiện vết nứt không gian cho tu bổ, thế nhưng lần này vết nứt không gian cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì vết nứt không gian sự tình, chúng ta đã hao tổn hai vị thần tôn. Diệp Khai vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe xong, Trần Khê thần sắc cũng là nghiêm túc rất nhiều. Duy nhất một lần xuất hiện quá nhiều vết nứt không gian, đích thật là một kiện không quá bình thường sự tình. Huống chi, dạng này vết nứt không gian hẳn là giết không chết thần tôn cảnh cấp bậc tồn tại mới đúng. Diệp Khai than nhỏ một tiếng, nói đây cũng chính là chúng ta tối nay trước đến tìm người mục đích chủ yếu. Cho ta cùng bọn họ nói một tiếng, sau đó liền tùy ngươi đi một chuyến hư vực. Trần Khê khi nghe đến chuyện này về sau, không biết vì sao trong đầu bên trong hiện ra Hắc La tại trước khi chết đã từng nói ra câu nói kia. Đem ta giết chết cũng vô dụng, ngươi không gánh nổi tòa này thế giới. Đây chính là Hắc La lúc ấy nói tới câu nói kia, lúc đó Trần Khê cho rằng Hắc La câu nói này chỉ là hắn sắp muốn tự bạo, đồng thời cho rằng Trần Khê áp chế không nổi hắn tự bạo. Nếu là Trần Khê áp chế không nổi, lấy Hắc La tu vi nếu tự bạo, hủy diệt thế giới là thật có khả năng, cho nên lúc đó đem Hắc La cho đánh giết về sau, Trần Khê liền không có tại đem Hắc La nói tới câu nói kia cho thả ở trong lòng. Thế nhưng bây giờ xem ra, Hắc La nói tới câu nói kia, hàm nghĩa trong đó sợ là không có Trần Khê tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe đến Trần Khê lời nói, Diệp Khai nhẹ gật đầu. Bản thân, đêm giao thừa Diệp Khai bọn họ cũng không muốn đặc biệt đến tìm Trần Khê nói những vấn đề này, thế nhưng những vấn đề này mà lại cấp bách, thực sự là quá mức trọng yếu. Trần Khê đi vào nhà chính, cùng Trần Chiến, Diệp Thanh Tuyết cùng Trần Linh Nhi nói rõ chuyện này. Trần Khê ca ca, ta đi chung với ngươi à? Tại nghe xong Trần Khê nói rõ về sau, Trần Linh Nhi lúc này nói. Nghe vậy, Trần Khê khẽ mỉm cười, chỉ là một ít sự tình mà thôi, ta đi một chút liền về, ngươi liền ở lại chỗ này cùng ba mụ a. Nghe đến Trần Khê câu nói này, nghĩ đến Trần Khê bây giờ cái kia đáng sợ tu vi, Trần Linh Nhi cái này mới nhẹ gật đầu. Lấy Trần Khê thực lực, tại Thần Nguyên Đại Lục là không có đối thủ, chỉ bất quá tu bổ mấy đạo vết nứt không gian, nghĩ đến cũng là hạ bút thành văn sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, Trần Linh Nhi mới yên tâm để Trần Khê rời đi. Trần Khê cùng Diệp Khai lướt nhau, thân ảnh của hai người một thanh đi ra nhà chính cửa lớn, sau đó nháy mắt biến mất tại gió tuyết bên trong. Không bao lâu, Diệp Khai cùng Trần Khê chính là đi tới hư vực bên trong. Vừa vặn đi vào hư vực, Trần Khê cùng Diệp Khai chính là phát hiện rất nhiều phiêu đãng tại không khí bên trong ma khí, những này ma khí đều là nguyên bản hư vực không có. Nguyên bản hư vực mặc dù cũng tràn đầy rất nhiều quỷ dị, nhưng Trần Khê không phải lần đầu tiên đi tới hư vực, hắn có thể khẳng định những này ma khí tuyệt đối không phải hư vực lúc đầu nên có đồ vật. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, những này ma khí đều cùng Diệp Khai trong miệng nói tới những cái kia vết nứt không gian có quan hệ. Mà Diệp Khai đồng dạng cũng là bị những này ma khí cho kinh hãi đến, những này ma khí, tại một canh giờ phía trước còn không có nồng đậm như vậy, còn không có lan tràn đến loại này địa phương. Xem ra, việc này thật có kỳ lạ, đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian đi hư vực biên duyên nhìn xem, đến cùng là cái gì một cái tình huống. Trần Khê thần sắc ngưng lại, tăng tốc đi tới. Diệp Khai vội vàng đi theo. Lại qua một lát, thân ảnh của hai người cuối cùng xuất hiện ở hư vực biên giới chỗ. Tại chỗ này, Trần Khê quả nhiên nhìn thấy đại lượng vết nứt không gian. Những này khe hở, thật giống như phân bố tại khô cạn đại địa bên trên dạng nứt đường vân đồng dạng phân bố tại Trần Khê trước mặt bầu trời. Vào giờ phút này, những này vết nứt không gian bên trong còn đang không ngừng phun ra loại kia đen nhánh ma khí. Mà Trần Khê bọn họ vừa rồi đi tới hư vực ở vòng ngoài thời điểm chỗ nhìn thấy những ma khí kia, chính là toàn bộ đều đến từ những này xuất hiện tại Trần Khê trước mặt vết nứt không gian bên trong. Chương 496, A Thác Xá lại lần nữa hiện thân, chương 496, A Thác Xá lại lần nữa hiện thân. Những này ma khí cùng thần nguyên đại lục thiên địa quy tắc không hợp nhau, mà còn có cường đại ăn mòn năng lực cùng ô nhiễm năng lực, có khả năng ô nhiễm thần nguyên đại lục thiên địa thần khí, ăn mòn thần nguyên đại lục thiên địa quy tắc. Nếu để những này ma khí lan tràn đến thần nguyên đại lục các nơi, chắc chắn tạo thành 10 phần hậu quả nghiêm trọng. Những này ma khí tại ăn mòn ta. Diệp Khai kinh ngạc nói, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình vừa định thôi động thần lực để ngăn cản những này ma khí, nhưng kinh ngạc phát hiện những này ma khí thế mà trực tiếp tiến vào đến hắn thần cảnh thế giới bên trong, bắt đầu ăn mòn hắn thần đạo quy tắc cùng thần khí thần lực. Diệp Khai hiển nhiên cũng là không ngờ đến điểm này, mà còn hắn cùng những người khác lúc trước lúc đến nơi này, vẫn là không có như vậy nồng đậm ma khí, nếu không lúc ấy xuất hiện ở đây thần tôn sợ là một người đều không cách nào chạy mất. Thế thế, Trần Khê hơi nhíu mày, đưa bàn tay đặt tại Diệp Khai trên bả vai, đem những này ma khí từ Diệp Khai trong cơ thể ép ra ngoài. Trần Khê tu luyện cũng không phải là đơn thuần thần lực, mà là thần ma chi khí, luận cường đại, chính là những này ma khí cũng đều so với không lên, mà còn Trần Khê tu vi cường đại, như vậy mới có thể dễ dàng đem những này ma khí từ Diệp Khai trong cơ thể dung ra đi. Ngươi rời khỏi nơi này trước a, nơi này ma khí ngươi không chịu nổi, trợ giúp Diệp Khai đem ma khí dung ra về sau, Trần Khê nói. Tốt, vậy ngươi một người, cẩn thận một chút. Diệp Khai thở dài một tiếng về sau, nói. Hắn ngược lại là không có nói một chút cái gì ra mồm lời nói, bởi vì hắn biết, lấy chính mình tu vi là thật không thể giúp Trần Khê cái gì, cùng hắn ở lại chỗ này cho Trần Khê cản trở, không bằng rút lui trước đi. Dứt lời, Diệp Khai chính là nhanh chóng rút lui nơi đây. Làm Diệp Khai rời đi nơi này 300 dặm về sau, Trần Khê mới dùng tự thân cường đại thần lực tại xung quanh 300 dặm bên trong tạo thành một đạo cường đại thần lực phong cấm, đem những này lúc đầu muốn hướng bốn phương lan tràn ma khí đều cho phong cấm khống chế lại, làm cho bọn họ không cách nào hướng bốn phía lan tràn. Phát giác được Trần Khê đạo này thần lực phong cấm, Diệp Khai không nhịn được dừng bước, quay đầu nhìn Trần Khê phương hướng một cái, chân mày nhíu rất sâu. Đến cùng là tình huống như thế nào, vì cái gì những này ma khí sẽ như vậy cường? Cũng không biết một mình hắn có được hay không, Diệp Khai nói. Dứt lời, Diệp Khai chính là bắt đầu lấy tự thân thần lực trục xuất xung quanh ma khí. Chân chính cường đại ma khí chỉ ở những cái kia vết nứt không gian trong vòng phương viên trăm dặm, trong trăm dặm ma khí, Diệp Khai không cách nào ứng phó. Nhưng ngoài trăm dặm ma khí, lại không cách nào lại tổn thương đến Diệp Khai, chính vì vậy, Diệp Khai mới dám lưu lại đối phó những này ma khí. Lấy Diệp Khai thần lực, đối phó những này vòng ngoài ma khí vẫn là dư sức có thừa. Mà giờ khắc này, tại phong cấm nội bộ, Trần Khê bắt đầu xử lý những cái kia tản ra ma khí khe hở. Trần Khê đứng tại chỗ, đem thần cảnh thế giới bên trong thần ma chi khí thôi động đến trạng thái mạnh nhất rót vào cái kia từng đầu khe hở bên trong. Thời gian nửa năm, Trần Khê đã đem thần đế cảnh giới này triệt để vững chắc, bạo phát đi ra thần ma chi khí, so với nửa năm phía trước phải cường đại càng nhiều. Theo Trần Khê thần ma chi khí truyền vào, những này khe hở tất cả đều bị Trần Khê cho tu bổ, ma khí cũng đình chỉ nô lên, nhưng Trần Khê thân ảnh vẫn đứng tại chỗ không động, khí tức mảy may cũng không có thu liễm. Trần Khê ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia mấy đạo bị hắn thần ma chi khí cho tu bổ lên vết nứt không gian, hắn có thể cảm giác được, mặc dù những này khe hở đều bị chính mình thần ma chi khí cho phong cấm, thế nhưng không gian đối diện vẫn như cũ có lực lượng cường đại tại xung kích không gian. Trần Khê dùng thần ma chi khí làm tu bổ, có lẽ có thể ngăn cản những cái kia không gian đối diện ma khí một đoạn thời gian, nhưng không cách nào một mực ức chế đi xuống. Những cái kia tối cường ma khí, lực lượng phạm chủ đã là đạt tới thần đế cảnh phạm chủ, Trần Khê thực lực bây giờ mặc dù cực mạnh, nhưng cũng là tại thần đế cảnh phạm vi này bên trong. Lấy Trần Khê hiện tại lực lượng muốn đem những ma khí kia lâu dài phong cấm đi xuống, không cho bọn họ từ không gian đối diện chèn phá tu bổ một lần nữa mở ra vết nứt không gian mà đến, là một kiện không thực tế sự tình. Đang lúc Trần Khê tự hỏi đối sách thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ Trần Khê bên cạnh truyền đến. Ngươi làm như vậy là không được. Cánh cửa không gian đã bị Hắc La cho mở ra, ngươi không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn trở thần nguyên đại lục cùng thượng giới ở giữa kết nối. Nghe vậy, Trần Khê lúc này hướng bên cạnh mình nhìn thấy bên cạnh phát ra âm thanh kia. A Thác Xá, thế nào lại là ngươi? Nhìn thấy bên cạnh đạo thân ảnh này thời điểm, Trần Khê kinh ngạc hỏi. Mới vừa nói, chính là dáng dấp kia vô cùng buồn cười, một đôi mắt so miệng còn muốn lớn 7-8 lần, nhưng lại không có cái mũi, đầu viên đến không có chút nào góc chết, mà còn đen dọa người A Thác Xá. Cũng chính là A Thác Xá thời gian thần đỉnh khí linh. Nhiều năm như vậy, A Thác Xá thời gian thần đỉnh tại bị Trần Khê sử dụng quá trình bên trong, A Thác Xá đều chưa từng lại xuất hiện qua, mà còn Trần Khê cũng căn bản tra xét không đến cái này A Thác Xá khí tức, thế cho nên Trần Khê cho rằng cái này khí linh tại xuất hiện qua một lần về sau liền biến mất. Lại không nghĩ rằng, sẽ tại cái này mấu chốt bên trên xuất hiện tại Trần Khê trước mặt. Ngủ đông đủ rồi, tự nhiên cũng liền tỉnh, đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là nhìn thấy tiểu tử ngươi có tư cách làm ta chủ nhân mới, mặc dù thực lực ngươi bây giờ còn yếu một nắm, nhưng ít ra tiềm lực vẫn phải có. A Thác Xá cái kia một đống vô cùng con mắt thật to đánh giá Trần Khê, một cái tay vướt ve cằm của mình nói. Nghe vậy, Trần Khê không nhịn được một trận buồn bực. Ta thực lực yếu một nhóm. Trần Khê làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này A Thác Xá thế mà lại nói ra một câu nói như vậy đến, chính mình cũng đã đạt tới thần đế chi cảnh, dạng này một cái tại thần nguyên đại lục bên trên đã mấy trăm vạn năm không có người đạt tới qua cảnh giới, thế mà lại còn bị cái này A Thác Xá nói chính mình thực lực quá thấp. Tựa như nhìn ra Trần Khê nghi hoặc vị trí, A Thác Xá lúc này miết hé miệng thả nói ta biết ngươi nói với ta lời nói cảm thấy ngạc nhiên, nhưng ngươi cũng không cần hoài nghi ta lời nói. Đừng nhìn thực lực ngươi bây giờ đạt tới thần đế cảnh, tại các với nhỏ hạ giới bên trong có thể làm được cử thế vô địch, thậm chí có khả năng chém giết đen lên rơi, nhưng ngươi cũng muốn biết, lấy ngươi thực lực đặt ở thượng giới, còn không coi là cái gì. Từ vừa rồi bắt đầu, vẫn nghe ngươi đang nói cái gì thượng giới, đến cùng cái gì là thượng giới. Dù sao vết nứt không gian trong thời gian ngắn là sẽ không bị lại lần nữa mở ra, Trần Khê cũng liền cùng A Thác Xá hàn huyên. Mà còn, Trần Khê đối A Thác Xá một mực đang nói cái gì thượng giới, đúng là mười phần hiếu kỳ. Thượng giới hai chữ, Trần Khê đã từng tại Hắc La trong miệng nghe nói qua. Cái gọi là thượng giới, chính là các ngươi nói tới vực ngoại. Nhìn thấy Trần Khê một bộ ham học hỏi sốt ruột bộ dạng, A Thác Xá cũng là không che giấu, trực tiếp hồi đáp. Vực ngoại, chính là thượng giới. Chương 497, thượng giới, chương 497, thượng giới. Người luôn là quen thuộc lấy bản thân làm trung tâm, cũng tỉ như các ngươi liền đem Thần Nguyên Đại Lục cho rằng tất cả trung tâm, mà đem Hắc La tới mục đích bản thân địa phương xưng là vực ngoại, không phải sao? A Thác Xá hỏi ngược lại. Nghe vậy, Trần Khê không nói gì, nhưng sự thật cũng xác thực như vậy. Chính là bởi vì Thần Nguyên Đại Lục bên trên người theo thói quen đem Thần Nguyên Đại Lục cho rằng hạch tâm, cho nên mới sẽ đem tất cả từ Thần Nguyên Đại Lục bên ngoài địa phương xưng là vực ngoại, đem từ những địa phương kia mà đến người xưng là vực ngoại tà ma. Nhìn thấy Trần Khê không nói lời nào, A Thác Xá liền tiếp tục giải thích. Kỳ thật, các ngươi nhìn thấy vũ trụ chỉ là vũ trụ một góc. Tại hoàn chỉnh vũ trụ bên trong, tồn tại vô số hạ giới, ví dụ như các ngươi vị trí tòa này Thần Nguyên Đại Lục chính là được xưng hạ giới. Chính là bởi vì tại cái này toàn bộ vũ trụ bên trong có vô số cái thế giới như vậy, cho nên chúng ta cũng theo thói quen đem tòa này vũ trụ xưng là Chư Thiên Vạn Giới. Tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong có một tòa tối cường thế giới, kết nối lấy tất cả hạ giới. Tòa này thế giới vô luận là tại lớn nhỏ, quy tắc cường độ, đạo pháp truyền thừa từng cái phương diện đều muốn hơn xa tại những thế giới, cho nên vì phân chia, chúng ta đem tòa này thế giới xưng là thượng giới. Hắc La cùng ta, thậm chí bao gồm ngươi từ Hắc La trên thân lấy được ngũ luyện kiếm, đều là đến từ thượng giới. Nghe xong A Thác Xá chậm chậm giải thích, Trần Khê rốt cuộc minh bạch tới Thần Nguyên Đại Lục cùng cái này cái gọi là thượng giới quan hệ, đồng thời cũng vì cái này mà cảm thấy khiếp sợ. Nghĩ không ra, hoàn chỉnh vũ trụ thế mà như vậy khổng lồ, trước đây thật là có chút ngồi vào xem này. Trần Khê cảm khái nói. Đã từng, Trần Khê cũng cùng tất cả Thần Nguyên Đại Lục bên trên người đồng dạng, đem Thần Nguyên Đại Lục xem như toàn bộ thế giới hạch tâm, mặc dù lúc ấy cũng biết trừ Thần Nguyên Đại Lục bên ngoài, thế giới còn có những địa phương khác, mà lúc đó đều đem trừ Thần Nguyên Đại Lục bên ngoài địa phương xưng là vực ngoại. Gọi là vực ngoại, cũng chính là đem trở thành an phận man di đồng dạng địa phương, mà cho đến hôm nay nghe xong A Thác Xá câu nói này, mới biết chính mình ngày trước loại này nhận biết có cỡ nào buồn cười. Nguyên lai, giống Thần Nguyên Đại Lục thế giới như vậy liền có mấy vài cái, nói không chừng còn không chỉ. Mà trừ những này bên ngoài, còn có một tòa bị A Thác Xá vô cùng tôn sùng thượng giới tồn tại. Đây cũng không trách các ngươi, dù sao các ngươi Thần Nguyên Đại Lục trưởng kỳ cùng thượng giới chia cắt, cho nên không biết Chư Thiên Vạn Giới, không biết thượng giới tồn tại, cũng là không phải một kiện cái gì không thể lý giải sự tình. A Thác Xá lại nói. Nghe vậy, Trần Khê bỗng nhiên hơi nhíu mày, cảm nhận được một tia kỳ quái. Ngươi không phải nói tất cả hạ giới đều cùng thượng giới tương liên, như vậy vì cái gì chúng ta Thần Nguyên Đại Lục lại cùng thượng giới chia cắt đâu? Trần Khê không hiểu hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay, ta cũng không biết. A Thác Xá hồi đáp. Nghe đến A Thác Xá chứng trạc đàng hoàng đem cái này để người không lời nào để nói trả lời nói ra, Trần Khê lập tức mặt đen lại. Ta chỉ biết là chuyện này hẳn là cùng các ngươi Thần Nguyên Đại Lục trước đây thật lâu một cái gọi Thái Dương Trúc Chiếu cường giả có quan hệ, nguyên nhân cụ thể Hắc La hẳn là biết rõ, đây cũng chính là Hắc La vì cái gì đem thông hướng thượng giới con đường cưỡng ép cho mở ra nguyên nhân. Ý của ngươi là không gian này khe hở quả thật là Hắc La kỳ tác? Trần Khê nói. Không phải vậy ngươi cho rằng? A Thác Xá nhíu mày tiếp tục nói, tại các ngươi Thần Nguyên Đại Lục tựa hồ có một loại nào đó có thể hấp dẫn đến thượng giới cường giả đồ vật, nếu Thần Nguyên Đại Lục cùng thượng giới ở giữa thông đạo bị hoàn toàn mở ra, đến lúc đó Thần Nguyên Đại Lục tất nhiên trở thành thượng giới cường giả tàn sát đối tượng. Thượng giới cường giả nếu đi tới Thần Nguyên Đại Lục liền không phải là với nho nhỏ thần đế có thể chống đỡ được. Nghe xong, Trần Khê bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mới áp lực đến. Đến tột cùng là cái gì vậy mà để thượng giới cường giả cũng vì đó thèm nhỏ dãi? Trần Khê hỏi. Hắn thực sự là nghĩ không ra, Thần Nguyên Đại Lục liền sinh ra một cái thần đế đô là cực kỳ khó khăn sự tình, mà thần đế cảnh tại thượng giới nhưng căn bản không coi là cái gì hiếm lạ. Như vậy Thần Nguyên Đại Lục lên đến ngọn nguồn có đồ vật gì, vậy mà có thể để cho thượng giới những cái kia cường giả đỉnh cao cũng vì đó thèm nhỏ dãi đâu? A Thác Xá lắc đầu, ta đây cũng không biết, ta nghĩ tất cả những thứ này Hắc La hẳn là biết rõ, nhưng hắn đã chết. Nghe vậy, Trần Khê nhịn không được than nhỏ một tiếng. Khó trách Hắc La trước khi chết tự nhủ ra một câu như vậy lời nói. Ngươi tự hồ cảm thấy bất lực. A Thác Xá nhìn thấy Trần Khê thần sắc hơi có chút ảm đạm, kết quả là hỏi. Ngươi không có lừa gạt ta, thật tồn tại một tòa thượng giới, tại thượng giới bên trong ta thực lực căn bản không có chỗ xếp hạng. Trần Khê nhìn chằm chằm A Thác Xá con mắt hỏi. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi thực lực tại thượng giới mặc dù không tính yếu, nhưng cùng những cái kia cường giả đứng đầu so ra, lại kém quá xa, bọn họ một ngón tay đều có thể nhẹ nhõm diệt sát ngươi. Kỳ thật, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị hay. A Thác Xá lời nói xoay chuyển, nói. Đề nghị gì? Trần Khê luôn cảm giác cái này A Thác Xá có chút dụng ý khó dò bộ dạng. Nghe vậy, A Thác Xá cười hắc hắc, nói đương nhiên là đi thượng giới. Ngươi như tiếp tục ở tại hạ giới, tu vi căn bản không có khả năng lại có tăng trưởng không gian, cho dù là có, cái kia cũng tất nhiên 10 phần chậm chạp. Kể từ đó, đợi đến Thần Nguyên Đại Lục cùng thượng giới thông đạo bị triệt để mở ra, ngươi căn bản không phải những cái kia thượng giới cường giả đối thủ, đến lúc đó Thần Nguyên Đại Lục chắc chắn hướng đi bại vong. Nhưng nếu là ngươi tiến về thượng giới, lấy thiên tư của ngươi tại thượng giới tu luyện, không bao lâu nữa thời gian liền có thể trưởng thành đến càng mạnh cảnh giới, nếu có thể đầy đủ kinh ngộ, ngươi có thể trưởng thành đến đủ cường đại cảnh giới, đến lúc đó chẳng phải không cần lại lo lắng thượng giới cường giả xâm phạm ngươi Thần Nguyên Đại Lục. Không thể không nói, A Thác Xá đề nghị này đúng là đại đông đả động Trần Khê, thậm chí Trần Khê vừa rồi cũng nghĩ qua biện pháp này. Hiện tại A Thác Xá cũng kiến nghị như vậy, không thể nghi ngờ là càng thêm kiên định Trần Khê quyết tâm. Lưu tại Thần Nguyên Đại Lục đã không có trưởng thành không gian, không bằng tiến về thượng giới, tiến về một cái kia có càng nhiều cường giả thượng giới. Ta muốn thế nào mới có thể tiến về thượng giới? Thông qua những này vết nứt không gian sao? Là phải thông qua những này vết nứt không gian nhưng ngươi cần ta trợ giúp, bởi vì Hắc La đem vết nước không gian đối diện tọa độ thiết lập vì ma tộc, lấy thực lực ngươi bây giờ tiến đến ma tộc, ngay lập tức liền sẽ bị tóm lên đến. Ma tộc chính là Hắc La hang ổ. Vết nước không gian bên trong vì sao lại xuất hiện như vậy bàng bạc ma khí, cũng là bởi vì tại vết nước không gian đối diện chính là ma tộc. Ma tộc ma khí, há có thể không nhiều. Vậy ta nên làm như thế nào? Một hồi, ta cho ngươi một phần trận đồ, ngươi trước bố trí một tòa có thể áp chế những này vết nước không gian tiếp tục tăng trưởng trận pháp, sau đó lại từ ta đến thay ngươi sửa đổi không gian tọa độ, để ngươi một hồi tiến vào vết nước không gian thời điểm, sẽ không bị trực tiếp na gì đến ma tộc bên trong. Chương 498, tiến về thượng giới, chương 498, tiến về thượng giới. Sau khi phân phó xong, A Thác Xá chính là dùng ý niệm tạo thành một bộ trận đồ giao cho Trần Khê trong tay. Phần này trận đồ chính là dùng để áp chế vết nứt không gian tăng trưởng trận pháp luyện chế cầu. Luyện chế bộ này trận đồ, đối ngươi mà nói hẳn là không có độ khó a? A Thác Xá hỏi. Trần Khê lắc đầu, đợi lát nữa lại bắt đầu a, ta nghĩ trước tiên trở về Bắc Hoang một chuyến, đem ta muốn đi thượng giới sự tình nói cho ta biết người nhà một tiếng. Trần Khê đột nhiên cảm giác được rất áy náy. Rõ ràng đáp ứng tùy ý liền muốn đem Trần Linh Nhi cho cưới vào cửa, nhưng bởi vì muốn đi thượng giới nguyên nhân, chuyện này khẳng định là muốn trì hoãn. Tất nhiên muốn đi, vậy ít nhất đến nói cho bọn họ một tiếng mới đúng a. Nghe vậy, A Thác Xá hơi nhíu mày, rất xin lỗi nói cho ngươi, không thể. Đây là vì sao? Bởi vì không gian quy tắc lưu động. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta muốn đem không gian tọa độ từ ma tộc tộc địa sửa đến địa phương khác đi, là một kiện rất dễ dàng sự tình sao? Cái này, không chỉ cần phải thử thách không gian của ta thủ đoạn, càng là muốn lấy được tuyệt hảo thời cơ. Vết nước không gian bên trong không gian quy tắc là đang không ngừng lưu động, muốn bắt lấy cái này tuyệt hảo thời cơ là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Mà căn cứ phán đoán của ta, hiện tại chính là một cái không sai thời cơ, nếu thời cơ này bỏ lỡ, ai biết lần tiếp theo gặp phải dạng này thời cơ là lúc nào? Ngươi cảm thấy sao? Ngươi còn có rất nhiều thời gian có thể lãng phí sao? Nghe vậy, Trần Khê bỗng nhiên trầm mặc, trong lòng giằng co. Không nên do dự, nhi nữ tình trường sự tình, thua xa với một giới an nguy tầm quan trọng. Nếu với một giới đều hủy, ngươi muốn lấy cái gì đến thủ hộ ngươi để ý người? A Mở Đất nhìn thấy Trần Khê một bộ dây rủa bộ dạng, vội vàng khuyên bảo. Nhưng ta không thể không nói tiếng nào cứ thế mà đi. Cuối cùng, Trần Khê làm ra quyết định, đem chính mình một đạo thần niệm cho ở lại chỗ này, đợi đến chính mình tiến về thượng giới về sau, đạo này thần niệm có thể thay thế mình hướng Trần Linh Nhi giải thích tất cả. Đem một đạo thần niệm cho tách ra về sau, Trần Khê bắt đầu bố trí cái kia một tòa dùng để áp chế vết nứt không gian tăng trưởng trận pháp. Một tòa trận pháp, so với Trần Khê ngày trước luyện chế qua bất luận cái gì một tòa trận pháp đều muốn càng thêm cao thâm phức tạp, chỉ là phức tạp độ liền có mấy lần tăng lên. Nhưng tương tự, Trần Khê bây giờ hồn lực cũng hoàn toàn đạt tới đế cảnh trình độ, luyện chế trận pháp trình độ tự nhiên là không thể so sánh nổi. Tại Trần Khê luyện chế tòa trận pháp này đồng thời, A Thác Xá cũng tại tiến hành không gian tọa độ thay đổi. Xem như thời gian thần đỉnh khí linh, cái này A Thác Xá tựa hồ có vô cùng cao thâm không gian tạo nghệ, đem chính mình lực lượng rót vào vết nứt không gian bên trong, bắt giữ những cái kia đang không ngừng lưu động không gian quy tắc. A Thác Xá từ xuất hiện một khắc này, chính là dùng cường đại lực lượng đem chính mình cho che lấp, trừ Trần Khê bên ngoài, là không có người có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Giờ phút này ngay tại trục xuất bên ngoài ma khí Diệp Hai, tự nhiên cũng là chưa thể phát giác được A Thác Xá tồn tại, hắn chỉ có thể nhìn thấy Trần Khê một thân một mình tại luyện chế một tòa tựa hồ là trận pháp đồ vật. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Trần Khê cuối cùng đem trận pháp cho luyện chế hoàn thành, mà A Thác Xá cũng là hoàn thành không gian tọa độ thay đổi. Hai người đồng thời ngừng lại, Trần Khê nhìn xem trước mắt mình tòa trận pháp này, trong mắt có thần sắc bất khả tư nghị, là tòa trận pháp này kỳ diệu sở kinh. Bởi vì tòa trận pháp này lực lượng nơi phát ra, vậy mà là trực tiếp từ vết nứt không gian bên trong ngoại lai lực lượng rút ra. Hư vực không có lực lượng bản thân có thể làm trận pháp bổ sung, cứ như vậy trận pháp có thể từ không gian bên trong rút ra năng lượng xem như bổ sung, điểm này liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Mà còn, vết nứt không gian bên trong lực lượng càng thêm cường hành, trận pháp lực lượng cũng sẽ càng thêm cường hành, kể từ đó liền có thể làm đến cam đoan những cái kia vết nứt không gian có thể một mực nhận đến trận pháp ức chế mà sẽ không tiếp tục tăng lên. Có thể ngươi đã rất khó coi đến vết nứt không gian tăng lên, thế nhưng trận pháp lực lượng chung quy là có hạn, chỉ bằng vào dạng này một tòa trận pháp liền muốn ngăn lại đến từ thượng giới lực lượng, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Nghe đến A Thác Xá lời nói, Trần Khê nhẹ gật đầu. Đạo lý dễ hiểu như vậy, Trần Khê tự nhiên cũng là minh bạch. Thượng giới có thể trở thành vạn giới đứng đầu, cường độ cao vốn là đã được đến nói rõ, muốn dựa vào chỉ là một tòa Trần Khê một canh giờ liền có thể bố trí đi ra trận pháp liền ngăn lại thượng giới lực lượng là căn bản không có khả năng. Nếu có đơn giản như vậy, Trần Khê cần gì phải muốn đi tới thượng giới đâu? Mặc dù bây giờ nhìn xem vết nứt không gian không có lại tiếp tục tăng lên đi xuống, đó là bởi vì vết nứt không gian bên trong truyền A bên trong lực lượng còn chưa đủ mạnh. Vết nứt không gian bên trong truyền ra lực lượng là sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh, dù cho trận pháp cũng sẽ cùng theo mạnh lên, nhưng tòa trận pháp này nhưng là có cực hạn, nếu đạt tới cực hạn, liền không cách nào lại ngăn lại vết nứt không gian mở rộng, đến lúc đó trong một đêm thần nguyên đại lục cùng thượng giới ở giữa thông đạo liền sẽ bị mở ra. Lấy ngươi đánh giá, tòa trận pháp này có khả năng kiên trì bao lâu? Trần Khê đột nhiên hỏi. Nô. Nếu là không có cái gì đặc biệt tình huống xuất hiện, hẳn là 100 năm thời gian. A Thác Xá nói. 100 năm, nghe đến 100 năm hai chữ, Trần Khê bỗng nhiên có một loại cực kỳ xa xôi cảm giác. 100 năm thời gian, đối với một cái phổ thông thần cảnh mà nói, đều chỉ là một đoạn rất ngắn được đến thời gian, thế nhưng đối với Trần Khê mà nói, lại không phải như vậy. Dù sao Trần Khê từ sinh ra đến nay, cũng mới đi qua không đến 30 năm mà thôi, 100 năm thời gian, không thể không nói quả thật có chút dài dằng dặc. Ngươi có thể tuyệt đối không cần nghĩ lầm cái này 100 năm thời gian dài đằng đẵng, trên thực tế muốn tại 100 năm thời gian bên trong tu luyện tới đủ để bảo vệ ngươi tòa này thần nguyên đại lục, đối đầu thượng giới cường giả tình trạng, là một kiện khả năng cực kỳ bé nhỏ sự tình. A Thác Xá nói, ngươi hẳn là cũng biết, theo cảnh giới càng ngày càng cao, tăng lên độ khó cũng liền càng lúc càng lớn. 100 năm thời gian, cho dù là rất nhiều thiên tài cũng có thể tại cùng một cái cảnh giới dừng bước không tiến, cho nên nói cái này 100 năm thời gian có thể là một chút cũng không dài. Nghe xong, Trần Khê nhẹ gật đầu, đã là có thể mơ hồ cảm giác được một cô áp lực lớn. Bất kể như thế nào, ta khẳng định sẽ ta tận hết khả năng đi làm đến điểm này. Ta đã làm tốt chuẩn bị, hiện tại có thể xuất phát sao? Trần Khê nói. Không gian tọa độ đã sửa đổi xong xuôi, không có vấn đề. A Thác Xá nhẹ gật đầu. Lập tức, A Thác Xá hướng phía trước vết nứt không gian một điểm, lúc này có một đạo thần quang từ vết nứt không gian bên trong bạo phát đi ra, đem Trần Khê cùng A Thác Xá đều cho bao phủ mà vào. Ngay sau đó, Trần Khê chính là cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, không gian chi lực đem chính mình cho bao vây lại, tất cả xung quanh đều đang nhanh chóng biến đổi. Loại này biến ảo kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, vừa rồi kết thúc về sau, xuất hiện tại Trần Khê trước mặt đã là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Chương 499, lần đầu đến thượng giới, chương 499, lần đầu đến thượng giới. Từ không gian thông đạo bên trong đi ra, Trần Khê cùng A Thác Xá xuất hiện tại một mảnh nhìn không hết giả dích dây núi bên trong. Đưa mắt nhìn lại, xung quanh thanh phong vần quanh, tiên vụ trùng điệp, có đủ kiểu thần điểu ở trong rừng gãy chuyển phi hành, dây núi khác nhau, có một loại để người thể xác tinh thần cảm giác sảng khoái. Xuất hiện tại một tòa cực cao ngọn núi bên trên, Trần Khê nhìn một chút hai tay của mình, lập tức liền cảm nhận được trước mắt tòa này thế giới cùng Thần Nguyên Đại Lục to lớn khác biệt. Trước mắt tòa này thế giới, vật chất mật độ muốn so Thần Nguyên Đại Lục cao hơn gấp mấy trăm lần. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Trần Khê bây giờ một kiếm uy lực muốn so lên tại Thần Nguyên Đại Lục thời điểm suy yếu gấp mấy trăm lần. Nói cách khác, nếu là Trần Khê nguyên bản tại Thần Nguyên Đại Lục bên trên phá hủy một tòa núi cao, chỉ cần chém ra một kiếm liền có thể dễ dàng làm đến, mà tại nơi này lại cần mấy trăm kiếm mới có thể làm đến. Nguyên bản tại Thần Nguyên Đại Lục bên trên, thần tôn cảnh liền có tương đối đáng sợ khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng tại nơi này thần tôn cảnh lại không tại có đủ như vậy đáng sợ lực phá hoại. Thậm chí, lấy Trần Khê thực lực bây giờ, ở cái thế giới này có thể nắm giữ lực phá hoại, có thể còn không bằng tại Thần Nguyên Đại Lục bên trên chính mình thuộc về thần tôn cảnh thời điểm. Loại này chênh lệch, không thể nghi ngờ là to lớn. Nhìn thấy Trần Khê bộ dáng này, A Thác Xá lúc này liền hiểu Trần Khê suy nghĩ trong lòng, lập tức cười cười. Hiện tại ngươi có thể biết rõ, vì sao thượng giới có thể trở thành vạn giới đứng đầu a? Ngươi thần là thần đế cảnh, tại Thần Nguyên Đại Lục có thể dễ dàng đem cả tòa đại lục đều cho hủy đi, nhưng tại nơi này, ngươi muốn hủy diệt một tòa quận thành đều không phải một chuyện dễ dàng. A Thác Xá vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Trần Khê rất tán thành nhẹ gật đầu. A Thác Xá lời nói cũng không phải là khuyết đại, mà là sự thật, điểm này Trần Khê là có thể cảm thụ đi ra. Thượng giới lớn bao nhiêu? Trần Khê đột nhiên hỏi. Nghe đến Trần Khê vấn đề này, A Thác Xá trầm ngâm một lát, cuối cùng nói ngươi vấn đề này, kỳ thật ta có chút không cách nào trả lời. Vì sao? Bởi vì đến nay không có ai biết thượng giới đến cùng lớn bao nhiêu. Cho dù là bây giờ, thượng giới vẫn cứ có rất nhiều không bị khai thác hiểm cảnh, bí cảnh. Bất quá nếu là chỉ tính thượng giới bây giờ đã bị khai phát ra đến chủ yếu khu vực lời nói, ta xem chừng có lẽ chí ít có một vạn cái Thần Nguyên Đại Lục như vậy to lớn. Nghe đến đáp án này, Trần Khê nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục âm thanh. Một vạn cái Thần Nguyên Đại Lục lớn như vậy, đây vẫn chỉ là những cái kia đã bị khai phát ra đến khu vực mà thôi. Trần Khê xác thực không nghĩ tới, cái này thượng giới lại có như vậy khổng lồ khoảng cách. Kỳ thật ngươi cũng không cần kinh ngạc, chư thiên vạn giới bên trong, mỗi một giới lớn nhỏ đều là không giống, trong đó có siêu cấp đại giới, diện tích thậm chí không thua bởi thượng giới, nhưng cũng có tiểu giới, diện tích có thể còn không bằng một tòa quận thành, đều là rất phổ biến sự tình. Nghe xong, Trần Khê nhẹ gật đầu, không những cảm thán cái này chư thiên vạn giới lớn, thực sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Thần đế bên trên là cái gì cảnh giới? Trần Khê đột nhiên hỏi. Kỳ thật vấn đề này, Trần Khê vừa bắt đầu liền nghĩ hỏi, chỉ là hiện tại Trần Khê càng thêm cấp bách muốn có được đáp án của vấn đề này. Đi tới thượng giới về sau, bởi vì vật chất mật độ không giống nguyên nhân, Trần Khê đột nhiên có loại giống như là mất đi từng nắm giữ lực lượng cường đại cảm giác, loại này cảm giác để Trần Khê cảm thấy vô cùng khó chịu, cho nên cấp bách muốn tăng lên chính mình thực lực. Mà muốn tăng lên chính mình thực lực, không thể nghi ngờ tăng lên cảnh giới là ắt không thể thiếu một bước, cho nên Trần Khê mới hỏi ra vấn đề này, kỳ thật cũng là muốn biết, chính mình khoảng cách thượng giới cường giả đỉnh cao, đến cùng có bao lớn chênh lệch. Thần đế cảnh hướng bên trên, kỳ thật còn có 5 cái cảnh giới. Thần đế bên trên là thần tọa bên trên là thần tổ bên trên là đạo tổ, mà đạo tổ bên trên thì là chí tôn trở lên cũng chính là tối cường cảnh giới này, thì là thiên tôn, hoặc là cũng có thể xưng là thiên đế. A Thác Xá đối với thượng giới sự tình có chút quen thuộc, rất trôi chảy liền đem Trần Khê muốn biết đáp án nói ra. Thần tọa, thần tổ, đạo tổ, chí tôn cùng thiên tôn. Vốn cho rằng thần đế đã là đỉnh phong, không nghĩ tới thần đế mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Trần Khê một lần nữa đem mấy cái này cảnh giới cho thuật lại một lần, sau đó hơi xúc động nói: Thần đế cảnh, tại Thần Nguyên Đại Lục bên trên đều từng là một cái ở vào trong truyền thuyết kinh tế ách, nếu không phải là tại thái cổ bí cảnh bên trong tìm được chứng minh, thậm chí Trần Khê cũng sẽ không tin tưởng còn có dạng này một cảnh giới tồn tại. Khi đó, Trần Khê không có nghĩ qua, tại đế cảnh bên trên vẫn còn có nhiều như vậy cảnh giới, cái này nếu để cho Thần Nguyên Đại Lục bên trên những người khác biết, chỉ sợ là càng sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Đồng thời, Trần Khê cũng ý thức được, chính mình muốn đi đường còn rất dài, là bắt đầu, mà lại là một khởi đầu mới. Thượng giới bên trong quần hùng hội tụ, vạn tộc san sát, tuyệt đối sẽ là một cái để ngươi có vô tận ngạc nhiên thế giới mới. 100 năm thời gian, hy vọng ngươi có thể tại cái này 100 năm bên trong đạt tới ngươi chỗ khát vọng đạt tới cảnh giới a. Nghe vậy, Trần Khê nhẹ gật đầu, nhưng cẩn thận hồi tưởng một cái A Thác Xá vừa rồi nói tới câu nói này, Trần Khê bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Nghe ngươi nói lời này ngữ khí là tính toán muốn đi sao? Trần Khê nhíu mày hỏi. Hành tẩu tại dạng này một cái thế giới xa lạ, không có một cái với cái thế giới này quen biết người xem như hướng đạo, là một kiện không quá chuyện dễ dàng. A Thác Xá lắc đầu. Không phải muốn đi, mà là muốn ngủ đông. Ta tồn tại, đối ngươi mà nói hại lớn hơn lợi, ít nhất hiện tại là như vậy. A Thác Xá nói. Chỉ giáo cho. Ngươi có biết, ta đến từ nơi nào? Ta chính là Chư Thiên Ma Điện một kiện thần khí, là bị U Sát tiểu tử kia cho trộm ra. Đây cũng chính là vì cái gì Hắc La sẽ truy sát U Sát sau đó cùng U Sát cùng một chỗ ngoại ý muốn đi đến Thần Nguyên Đại Lục nguyên nhân. Hai người này nguyên bản tu vi có thể là đạt tới thần tổ cảnh tồn tại, nếu không phải bởi vì tại không gian phong bạo bên trong hao tổn quá nhiều tu vi, ngươi cho rằng bằng tu vi của ngươi có thể đối phó được hai người bọn họ. Chư Thiên Ma Điện người, có đặc thù biện pháp có thể cảm ứng được ta tồn tại, nhưng chỉ cần ta tiến vào trạng thái ngủ đông, bọn họ liền không cách nào tiến hành cảm ứng, cân nhắc đến thực lực ngươi bây giờ, cho nên ta nhất định phải rơi vào ngủ đông, đợi đến ngươi thực lực đủ cường đại, không tại e ngại Chư Thiên Ma Điện thời điểm, mới là ta có thể một lần nữa thức tỉnh thời khắc. A Thác Xá cái này một lời nói mặc dù không dài, nhưng để Trần Khê lập tức hiểu được hắn nhất định phải rơi vào ngủ đông nguyên nhân, đồng thời, Trần Khê cũng vì U Sắt cùng Hắc La nguyên bản thực lực mà cảm thấy khiếp sợ. Còn tốt bởi vì không gian phong bạo nguyên nhân suy yếu hai người thực lực, nếu không hậu quả thật là khó có thể tưởng tượng. Ta hiểu được, ta sẽ mau chóng tu luyện tới có thể không sợ Chư Thiên Ma Điện cảnh giới. Trong lúc này, thời gian thần đỉnh ta có thể tiếp tục sử dụng sao? Trần Khê hỏi. Thời gian thần đỉnh đối với Trần Khê mà nói, ý nghĩa phi phàm, có thể để hắn mau sớm tăng lên chính mình thực lực. Chương 500, hành trình mới, chương 500, hành trình mới. Có thể bình thường sử dụng, nhưng không thể để người khác nhìn thấy. Tiếp xuống ta sẽ vì ngươi mở ra lớp cấm chế thứ hai, để ngươi có thể tại thần đế cảnh tu vi như cũ duy trì 50 so một thời gian tỷ suất tiến hành tu luyện. A Thác Xá nói. Lớp cấm chế thứ hai. Trần Khê kinh ngạc nói. Căn cứ Trần Khê lần trước tiến hành tu luyện kết quả đến xem, tại chính mình đạt tới thần đế cảnh về sau, thời gian thần đỉnh cung cấp chính mình tu luyện lúc hiệu suất đã là giảm mạnh, chỉ có thể duy trì 10 so một thời gian tỷ suất, điểm này để Trần Khê cảm thấy 10 phần đau đầu. Cho nên nghe đến A Thác Xá giờ phút này lời nói, Trần Khê không nhịn được cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, thời gian thần đỉnh có 7 lớp cấm chế, mỗi mở ra một trọng cấm chế, thời gian thần đỉnh hiệu suất cũng cao hơn ra rất nhiều, nhưng cùng lúc cũng cần càng nhiều năng lượng tiến hành bổ sung chính là. Cái này lớp cấm chế thứ hai, ta có thể tự thân vì ngươi mở ra, nhưng về sau cấm chế lại cần chính ngươi tiến hành tìm tòi. Nghe vậy, Trần Khê nhẹ gật đầu. Điểm này, hắn vẫn là không nhiều, không có khả năng chuyện gì đều cần người khác hỗ trợ. Ngoài ra ta còn cần khuyên bảo ngươi một điểm, tại đạt tới không sợ Chư Thiên Ma Điện tu vi phía trước, U Luyện Kiếm cũng tương tự không thể lại dùng. U Luyện Kiếm cũng là Chư Thiên Ma Điện đồ vật. Không sai. U Luyện Kiếm chính là Chư Thiên Ma Điện ban cho Hắc La, mặc dù bọn họ không cách nào cảm ứng được U Luyện Kiếm tồn tại, thế nhưng một khi ngươi tại thời điểm đối địch, trong tay U Luyện Kiếm bị người cho nhận ra, tuyệt đối sẽ cho ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Ta muốn nói với ngươi, đại khái cũng chỉ có thế. Vì để tránh cho bị Chư Thiên Ma Điện người cho cảm ứng được, ta dẫn ngươi đi tới nơi này, trên thực tế vô cùng vắng vẻ, đến mức cụ thể là nơi nào, ta cũng không biết. Ngươi nếu muốn thần tốc tăng lên chính mình tu vi, nhất định muốn hướng những cường giả kia dành dụm địa phương dựa vào đủ, đến mức là chính mình một người làm một cái tán tu khắp nơi tìm kiếm cơ duyên vẫn là gia nhập cái nào đó cường đại tu luyện thế lực, chính là chuyện của chính ngươi. Nói tận như vậy, nhìn ngươi ta lần tiếp theo gặp lại thời gian sẽ không quá trễ. Nói xong một câu nói sau cùng này, A Thác Xá thân ảnh chính là trốn vào đến thời gian thần đỉnh bên trong che giấu. Bởi vì Chư Thiên Ma Điện nguyên nhân, tại Trần Khê đạt tới tu vi nhất định phía trước, A Thác Xá là chắc chắn sẽ không lại lần nữa hiện thân. Theo A Thác Xá biến mất, Trần Khê không nhịn được hít một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn hướng xung quanh những này dài đằng đẵng vô tận dãy núi, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại hướng về chi ý. Lực lượng mạnh hơn. Con đường tu luyện, thần đế chi cảnh không phải điểm cuối cùng, mà là Trần Khê khởi đầu mới. Trần Khê tại thượng giới lưu trình, liền từ nơi này bắt đầu. Thời gian thần đỉnh bị Trần Khê thu hồi đến thần cảnh thế giới bên trong, mà U Luyện Kiếm cũng là bị Trần Khê phong ấn tại thần cảnh thế giới bên trong một cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Đồng thời, Trần Khê đem mặt khác một thanh trường kiếm lấy ra, thanh trường kiếm này tên là Vật Tu, cũng là đã từng Hắc La cất giữ một trong, là một thanh tương đối bản tiêm cựu giai thần kiếm. Có cơ hội, vẫn là phải nghĩ biện pháp một lần nữa làm một thanh thần kiếm đến mới được a. Nắm tay bên trong Vân Tu kiếm, Trần Khê nói như vậy nói. Cựu giai thần kiếm đã không thể hoàn mỹ gánh chịu Trần Khê hiện tại lực lượng, nếu là tại cùng một cái cùng Trần Khê cùng cấp bậc chiến lực đối thủ chiến đấu thời điểm, cái này cựu giai thần kiếm lúc nào cũng có thể lại bởi vì gánh chịu không được Trần Khê lực lượng mà vỡ nát. Nhưng tại Trần Khê tu vi đủ mạnh phía trước, U Luyện Kiếm lại không thể lại sử dụng, chính là chuôi này Vân Tu kiếm có nhất định tỉ vết, Trần Khê hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Cương giả tập hợp chi địa, tất nhiên là những cái kia cỡ lớn thành trì, trước đi tìm xem kể bên này có cái gì cỡ lớn thành trì a. Trần Khê ngự kiếm mà đi, rời đi nơi đây bắt đầu tại cái thế giới mới này bên trong trước tiên tìm một tòa thành trì. Nhưng bởi vì vật chất mật độ nguyên nhân, Trần Khê liền ngự kiếm tốc độ phi hành đều chậm rất nhiều rất nhiều. Nguyên bản tại Thần Nguyên Đại Lục lời nói, một khắc đồng hồ thời gian, Trần Khê có thể trực tiếp từ Thần Nguyên Đại Lục nhất bắc chi địa đến nhất nam chi địa, nhưng tại cái này thượng giới bên trong một khắc đồng hồ thời gian Trần Khê thế mà chỉ là phi hành khoảng cách 3 vạn dặm. Mà cái này khoảng cách 3 vạn dặm bên trong, toàn bộ đều là núi rừng đất hoang, căn bản nhìn không thấy bất kỳ thành trì. Trần Khê không nhịn được thở dài một tiếng, tại dạng này một cái nhân sinh không quen địa phương, muốn tìm đến một tòa thành trì đều là khó khăn sự tình. Bất quá mảnh rừng núi này lại thế nào rộng rãi, cũng là có cuối. Tại tùy ý khóa chặt một cái phương hướng phi hành hơn 14.000 dặm về sau, Trần Khê cuối cùng thông qua thần thức tra xét đến một tòa thành trì bóng dáng. Bất quá tòa thành trì này cũng không tính lớn, chỉ là tương đương với Thiên Võ thành lớn nhỏ. Nhưng xung quanh cũng không thấy còn có những thành trì, nếu là tiếp tục tìm kiếm đi xuống, cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể lại tìm đến tiếp theo làm thành trì, cho nên Trần Khê tại chỗ này ngừng bước chân tiến tới. Tòa thành trì này tất nhiên không phải một chỗ cường giả nơi tụ tập, nhưng Trần Khê lại có thể tại chỗ này nghĩ biện pháp được đến một chút tin tức mình muốn. Vì không như vậy làm người khác chú ý, Trần Khê thu hồi trường kiếm từ cửa thành đi vào, thần thức tản ra, tìm kiếm lấy thành trì bên trong một chút cửa hàng vị trí, mà chừa đường rút đi tiến về. Tòa thành trì này cũng không tính lớn, cho nên Trần Khê thần thức có thể dễ dàng đem cả tòa thành trì đều bao trùm đi vào, chỉ cần Trần Khê nguyện ý, thành trì bên trong cho dù là một con kiến di động, Trần Khê đều có thể biết rõ đáy lòng. Chỉ cần là thành trì, liền tất nhiên sẽ có cửa hàng, có cửa hàng liền sẽ có tin tức giao dịch, Trần Khê hoàn toàn có thể thông qua một chút cỡ lớn cửa hàng đi trao đổi đến mình muốn liên quan tới cái này thượng giới một chút tin tức. Đem lại dùng thần thức tra xét một phen về sau, Trần Khê phát hiện một chút càng thêm để hắn ngoài ý muốn sự tình. Mặc dù chỉ là một tòa như vậy tiểu nhân thành trì, nhưng tòa thành trì này bên trong vậy mà không thiếu khuyết thần cảnh tu vi tồn tại. Chiếu theo Trần Khê đánh giá, tòa thành trì này bên trong thần cảnh tu vi trở lên tồn tại, ít nhất đều có trên trăm vị, ở trong đó hai tòa cửa hàng cùng thành chủ phụ bên trong, càng là có thần vương cảnh tồn tại tòa trấn. Không hổ là thượng giới, cho dù là dạng này một tòa thành nhỏ bên trong, đều có như vậy nhiều thần cảnh tồn tại. Trần Khê hành tẩu tại dòng người bên trong, như vậy tự đủ nói. Thần cảnh, mặc dù tại thần nguyên đại lục bên trên cũng có không ít số lượng, nhưng tuyệt đối không có khả năng như vậy tràn lan, đây cũng chính là Trần Khê tại sao lại vì đó sợ hai thán phục nguyên nhân. Trần Khê đi tại trên đường phố, nói chuyện thời điểm cũng chưa che giấu thanh âm của mình. Vừa rồi lời nói chính là trực tiếp rơi vào bên cạnh mấy người trong hai, Trần Khê lúc này liền ngạc nhiên thu hoạch mấy đạo nhìn người quê mùa đồng dạng ánh mắt. Đương nhiên, nhìn Trần Khê mấy người kia không có chỗ nào mà không phải là thần cảnh, tối cường một người đều đã đạt tới bán bộ thần vương cảnh. Chú ý tới ánh mắt của những người này, Trần Khê chỉ là cười khổ lắc đầu, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cũng không thể có thể đi cùng những người này tính toán, chỉ là cười khổ, cảm thấy có chút thổ thức. Không nghĩ tới, ta đi tới cái này thượng giới ngày đầu tiên, liền bị người trở thành người quê mùa. Chương 501, tin tức, chương 501, tin tức. Trần Khê tại dùng thần thức tra xét hoàn chỉnh tòa thành trì về sau, chính là hướng về một tòa cửa hàng vị trí bước đi. Cửa hàng này tên là Bình Vân Thương Hội, căn cứ Trần Khê thần thức tra xét lấy được kết quả đến xem, cửa hàng này là tại cái này tòa thành trì nhỏ bên trong, thần cảnh tụ tập trình độ cao nhất địa phương. Có thể tụ tập nhiều như vậy thần cảnh, hiển nhiên cũng liền bên cạnh chứng minh cửa hàng này bất phàm. Trần Khê đi tới cửa hàng cửa ra vào, ánh mắt hướng trong cửa hàng nhìn, có thể nhìn thấy không ít tu sĩ tại cửa hàng bên trong uống rượu làm vui. Nói là thương hội, kỳ thật tòa này thương hội cũng không chỉ là tiến hành đồng dạng giao dịch, bình thường cũng là xem như tiểu quán tồn tại ở trên con đường này. Nhưng cùng bình thường tiểu quán khác biệt, muốn tại cái này Bình Vân Thương Hội bên trong uống rượu, vậy nhưng nhất định phải là thần cảnh tu vi mới có thể được đến Bình Vân Thương Hội hoan nghênh. Trần Khê chỉ là tại cửa ra vào ngừng chân chỉ chốc lát, lúc này liền có một vị dáng người mỹ lệ cùng trang nữ tử khuôn mặt tươi cười đón lấy đi tới, mang theo một đạo để người cảm thấy hết sức thoải mái nụ cười. Vị công tử này, xin hỏi đi tới Bình Vân Thương Hội là muốn uống rượu đâu, vẫn là giao dịch đâu? Nữ tử cười đối Trần Khê nói. Giao dịch. Trần Khê đơn giản sáng tỏ hồi đáp. Giao dịch, mời theo ta đến bên này. Nữ tử cười đem Trần Khê đưa vào cửa hàng bên trong, sau đó chuyển tới một gian có rất nhiều chỗ ngồi làm đường. Đại sảnh bên trong có không ít tu sĩ đang cùng Bình Vân Thương Hội người tiến hành đủ kiểu giao dịch, bao gồm vật phẩm giao dịch, tin tức giao dịch, thậm chí cả nô lệ giao dịch cùng một chút màu xám giao dịch. Trần Khê ánh mắt tùy ý tại những người này trên thân đảo qua, sau đó rơi vào một đạo áo bào xám thân ảnh bên trên. Đạo này áo bào xám thân ảnh là một cái dáng dấp thoạt nhìn có chút thanh tú thiếu niên lang, phía sau gánh vác lấy một thanh loang lộ rộng lưng đại đao, thoạt nhìn đại khái 20 tuổi dáng dấp, số tuổi thật sự cũng không có hơn trăm, nhưng hắn tu vi nhưng là thần tôn cảnh. Trăm tuổi phía trước đạt tới thần tôn cảnh, chính là thần nguyên đại lục cũng cơ bản sẽ không có loại này cấp bậc thiên tài, không nghĩ tới ngày đầu tiên đi tới thượng giới liền để Trần Khê cho gặp phải, không nhịn được để Trần Khê cảm thấy sợ hãi thán phục. Không hổ như A Thác Xá nói tới, thượng giới là một cái nhóm hùng hội tụ địa phương, thật sự là cường giả khắp nơi có thể thấy được. Tại Trần Khê ánh mắt tùy ý dò xét cái này một đoạn thời gian ngắn bên trong, chiêu đãi Trần Khê vị này cùng trang nữ tử đã không biết từ nơi nào cho Trần Khê lấy được một chén trà nóng, chiêu đãi Trần Khê ngồi xuống. "Công tử, ta Bình Vân Thương Hội, lấy một bước lên mây chi ý, phân hội trải rộng thiên hạ, thực lực mạnh tự nhiên là không cần nói năng rườm rà." Không biết công tử muốn tiến hành phương diện nào giao dịch, nữ tử tại Trần Khê đối diện ngồi xuống, cười nói: "Tin tức giao dịch, ta muốn biết, tại cái này xung quanh mấy ngàn vạn dặm bên trong, phồn hoa nhất thành trì là tòa nào? Mà tới gần tòa này phồn hoa nhất thành trì, lại có cái nào thế lực cường đại?" Trần Khê cũng không đi uống cái kia bát trà nóng, mà là trực tiếp hỏi. Nghe vậy, nữ tử lúc này lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. "Nguyên lai công tử là tới từ tòa nào đó hạ giới, vậy ta để cử công tử đi Thượng Dương thành, Thượng Dương thành mặc dù không phải cái này phương viên ngàn dặm phồn hoa nhất thành trì, nhưng là cường đại nhất thành trì." Tại cái này tòa thành trì bên trong tu sĩ nhiều không kể xiết, mà còn trọng yếu nhất chính là, tại cái này tòa thành trì bên trong có Thiên Long quận cường đại nhất mấy cái tu luyện tông môn. Đồng dạng từ hạ giới đi tới Thiên Long quận người, đều sẽ nghĩ biện pháp tiến về Thượng Dương thành, sau đó gia nhập cái nào đó thế lực tăng lên chính mình tu vi. Mà còn nếu là tại Thượng Dương thành tu luyện có thành tựu, 10 năm một lần thiên thế hội liền có thể trở thành người tại thượng giới bay vọt ván cầu sắp gì bù. Bất quá trước khi đến Thượng Dương thành trên đường, có rất nhiều hiểm địa, đồng thời bởi vì chúng ta tòa thành trì này là thành nhỏ nguyên nhân, cho nên cũng không có truyền tống trận. Công tử nếu muốn tiến về Thượng Dương thành lời nói, tốt nhất là cùng người tổ đội đồng loạt tiến đến, dạng này có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nghe xong, Trần Khê nhẹ gật đầu, đối hiện nay tình hình có hiểu rõ nhất định. Thượng Dương thành, hẳn là đại bộ phận tu sĩ từ hạ giới đi tới thượng giới về sau ván cầu sắp dình bù, mà như theo A Thác Xá lời nói, Trần Khê bước kế tiếp muốn đi, chính là cái này Thượng Dương thành. Việc này Trần Khê bắt đầu tính toán, mình rốt cuộc muốn hay không gia nhập một cái nào đó thế lực. Nhìn Trần Khê suy nghĩ dáng dấp, cái kia cung trang nữ tử ngược lại là không cắt đứt Trần Khê suy nghĩ, yên tĩnh ở một bên đợi. Lúc này, phía trước từng bị Trần Khê chú ý tới vị tiên lưng đeo đao bản rộng áo xám thiếu niên bỗng nhiên để ly rượu trong tay xuống, đem ánh mắt hướng Trần Khê ném đi qua, lập tức có chút ôm quyền. Vị huynh đài này, không biết xưng hô như thế nào. Tại Hạ Mặc Vân đại thế giới Mạc Tiểu Thiên, tính toán ngày mai tiến về Thượng Dương thành, như huynh đài không ngại, có thể đồng hành, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe vậy, Trần Khê từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, sau đó nhìn cái này Mạc Tiểu Thiên một cái, ngươi là tại nói chuyện với ta? Ách, là. Mạc Tiểu Thiên thoáng sửng sốt, hồi đáp, không có vấn đề. Trần Khê rất sảng khoái chính là đáp ứng. Dù sao chỉ là đồng hành tiến về Thượng Dương thành mà thôi, trên đường đi có người cũng dễ nói chuyện, đến mức lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Khê cảm thấy hẳn là không cần như thế. Dựa theo A Thác Xá thuyết pháp, Trần Khê thực lực tại cái này thượng giới bên trong, mặc dù không tính cường, nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu, mà nơi đây hiển nhiên thuộc về bất công chi địa, Trần Khê làm sao có thể ở loại địa phương này liền ngừng lại bước chân. Đúng, ta gọi Trần Khê, đến từ Thần Nguyên Đại Lục. Nói xong về sau, Trần Khê nhớ tới chính mình quên nói tự giới thiệu, cái này mới bổ sung một câu. Thần Nguyên Đại Lục. Nghe đến Trần Khê câu nói này, xung quanh lập tức văng tới mấy đạo ánh mắt cùng với thanh âm kinh ngạc, để Trần Khê cảm thấy một trận kỳ quái. Làm sao? Có vấn đề gì? Trần Khê buồn bực nói. Kết nối cái này Tiên Long quận hạ giới, tổng cộng có 3000 tòa, có thể 3000 tiểu thế giới bên trong, tựa hồ cũng không có Thần Nguyên Đại Lục danh tự. Mạc Tiểu Thiên cho Trần Khê giải thích nói. Nghe vậy, Trần Khê cái này mới thoải mái. Bất quá bọn họ không biết, lúc đầu cũng không phải cái gì đáng giá ly kỳ sự tình. Thần Nguyên Đại Lục cùng thượng giới ở giữa thông đạo đã có mấy trăm vạn năm chưa từng mở ra, mà còn Trần Khê cũng là thông qua A Thác Xá sửa đổi qua không gian tọa độ vết nứt không gian mới vừa tới nơi đây, những người này không biết Thần Nguyên Đại Lục cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng những này, Trần Khê không có khả năng đi cho bọn họ giải thích, cho nên chỉ là cười cười liền không có tiếp tục nói hết. Xem ra, nhất định là tòa nào đó tiểu giới vừa vặn được đến Thiên Cung tán thành mà thôi, đây có gì có thể ngạc nhiên. Lúc này, một vị mặc cẩm y ngọc bảo nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên khinh thường nói. Nam tử này tiếng nói vừa vặn rơi xuống, xung quanh lập tức liền truyền đến từng đợt định nọ tâm thanh. Trần Khê không nhịn được hướng nam tử kia nhìn thoáng qua, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Một cái phổ phổ thông thông thần vương cảnh, Trần Khê thực sự là lười cùng đối phương đưa khí, lãng phí Trần Khê biểu lộ. Chương 502, cảm giác ưu việt bạo dạn Trần Tiểu Bắc, chương 502, cảm giác ưu việt bạo dạn Trần Tiểu Bắc. Cung trang nữ tử nhìn thấy Trần Khê ngắn ngủi nhíu mày, lúc này dùng chỉ có chính mình cùng Trần Khê có khả năng nghe được âm thanh nói, người này tên là Trần Tiểu Bắc, là Tây Bộ Vân Hải Trần gia tử đệ, đồng thời cũng là được đến Thượng Dương Thành Thiên Kiếm Tông tán thành chuẩn nhập môn đệ tử, bình thường Trương Dương ương ngạnh đã quen, ngươi không cần phải để ở trong lòng. Nghe vậy, Trần Khê thoáng nhẹ gật đầu. Nguyên lai là người địa phương, khó trách lời nói ở giữa lộ ra một cỗ cảm giác ưu việt, mà thôi không đề cập tới hắn, ngươi nói Thiên Kiếm Tông chính là Thượng Dương Thành bên trong tối cường tu luyện tông môn sao? Trần Khê lười để ý tới cái gì kia Trần Tiểu Bắc, tiếp tục hỏi. Đối với loại kia lòng tự tin bạo dạn tồn tại, Trần Khê từ trước đến nay là không muốn để ý tới, tới trò chuyện, Trần Khê lo lắng liền thông minh của mình đều sẽ nhận đến nhất định ảnh hưởng. Tại Thượng Dương Thành bên trong, có ba đại tu luyện tông môn tạo thế chân vạn, phân biệt chính là cái này Thiên Kiếm Tông, sau đó mới là Tiên Linh Môn, Thiên Âm Lâu. Tuy nói cái này ba đại tông môn tạo thế chân vạn, thế nhưng Thiên Kiếm Tông là thực lực tối cường, đây là mọi người công nhận. Mỗi thời gian 10 năm cử hành một lần Thiên Thế Hội cũng là cái này Thiên Kiếm Tông thu hoạch được thành tích tốt nhất, như ngươi là một vị kiếm tu lời nói, ta cho rằng cái này Thiên Kiếm Tông tuyệt đối là ngươi lựa chọn tốt nhất. Cái này Thiên Kiếm Tông, lại như vậy chịu tôn sùng sao? Khi nghe đến nữ tử cái này một lời nói về sau, Trần Khê không khỏi cũng đối cái này cái gọi là Thiên Kiếm Tông sinh ra nhất định hứng thú. Mà Trần Khê cũng quả thực là kiếm tu. Người quê mùa, quả nhiên chính là người quê mùa. Thiên Kiếm Tông mạnh, há lại ngươi có khả năng đo đạc. Muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông yêu cầu thấp nhất đều là muốn đạt tới bán bộ thần vương cảnh, ngươi nói cái này Thiên Kiếm Tông, cường vẫn là không cường. Khi nghe đến Trần Khê lời nói về sau, vị kia bản thân cảm giác ưu việt bạo dạn Trần Tiểu Bắc mở miệng lần nữa nói. Nghe được câu này, Trần Khê trực tiếp mang tính lựa chọn đem cái này Trần Tiểu Bắc cho không thèm đếm xỉa đến, sau đó tiếp tục xem hướng bên cạnh vị kia cung trang nữ tử. Thiên Kiếm Tông, đúng là cực mạnh, bất mãn Trần huynh, nếu ta tu luyện không phải đạo đạo, ta nhất định sẽ lựa chọn gia nhập cái kia Thiên Kiếm Tông. Mạc Tiểu Thiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên, hai tay vây quanh ở trước ngực đối Trần Khê nói. Đã như vậy, nếu có cơ hội ta ngược lại là có thể đi cái này Thiên Kiếm Tông nhìn xem. Nhìn thấy tất cả mọi người đối cái này cái gọi là Thiên Kiếm Tông như vậy tôn sùng đầy đủ, Trần Khê cũng không nhịn được đối nó sinh ra nhất định hứng thú. Ha ha, ngươi cho rằng Thiên Kiếm Tông là ai đều có thể đi vào? Liên ngươi loại này địa phương nhỏ đến ra hỏa, Thiên Kiếm Tông ha có thể nhìn đến bên trên ngươi? Nhìn thấy Trần Khê lại nhiều lần đem chính mình cho không nhìn, cái này Trần Tiểu Bắc cũng là cảm nhận được một trận thẹn quá hóa giận, mở miệng châm chọc trình độ càng ngày càng cao. Nhưng Trần Khê vẫn như cũ không dành để ý, để hắn bản thân làm cái thằng hề, có cái gì không tốt? Gặp Trần Khê hoàn toàn đem cái kia Trần Tiểu Bắc cho không nhìn, liền Mạc Tiểu Thiên cũng là nhịn không được mỉm cười, lập tức nói, tất nhiên Trần huynh cũng có hứng thú tiến về Thượng Dương Thành, vậy ta hai người liền đồng hành, ngày mai xuất phát, Trần huynh ý như thế nào? Ta không có vấn đề. Trần Khê gật gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn hướng bên cạnh cung trang nữ tử, nói vừa rồi trao đổi những tin tức này, tính thế nào tiền? Nghe vậy, cung trang nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, nói chúng ta Bình Mây Thương Hộ lo liệu chiếu cố xuống giới tu sĩ nguyên tắc, nếu là hạ giới tu sĩ lần đầu tiên tới thượng giới, hỏi thăm những tin tức này đều là miễn phí. Miễn phí? Trần Khê ngược lại là không nghĩ tới, cái này Bình Vân Thương Hội vẫn còn rất phúc hậu, đã như vậy, vậy liền đa tạ. Trần Khê cuối cùng hướng cung trang nữ tử ô quyền, nói, tất nhiên Trần Khê không có dị nghị, vậy chúng ta sáng sớm ngày mai, ngoài thành Phong Diệp Lâm tụ lại. Mạc Tiểu Thiên cũng là mở miệng, cùng Trần Khê xác định ngày mai tụ lại rời đi tòa thành nhỏ này, tiến về Thượng Dương Thành thời gian. Trần Khê nhẹ gật đầu, lập tức rời đi gian này thương hội. Tất nhiên tiến về Thượng Dương Thành muốn chờ đến ngày mai, cái kia Trần Khê tự nhiên là muốn tìm một cái nhà trọ ở lại, hơi nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai sáng sớm đến. Theo Trần Khê rời đi, Mạc Tiểu Thiên cũng là sau đó rời đi. Còn lại một cái Trần Tiểu Bắc, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Từ trước đến nay đi tới chỗ nào, hắn đều là thiên kiêu chi tử đồng dạng tồn tại, chưa bao giờ có hôm nay như vậy bị người khinh thị tình huống. Chính mình không phải liền là nghĩ biểu đạt một cái cảm giác ưu việt, chỉ thế thôi, làm sao vậy nha? Liền không thể phụ họa phụ họa. Trần Tiểu Bắc tâm tình bây giờ tương đối phiền muộn. Tiểu Bắc ca, cái kia người quê mùa thế mà liền ngươi đều dám can đảm không để vào mắt, chúng ta cũng không thể tùy tiện buông tha hắn a. Đi theo Trần Tiểu Bắc vuốt mông ngựa những người này cũng đều là chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hạng người, nhìn thấy Trần Tiểu Bắc một bộ sắc mặt âm trầm bộ dáng, lúc này liền bắt đầu cổ động. Trần Tiểu Bắc vốn là trong lòng tích tụ, nghe đến người khác lời như thế, càng là không nhịn được cắn răng. Nói không sai, nhất định phải thật tốt dạy dỗ một cái kia mới đến tóc vàng tiểu tử mới được, không phải vậy hắn sợ là sẽ không đem ta Trần Tiểu Bắc cho thả ở trong mắt. Trần Tiểu Bắc tức giận đến nhảy dựng lên, vỗ vỗ bên cạnh ghế tựa tay vịn, lúc này đi ra gian này nhà chính. Thấy thế, Trần Tiểu Bắc mấy cái tùy tùng cũng là lập tức đi theo ra ngoài. Nhà chính bên trong mọi người thấy Trần Tiểu Bắc đám người rời đi, đều là lộ ra một bộ ưu tư hình dạng. Cái kia từ cái gì thần nguyên đại lục đến tiểu tử, sợ là phải xui xẻo, làm sao vừa tới liền gặp phải Trần Tiểu Bắc cái này nhị thế tổ. Cái này Trần Tiểu Bắc từ sáng đến tối ăn no không có chuyện làm liền thích khắp nơi tìm phiền phức, lần này nhưng phải có tiểu tử kia quả ngon để ăn. Một cái dáng dấp thu kịch đại thúc nhìn chằm chằm cửa ra vào một cái về sau nói như vậy nói: "Lão huynh, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Lời này của ngươi nếu là rơi xuống cái kia Trần Tiểu Bắc trong tay, thế nhưng thiếu không được ngươi chịu." Trần Khê rời đi Bình Vân Thương hội về sau, chính là lập tức tìm một gian nhà trọ ở lại. Cho dù là tại thượng giới, thần thạch cũng là tiền tệ, Trần Khê ở trọ chính là dùng thần thạch. Mà còn căn cứ Trần Khê phán đoán, thần thạch tại cái này thượng giới bên trong giá trị mặc dù không bằng tại Thần Nguyên đại lục, nhưng tựa hồ cũng chưa bị giảm giá trị bao nhiêu. Kể từ đó, Trần Khê mới tới cái này thượng giới cũng là không tính là một nghèo hai trắng. Ở tại nhà trọ bên trong, Trần Khê cũng không đi ngủ, mà là im lặng tự hỏi chính mình tương lai tính toán. Là gia nhập Thiên Kiếm Tông sao? Ban ngày bên trong, nghe đến mọi người đối cái này Thiên Kiếm Tông các loại tôn sùng đầy đủ lời nói, nói Trần Khê đối cái này Thiên Kiếm Tông không có hứng thú, đó là không có khả năng sự tình. Mà còn Trần Khê kiếm đạo muốn tiếp tục tăng lên, cũng cần có người tiếp tục dẫn đường mới được. Trần Khê có khả năng bằng vào chính mình một người trầm tư suy nghĩ linh ngộ, từ cảnh đột phá đến đạo cảnh, đã là 10 phần khó khăn sự tình. Nếu muốn tiếp tục dựa vào chính mình một người chậm rãi linh ngộ đến đột phá cảnh giới, mặc dù không phải là không được sự tình, nhưng đúng là một kiện 10 phần hao phí thời gian sự tình. Mà đối với hiện tại Trần Khê mà nói, cực kỳ không thể xem như xa xỉ phẩm sử dụng đồ vật, chính là thời gian. Bởi vì để lại cho Trần Khê thời gian, chỉ có nhiều nhất 100 năm, mà tại cái này 100 năm thời gian bên trong, Trần Khê nhưng là muốn tu luyện tới đủ để lực khiêng thượng giới cường giả cảnh giới. Cho nên, thời gian đối với Trần Khê mà nói rất trọng yếu. Chương 503, đêm khuya truyền thư, chương 503, đêm khuya truyền thư. 100 năm thời gian, nghe tới rất dài, nhưng đối với thần cảnh trở lên tồn tại cũng chính là dài rằng giặc sinh mệnh trường hà bên trong một cái chớp mắt mà thôi. Nghe tới rất dài, nhưng cũng không phải là như vậy. Muốn tại ngắn ngủi 100 năm thời gian bên trong liền tu luyện tới đủ để lực kháng thượng giới cường giả đỉnh cao cảnh giới, tuyệt không phải là chuyện dễ, Trần Khê đã là có khả năng cảm nhận được loại này áp lực vô hình. Tương lai đường làm như thế nào đi, vẫn là phải trước đi một chuyến Thượng Dương thành mới có thể biết ta, hơi chút suy nghĩ về sau, Trần Khê nói như vậy nói. Trần Khê hiện tại vị trí tòa thành trì này, chung quy là quá nhỏ, có thể được đến tin tức cũng có ít. Chỉ là tại chỗ này, Trần Khê đều không cách nào biết tòa này thượng giới toàn cảnh. Đây rốt cuộc là dạng gì một tòa thế giới? Đều có cái nào thế lực cường đại? Trần Khê đều hoàn toàn không biết. Cái gọi là Thiên Thế Hội, lại là cái gì? Tất cả những thứ này, đều phải chờ đến Thượng Dương thành mới có thể được đến đáp án. Chỉ có tại đều được đến đáp án về sau, Trần Khê mới có thể quyết định chính mình tương lai đường, nên như thế nào đi đi. Một phen điều tức về sau, Trần Khê chính là tiếp tục tu luyện. Nhưng cùng hắn nói là tu luyện, kỳ thật càng không bằng nói là nghỉ ngơi đi. Lưu động tại cái này tòa thành trì bên trong thần khí cũng không tính dư giả. Căn cứ Trần Khê phán đoán, tòa thành trì này bên trong thiên địa thần khí nhiều lắm là có một đầu thần mạch bộ dạng, loại này cấp bậc thần khí đối với bây giờ đã đạt tới thần đế chi cảnh Trần Khê mà nói là không quá đủ nhìn. Lại thêm không có sử dụng thời gian thần đỉnh xem như tu luyện phụ trợ, Trần Khê chỉ cần ngồi lặng lặng, bằng vào thân thể của mình bản năng đều có thể hoàn thành đối thần khí hấp thu. Trần Tiểu Bắc mặc dù trong lòng đối Trần Khê còn có oán hận, nhưng buổi tối đó nhưng cũng không tìm tới cửa tìm Trần Khê phiền phức, mà là tại đêm khuya thời điểm đi đến chính mình vị trí nhà trọ trên ban công, đem một phong thư lấy truyền tin chỉ riêng phủ phương thức đưa ra tòa thành nhỏ này. Một đêm thời gian, giây lát liền qua, rất nhanh liền nên đón bình minh. Là mang theo một tia ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua giấy cắt hoa vụn vặt lẻ tẻ rơi tại Trần Khê trên mặt cùng với bên trong căn phòng trên mặt nền thời điểm, Trần Khê mở mắt, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, Trần Khê nhẹ nhàng đánh rớt áo bào bên trên nhiễm bụi bặm, đi ra nhà trọ. Đi ra nhà trọ cửa lớn một khắc này, Trần Khê nhìn thấy không ít tu sĩ đều tại hướng cửa thành phương hướng đi đến. Trần Khê nhìn thoáng qua về sau, cũng chuyển vào đến những dòng người này bên trong, rất nhanh liền đi ra cửa thành, cùng Mạc Tiểu Thiên ở cửa thành bên ngoài Phong Diệp Lâm bên trong tụ lại. Mạc Tiểu Thiên vẫn là mặc cái kia một thân một mạc áo bào màu xám, y phục giống như là tẩy tới trắng bệnh, phía sau gánh vác lấy vẫn như cũng là cái kia một thanh đao lưng vô cùng rộng một mạc đại đao. Đi lên phía trước, Trần Khê hướng Mạc Tiểu Thiên ôm quyền, sang sảng cười một tiếng, Mạc huynh ngược lại là thật sớm. Nghe vậy, Mạc Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một đạo tiêu ý, lắc đầu. Cái gì Mạc huynh, ngươi thực lực có thể tại trên ta, gọi ta Tiểu Thiên chính là. Trần Khê bên ngoài biểu hiện ra khí tức, vẹn vẹn chỉ là đồng dạng thần cảnh bộ dạng, nhưng cho Mạc Tiểu Thiên cái này thần tôn cảnh một loại làm sao cũng nhìn không thấu cảm giác. Cho nên, giờ phút này Mạc Tiểu Thiên mới lên tiếng như vậy nói, cũng là muốn biết, có hay không như chính mình phán đoán đồng dạng, Trần Khê thực lực trên mình. Vậy ta liền để ngươi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, những người này, cũng đều là tiến về Thượng Dương thành sao? Nhìn thấy Trần Khê đối thực lực tại trên ta thú nhận bộ trực thời điểm, Mạc Tiểu Thiên trong mắt cũng là hiện lên một đạo dị sắc. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một tòa không có danh tiếng gì tiểu thế giới đi ra tu sĩ, tu vi vậy mà cũng tại trên mình. Không thể không cảm thán một tiếng, thượng giới quả nhiên như sư tôn của mình nói tới, là một cái tràn đầy vô tận kỳ ngộ cùng khả năng thế giới. Trong lòng mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng Mạc Tiểu Thiên vẫn là rất nhanh trả lời Trần Khê vấn đề. Thiên Kiếm Tông, Tiên Linh Môn cùng Thiên Âm Lâu đều là mỗi 3 năm tại cố định thời gian tuyển nhận một lần đệ tử, mà tiếp qua nửa tháng chính là tam đại môn phái chiêu thu đệ tử thời gian, cho nên mấy ngày nay từ Thiên Long quận các nơi tiến về Thượng Dương thành tu sĩ hội rất nhiều, Trần huynh có thể không cần kinh ngạc. Ngụ ý, tự nhiên cũng liền trả lời Trần Khê vấn đề, những người này thật là tiến về Thượng Dương thành. Thì ra là thế. Đúng Tiểu Thiên, Thượng Dương thành phương hướng ngươi hẳn là biết rõ a. Trần Khê nói. Thực không dám giấu giếm, ta đi tới Thiên Long quận đã thời gian hơn 2 năm, bởi vì bỏ qua lần trước tuyển nhận thời gian, cho nên cái này mới lại đợi hơn 2 năm, cho nên Thượng Dương thành phương hướng ta là biết rõ. Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Trần Khê nói. Nghe vậy, Mạc Tiểu Thiên cũng nhẹ gật đầu, hai người đồng thời thi triển ra riêng phần mình phi hành thuật, dọc theo Thượng Dương thành vị trí phương hướng mà đi. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên vừa vặn rời đi không lâu, Trần Tiểu Bắc thân ảnh cũng mang theo hắn mấy cái tùy tùng cùng một chỗ, xuất hiện ở cửa thành. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên rời đi phương hướng, khóe miệng hiện ra một vệt mang theo nụ cười chế nhạo. "Tiểu Bắc ca, bọn họ đều đã đi xa, ngươi còn không tính toán xuất thủ sao? Lại không ra tay, sợ rằng liền không có cơ hội." Vây quanh Trần Tiểu Bắc chuyển mấy người kia, đều là cùng Trần Tiểu Bắc không sai biệt lắm đức hạnh, là loại kia ăn no không có chuyện làm liền thích gây chuyện tồn tại. Nhìn thấy lúc đến đây khắc Trần Tiểu Bắc thế mà còn không có đối Trần Khê hạ thủ, cũng là nhịn không được lại lần nữa châm ngòi thổi gió. Nghe vậy, Trần Tiểu Bắc lúc này chính là một bàn tay đập vào người này trên đầu, cường độ hung ác, tại trên đầu của hắn lưu lại một cái đỏ lên bao lớn, chỉ thiếu chút nữa một quyền đem đầu của hắn đều cho đánh nổ. Một quyền này, để cái sau không ngừng kêu khổ. Có thể mà lại đánh hắn là Trần Tiểu Bắc, cái này để hắn một chút biện pháp cũng không có. Người đây là tại sách giáo khoa thiếu gia làm việc. Ngươi cho rằng bản thiếu gia sẽ như vậy dễ dàng buông tha hắn? Chờ xem, hắn là không có dễ dàng như vậy đi đến Thượng Dương thành. Còn có cái kia đi theo hắn cùng một chỗ Mạc Tiểu Thiên, hai người. Ngân Ngân, chúng ta bây giờ xuất phát, chậm một chút đi có lẽ có thể nhìn thấy hai người hoành thành ở trên đường thi thể. Một bên nói, Trần Tiểu Bắc nụ cười trên mặt càng ngày càng âm hàn, nhìn bên cạnh đầu kia bên trên có bao tùy tùng cũng nhịn không được rụt rè. Cũng không biết, cái này nhị thế tổ đến cùng tại chuẩn bị âm như gì. Vừa vặn bị cái này nhị thế tổ đánh một quyền, mà lại chính mình còn không dám đem lửa giận phát tiết tại cái này nhị thế tổ trên thân, hắn chỉ có thể rời đi lửa giận chuyển hướng Trần Khê. Tiểu tử kia dám không đem Tiểu Bắc ca để vào mắt, rất nhanh hắn liền sẽ biết, Đông Hoa vì cái gì như vậy đỏ. Nghe vậy, Trần Tiểu Bắc hung hăng chừng người này một cái, các ngươi đám rác rưởi này, mỗi ngày liền biết kích động lửa giận của ta, còn không thể cho ta phân ưu, ta muốn các ngươi để làm gì? Giận mắng một tiếng về sau, Trần Tiểu Bắc liền cũng là bước lên tiến về Thượng Dương thành lộ trình. Mặc dù bị Trần Tiểu Bắc dạng này một phen mắng, nhưng người này vẫn là theo những tùy tùng cùng một chỗ, nô nhan tỷ sắc đuổi theo Trần Tiểu Bắc bộ pháp. Chương 504, bất quá là một cái hạ giới tu sĩ, chương 504, bất quá là một cái hạ giới tu sĩ. Thượng Dương thành, khoảng cách tòa thành nhỏ này có khoảng cách hơn 500 vạn dặm, cho dù là lấy Trần Khê bây giờ tốc độ, cũng muốn tiêu tốn dòng dã 5 ngày thời gian mới có thể chạy tới. Bất quá, bởi vì muốn chờ Mạc Tiểu Thiên nguyên nhân, thời gian này còn phải tiếp tục gia tăng, căn cứ Trần Khê đoán chừng, chính mình cùng Mạc Tiểu Thiên đạt tới Thượng Dương thành hẳn là 10 ngày sau sự tình. Trần Khê hiện tại cuối cùng có khả năng minh bạch, vì cái gì khoảng cách Tam Đại môn phái chiêu sinh rõ ràng còn có nửa tháng thời gian, liền đã có như vậy nhiều tu sĩ đang đổi hướng Thượng Dương thành. Dù sao, Mạc Tiểu Thiên có thể là thần tôn cảnh tu vi, như vậy nhiều tu sĩ bên trong, tu vi có thể đạt tới thần tôn cảnh có mấy cái. Ngang ngược càn rỡ như Trần Tiểu Bắc, tu vi cũng chỉ là một cái nho nhỏ thần vương cảnh mà thôi, bọn họ tốc độ nhưng là muốn chậm rất nhiều. Trên đường đi, Trần Khê đều tại cùng Mạc Tiểu Thiên tán gẫu. Mạc Tiểu Thiên so Trần Khê sớm đi tới thượng giới thời gian hơn 2 năm, biết rõ liên quan tới thượng giới sự tình muốn so Trần Khê nhiều rất nhiều, từ Mạc Tiểu Thiên trong miệng, Trần Khê cũng đã nhận được rất nhiều tin tức. Ví dụ như liên quan tới Tam Đại môn phái tin tức. Tam Đại môn phái, trong đó Thiên Kiếm Tông là lấy kiếm tu làm chủ tông môn, điểm này không cần lại lắm lời, nhưng Thiên Kiếm Tông mặc dù lấy kiếm làm chủ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cũng chỉ hoan nghênh kiếm tu. Tu luyện mặt khác đạo pháp tu sĩ, Thiên Kiếm Tông cũng giống như vậy hoan nghênh, chỉ bất quá tại Thiên Kiếm Tông bên trong mặt khác đạo pháp đệ tử địa vị muốn so tu luyện kiếm đạo đệ tử thấp rất nhiều. Kiếm đạo thiên phú cao người, càng dễ dàng bị Thiên Kiếm Tông chọn chúng, từ đó trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử. Mà Tiên Linh Môn thì không giống, không giống với Thiên Kiếm Tông, tại Tiên Linh Môn bên trong, tu luyện bất luận cái gì đạo pháp tu luyện giả đều là giống nhau địa vị, không tồn tại tôn ti phân chia, và đạo cộng đồng phát triển. Mà còn luận thực lực, cái này Tiên Linh Môn kỳ thật cũng không thua bởi Thiên Kiếm Tông bao nhiêu, mà cái này Tiên Linh Môn chính là Mạc Tiểu Thiên mục tiêu của chuyến này vị trí. Xem như một vị đạo tu, hơn nữa còn là thiên phú không thấp đạo tu, Mạc Tiểu Thiên cũng không thích loại kia kém một bậc cảm giác, đây cũng chính là hắn vì cái gì lựa chọn Tiên Linh Môn mà không lựa chọn Thiên Kiếm Tông nguyên nhân. Đến mức Tam Đại môn phái bên trong xếp hạng thứ 3 Thiên Âm Lâu, trên thực tế là một cái tương đối khác loại môn phái, bởi vì cái này môn phái chỉ tuyển nhận nữ đệ tử cùng tu luyện Phật đạo tu sĩ. Bất quá tuy nói như thế, môn phái này thực lực có thể là không thể khinh thường, mặc dù xa yếu tại Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Linh Môn, thế nhưng so với Thiên Long quận môn phái khác, cái này Thiên Âm Lâu nhưng là muốn mạnh lên vô số lần. Dù sao có thể cùng Thiên Kiếm Tông, Tiên Linh Môn cùng một chỗ tịnh xưng Tam Đại môn phái, bản thân liền hẳn là cùng mặt khác đồng dạng môn phái có khác biệt về bản chất. Mà Tam Đại môn phái chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất, đều là ngàn tuổi phía dưới, bán bộ thần vương cảnh. Đương nhiên, như tu vi không có đạt tới bán bộ thần vương cảnh, nhưng tại phương diện khác có chỗ độc đáo, cũng có thể thông qua phỏng vấn con đường gia nhập môn phái bên trong. Ví dụ như một cái ngàn tuổi phía dưới tu sĩ, như kiếm đạo tu vi đạt tới thần cảnh, cho dù thần đạo tu vi chỉ có thánh huyền cảnh đều không ảnh hưởng nó trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử. Mà còn sẽ còn bị trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên đây cũng chỉ là làm một ví dụ, trên thực tế cũng sẽ không có loại kia kỳ hoa tồn tại. Bất quá, tu vi đạt tới bán bộ thần vương cảnh, đây chỉ là yêu cầu thấp nhất, trừ cái đó ra còn nhất định phải thông qua thí luyện mới có thể thực sự trở thành tam đại môn phái đệ tử, mà cái này thí luyện tại nửa tháng phía trước cũng đã bắt đầu. Bước đầu tiên này thí luyện, thứ tam đại môn phái cộng đồng cử hành. Tam đại môn phái sẽ phái ra số lượng nhất định đệ tử, tại cái này một đường tiến về Thượng Dương thành phải qua trên đường tùy ý phục kích. Có thể hay không trở thành một cái cường giả đứng đầu, quyết định ở rất nhiều phương diện nhân tố, trừ thiên phú và cố gắng chờ bên ngoài còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, mà yếu tố này chính là khí vận. Cửa thứ nhất này, khảo nghiệm chính là khí vận. Có thể tham dự phục kích đệ tử, có thần vương cảnh đến thần tôn cảnh không đợi, đồng dạng còn không có nhập môn tu sĩ nếu là gặp được những này phục kích đệ tử, đánh không lại liền sẽ bị trực tiếp đăng ký hủy bỏ tư cách. Cái này liền 10 phần thử thách khí vận. Nếu là khí vận đầy đủ, rất có thể cái gì cũng không gặp được liền an an ổn ổn đi đến Thượng Dương thành. Nhưng khí vận kém, nói không chắc trùng hợp liền gặp phải thần tôn cảnh phục kích đệ tử, cái kia mới nghiêm túc xui xẻo. Đương nhiên, như tu vi đầy đủ cao, mạnh như Trần Khê, cho dù là gặp được những cái kia phục kích đệ tử cũng không có cái gì phải sợ, cho nên Trần Khê cũng không đem cái này cái gọi là cửa thứ nhất thí luyện cho thả ở trong lòng. Chứ những cái kia phục kích đệ tử bên ngoài, kỳ thật dọc theo con đường này, còn có không ít cường đại hung thú ẩn hiện, bất quá đám hung thú này cũng căn bản ngăn không được Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên hai người. Hai người có thể nói là một mực tại lấy tối cao tốc độ đi về phía trước. Cùng thời khắc đó, tại khoảng cách Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên hơn 200 vạn dặm một mảnh nguyên thủy sâm lâm bên trong, có một nhóm mặc đồng phục màu trắng tu sĩ từ một khắc che trời trên đại thụ nhảy xuống tới. Một nhóm, tổng 7 người, 7 người này đều là thần tôn cảnh tu vi, người mạnh nhất thậm chí đạt tới thần tôn cảnh thất trọng thiên độ cao. Mà cái này thần tôn cảnh thất trọng thiên tồn tại, cũng là đoàn người này lĩnh đội, tên là Phương Hạo. 7 người này đều là đến từ Thiên Kiếm Tông, là lần này Thiên Kiếm Tông phái tới tiến hành cửa thứ nhất thí luyện đứng đầu nhất mấy người. Giờ phút này từ trên đại thụ rơi xuống, Phương Hạo ánh mắt nhìn hướng cùng Thượng Dương thành phương hướng ngược nhau, ánh mắt bên trong có vẻ đắc ý tiêu ý. Ở trong tay của hắn, nắm chặt một phong đã nhào nặn nhũ truyền tin chỉ riêng phủ. Trần Lạc Sư huynh đã sớm phân phó qua ta, muốn chiếu cố đệ đệ của hắn Trần Tiểu Bắc một phen, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội biểu hiện, chính là trời cũng giúp ta. Phương Hạo cười lớn nói. Trong tay hắn cái kia một phong truyền tin chỉ riêng phủ, dĩ nhiên chính là Trần Tiểu Bắc truyền cho hắn chỉ riêng phủ tại truyền tin chỉ riêng phủ bên trong, Trần Tiểu Bắc xin nhờ hắn một kiện đặc thù sự tình. Phương Hạo phía sau, là một vị mặc váy đỏ nữ tử, giờ phút này váy đỏ nữ tử cũng là tiến lên một bước, khóe miệng chứa tiêu ý. Trần Lạc Sư huynh có thể là trấn thủ thần nguyên tháp nội môn đệ tử, như lần này có khả năng lấy lòng đến Trần Lạc Sư huynh, đối chúng ta mấy người có thể là có to lớn ích lợi, váy đỏ nữ tử cười nói. Đang nói tới đến Trần Lạc cái tên này thời điểm, mấy người trong mắt đều có một vẻ kính sợ qua mang. Tất nhiên đại gia cũng biết lấy lòng đến Trần Lạc Sư huynh chỗ tốt, vậy lần này chúng ta phải hảo hảo làm. Phương Hạo trong mắt tinh mang lập lòe, nói như thế. Phương Hạo huynh, không cần khẩn trương, tiểu bác muốn để chúng ta đối phó người, chẳng qua là một cái đến từ tiểu giới tu sĩ mà thôi, lấy ngươi ta tu vi, trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ, nào có cần phải khẩn trương như vậy, một người khác đông như nói. Nghe vậy, Phương Hạo vô đầu của mình, cười nói, ngược lại là ta quá lo lắng, mấy cái hạ giới tu sĩ mà thôi, đúng là trong nháy mắt có thể diệt tồn tại, đã như vậy cái kia cũng không cần để lại người sống, lưu một cỗ thi thể, để tiểu bác phân biệt liền có thể. Chương 505, Phương Hạo, chương 505, Phương Hạo. Lúc đầu Phương Hạo đám người là tính toán ôm cây lợi thỏ, chờ lấy Trần Khê xuất hiện. Thế nhưng vừa nghĩ tới lấy lòng Trần Lạc liền có thể thu hoạch được ngoài định mức tại Thần Nguyên Tháp tu luyện cơ hội, Phương Hạo mấy người cũng là kiểm chế giới không ra đi, chủ động hướng Hòa Thượng Dương thành phương hướng ngược nhau tiến lên, chủ động đi tìm Trần Khê. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên hai người trắng đêm tiến lên, một nắng hai sương, 4 ngày thời gian đi hết hơn 100 vạn dặm tiếp cận khoảng cách 200 vạn dặm, rốt cục là Mạc Tiểu Thiên dẫn đầu đưa ra nghỉ ngơi. Trần huynh, phía trước sơn cốc chúng ta liền hơi chút nghỉ ngơi một cái đi, ta cũng tốt dùng một ít linh đan, hồi phục một cái thể lực. Mạc Tiểu Thiên đang phi hành trên đường, đối Trần Khê nói, cũng tốt. Trần Khê biết Mạc Tiểu Thiên thể lực không sánh bằng chính mình, cho nên lúc này đáp ứng. Tiếp tục tiến lên 100 dặm về sau, Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên tại một tòa thần khí rồi rào, linh vụ mở mị sơn cốc bên trong ngừng bước chân tiến tới. Mạc Tiểu Thiên đi đến trong núi thạch khe bên cạnh dùng tay múc một nắm linh tuyền lấy làm giải khát, phát ra sảng khoái âm thanh. Uống xuống một nắm linh tuyền về sau, Mạc Tiểu Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh đứng Trần Khê. Trần Khê vẫn như cũ sắc mặt như thường, liên tục đi đường nhưng Mạc Tiểu Thiên không chút nào không cảm giác được Trần Khê thở dốc âm thanh, cái này không nhịn được để Mạc Tiểu Thiên trong lòng đối Trần Khê bội phục càng thêm hơn mấy phần. Trần huynh, nơi đây linh tuyền cam liệt ngon miệng, ta mỗi lần tới hướng Thượng Dương thành nhất định ở chỗ này nghỉ ngơi, uống nơi đây linh tuyền, Trần huynh không ngại cũng nếm lên mấy cửa ra vào. Mạc Tiểu Thiên cười nói, có người hướng chúng ta chỗ này tới, 7 người, đều mặc đồng phục màu trắng, thần tôn cảnh tu vi. Trần Khê không có ngồi xổm xuống nước uống, mà là bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Mạc Tiểu Thiên không nhịn được thần sắc biến đổi, sau đó nói, 7 người, cũng đều là thần tôn cảnh. Đồng phục màu trắng, không cần nghĩ Mạc Tiểu Thiên cũng biết khẳng định là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Tam đại môn phái phái đến những địa phương này đến phục kích người bên trong, đồng phục màu trắng chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử, màu xanh da trời áo bảo thì là Tiên Linh môn, vân vân là Thiên Âm lâu. Chỉ là Mạc Tiểu Thiên không nghĩ tới, chính mình cùng Trần Khê thế mà lại như vậy xui xẻo, không gặp còn tốt, cái này một lần gặp, thế mà chính là 7 cái Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng đều là thần tôn cảnh tồn tại. 7 người kia không phải người khác, chính là tìm Trần Khê mà đến Phương Hạo đám người. Lúc đầu lấy Mạc Tiểu Thiên tu vi, còn chưa đủ lấy cảm ứng được Phương Hạo bọn họ tồn tại, nhưng tại hắn tiếng nói vừa ra, mấy người tới gần thời điểm, hắn cũng là có cảm ứng. Trần huynh chúng ta đi nhanh đi, có thể né tránh tốt nhất vẫn là né tránh cho thỏa đáng. Mạc Tiểu Thiên lúc này nói, đối phương có thể là bảy cái thần tôn cảnh, hơn nữa còn là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Thiên Kiếm Tông đệ tử nào không phải được đến đại lực bồi dưỡng, chiến lược siêu quần tồn tại. Mặc dù Mạc Tiểu Thiên biết Trần Khê tu vi không thấp, nhưng hắn cũng không đến mức cho rằng chính mình tăng thêm Trần Khê có thể nắm giữ đối phó bảy người kia lực lượng, cho nên lập tức đưa ra rút lui đề nghị. Nhưng Trần Khê nhưng là lắc đầu. Bảy người này rất rõ ràng là có tính nhắm vào tại hướng chúng ta cái phương hướng này mà đến, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn họ muốn làm gì? Bảy cái thần tôn cảnh, làm sao có thể bức lui Trần Khê? Nhưng nghe đến Trần Khê lời nói, Mạc Tiểu Thiên nhưng là nhíu chặt lông mày, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Theo lý mà nói, Tam đại môn phái trước đến tiến hành thí luyện đệ tử, đều là ngẫu nhiên tính tìm sắp muốn tham gia Tam đại môn phái thu nhận học sinh đệ tử hạ thủ, bảy người này tại sao lại có tính nhắm vào hướng chúng ta mà đến? Nghe vậy, Trần Khê lắc đầu, hắn cũng không biết, nhưng chính là bởi vì muốn biết điều này, cho nên Trần Khê mới không có vội vã rời đi. Trần Khê ở lại đây không hề rời đi, không bao lâu, cái kia Phương Hạo một nhóm bảy người chính là xuất hiện ở sơn cốc phía trên, ở trên cao nhìn xuống bông xuống nhìn ngay tại trong núi thạch khe bên cạnh Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên hai người. Phương Hạo đầu tiên là đánh giá Trần Khê, sau đó lại mở ra trên tay truyền tin chỉ riêng phủ nhìn thoáng qua, cuối cùng nhẹ gật đầu. Cùng trên thư miêu tả giống nhau như lúc, xem ra chính là người này không thể nghi ngờ, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Phương Hạo cười lớn nói, xác nhận Trần Khê thân phận về sau, Phương Hạo cảm thấy vô cùng thoải mái, phản phất chính mình đã đem Trần Khê cầm xuống, được đến Trần Lạc Sư huynh hảo cảm, có thể thành công tiến vào Thần Nguyên Tháp tu luyện rất lâu. Nhìn thấy Phương Hạo một bộ dáng vẻ đắc ý, tại Phương Hạo bên cạnh vị kia váy đỏ nữ tử nhịn không được đẩy một cái Phương Hạo. "Phương Hạo, vội vàng đem hắn cầm xuống a, để tránh bảng sinh chi tiết," nữ tử nói. Nghe vậy, Phương Hạo cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng phía dưới lao đi, mang theo bảy người xuất hiện ở Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên trước mặt. Phương Hạo lúc này đem một thanh trường kiếm rút ra, đáp lên Trần Khê trên bả vai, Phương Hạo khẽ miệng mang theo một vẻ tiêu ý. "Ngươi có biết, ngươi đắc tội người nào?" Phương Hạo thoáng dò xét một phen Trần Khê thực lực, phát hiện Trần Khê chỉ là bình thường thần cảnh thực lực về sau, lúc này thu hồi tất cả coi trọng. Chỉ là đối phó một cái phổ thông thần cảnh tiểu tử, chính mình một nhóm bảy người, tùy tiện một cái xuất thủ đều có thể tùy tiện nghiền ép, loại này trên thực lực chênh lệch thật lớn, nhường cho Phương Hạo nhịn không được cười lạnh nói. Một cái phổ thông thần cảnh, vẫn là hạ giới tu sĩ, thế mà liền dám chọc Trần Lạc Sư huynh bảo đệ Trần Tiểu Bắc. Quả thực là ăn gan hùm mật báo. Mạc Tiểu Thiên nhìn chằm chằm mấy người kia, coi hắn phát hiện thực lực của những người này vậy mà như thế cường hành thời điểm, cũng là nhịn không được lau một vệt mồ hôi. Nhưng làm hắn đem ánh mắt rơi vào Trần Khê trên thân thời điểm, lại phát hiện Trần Khê hình như người không việc gì đồng dạng, trên mặt bình tĩnh giống như mùa đông hồ nước đồng dạng, không có nổi lên mảy may gợn sóng. Nguyên lai, là Trần Tiểu Bắc. Lúc đầu Trần Khê còn tại nghi hoặc những người này vì sao lại như vậy có tính nhắm vào tìm tới chính mình cùng Mạc Tiểu Thiên, nhưng tại nghe đến Phương Hạo câu nói này về sau, Trần Khê trong lòng tất cả nghi hoặc đều được đến giải thích. Trần Khê đi tới thượng giới cái này mới không có mấy ngày, nếu nói đắc tội qua người nào lời nói, vậy liền chỉ có tại Bình Vân Thương hội lúc gặp phải Trần Tiểu Bắc. Lại nhìn thấy Phương Hạo một cái tay khác bên trong chô năm chặt truyền tin chỉ riêng phủ, tất cả liền đã hết sức rõ. Nghĩ không ra ngươi ngược lại là rất rõ ràng chính mình đắc tội với ai, vậy ngươi liền nên biết, là một cái hạ giới tu sĩ, có ít người là ngươi đắc tội không lên. Dứt lời, Phương Hạo liền đem thần lực thêm rót đến trường kiếm của mình bên trên, lấy thật nhanh tốc độ đem trường kiếm nâng lên, sau đó hung hăng chém xuống. Một kiếm này, hắn muốn đem Trần Khê cánh tay cho chém xuống, xem như là để Trần Khê biết sai. Trần Tiểu Bắc có thể là tại truyền tin chỉ riêng trên bữa nói rõ ràng, tìm tới Trần Khê, nhất thiết phải không thể đem trực tiếp giết chết, mà là muốn hung hăng tra tấn, muốn để hắn biết đắc tội chính mình hạ chẳng. Trận này tra tấn, liền từ một kiếm này bắt đầu. Phương Hạo tự tin lấy chính mình thực lực, một kiếm này rơi xuống, Trần Khê căn bản không có phản ứng thời gian. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, Trần Khê căn bản là không có muốn làm ra cái gì phản ứng ý tứ, tùy ý chính mình một kiếm này rơi xuống, liền mí mắt đều không nháy mắt. Chương 506, không có công phu cùng các ngươi chơi, chương 506, không có công phu cùng các ngươi chơi. Phương Hạo hung hăng một kiếm chém xuống, một kiếm này nháy mắt liền rơi vào Trần Khê trên bả vai. Nhưng mọi người dự đoán bên trong Trần Khê cánh tay bị Phương Hạo cho chém xuống một màn kia cũng không có xuất hiện. Ngược lại, Phương Hạo sắc mặt tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa thay đổi đến vô cùng khó coi. Vừa rồi một kiếm kia, hắn đột nhiên có một loại chạm tại trên thế giới này tối cường ngạnh sắt thép bên trên cảm giác. Một kiếm rơi vào Trần Khê trên bả vai, ngay sau đó chính là lấy sức càng mạnh càng đáng sợ thông qua trường kiếm phản chấn tại trên tay mình. Loại này phản chấn lực lượng, để Phương Hạo áo bào bọc vào toàn bộ cánh tay làn da rách ra, máu chảy ồ ạt, cánh tay nghiêm trọng tê dại, gần như mất đi cảm giác. Đến mức trường kiếm trong tay, tự nhiên cũng không có khí lực có thể lại cầm chắc, trực tiếp rơi xuống tại chính mình cùng Trần Khê ở giữa trên mặt đất, nện ra một cái trường kiếm hình dạng hố sâu. Phương Hạo lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hướng Trần Khê, giống như là đang nhìn một cái đáng sợ quái vật đồng dạng. Bộ này tình hình, để mấy người khác nhìn đều là có chút không nghĩ ra, đây là làm sao vậy? Phương Hạo, ngươi đang làm cái gì? Làm sao đối phó một cái hạ giới thần cảnh đều không đối phó được? Váy đỏ nữ tử không hiểu Phương Hạo hành động, lúc này chất vấn. Cái này, tiểu tử này nhục thân, thật mạnh. Phương Hạo một mặt hoảng sợ, ấp úng nói. Phương Hạo chính là bảy người bên trong tu vi tối cường tồn tại, giờ phút này liền Phương Hạo đều nói như vậy, mấy người lúc này cũng là thu liễm lại trong lòng cái kia phần kinh thị, bắt đầu một lần nữa dò xét trước mắt vị này huyền y nam tử. Nhưng vô luận bọn họ làm sao dò xét Trần Khê, cũng chỉ là phát hiện Trần Khê bất quá bình thường thần cảnh tu vi mà thôi. Đối mặt với mấy người dò xét, Trần Khê nhịn không được bật cười. Chỉ bằng các ngươi mấy cái thực lực, ta liền tính đứng ở chỗ này bất động, để các ngươi cầm kiếm chém cái 100 năm các ngươi cũng chưa chắc có thể chém đụng đến ta một cọng lông. Nghe vậy, mấy người nhịn không được cau mày, trong mắt có lửa giận thiêu đốt. Bọn họ chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử, đi tới chỗ nào cũng là được người tôn kính tồn tại, chưa từng nhận qua một cái hạ giới tu sĩ như vậy khinh thường. Tiểu tử chớ có can dỡ, đừng tưởng rằng nhục thân cường hành, chúng ta liền cầm ngươi không có cách nào. Chúng ta có thể là Thiên Kiếm Tông đệ tử, kiếm trong tay, có thể nhất chém chính là ngươi loại này đỉnh lấy con rùa vỏ mặt hàng. Mấy người cấp tốc cùng Trần Khê kéo ra khoảng cách nhất định, sau đó lấy ra tự thân bội kiếm, căm tức nhìn Trần Khê nói. Nói chuyện đồng thời, mấy người bắt đầu điều chỉnh vị trí, lẫn nhau ở giữa tiến hành thần lực câu thông, tính toán kết thành kiếm trận tới đối phó Trần Khê. Con rùa vỏ, cái quái gì? Trần Khê cũng là bị mấy tên này làm vui, lập tức cười nói, mấy cái tôm tép ngãi nhép, ta cũng không có công phu cùng các ngươi chơi. Tiếng nói vừa ra một khắc này, Trần Khê trên thân có cường đại kiếm ý bạo phát đi ra, trực tiếp đem vây quanh Trần Khê cái này bảy đạo thân ảnh toàn bộ đều cho đánh bay. Đối mặt Trần Khê kiếm ý, bảy người này căn bản không có sức hoàn thủ, thậm chí đều không có cơ hội phản ứng. Bảy đạo thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra, có đập vào sơn cốc trên vách đá, nện ra một cái đen nhánh lô lớn. Có đánh bay đến trên chặt cây, trực tiếp treo ở phía trên, trong miệng không ngừng chảy máu, còn có thậm chí kém chút bị Trần Khê cho đánh chết. Trần Khê tu vi sao mà mạnh? Tại kiếm đạo không có đạt tới đế cảnh phía trước, liền có thể tùy tiện đổ sắt đồng dạng thần tôn, huống chi là bây giờ. Nếu không phải Trần Khê có ý áp chế một phen chính mình vừa rồi bạo phát đi ra kiếm ý, chỉ sợ là giờ phút này, những người này đều đã bị Trần Khê kiếm ý cho hoành sắt thành một mịn. Trần Khê kiếm ý, lấy tự thân làm trung tâm bạo phát ra đánh lui bảy người, nhưng đơn độc vòng qua đứng tại Trần Khê bên cạnh Mạc Tiểu Thiên. Thời khắc này Mạc Tiểu Thiên ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Trần Khê, trong lòng thì là lật lên sóng to gió lớn. Trần huynh, ngươi kiếm đạo tu vi lại. Vậy mà như thế cao. Hiển nhiên Mạc Tiểu Thiên cũng bị Trần Khê kiếm đạo chi uy cho bên dưới ở, giờ phút này đều có chút nói không ra lời. Hắn lúc trước còn tại trầm tư suy nghĩ, bảy người này bỗng nhiên đến, chính mình cùng Trần Khê muốn thế nào mới có thể ứng phó tới, dù sao đối phương bảy người đều là thần tôn cảnh tu vi. Ai ngờ sau một khắc, Trần Khê chỉ là dựa vào trong cơ thể dung ra kiếm đạo liền dễ dàng đem những người này toàn bộ đều giải quyết. Giờ phút này Mạc Tiểu Thiên hướng những người này nhìn, từng cái lật lên mắt cá chết, mặc dù có lưu còn lại một hơi, nhưng bọn hắn nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu năng lực. Đối phó mấy người kia, ngược lại là dư xài. Trần Khê thoáng khiêm tốn nói một tiếng, sau đó hướng cái kia Phương Hạo bước đi. Mới vừa rồi bị Trần Khê kiếm ý đánh bay, Phương Hạo chính là cái kia bị treo ở chạc cây bên trên vị kia. Phương Hạo cầm kiếm cái tay kia, đã là triệt để hóa thành một mịn, hiện tại khí tức cả người mười phần bé nhỏ, nếu là không người làm cứu trợ, không bao lâu liền sẽ chết đi. Có thể Trần Khê mới không có rảnh để ý tới những người này chết sống. Trần Khê đi đến Phương Hạo bên cạnh, đem trên tay hắn nhận lấy xuống. Cái này cái nhẫn, chính là nhẫn chứa đồ. Không có cách nào, Trần Khê tới đây thượng giới đến quá vội vàng, chính mình thần cảnh thế giới bên trong cũng không có cất giữ quá nhiều thần thạch. Mà ngày sau Trần Khê không quản là tại thượng giới hành tẩu vẫn là lợi dụng thời gian thần đỉnh tiến hành tu luyện, đều là 10 phần tiêu hao thần thạch, nhất định phải đem tất cả có thể lợi dụng thần thạch đều lợi dụng. Bảy người trên thân thần thạch, có đặt ở nhẫn chứa đồ bên trong, có thì là đặt ở thần cảnh thế giới bên trong, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Trần Khê vơ vét mà đến. Duy nhất để Trần Khê cảm thấy tuyệt vọng là, những người này đều một bộ tự cho là đúng bộ dạng, vì cái gì nghèo như vậy? Dù cho Trần Khê đến nội vàng, trên thân không mang bao nhiêu thần thạch, nhưng cũng so bảy người này cộng lại muốn nhiều gấp trăm lần. Trần Khê trong mắt, không nhịn được lộ ra vẻ khinh thường. Tại Mạc Tiểu Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, Trần Khê đem bảy người này đều cho vơ vét mấy lần, cuối cùng mới đi đến Mạc Tiểu Thiên bên cạnh thạch khe bên cạnh, nhẹ nhàng múc một nắm linh tuyền uống vào. Không sai, quả nhiên như Tiểu Thiên ngươi lời nói, linh tuyền cam liệt ngon miệng, hương vị không tệ, uống xong trong tay linh tuyền về sau, Trần Khê khen. Mạc Tiểu Thiên còn không có từ khiếp sợ trạng thái bên trong đi ra, chỉ là ấp úng đáp mấy tiếng. Xong việc về sau, Trần Khê mang theo Mạc Tiểu Thiên tiếp tục tiến lên. Đi một đoạn đường về sau, Mạc Tiểu Thiên cuối cùng là khôi phục lại, hắn nhịn không được hỏi thăm về Trần Khê thực lực. Bất quá Trần Khê cũng không hoàn toàn đem chính mình thực lực báo cho, chỉ nói là ra thần tôn cảnh đỉnh phong năm chữ. Nhưng dù cho chỉ là thần tôn cảnh cảnh giới đỉnh cao, cũng đủ làm cho Mạc Tiểu Thiên cảm thấy thán phục. Đừng nhìn thần tôn cảnh đỉnh phong còn giống như cùng chính hắn cùng thuộc một cái đại cảnh giới, nhưng hắn là biết ở trong đó chênh lệch. Trần Minh vừa rồi mặc dù không có hạ tối hậu ngoan thủ đem những người kia cho giết chết, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không sống nổi, như việc này bị Thiên Kiếm Tông biết, sợ rằng sẽ ảnh hưởng Trần Minh gia nhập Thiên Kiếm Tông a. Đi đường đồng thời, Mạc Tiểu Thiên hơi có chút lo âu đối Trần Khê nói. Chương 507, Thượng Dương Thành, chương 507, Thượng Dương Thành. Nghe đến Mạc Tiểu Thiên lời nói, Trần Khê lại cũng không chấp nhận. Vừa rồi bảy người kia hành động, hẳn là làm trái quy tắc đi. Ta giết bọn họ, chẳng qua là phòng vệ chính đáng mà thôi, như cái kia Thiên Kiếm Tông bởi vì loại này sự tình đến cự tuyệt ta, vậy nhưng gặp cái này Thiên Kiếm Tông cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đã như vậy cũng liền không có gì cần phải gia nhập cái kia Thiên Kiếm Tông. Nghe vậy, Mạc Tiểu Thiên không nhịn được ở trong lòng thầm nói mấy tiếng bội phục. Sợ cũng chỉ là có Trần Khê loại này tồn tại, mới có thể làm đến đối cái kia Thiên Kiếm Tông đều như vậy chẳng thèm ngó tới. Đối với từ hạ giới đi tới Thiên Long quận mỗi một vị kiếm tu mà nói, cái kia Thiên Kiếm Tông tại bọn họ trong lòng đều là có thể so với tín ngưỡng đồng dạng tồn tại, không biết bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn gia nhập cái kia Thiên Kiếm Tông. Nguyên nhân cũng không có hắn, từ Thiên Kiếm Tông sáng lập đến nay, thông qua Thiên Kiếm Tông trở thành thượng giới cường giả hạ giới tu sĩ là nhiều nhất. Không nói, nên lựa chọn như thế nào? Vẫn là phải chờ đến Thượng Dương Thành mới có thể quyết định. Trần Khê cười nói. Mạc Tiểu Thiên nghiêm túc nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục tiến lên. Tại hai người rời đi về sau không lâu, núi rừng bên trong chính là thoát ra mấy đầu có miệng to như chậu máu hung thú, bọn họ đều là bị bảy người kia trên thân phát ra mùi tanh cho dụ dỗ mà đến. Thuần thục công phu, cái này kéo dài hơi tàn bảy người chính là tại bị cái này mấy con hung thú cho nuốt sống phân thây, liền xương đều chưa từng lưu lại. Tại đem bảy người này cho nuốt về sau, cái này mấy con hung thú lặng yên không tiếng động tiếp tục lùi đến núi rừng bên trong. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên ở sau đó hành trình bên trong, ngược lại là không có lại gặp phải trở ngại gì. Trong đó, sơn dã hung thú tự nhiên ngăn không được hai người giây phút. Gặp phải Tiên Linh môn cùng Thiên Âm lâu thí luyện đệ tử, bọn hắn cũng đều không phải Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên đối thủ. Có thể đến tham dự thí luyện, trở thành khảo hạch nội dung những này thí luyện đệ tử, thần tôn cảnh chính là thực lực trần nhà, đại đa số đều là lấy thần vương cảnh hậu kỳ làm chủ. Lại qua 6 ngày thời gian, Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên cuối cùng đi tới Trần Khê nghe danh tự cũng không biết nghe bao nhiêu lần Thượng Dương Thành. Như mọi người lời nói, cái này Thượng Dương Thành là một tòa vô cùng to lớn thành trì, cùng Trần Khê lúc trước ngây ngô qua tòa thành nhỏ kia tạo thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Trước mắt tòa này Thượng Dương Thành, cùng hắn nói là thành trì, càng không bằng nói là một cái cỡ lớn quốc gia, thành trì diện tích lớn, liền Trần Khê thần thức đều không thể hoàn toàn bao trùm, so với Trần Khê tại Thần Nguyên Đại Lục thời điểm nhìn thấy bất luận cái gì một tòa thành trì đều muốn to lớn. Một tòa cửa thành, xây dựng giống như là thiên môn đồng dạng to lớn, cũng 10 phần mở ra, căn bản không có thủ tướng trông coi cửa thành, ra vào Thượng Dương Thành các loại tu sĩ nhiều vô số kể. Mà tòa thành trì này bên trong cũng mơ hồ để lộ ra khí tức cực kỳ mạnh, thần lực vô cùng dữ dả, Trần Khê không biết cái này Thượng Dương Thành bên trong có hay không có tu vi đứng đầu tồn tại, cho nên thần thức chỉ là vừa mới tản ra, chính là thu hồi. Không hổ là thượng giới, tòa thành trì này quy mô thật đúng là có đủ hùng vĩ. Đứng tại Thượng Dương Thành trước cửa thành, Trần Khê ngẩng đầu nhìn hướng hai bên kéo dài đến cuối tầm mắt cao lớn tường thành, nhịn không được cảm khái nói. Mạc Tiểu Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Không dối gạt Trần huynh ngươi nói, ta lần đầu tiên tới Thượng Dương Thành thời điểm, so Trần huynh ngươi còn muốn càng thêm rung động, tại ta sở thuộc Mạc Vân đại thế giới, cho dù là lớn nhất quốc gia, có thể còn không sánh bằng tòa này Thượng Dương Thành quy mô đâu. Mạc Tiểu Thiên cảm khái nói. Nhưng thì thật theo ta được biết, cái này Thượng Dương Thành cũng chỉ là tại thượng giới bên trong không tính thu hút một tòa thành trì mà thôi, đặt ở Thiên Long quận, đây là tối cường thành trì, nhưng phóng nhãn toàn bộ thượng giới mà nói, tòa này Thượng Dương Thành coi như không được cái gì. Nghe vậy, Trần Khê nhẹ gật đầu, trong lòng đối thượng giới nhận biết lại nhiều mấy phần. Khó trách ra thác xá tên kia sẽ nói, Trần Khê mặc dù là thần đế thực lực, thế nhưng tại thượng giới coi như không được cái gì. Thượng giới có như vậy rộng lớn diện tích, vậy nên có bao nhiêu tu sĩ? Mà còn thượng giới quảng nạp bốn phương hạ giới thiên tài đứng đầu, có thể nói là một chỗ thiên tài căn cứ, tại cái này thượng giới có thể sinh ra bao nhiêu cường giả? Không cần nói cũng biết. Tại Thần Nguyên Đại Lục, Trần Khê không có đạt tới đế cảnh phía trước cao cấp nhất cấp bậc chiến lược chính là thần tôn cảnh, thế nhưng tại cái này thượng giới bên trong, thần tôn cảnh lại thay đổi đến vô cùng bình thường. Đi thôi, về sau nên đi đường còn rất dài. Trần Khê nói một tiếng, lập tức đi vào Thượng Dương Thành bên trong. Thượng giới mặc dù lớn, thế nhưng Trần Khê đối với chính mình có lòng tin, cho dù là tại cái này quần hùng hội tụ thượng giới, Trần Khê cũng tự tin có thể trở thành quần tinh bên trong lấp lánh một viên. Mạc Tiểu Thiên gật gật đầu, theo Trần Khê cùng đi vào Thượng Dương Thành bên trong. Lại đi vào Thượng Dương Thành một khắc này, Trần Khê liền rõ ràng cảm thấy cái này Thượng Dương Thành cùng Thần Nguyên Đại Lục bên trên những cái kia đại thành trì khác nhau vị trí. Trần Khê thần thức cường đại, cho nên có thể rất rõ ràng cảm giác được tại cái này Thượng Dương Thành bên trong, mỗi một tấc đất đều bố trí có đạo khóa, mà còn những này nói khóa vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều không thể khinh thường. Trừ cái đó ra, trong thành gần như tất cả kiến trúc đều là dùng siêu cao mật độ tài liệu luyện chế mà thành. Tại loại này bố trí phía dưới, cái này cả tòa Thượng Dương Thành lực phòng ngự cùng kháng tính có thể nói là đạt tới một cái 10 phần để người khiếp sợ trình độ. Tại Thần Nguyên Đại Lục bên trên những cái kia cực lớn quy mô thành trì, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chịu được thần cảnh cấp bậc chiến đấu, nếu có thần vương cảnh tồn tại ở trong thành chiến đấu, trong khoảnh khắc cả tòa thành trì đều sẽ hủy diệt. Nhưng cái này Thượng Dương Thành lại không giống, bởi vì những cái kia nói khóa cùng mật độ cao tài liệu nguyên nhân, cho dù là thần tôn cảnh cấp bậc chiến đấu, đều không thể đem tòa thành trì này cho tổn thương đến, chính là thần đế cấp bậc chiến đấu, tòa này Thượng Dương Thành đều có thể tiếp nhận một hai. Ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, cũng liền rõ ràng. Bởi vì Tam Đại môn phái chiêu sinh sắp đến nguyên nhân, cho nên Thượng Dương Thành lộ ra so ngày trước càng thêm náo nhiệt cùng phồn hoa. Tam Đại môn phái chỉ là tại Thượng Dương Thành bên trong lớn nhất ba môn phái, tòa này Thượng Dương Thành như thế lớn, tự nhiên không có khả năng chỉ có cái này chỉ là ba môn phái mà thôi. Tại Thượng Dương Thành bên trong, ghi chép trong sổ môn phái ít nhất cũng có 100 cái, chỉ là bởi vì Tam Đại môn phái tên tuổi quá mức vang dội, cho nên mới ép tới môn phái khác vắng vẻ không tiếng động mà thôi. Nhưng dù cho không nổi danh, những này tiểu môn phái cũng là có ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, dù sao không phải mỗi người đều có cơ hội tiến vào Tam Đại môn phái, trở thành Tam Đại môn phái đệ tử, nhất là đại bộ phận từ hạ giới đi tới thượng giới tu sĩ. Hạ giới tu sĩ đi tới Thượng Dương Thành có thể đi vào Tam Đại môn phái, trên cơ bản 10 cái bên trong chỉ có một cái. Cho nên Tam Đại môn phái thu nhận học sinh thời gian, đồng dạng cũng là mặt khác từng cái môn phái thu nhận học sinh thời gian. Môn phái khác sẽ lựa chọn lấy nhặt nhạnh chỗ tốt phương thức đến thu hoạch chính mình sinh nguyên. Mỗi lần Tam Đại môn phái chiêu sinh đại hội đều sẽ đào thải vô số tu sĩ, mà môn phái chính là sẽ từ những này bị đào thải tu sĩ bên trong tìm kiếm một chút thiên phú coi như không tệ, lôi kéo trở thành đệ tử của mình. Cho nên cho dù là tự biết không cách nào tiến vào Tam Đại môn phái tu sĩ, vẫn sẽ có rất nhiều đi tới Thượng Dương Thành tụ tập, đây cũng chính là Thượng Dương Thành dòng người vì cái gì đáng sợ như vậy nguyên nhân. Chương 508, một diệp đàn cùng tuyết phân phi, chương 508, một diệp đàn cùng tuyết phân phi. May mà là tòa này Thượng Dương Thành đầy đủ to lớn, cái này mới làm cho dù cho dòng người đông đảo, nhưng Thượng Dương Thành nội thành vẫn như cũ sẽ không lộ ra có cỡ nào chen chúc. Mạc Tiểu Thiên mang theo Trần Khê ở trong thành trên đường phố đi lại, tràn trọc không lâu sau đó chính là đi tới một gian cổ kính nhà trọ trước cửa. Tòa này nhà trọ chỉnh thể trang trí phong cách đều vô cùng phức cổ, gỗ thật xây lầu, điêu lan họa tòa nhà, nhà trọ mỗi một phiến cửa sổ bên trên đều có tỉ mỉ điêu khắc giấy cắt hoa. Nhà trọ bên trong chuyển ra một loại đàn mục mùi thơm, thấm vào ruột gan. Gian này nhà trọ tên là Như Vân khách sạn. Trần Minh, nơi này chính là ta mỗi lần tới đến Thượng Dương Thành đều sẽ lựa chọn ở trọ nhà trọ không sai, giá tiền cũng còn có lời, không bằng Trần huynh cũng cùng ta cùng một chỗ ở chỗ này tạm thời ở lại. Khoảng cách Tam đại môn phái thu nhận học sinh thời gian, nhưng còn có hơn 10 ngày thời gian đâu. Mạc Tiểu Thiên dẫn Trần Khê đi tới nhà trọ phía trước về sau, lập tức cười đối Trần Khê nói: "Tốt." Trần Khê đối chỗ ở cũng không có yêu cầu gì, cho nên liền đáp ứng. Đi vào nhà trọ, Mạc Tiểu Thiên tiến đến cùng điếm trưởng Quý thương lượng ở trọ sự tình, Trần Khê thì là đưa mắt đánh giá gian này nhà trọ. Nhà trọ không chỉ là có thể ở trọ, cũng có thể uống rượu, mà tại nhà trọ này tầng 1 chính là bình thường uống rượu địa phương, lúc này tụ tập không ít khách nhân, trên bàn rượu tỏa ra hạnh hoa tiểu mùi thơm. Đánh giá nhà trọ đồng thời, Trần Khê cũng một cách tự nhiên nghe đến những người này ngay tại nói chuyện nội dung. Tam đại môn phái chiêu sinh sắp đến, mà liên quan tới tam đại môn phái thu nhận học sinh sự tình, cũng liền một cách tự nhiên trở thành trong thành đại đa số người trà dư tử hậu, uống rượu trên đường đề tài câu chuyện. Mà giờ khắc này, Trần Khê nghe đến những người này đàm luận nhiều nhất danh tự, chính là Mộc Diệp Đàn cùng Tuyết Phân Phi. Từ những người này trong miệng, Trần Khê biết được hai người này, một người tới từ Thiên Long quận lớn nhất thế gia một trong Phi Tuyết thế gia, chính là cái kia tên là Tuyết Phân Phi nam tử. Theo mọi người thuyết pháp đến xem, cái này Tuyết Phân Phi chính là Phi Tuyết thế gia cái này 10 vạn năm qua kiệt xuất nhất một cái tử đệ, năm không đủ trăm tuổi, có thể tu vi lại đạt tới nửa đế đỉnh phong, khoảng cách Trần Khê cảnh giới bây giờ cũng chỉ có cách nhau một đường. Mà cái kia tên là Mộc Diệp Đàn thì là một vị nữ tử, cùng Tuyết Phân Phi khác biệt, cái này Mộc Diệp Đàn đến từ hạ giới, mặc dù bị đề cập rất nhiều, thế nhưng mọi người tại nâng lên cái này Mộc Diệp Đàn thời điểm, lại chỉ là lắc đầu, cái này để Trần Khê cảm thấy một trận kỳ quái. Đang lúc Trần Khê nghi hoặc thời điểm, Mạc Tiểu Thiên đã bàn giao xong ở trọ cần thiết thần thạch, sau đó hướng Trần Khê đi tới. "Trần huynh, gian phòng đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta muốn hay không uống hai chén?" Mạc Tiểu Thiên vừa cười vừa nói. "Ở trọ tiền trọ bao nhiêu, ta trả cho ngươi." Trần Khê nói. Nghe vậy, Mạc Tiểu Thiên hơi nhíu mày, nói: "Trần huynh, với liền cùng ta khách khí a. Ở trọ có thể hoa mấy đồng tiền, ngươi như coi ta là bạn, những chuyện nhỏ nhặt này, liền không muốn tính toán." "Cái kia, liền theo ngươi a. Bất quá, bữa ăn này rượu tính toán ta." Trần Khê cũng là cười nói. Hai người tìm một chỗ bàn trống ngồi xuống, gọi tới hai bình hạnh hoa cái bình rượu. Cái này hạnh hoa tiểu là bình thường phàm tiểu, không có bất kỳ cái gì đặc biệt công hiệu, nhưng bán đến nửa viên thần thạch một vò, có thể nói là có giá trị không nhỏ, nguyên nhân chính là rượu này hương vị mười phần hương thuần. Tuy không công hiệu, nhưng luận khẩu vị, nhưng là rất nhiều thần tiểu đều so không lên, gọi tới rượu ngon cùng mấy đĩa thức nhắm, Trần Khê liền cùng Mạc Tiểu Thiên ăn uống. Ăn uống sau khi, người xung quanh còn tại thảo luận. Mấy chén rượu ngon vào trong bụng, Mạc Tiểu Thiên gò má phím hồng, lại nghe đến người xung quanh nghị luận âm thanh, cũng là nhịn không được mở miệng nhổ nước bọt. "Trần huynh, ngươi mới đến thượng giới không có bao lâu, chắc hẳn có lẽ vẫn chưa từng nghe nói liên quan tới Mộc Diệp Đàn sự tình a." Uống xuống một chén rượu về sau, Mạc Tiểu Thiên bỗng nhiên nâng lên Mộc Diệp Đàn cái tên này. Nghe vậy, Trần Khê ánh mắt nhất động. Trần Khê vừa vặn đối Mộc Diệp Đàn cái tên này cảm thấy yêu kỳ, không nghĩ tới Mạc Tiểu Thiên cái này liền nói tới nàng. "Cái này Mộc Diệp Đàn, đến cùng là lai lịch gì?" Trần Khê hiếu kỳ nói. "Cái này Mộc Diệp Đàn a, nàng là một cái đến từ hạ giới tu sĩ, sở thuộc hạ giới, hình như kêu Thanh Vân Đại Lục. Cùng Trần huynh vị trí Thần Nguyên Đại Lục đồng dạng, đều là chưa từng bị ghi chép trong sổ hạ giới, thế nhưng cái này Mộc Diệp Đàn tu vi có thể là cường kinh người a." "Mạnh bao nhiêu?" Nghe đến đó, Trần Khê đối Mộc Diệp Đàn người này hứng thú càng thêm nồng đậm. Mộc Diệp Đàn tại một năm phía trước đi tới Thiên Long quận, cùng cái kia Phi Tuyết Thế gia Tuyết Phân Phi cùng một chỗ, được xưng là Thiên Long quận cái này gần nhất 10 vạn năm đến nay kiệt xuất nhất nhân vật. Hai người đều là có nửa đế đỉnh phong chiến lực, thậm chí cái kia Mộc Diệp Đàn còn có thể cùng thần đế cảnh tồn tại giao thủ, thực lực mạnh, để người nhìn mà than thở. Cũng để người khó có thể tin chính là, cái này Mộc Diệp Đàn chỉ có không đến 40 tuổi tuổi tác, cũng chính là nói, nàng chỉ là tu luyện 30 năm, liền nắm giữ có khả năng cùng thần đế cảnh một trận chiến năng lực, luận thiên phú, chính là cái kia Phi Tuyết Thế gia Tuyết Phân Phi đều muốn cam bái hạ phong. Nói lên Mộc Diệp Đàn cái tên này thời điểm, Mạc Tiểu Thiên đầy mặt viết bội phục, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhưng lại có một loại tiếc hận. Mà nghe đến Mạc Tiểu Thiên đối Mộc Diệp Đàn những ngày giới thiệu, chính là liền Trần Khê cũng nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Chính mình sở dĩ có thể tại cái này tuổi tác liền đạt tới hiện tại thực lực như vậy, là cùng mình rất nhiều kỳ ngộ có liên quan, trong đó còn bao gồm bị Hắc La cho đoạt xá. Không phải vậy, muốn tại 40 tuổi phía trước thành đế, đây là căn bản chuyện không thể nào. Có thể cái này Mộc Diệp Đàn, vậy mà cũng tại 40 tuổi phía trước liền nắm giữ có thể so với thần đế cảnh chiến lực. Cái này để Trần Khê cảm thấy bất khả tư nghị. Lúc đầu, xem như Thiên Long quận cái này 10 vạn năm qua kiệt xuất nhất nhân vật, Mộc Diệp Đàn có lẽ cùng Tuyết Phân Phi đồng dạng đều có thể được đến Tam đại môn phái cảnh ô lưu, có cơ hội trở thành Tam đại môn phái đứng đầu đệ tử tồn tại, nhưng bây giờ lại bị Tam đại môn phái cộng đồng bài xích. Không những Tam đại môn phái không thu nàng vì đệ tử, chính là còn lại từng cái môn phái cũng là bức bách tại áp lực, không dám đem cất vào môn hạ. Nghe đến đó, Trần Khê cau mày nói, lại đang làm gì vậy? Bởi vì cái này Mộc Diệp Đàn tu luyện chính là Ngự Quỷ chi đạo. Tam đại môn phái lấy Mộc Diệp Đàn tu luyện Ngự Quỷ chi đạo, có tổn thương âm đức làm lý do, cự tuyệt Mộc Diệp Đàn trở thành bọn họ đệ tử. Có thể ta không cảm thấy tu luyện Ngự Quỷ chi đạo liền có vấn đề gì a? Cái kia Mộc Diệp Đàn dùng để tu luyện âm quỷ, đều là một chút hung linh, vốn là làm hại bốn phương tồn tại, đem bọn họ bắt giữ luyện hóa, có gì không thể? Mạc Tiểu Thiên là Mộc Diệp Đàn bên vực kẻ yếu nói. Nghe vậy, Trần Khê đối cái này Mộc Diệp Đàn hứng thú lại sâu mấy phần, đồng thời cũng có chút là cái này Mộc Diệp Đàn mà cảm thấy tiếc hận. Nếu nói cái này Mộc Diệp Đàn tu luyện Ngự Quỷ chi đạo là lấy giết người sống lấy hồn, vậy dĩ nhiên là người người có thể chu diệt, có thể nàng chỉ là trấn áp hung linh mà luyện hóa mà thôi, cái này không nên trở thành nàng bị Tam đại môn phái cự tuyệt nguyên nhân. Rõ ràng có như vậy cao thiên phú, lại bởi vì loại này nguyên nhân mà bị Tam đại môn phái cự tuyệt, cuối cùng làm không có môn phái dám đem thu làm đệ tử. Khó trách Mạc Tiểu Thiên sẽ vì cảm thấy bất bình. Chương 509, thần thạch thiếu, chương 509, thần thạch thiếu. Thần thạch thiếu. Tại biết Mộc Diệp Đàn sự tình về sau, Trần Khê đối Tam Đại môn phái hảo cảm đều giảm xuống không ít. Khoảng cách chiêu sinh đại hội cử hành còn có một đoạn thời gian tương đối dài, trong khoảng thời gian này bên trong, Trần Khê đều tại Thượng Dương thành khắp nơi đi dạo, đem cái này nhân sinh không quen địa phương cho chuyển đấu. Ngày thứ 3, Trần Khê mang theo Mạc Tiểu Thiên đi tới Thượng Dương thành bên trong lớn nhất thương hội một trong, Thượng Vân thương hội. Thượng Vân thương hội sừng sững tại Thượng Dương thành bên trong trọng yếu nhất khu vực, không những có được cực lớn diện tích, mà còn cả tòa Thượng Vân thương hội kiến trúc đều khắc ấn đại lượng thần văn cùng nói khóa. Có những này thần văn cùng nói khóa bảo vệ, cho dù là thần cấp bậc thấp lực phá hoại, đều rất khó đối tòa này Thượng Vân thương hội tạo thành cái gì phá hư. Có thể ngăn cản thần đế cấp bậc công kích thần văn cùng nói khóa, muốn vẽ đi ra ngoài là cần cực lớn đại giới, từ đây cũng không khó coi ra tòa này Thượng Vân thương hội thực lực cường đại. Trần Khê hôm nay đi tới Thượng Vân thương hội mục đích chính là dùng kiếm pháp đổi lấy thần thạch hoặc là giá trị so thần thạch cao hơn cản bản thạch. Bởi vì vội vàng đi tới thượng giới nguyên nhân, cho nên Trần Khê trên thân cũng không mang theo đầy đủ thần thạch, đây cũng chính là Trần Khê rõ ràng có đầy đủ thời gian, lại không có đi tu luyện nguyên nhân. Không cần thời gian thần đỉnh tiến hành tu luyện, hiệu suất quá thấp, dùng thời gian thần đỉnh tu luyện, đối thần thạch tiêu hao quá lớn, Trần Khê chỉ sợ là không chống được mấy ngày. Cho nên cần phải giải quyết thần thạch vấn đề, không còn cách nào khác, Trần Khê nghĩ đến bán kiếm pháp. Bán cửu giai kiếm pháp. Trần Khê xem duyệt qua đại lượng cửu giai kiếm pháp, mà còn Trần Khê tự thân kiếm đạo cảnh giới, tại bây giờ đạt tới đạo cảnh, muốn một lần nữa sáng tạo ra một bộ cửu giai kiếm pháp, đối Trần Khê mà nói cũng không phải là việc khó gì. Cửu giai thượng phẩm kiếm pháp, liền có thể gọi là thần thông kiếm pháp, cho dù đối với bây giờ Trần Khê mà nói, cửu giai kiếm pháp đã không có giá trị quá lớn, nhưng cửu giai kiếm pháp bản thân giá trị lại cũng không thấp, cho dù là tại cái này Thượng Dương thành bên trong. Điểm này, Trần Khê là từ Mạc Tiểu Thiên trong miệng đạt được xác nhận. Cho nên, Trần Khê liền nghĩ đến bán cửu giai kiếm pháp cái này một kiếm lấy thần thạch biện pháp. Cái này 3 ngày thời gian, Trần Khê đều tại lợi dụng còn lại thần thạch mở ra thời gian thần đỉnh thời gian trận pháp, tại tốn thời gian một mình sáng tạo mới cửu giai kiếm pháp. 3 ngày thời gian, tại thời gian thần đỉnh thời gian tỷ suất phía dưới, chính là 150 ngày. Cái này 150 ngày bên trong, Trần Khê tổng cộng đã sáng tạo ra 7 môn mới cửu giai kiếm pháp, đồng thời thấp nhất đều là cửu giai thượng phẩm trình độ. Ban đầu ở Danh Kiếm Sơn thời điểm, Trần Khê từng chỉ cần một ngày một đêm thời gian, liền sáng tạo ra một môn mới cửu giai kiếm pháp, thế nhưng khi đó sáng tạo ra được môn kia kiếm pháp cũng chỉ có một chiêu. Mặc dù có cửu giai thượng phẩm uy lực, nhưng lại thiếu hụt biến hóa, cùng bây giờ Trần Khê sáng tạo ra được kiếm pháp, có thể nói là ngày đêm khác biệt, giá trị tự nhiên cũng là có to lớn khác biệt. Tại tăng thêm Trần Khê vốn là có liền kiếm pháp, Trần Khê hiện tại có cửu giai kiếm pháp, tổng cộng liền có 30 cửa cửu giai kiếm pháp. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên tại Thượng Vân Thương hội thị nữ cùng đi, hướng Thượng Vân Thương hội tầng 3 bước đi. Vị trí tầng lầu càng cao, tiến hành giao dịch cũng liền càng thêm trọng yếu. Mà cái này Thượng Vân Thương hội lại lâu, có thể là có tầng 7 cao. Mạc Tiểu Thiên đi theo Trần Khê bên người, thực sự là có chút không thể nào hiểu được Trần Khê suy nghĩ trong lòng. "Trần huynh, cửu giai kiếm pháp, ngươi thật muốn như vậy tùy tiện lấy ra bán sao?" Mạc Tiểu Thiên lần thứ 2 truyền âm hỏi. Kiếm pháp đối với một cái kiếm tu mà nói, nó trọng yếu tính không cần phải nói, huống chi là cửu giai kiếm pháp. Đối với Mạc Tiểu Thiên loại này thần tôn cảnh tu vi tu sĩ mà nói, cửu giai đạo pháp đây chính là tương đối chân quý tồn tại, Mạc Tiểu Thiên thực sự là không nghĩ ra, Trần Khê tại sao lại dễ dàng muốn đem chính mình kiếm pháp cho bán đi. Kiếm pháp có rất nhiều loại tăng giá trị tài sản phương pháp, bán đi là nhất thua thiệt một loại. Nghe vậy, Trần Khê khỏe miệng hiện lên một đạo tiêu ý, nói ngươi yên tâm đi, những này kiếm pháp đối ta mà nói giá trị cũng không có cao như vậy, không bằng bán đi đổi lấy thần thạch, muốn càng thêm có lời. Trần Khê mặc dù ngoài miệng cười, nhưng trong lòng lại là khổ. Người khác há làm sao biết Trần Khê khổ. Thời gian thần đỉnh tại bị A Thác Xá mở ra lớp cấm chế thứ 2 về sau, đối thần thạch tiêu hao cơ hội là tăng lên gấp bội. Nguyên bản cung cấp Trần Khê một người tu luyện một ngày cần có thần thạch là 100 cái, nhưng từ khi lớp cấm chế thứ 2 mở ra về sau, lại cần 500 cái nhiều. Vẹn vẹn mở ra 3 ngày thời gian, liền hoa 1500 cái thần thạch, đem Trần Khê toàn thân trên dưới thần thạch đều cho trống rỗng, như lại không đến bán những này kiếm pháp, Trần Khê muốn tại Thượng Dương thành sống sót sợ rằng có chút khó khăn. Chớ nói chi là, lại mở ra thời gian thần trận tiến hành tu luyện. Nhìn thấy Trần Khê tâm ý đã quyết, Mạc Tiểu Thiên liền cũng không tại nói năng rườm rà. Đi theo Trần Khê đồng thời đi đến Thượng Vân Thương hội tầng thứ 3 so với tầng thứ nhất, cái này tầng thứ 3 nhân số rõ ràng muốn so tầng thứ nhất ít đi rất nhiều. Mà còn có thể xuất hiện tại cái này tầng thứ 3 người, tu vi rõ ràng cũng muốn càng cao, gần như đều là thần tôn cảnh trở lên tồn tại, chính là những thị nữ kia, cũng ít nhất đều là thần vương cảnh tu vi. Mang theo Trần Khê bọn họ đi tới tầng thứ 3 vị thị nữ kia tại đi tới tầng thứ 3 về sau chính là ngừng lại bước chân, mỉm cười nhìn hướng Trần Khê, nói: "Công tử, nơi này chính là tầng thứ 3, ta đã dùng thần niệm thông báo qua tầng thứ 3 chủ sự đại nhân, hắn lập tức sẽ trước đến tìm tới ngài, xin ngài chờ một chút một lát." Nghe vậy, Trần Khê nhẹ gật đầu. Cái này nữ tử tu vi bất quá thần vương cảnh, nàng vừa rồi sử dụng thần niệm câu thông, điểm này tự nhiên là không thể gạt được Trần Khê. Trần Khê gật đầu về sau, nữ tử lui ra, Trần Khê ngẩng đầu hướng một vị mặc màu xanh trắng trường bào nho nhã nam tử nhìn, vừa rồi chính là vị này tại cùng nữ tử kia tiến hành thần niệm giao lưu. Vị này nho nhã nam tử cũng là đối mặt Trần Khê ánh mắt, lúc này cười hướng Trần Khê đi tới. "Công tử." Nho nhã nam tử đi đến Trần Khê trước mặt, rất có lễ phép hướng Trần Khê ôm quyền, nâng quyền đến nơi ngực. Tại hạ chính là Thượng Vân Thương hội chủ sự một trong, Lưu Thành Được. Công tử có thể là trước đến ta Thượng Vân Thương hội bán kiếm pháp. Không biết công tử cần thiết mua bán kiếm pháp là đẳng cấp gì, có bao nhiêu cuốn, có thể lấy ra cho tại hạ nhìn xem đâu. Lưu Thành Nhược đã sớm từ vừa rồi nữ tử kia thần niệm truyền âm bên trong biết tất cả, cho nên lập tức nói, cơ bản đều là biết rõ còn cố hỏi. Cửu giai kiếm pháp, tổng cộng 30 cửa. Trần Khê thản nhiên nói. Cửu giai kiếm pháp 30 cửa đúng không, ta cái này liền. Các loại, ngươi nói cái gì? Lưu Thành Nhược sơ nhất nghe đến Trần Khê lời nói, còn không có cảm thấy chỗ kỳ quái gì, thế nhưng vừa muốn mở miệng để người đến giám định Trần Khê kiếm pháp, lúc này mới phát hiện Trần Khê nói tới, lại là 30 cửa cựu giai kiếm pháp. Lưu Thành Nhược tại cái này tầng thứ 3 chủ sự nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người tới một lần tính bán 30 cửa cựu giai kiếm pháp. Đây chính là cựu giai kiếm pháp a, cũng không phải là hoa củ cải, chương 510, 30 cửa, chương 510, 30 cửa. Lưu Thành Nhược tại cái này Thượng Vân Thương hội làm chủ sự không biết mấy ngàn năm, từ trước đến nay là lấy chứng trạc chứ danh, có rất ít người từng nhìn thấy Lưu Thành Nhược như vậy thất thố, cho nên tại lúc này không ít ánh mắt đều hướng Lưu Thành Nhược nhìn lại. Đương nhiên, đồng thời cũng chú ý tới giờ phút này ngay tại Lưu Thành Nhược trước mặt Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên hai người. Tất cả mọi người là tu vi cường hành người, thính lực tự nhiên sẽ không kém, người ở chỗ này đều là nghe đến Trần Khê vừa rồi nói tới câu nói kia. Cửu giai kiếm pháp, 30 cửa. Nghe đến Trần Khê câu nói này người, không có chỗ nào mà không phải là cho rằng Trần Khê tại khôi hài. Người này sợ không phải não có vấn đề. 30 cửa cửu giai kiếm pháp, nơi nào có người sẽ có được như vậy nhiều cửu giai kiếm pháp? Chính là có, cũng sẽ không lấy ra bán a. Ta nhìn hắn xong, chẳng lẽ hắn cho rằng Lưu chủ sự làm người chứng trạc liền đại biểu hắn dễ tính sao? Tại cái này Thượng Vân Thương hội bên trong làm loại này ô long, Lưu chủ sự có thể là có khả năng trực tiếp đem hắn cho đánh chết. Nghị luận Trần Khê người, không phải số ít, mà bọn họ cũng không có ngăn cản thanh âm của mình, phản phất căn bản không có đem Trần Khê cho thả ở trong mắt. Bởi vì, tại bọn họ trong lòng đã nhận định Trần Khê tuyệt đối là một cái đầu óc có vấn đề người, lập tức liền sẽ bị Thượng Vân Thương hội cho trục xuất. Giờ phút này, chính là liền Lưu Thành Nhược nhìn hướng Trần Khê ánh mắt đều là có chút cổ quái. Nhưng Lưu Thành Nhược dù sao tại Thượng Vân Thương hội ngốc những năm này, làm người vẫn tương đối trầm ổn, rất nhanh liền đem cảm xúc cho ổn định lại. Vị công tử này, ngươi có thể xác định ngươi vừa rồi không có nói sai, ngươi muốn mua bán là cửu giai kiếm pháp, hơn nữa là 30 cửa. Nghe đến xung quanh những này mỉa mai âm thanh cùng với trước mặt vị này Lưu chủ sự thanh âm nghi ngờ, chính là Trần Khê cũng có chút không kiên nhẫn, cau lên lông mày, lúc này liền đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng gánh chịu lấy cái kia 30 cửa cửu giai kiếm pháp quyển trục lấy ra. Bất quá là 30 cửa cửu giai kiếm pháp mà thôi, bọn họ không bỏ ra nổi liền nhất định đại biểu cho chính mình cũng không bỏ ra nổi tới sao? Tất nhiên bọn họ không tin, như vậy Trần Khê liền trực tiếp đem 30 cửa kiếm pháp đều cho lấy ra bày ở trên mặt bọn họ, để bọn họ biết ai mới là thằng hề. Hiện trường lúc đầu vẫn là các loại nghị luận Trần Khê, thế nhưng làm Trần Khê đem cái này 30 cuốn kiếm pháp quyển trục cho lấy ra về sau, những âm thanh này liền chậm rãi biến mất. Kiếm pháp quyển trục bản thân mặc dù không phải là phàm vật, nhưng xác thực không cách nào một cái nhìn ra thần diệu vị trí, nhưng nếu là quyển trục bên trong gánh chịu cường đại đồ vật, tỉ như cường đại kiếm pháp, như vậy quyển trục này cũng sẽ thay đổi đến không giống bình thường. Làm Trần Khê lấy ra cái này 30 cuốn quyển trục thời điểm, lúc này liền có cường đại khinh người kiếm khí từ những quyển trục này bên trên tán phát đi ra. 30 cửa kiếm pháp chính là 30 loại khác biệt phong cách kiếm khí, phát tán đi ra khí tức cũng là hoàn toàn khác biệt. Duy nhất chỗ tương đồng chính là những này kiếm khí đều vô cùng cường đại, để ở đây thần tôn cảnh bọn họ đều là cảm thấy áp lực lớn, thần vương cảnh càng là có chút không thể thở nổi. Mãi đến xuất hiện cơ tay áo, đem 30 trên quyển trục kiếm khí cho che giấu về sau, những cái kia thần vương cảnh bọn họ vừa rồi lộ ra sống sót sau hai nạn thần sắc. Lấy thần vương cảnh tu vi, là không cách nào một mình gánh vác cựu giai kiếm pháp khí tức. Làm Trần Khê đem kiếm pháp khí tức cho che giấu về sau, xung quanh truyền đến từng đạo nín thở âm thanh. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Khê thế mà thật sự có nhiều như vậy cựu giai kiếm pháp, mà vừa rồi từng mở miệng niệm ai qua Trần Khê những người kia, thì là len len trốn đến một bên, không dám đi cùng Trần Khê hai mắt nhìn nhau. Nghĩ không ra, công tử thế mà thật sự có nhiều như vậy kiếm pháp, mời công tử cùng ta tới hơi chút, ta cái này liền đi giám định những này kiếm pháp đẳng cấp. Kiếm pháp khí tức đều đã phát ra, Lưu Thành Nhược há có thể còn không biết những này kiếm pháp bất phàm. Giờ phút này, đối Trần Khê thái độ so với vừa nãy còn muốn tôn kính mấy lần, nói chuyện thời điểm cũng nhịn không được không người một cái. 30 cửa cựu giai kiếm pháp, cái này nói không chừng là hắn nhiều năm mới có thể lăn lộn đến công trạng a. Huống chi, có thể lấy ra 30 cửa cựu giai kiếm pháp người bản thân, khẳng định cũng có phi phạm lai lịch thân phận, cho nên Lưu Thành Nhược mới sẽ thay đổi đến như vậy cung kính. Trần Khê không nói gì, đi theo Lưu Thành Nhược cùng đi hướng về phía một gian độc lập thiết lập đi ra nhã gian. Tại bình thường, những này nhã gian đều là sẽ không dùng đến chiêu đãi khách nhân, trừ phi tiến hành giao dịch lớn vô cùng thời điểm, ví dụ như hiện tại. Lúc trước những người kia từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Khê, Mạc Tiểu Thiên cùng Lưu Thành Nhược ba người cùng đi vào nhã gian, đều là á khẩu không trả lời được. Mạc Tiểu Thiên đi theo Trần Khê sau lưng một cái thân vị trí, hắn mặc dù đưa lưng về phía những người kia, nhưng cũng có thể cảm thụ được những người kia nóng rực ánh mắt. Loại này ánh mắt, kỳ thật đối ngày trước Mạc Tiểu Thiên mà nói không hề lạ lắm, dù sao hắn tại chính mình xuất ra Mạc Vân Đại Thế Giới thời điểm đã từng là vạn chúng chú mục đệ nhất thiên tài. Thế nhưng từ khi đi tới thượng giới về sau, hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ loại này bị chúng nhân chú mục cảm giác. Trần Minh, ngươi làm sao sẽ có như vậy nhiều cựu giai kiếm pháp, nghĩ đến tất cả những thứ này, đều là bởi vì Trần Khê nguyên nhân, Mạc Tiểu Thiên lúc này chuyển âm đối Trần Khê nói. Vừa rồi nhìn thấy Trần Khê lấy ra như vậy nhiều cựu giai kiếm pháp thời điểm, Mạc Tiểu Thiên trong lòng cũng là tương đối khiếp sợ. Hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nhiều cựu giai đồ vật. Nghe vậy, Trần Khê chắp hai tay sau lưng, khẽ cười nói, đi tới thượng giới phía trước, đem ta vị trí đại lục vơ vét một lần, có những thứ này thu hoạch chẳng có gì lạ. Nghe đến Trần Khê trả lời, Mạc Tiểu Thiên thần sắc không khỏi thay đổi đến cổ quái. Hai người đi theo Lưu Thành Lực cùng đi vào nhã gian về sau, chính là lập tức có người trước đến hầu hạ, mà Lưu Thành Nhược thì là một mặt thận trọng đem cái kia 30 quyển 9 cấp kiếm pháp ôm rời đi gian này nhã gian. Nhìn xem Lưu Thành Nhược đem những kiếm pháp kia quyển chủ ôm đi, Trần Khê trong mắt ngược lại là không có lộ ra bất kỳ khác thường gì thân sắc. Trần Khê vẫn còn không đến mức lo lắng cái này lớn như vậy Thượng Vân Thương hội sẽ đem chính mình kiếm pháp quyển chủ cho đem chiếm, dù sao cũng là Thượng Dương thành lớn nhất thương hội, cửa hàng lớn ức hiếp khách chưa hẳn không có, nhưng còn không đến mức làm ra chuyện như vậy. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên hai người cùng một chỗ an tĩnh ngồi tại nhã gian bên trong, một bên thưởng thức trà, một bên chờ đợi cái kia Lưu Thành Nhược trở về. Thượng Vân Thương hội xem như Thượng Dương Thành bên trong lớn nhất một nhà thương hội, làm việc hiệu suất xác thực không thể bắt bẻ. Lưu Thành Nhược chỉ là rời phòng không đến 5 phút đồng hồ thời gian, chính là lần thứ 2 ôm những kiếm pháp kia quyển trục trở lại nhã gian bên trong. Trở về thời điểm, Lưu Thành Nhược thái độ so với lúc trước còn muốn tốt vô số lần, trên mặt mang một đạo 10 phần định nọ nụ cười. Bất quá Lưu Thành Nhược có thể có như vậy thái độ, cũng là không phải vô duyên tử, bởi vì hắn đã biết cái kia 30 cửa kiếm pháp giá trị, đều là thượng phẩm cửu giai, trong đó thậm chí có mấy môn mảy may đều không kém gì cửu giai đỉnh phong. Đổi lại bình thường, loại này hảo sinh ý có thể là không tới phiên hắn. Lần này công trạng, tuyệt đối có thể vì hắn tại Thượng Vân Thương hội nhậm chức cuộc đời đè xuống ra tốc chốt, có lẽ không bao lâu nữa, hắn liền có thể tấn thăng làm 4 tầng chủ sự. Cho nên giờ phút này, hắn mới sẽ đối Trần Khê có như vậy thái độ. Chương 511, tứ đẳng đấu giá hội, chương 511, tứ đẳng đấu giá hội. Lưu Thành Nhược cười rạng rỡ đi vào nhã gian, hướng Trần Khê đi tới. Làm sao, những này kiếm pháp, có lẽ đều đã kiên định có kết quả rồi a? Trần Khê dựa nghiêng ở trên ghế, một cái tay chống đỡ lấy cằm của mình, mà đổi thành bên ngoài một cái tay ngón tay thì là đang nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Nghe vậy, Lưu Thành Nhược lúc này nết miệng cười nói, "Công tử, những này kiếm pháp đều đã giám định xong xuôi, đồng thời là cựu giai thượng phẩm kiếm pháp, có giá trị không nhỏ, không biết công tử chuẩn bị lấy phương thức gì đến bán cái này 30 cửa kiếm pháp." Bên trên, "Thượng phẩm." Nghe đến Lưu Thành Nhược lời nói thời điểm, Mạc Tiểu Thiên lại lần nữa kinh hãi đến. "Là, vị công tử này giao cho ta kiếm pháp, trải qua giám định, toàn bộ đều có thể phán định là cựu giai thượng phẩm, mà còn kiếm pháp huyền bí, uy lực thậm chí không kém gì cựu giai đỉnh phong." Lưu Thành Nhược vừa cười vừa nói, bởi vì Mạc Tiểu Thiên là theo Trần Khê cùng một chỗ trước đến, cho nên Lưu Thành Nhược tại đối mặt Mạc Tiểu Thiên thời điểm, thái độ cũng là rất tốt. Trần Khê sờ lên cằm của mình, sau đó nói, "Ngươi nói mấy loại phương thức đi ra cho ta nghe một chút." Lưu Thành Nhược biết Trần Khê yêu cầu, lúc này giải thích nói, "Ta Thượng Vân Thương hội có thể cung cấp 2 loại bán ra phương thức cho công tử. Loại thứ nhất, là do ta Thượng Vân Thương hội đem công tử ngài kiếm pháp đều cho mua lại, tổng cộng là 45000 viên thần thạch. Mà loại thứ hai, thì là công tử đem những này kiếm pháp ủy thác cho chúng ta thương hội hỗ trợ đấu giá, chúng ta thương hội sẽ trước thanh toán cho công tử 30000 cái thần thạch, sau đó đấu giá được, chúng ta thương hội rút ra 20% lợi nhuận, sau đó đem còn thừa đoạt được giảm đi 3000 lại bàn giao cho công tử. Đương nhiên, như cuối cùng đấu giá đoạt được không đủ 30000, ta thương hội cũng sẽ không lại hướng công tử đòi lại bất kỳ thần thạch." Hai loại phương thức, nói đơn giản chính là thẳng bán cùng đấu giá. Khi nghe đến cái số này thời điểm, Trần Khê không khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Nếu là tại Thần Nguyên Đại Lục, 30 cửa cựu giai thượng phẩm kiếm pháp là tuyệt đối không chỉ cái giá tiền này. 45000 viên thần thạch, trên thực tế cũng liền chỉ đầy đủ Trần Khê mở ra thời gian trận pháp thời gian 3 tháng mà thôi, cũng không tính giải. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao đây là tại thượng giới, mà không phải Thần Nguyên Đại Lục. Vật từ trước đến nay hiếm thì quý, tại Thần Nguyên Đại Lục cựu giai kiếm pháp sao mà hi hữu. Giá trị cao là bình thường sự tình, mà thượng giới xem như vạn giới đứng đầu, cựu giai kiếm pháp số lượng sẽ không thiếu, giá trị thấp cũng là tình lý bên trong. Nghĩ tới đây, Trần Khê cũng liền thoải mái. "Cầm đi đấu giá a." Trần Khê cuối cùng nói. Đấu giá so với thẳng bán, cần thời gian dài, mà còn trên thực tế là có nhất định nguy hiểm, nhưng Trần Khê vẫn là càng muốn đi gánh chịu phần này nguy hiểm, đổi lấy cao hơn ích lợi. Dù sao 30000 cái thần thạch cũng đầy đủ để Trần Khê mở ra thời gian trận pháp 2 tháng thời gian. Nghe đến Trần Khê lời nói, Lưu Thành Lực trong mắt khó mà phát giác hiện lên một vẻ thất vọng. Bởi vì thẳng bán lời nói, hắn có thể thu hoạch trích phần trăm là càng nhiều. Nhưng đây là Trần Khê lựa chọn, hắn liền không có biện pháp, trong mắt một màn kia thất vọng chợt lóe lên, Lưu Thành Lực tiếp tục tươi cười nói: "Đấu giá cần thời gian nhất định, ta cái này liền để người trước đi cho công tử mang tới 30000 thần thạch, công tử có thể lưu lại phương thức liên lạc, như đấu giá kết thúc về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ công tử." Nói xong, Lưu Thành Lực liền đối với Trần Khê bên cạnh người thị nữ kia dùng một ánh mắt. Cái sau lúc này hiểu được Lưu Thành Nhược ý tứ, lập tức khẽ không người, rời đi nhã gian. Nữ tử rời phòng, tự nhiên là đi cho Trần Khê mang tới thần thạch. "Phương thức liên lạc không cần, ta cách thời gian nhất định trở về chỗ này một lần, đến lúc đó còn tìm ngươi chính là." Trần Khê tùy ý nói. Nghe vậy, Lưu Thành Nhược nhẹ gật đầu, không bao lâu, nữ tử kia chính là nâng một cái dùng màu đỏ tơ lụa bao trùm khay lồng lộng đi tới. Tại cái này trên khay tơ lụa trung ương, trưng bày một cái màu bạc trắng chiếc nhẫn, rất hiển nhiên, đây là một cái nhẫn chứa đồ. "Công tử, cái này nhẫn chứa đồ bên trong chính là 30000 thần thạch, mời ngài xem qua." Thị nữ kia tay nâng khay hai tay có đưa đến Trần Khê trước mặt, nói như vậy nói. Trần Khê một tay cầm qua chiếc nhẫn, đem thần thức truyền vào trong đó, một lát liền đem chiếc nhẫn bên trong thần thạch cho điểm nhẹ xong xuôi, 30000 cái thần thạch, một cái không nhiều, một cái không ít. Điểm nhẹ xong xuôi, Trần Khê nhẹ nhàng gật đầu, đem chiếc nhẫn cho thu xuống. "Đấu giá sự tình, mau chóng an bài cho ta a." Dứt lời, Trần Khê chính là đứng dậy muốn đi, Mạc Tiểu Thiên vội vàng đuổi theo. Thấy thế, Lưu Thành Nhược vội vàng nói: "Công tử chậm đã, đấu giá hội đã an bài bên trên một chặng, nếu là công tử không có chuyện gì khác vội vã đi làm, có hứng thú hay không đến chúng ta đấu giá hội nhìn một chút đâu?" Lưu Thành Nhược ở chỗ này ngốc mấy ngàn năm, ánh mắt sao mà gắt. Một cái chính là nhìn ra, Trần Khê tất nhiên thuộc về loại kia mới từ hạ giới đi tới thượng giới tu sĩ, hơn phân nửa còn không có tham gia qua Thượng Vân Thương hội đấu giá hội. Nghe đến đấu giá hội ba chữ, Trần Khê bỗng nhiên dâng lên hứng thú. Nhắc tới thượng giới đấu giá hội cái gì thật đúng là muốn kiến thức kiến thức. Nhìn thấy Trần Khê tựa như hứng thú bộ dáng, Lưu Thành Nhược vội vàng tiếp tục nói: "Công tử, một hồi chúng ta muốn cử hành đấu giá hội có thể là tứ đẳng đấu giá hội, nói không chừng sẽ có công tử cảm thấy hứng thú đồ vật cũng nói không chừng đấy chứ." Nghe vậy, Trần Khê nhẹ gật đầu, lập tức nhìn hướng bên cạnh Mạc Tiểu Thiên. Trần Khê còn chưa lên tiếng, Mạc Tiểu Thiên đã hiểu được Trần Khê ý tứ, lúc này cười nói: "Thượng Vân Thương hội tứ đẳng đấu giá hội có thể là không thường có, ta ngược lại là cũng có hứng thú. Tất nhiên tiểu tiên ngươi cũng có hứng thú, vậy chúng ta liền tham gia." Lưu chủ sự, buổi đấu giá này chừng nào thì bắt đầu? Trần Khê quay đầu đem ánh mắt chuyển rời đến Lưu chủ sự trên thân, cười hỏi: "Đấu giá hội còn có nửa canh giờ liền bắt đầu, tất nhiên công tử có hứng thú, vậy liền đi theo ta à?" Lưu chủ sự cười nói: "Trần Khê có thể tham gia đấu giá hội, nếu là có thể trên đấu giá hội hoa chút thần thạch, đối Lưu chủ sự công trạng cũng là có không nhỏ trợ giúp." Trần Khê nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Mạc Tiểu Thiên đuổi theo Lưu Thành Nhược bộ pháp rời đi gian này nhà gian. Đấu giá hội cùng thương hội tầng 7 đại lâu không hề cùng một chỗ. Thượng Vân Thương hội tụ tập tại chỗ này, tổng cộng có 3 tòa đại lâu, tầng 7 cao ốc là chuyên môn dùng để tiến hành đồng dạng giao dịch, mà tổ chức đấu giá hội địa phương thì là tại mặt khác một tòa kiến trúc bên trong. Tòa kiến trúc này phong cách có chút kỳ dị, giống như là lấy từ tổ ong linh cảm, cả tòa kiến trúc hiện ra tổ ong răng rắc, tại cái này kiến trúc bên trong có to to nhỏ nhỏ tổng 10 cái phòng đấu giá. Lưu Thành Nhược dẫn Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên đi tới trong đó một gian sắp tổ chức đấu giá hội hội trường. Bởi vì sắp có một tràng đấu giá hội muốn cử hành nguyên nhân, cho nên giờ phút này ở giữa sàn bán đấu giá phía trước đã tập hợp không ít người. Hội trường cửa ra vào, đứng vững vàng hai tôn màu vàng khôi lỗi chiến sĩ, Trần Khê có thể từ cái này khôi lỗi chiến sĩ trên thân cảm giác được cực kỳ cường hoành thần lực ba động. Theo Trần Khê phán đoán, cái này hai tôn khôi lỗi chiến sĩ sợ là đều có thần tôn cảnh đứng đầu chiến lực, cũng đã đạt tới hoặc là muốn đạt tới nửa bước đế cảnh trình độ. Chương 512, Lộ Huyền Phong, chương 512, Lộ Huyền Phong. Khôi lỗi là hoàn toàn trung tâm, muốn làm tới hai tôn thần tôn cảnh đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ, cần tiêu phí đại giới có thể là không thể so với bồi dưỡng được một vị đỉnh phong thần tôn muốn thấp. Mà Thượng Vân Thương hội lại sử dụng loại này cấp bậc khôi lỗi chiến sĩ đến xem như đấu giá hội chăm sóc. Lưu Thành Lực dẫn Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên hai người đi vào đến đấu giá hội hội trường bên trong. Tiến vào hội trường, dẫn vào tầm mắt chính là vàng son lộng lẫy bày biện, tại cái này hội trường bên trong tất cả, vậy mà đều là dùng hoàng kim đúc thành mà thành, 10 phần chói lóa mắt. Cùng bình thường đấu giá hội đồng dạng, gian này sàn bán đấu giá cũng là có rất nhiều đấu giá ghế ngồi cùng đấu giá phòng đơn, phân biệt cung cấp cho khác biệt tham gia nhân viên. Mà còn Trần Khê nhạy cảm chú ý tới, cả tòa sàn bán đấu giá đều bị một loại trận pháp cường đại cho bao phủ, dưới lòng bàn chân đều là trận văn. Loại này trận văn không có bất kỳ cái gì tính công kích, nhưng lại có thể đối mọi người thần thức cảm giác sinh ra to lớn quá nhiều tác dụng. Rất nhiều người tại tiến vào đến sàn bán đấu giá bên trong phía sau chính là biến đổi dung mạo, bởi vì trận pháp nguyên nhân, biến đổi dung mạo về sau dù cho đối phương tu vi cao hơn hắn rất nhiều, cũng gần như không có khả năng xem thấu biến hóa của hắn chi thuật. Đây là vì bảo vệ tham gia đấu giá hội nhân viên. Dù sao đồng dạng đấu giá hội, kẻ tu vi yếu nếu là đập tới đồ tốt, đợi đến đi ra phòng đấu giá về sau có thể là tương đối dễ dàng bị đánh cướp. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể nhìn ra cái này Thượng Vân Thương hội chỗ bất phàm. Chính là cảm ứng được tòa trận pháp này tồn tại, Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên đều là lập tức hiểu được dụng ý vị trí, lập tức thay đổi dung mạo của mình. Tại loại này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Công tử vừa vặn cùng ta thương hội tiến hành một tràng cỡ lớn giao dịch, có thể tiến vào phòng khách quý. Nói xong, Lưu Thành Lược chính là dẫn Trần Khê đi tới rất nhiều phòng đơn bên trong một gian, những này đơn độc chia ra dùng để quan sát đấu giá hội gian phòng, chính là Lưu Thành Lược trong miệng nói tới đấu giá phòng đơn. Tại những này đấu giá phòng đơn bên trong, hương trà trái cây, đầy đủ mọi thứ, mà còn chỗ ngồi cũng là tỉ mỉ định chế, mặt nền dùng linh thạch lát thành. Khắp nơi hiện lộ rõ ràng tòa này phòng khách quý bất phàm. Dẫn Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên hai người đi vào phòng khách quý về sau, Lưu Thành Nhược cái này mới tính toán lui ra. "Công tử, đấu giá hội sắp bắt đầu, ta liền bất tiện lưu thêm, bên cạnh cửa nút bấm là có thể chào hỏi chúng ta, nếu là có bất kỳ nghi vấn, có thể dùng viên kia nút bấm đến thông báo ta Thượng Vân Thương hội nhân viên công tác." Tại rời đi phía trước, Lưu Thành Nhược nhỏ ạ hỉ hỉ đối Trần Khê nói, đồng thời chỉ viên kia gắn ở bên cạnh cửa màu vàng nút bấm. Nghe vậy, Trần Khê khẽ gật đầu, lập tức xua tay, ra hiệu Lưu Thành Nhược lui ra. Cuối cùng hướng Trần Khê ôm quyền, sau đó Lưu Thành Nhược thân ảnh mới chậm rãi biến mất tại gian phòng bên trong. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên ánh mắt đều là xuyên thấu qua phòng khách quý cửa sổ thủy tinh, hướng ngay phía trước đấu giá hội đài nhìn. Đó là một tòa dùng đá kim cương đúc thành bàn đấu giá hội còn chưa bắt đầu, nhưng phía trên đã đứng lặng một cái dung mạo cùng dáng người đều tốt mê hồn nữ tử, đang cùng các loại người trao đổi, một bộ khéo léo răng rớp. Không cần nghĩ, nữ nhân này chính là cử hành lần này đấu giá hội đấu giá quan. Mạc Tiểu Thiên ánh mắt chú ý tới giờ phút này đứng tại nữ tử đối diện người kia, đó là một người mặc vân bạch sắc trường bào nam tử, tại cái hông của hắn xứng có treo tua cờ, mà tại viên kia tua cờ bên trên thì là khảm nạm một khối mượt mà ngọc thạch. Trên ngọc thạch khắc lấy một cái có ba đạo vết kiếm tiểu kiếm. Người kia là Thiên Kiếm Tông tam phẩm trưởng lão. Mạc Tiểu Thiên tại nhìn đến viên kia tua cờ bên trên ngọc thạch về sau, nói như vậy nói. Nghe vậy, Trần Khê cũng theo Mạc Tiểu Thiên ánh mắt nhìn thấy nam tử kia. Thiên Kiếm Tông không hổ là Thiên Kiếm Tông, người bình thường tiến vào đấu giá hội đều là muốn dịch dung đổi mặt, nhưng Thiên Kiếm Tông ngược lại tốt, không thay đổi dung mạo cũng không sao, còn tùy thân đeo loại này chứng minh thân phận sự vật. Trần Khê lắc đầu, thổn thức nói: "Bất quá đây cũng là có thể lý giải sự tình, dù sao ai sẽ không chuyện làm tìm phiền toái tìm tới Thiên Kiếm Tông trên đầu đi đâu." Mạc Tiểu Thiên cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. "Người này, ta có chút ấn tượng, hẳn là gọi là Lộ Huyền Phong, nghe nói lần này chiêu sinh đại hội chính là từ hắn toàn quyền phụ trách." Mạc Tiểu Thiên đem cái kia tam phẩm trưởng lão thân phận nhận ra, nói: "Lộ Huyền Phong." Trần Khê nhẹ giọng đem cái tên này thuật lại một lần, lập tức yên lặng đi lại. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu, còn có thời gian nhất định, Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Tại hai người nhắm mắt dưỡng thần trong đó, càng ngày càng nhiều người tiến vào sàn bán đấu giá bên trong, nửa canh giờ thời gian lặng yên mà qua. "Chư vị, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, hôm nay vẫn là từ ta Nhạc Phỉ Phỉ chủ trì đấu giá hội, còn mời đại gia chiếu cố nhiều hơn đâu." Thời gian vừa đến, lúc này liền có một đạo dễ nghe âm thanh từ cái kia trên đài đấu giá truyền ra, lập tức hấp dẫn sàn bán đấu giá bên trong ánh mắt mọi người. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên cũng là yên lặng mở to mắt, hướng trên đài đấu giá nhìn. Không ra Trần Khê đoán, chủ trì đấu giá hội chính là vừa rồi thấy cái kia khéo léo nữ tử. Nữ tử đơn giản làm một chút lời dạo đầu về sau, chính là không tại nhiều nói, phân phó thị nữ đem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cho bưng lên bàn đấu giá. Tại nữ tử bên trái, có hơn 10 vị thị nữ, đều là bưng to to nhỏ nhỏ đĩa, xếp thành một đầu hàng dài. Trong tay bọn họ đều là sau đó muốn tiến hành đấu giá đồ vật, dùng màu đỏ bằng lụa che giấu, cho nên thêm một vẻ thần bí. Thị nữ đem cái thứ nhất khay bưng lên trên đài đấu giá về sau, Nhạc Phỉ Phỉ nhẹ nhàng mở ra cái kia màu đỏ bằng lụa, lộ ra cái kia kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Là một viên màu hổ phách hạt châu, bởi vì che đậy thần thức nguyên nhân, cho nên mọi người khó mà bằng vào thần thức phán đoán cái quả hạt châu này đến tột cùng có gì thần dị chỗ. Cái đồ chơi này, tựa như là hổ phách thần châu. Nhìn thấy viên kia màu hổ phách hạt châu thời điểm, Trần Khê lúc này nói: "Trần huynh biết loại này đồ vật?" Mạc Tiểu Thiên hướng Trần Khê ném đi một đạo ánh mắt hiếu kỳ. Nghe vậy, Trần Khê nhẹ nhàng gật đầu. "Hổ phách thần châu, tại ta sở thuộc hạ giới bên trong, là một loại có chút hi hữu đồ vật, tựa hồ là luyện chế hóa tôn đan nát không thể thiếu đồ vật." Trần Khê nói: "Hóa tôn đan chính là có thể để đỉnh phong thần vương 100% đột phá đến vương tôn chi cảnh thần diệu đan dược. Lúc trước huyết hồng y gì chính là vì cái này hóa tôn đan mới sẽ không tiếp đại giới là huyết minh làm việc. Nhưng mà loại này hóa tôn đan tại thần nguyên đại lục bên trên là đã tuyệt tích đồ vật, trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu chính là tìm không được hổ phách thần châu. Nhưng Trần Khê nhưng là từng tại mô vốn cổ tịch bên trên gặp qua liên quan tới hổ phách thần châu chân dung, cho nên mới có thể ngay lập tức đem hổ phách thần châu cho nhận ra." Nghe đến Trần Khê trả lời, Mạc Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Nguyên lai là luyện chế hóa tôn đan trọng yếu tài liệu, vậy liền không còn tác dụng gì nữa. Chương 513, đấu giá kiếm pháp. Chương 513, đấu giá kiếm pháp. Mạc Tiểu Thiên đi theo Trần Khê đồng thời đi đến đấu giá hội, tự nhiên cũng là muốn nhìn xem có cái gì đáng giá chính mình vào tay. Hiển nhiên, cái này hổ phách thần châu không hề phù hợp yêu cầu của hắn. Hắn cùng Trần Khê đều là sớm đã vượt qua thần vương cảnh người, đối cái này hổ phách thần châu không có nửa điểm hứng thú. Nhưng hai người không hứng thú, không đại biểu những người khác cũng không có. Cho dù là tại thượng giới, vẫn như cũ có rất nhiều người bởi vì tự thân thiên phú không đủ từ đầu đến cuối không cách nào đến thần tôn cảnh, đối với những người này mà nói, hổ phách thần châu dụ hoặc tính là cực lớn. Không tới mấy phút thời gian, viên này hổ phách thần châu chính là bị một vị tại thần vương cảnh đỉnh phong vây lại mấy ngàn năm người lấy 800 thần thạch giá cả cho chụp lại. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, đủ kiểu đồ vật tầng tầng lớp lớp, những vật này đều có đồng dạng đặc thù, đó chính là hi hữu cùng quý giá. Đấu giá hội tiến hành 2 canh giờ thời gian, cũng sẽ không để người cảm thấy buồn chán, tại cái này 2 canh giờ thời gian bên trong chỗ lấy ra đấu giá đồ vật bên trong, thậm chí rất nhiều để Trần Khê đều sinh ra hứng thú. Nếu không phải xấu hổ trong túi giống tuyết, Trần Khê có thể đều đã đập xuống mấy món. Đừng nhìn Trần Khê trên thân hiện tại có 3 vạn thần thạch, nhưng đây đối với cần lợi dụng thời gian thần đỉnh đến tiến hành tu luyện Trần Khê mà nói, là xa xa không đủ nhiều. Những này thần thạch còn chưa đủ lấy để Trần Khê đi tiêu xài. Bất quá tại cái này 2 canh giờ bên trong, Mạc Tiểu Thiên ngược lại là đập xuống 2 kiện đồ vật, trong đó một quyển là Cửu giai đạo pháp, một bản thì là Đao Đế tu luyện ghi chép, đều là có giá trị không nhỏ đồ vật. Có thể thấy được, cái này Mạc Tiểu Thiên thân gia có thể cũng không có đơn giản như vậy. Tại đấu giá trên đài tiến hành 2 canh giờ đấu giá chủ trì, cái kia Nhạc Phỉ Phỉ giống như là căn bản không cảm giác được mệt mỏi đồng dạng. Lại lần nữa phất phất tay nhỏ nhường xuống một vị thị nữ cầm trong tay chỗ nâng khay cho có đến bàn đấu giá bên trên. Nhạc Phỉ Phỉ trên mặt tiểu ý, ánh mắt quét về phía bốn phương, mỉm cười nói: "Chư vị, đấu giá hội tiến hành đến hiện tại đã chuẩn bị kết thúc, hiện tại chúng ta liền đem trình lên cuối cùng này 3 kiện áp chụp chủng loại." Nói xong, Nhạc Phỉ Phỉ môi đỏ hơi dương lên, lập tức mở ra trên khay màu đỏ bằng lụa, lộ ra che lấp lại vật phẩm. Cái này lụa đỏ phía dưới chính là 3 quyển đặt chung một chỗ kiếm pháp quyển trục, tại lụa đỏ phương phương vén ra một góc thời điểm, Trần Khê chính là nhận ra được sao, cái này 3 quyển quyển trục chính là xuất từ chính mình kiếm pháp. Đồng thời, cái này 3 quyển kiếm pháp cũng là Trần Khê tự nhận là chính mình sáng tạo ra được kiếm pháp bên trong giá trị cao nhất 3 quyển. 3 quyển đều là cựu giai thượng phẩm, có thể so với đỉnh phong kiếm pháp. Mà còn cái này 3 quyển vẫn là tổ hợp kiếm pháp, 3 môn đồng tu lời nói, có thể bạo phát đi ra uy lực thậm chí có khả năng tới một mức độ nào đó vượt qua cựu giai. Mà giám định kiếm pháp vị kia, tất nhiên cũng là trên kiếm đạo có rất sâu tạo nghệ tồn tại, tại giám định thời điểm, liền đem những này đều cho phát cảm giác đi ra, đồng thời dùng một loại nào đó đặc biệt phương thức nói cho Nhạc Phỉ Phỉ. Cho nên, Nhạc Phỉ Phỉ mới sẽ quyết định đem 3 môn kiếm pháp cùng một chỗ tiến hành đấu giá. Bởi vì bất luận cái gì một môn đơn độc bán đều khó mà phát huy gian nên có giá trị. Tại đem lụa đỏ cho để lộ về sau, nàng chính là hướng mọi người giới thiệu một phen cái này 3 môn quyển trục. 3 môn kiếm pháp là tổ hợp kiếm pháp, không đơn độc đấu giá, 3 môn cùng một chỗ giá khởi điểm 6000 cái thần thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 300 cái thần thạch, tiếp xuống mời mọi người bắt đầu đấu giá đi. Đem 3 môn kiếm pháp cho giới thiệu xong về sau, Nhạc Phỉ Phỉ nói như vậy nói. Đang nghe được Nhạc Phỉ Phỉ liên quan tới 3 môn kiếm pháp giới thiệu về sau, trong chàng rất nhiều người đều đối cái này 3 môn kiếm pháp lên tâm tư, nhưng trong lúc nhất thời lại không có người đấu giá. Dù sao 6000 cái thần thạch cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, mà còn vạn nhất phía sau 2 kiện áp trục chủng loại còn có càng thêm để bọn họ động tâm đâu. Cho nên, giờ phút này rất nhiều người đều tại trầm ngâm. Nhưng mà, ngay tại những này người trầm ngâm thời điểm, cái kia tên là Lộ Huyền Phong Thiên Kiếm Tông trưởng lão nhưng là khỏe miệng hơi dương lên, sau đó cất cao giọng nói, 7000 cái thần thạch, một bộ này tổ hợp kiếm pháp ta Thiên Kiếm Tông muốn. Lộ Huyền Phong nói tới, là ta Thiên Kiếm Tông cũng chính là nói hắn tới tham gia buổi đấu giá này, đồng thời mua lại cái này 3 môn kiếm pháp, đại biểu chính là Thiên Kiếm Tông, mà không phải là chính hắn. Nghe vậy, xung quanh người thì là một trận thổ thức, Thiên Kiếm Tông xem như thượng dương thành bên trong quái vật khổng lồ, tài lực sự hùng hậu, không phải bọn họ có thể so với. cảm nhận được ánh mắt xung quanh, Lộ Huyền Phong ra vẻ làm ra một bộ cao thâm răng rắc, có chút nhắm mắt, phảng phất cái kia ba môn kiếm pháp đã là vật trong túi của hắn. Thiên linh môn, 8000. Nhưng mà liền tại Lộ Huyền Phong cho rằng kiếm pháp nhất định phải được thời điểm, tại mặt khác một chỗ, một người mặc áo bào màu tím nam tử trung niên bỗng nhiên nói. Vị trung niên nam tử này chính là đại biểu Tiên Linh môn trước đến tham dự đấu giá hội trưởng lão, Bùi Tĩnh Cửu. Đang nói ra giá cả về sau, Bùi Tĩnh Cửu chính là lộ ra lễ phép nụ cười, ánh mắt hướng Lộ Huyền Phong rơi đi, khẽ gật đầu ra hiệu. Thấy thế, Lộ Huyền Phong hơi nhíu mày, 8300 cái. Lộ Huyền Phong lại lần nữa báo giá, lại không bằng lần đầu tiên thời điểm như vậy hào sảng, tuy nói Thiên Kiếm Tông tài đại khí thô, thế nhưng những số tiền kia tài cũng không phải lấy ra cho hắn tạo. 8600. Lộ Huyền Phong mới vừa vặn báo ra giá cả, Bùi Tĩnh Cửu chính là lập tức theo một câu, mà đối nghiệp tiếp theo hướng Lộ Huyền Phong cười một tiếng. Nhìn thấy Bùi Tĩnh Cửu như vậy tư thế, bên trong phòng đấu giá người đều là có chút kinh ngạc, nhìn hướng Lộ Huyền Phong thời điểm, cái sau thần sắc cũng không muốn vừa rồi cao như vậy sâu, giữa lông mày đã âm trầm. Có ý tứ, người kia hẳn là Tiên Linh môn trưởng lão a. Vậy mà cùng Thiên Kiếm Tông trưởng lão tranh giành. Trần Khê cũng là cười nói. Mặc dù Trần Khê chưa bao giờ thấy qua Bùi Tĩnh Cửu, nhưng cũng có thể phán đoán ra thân phận của hắn. Ở đây, trừ phòng đấu giá nhân viên công tác bên ngoài, liền chỉ có 3 người không có tận lực sửa đầu đổi dung mạo. Ba người này bên trong, 2 nam 1 nữ, tại biết một người trong đó Lộ Huyền Phong chính là Thiên Kiếm Tông trưởng lão về sau, chính là không khó phán đoán, hai người khác tất nhiên là mặt khác hai đại môn phái trưởng lão, mà cùng Lộ Huyền Phong chỗ tranh người, cũng không phải là nữ tử, hiển nhiên chính là Tiên Linh môn trưởng lão. Nghe đến Trần Khê lời nói, Mạc Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Người kia đúng là Tiên Linh môn trưởng lão, tên là Bùi Tĩnh Cửu. Mạc Tiểu Thiên nói, xem ra lúc trước lựa chọn đấu giá phương thức, quả nhiên là một cái lựa chọn tốt. Trần Khê không tại nhiều nói, tiếp tục xem hướng trong tràng. Hai người tranh, ngược lại là một kiện Trần Khê vui tay vui mắt sự tình, dù sao hai người đem kiếm pháp giá cả nhất đến càng cao, Trần Khê thu hoạch cũng càng nhiều. 8900 vì biểu thị chính mình hàm dưỡng, Lộ Huyền Phong không thể không nuốt xuống lửa giận trong lòng, tiếp tục tăng giá. 10200. Bùi Tĩnh Cửu không nhanh không chậm nói, ngữ khí mặc dù rất nhẹ, nhưng là trực tiếp tăng thêm 1300 cái thần thạch. Nhìn thấy Bùi Tĩnh Cửu lại lần nữa theo vào, hơn nữa còn là duy nhất một lần thêm nhiều như thế, cho dù là Lộ Huyền Phong cũng khó có thể áp chế lửa giận trong lòng, một đôi trận mắt lúc này hướng Bùi Tĩnh Cửu vị trí phương hướng trừng đi. Chương 514, Mạch Dương thần kiếm, chương 514, Mạch Dương thần kiếm. Bùi Tĩnh Cửu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi Tiên Linh môn lại cũng không phải là chủ tu kiếm đạo, ngươi cùng ta cướp cái này ba môn kiếm pháp làm gì? Lộ Huyền Phong phẫn nộ quát. Lộ huynh, đây cũng là ngươi cách cục nhỏ. Ngươi cũng đã nói, ta Tiên Linh môn chỉ bất quá cũng không phải là chủ tu kiếm đạo mà thôi, cũng không phải là không tu kiếm đạo. Cái này ba môn kiếm pháp, ta cũng vừa ý, vì sao không được cùng ngươi cướp? Bùi Tĩnh Cửu cau mày, một bộ tựa hồ là thật dáng vẻ nghi hoặc, suýt nữa có thể đem Bùi Tĩnh Cửu cho khí ra máu. Nhưng không có cách nào, Lộ Huyền Phong còn phải tiếp tục cùng giá cả, bởi vì hắn thật coi trọng cái này ba môn kiếm pháp. Mà còn Thiên Kiếm Tông xem như kiếm đạo đại tông, quảng nạp bốn phương kiếm pháp, nếu là không thể đem cái này ba môn kiếm pháp cầm xuống đến, về sau để trong tông các trưởng lao khác biết, tất nhiên muốn cỡ trách chính mình. 10500. Lộ Huyền Phong nói. Làm giá cả từ 6000 cái thần thạch nâng giá mang lên 10500 về sau, cái kia Bùi Tĩnh Cửu cuối cùng không lên tiếng nữa cùng Lộ Huyền Phong đấu giá. Bùi Tĩnh Cửu hướng Lộ Huyền Phong ôm quyền, lập tức nói, tất nhiên Lộ huynh đối cái này ba môn kiếm pháp như vậy để ý, vậy ta cũng chỉ đành nhịn đau cắt thịt, cái này ba môn kiếm pháp, nhường cho ngươi Lộ huynh, không cần cảm ơn ta. Nghe vậy, Lộ Huyền Phong thần sắc đã âm trầm tới cực điểm. Hắn ha có thể không biết, Bùi Tĩnh Cửu đây là cố ý tại hồ hắn. Nếu không phải là Bùi Tĩnh Cửu từ trong cản trở, chính mình rõ ràng chỉ cần tiêu phí nhiều nhất 8000 tả hưu thần thạch liền có thể đem cái kia ba môn kiếm pháp cầm xuống đến. Nhưng bây giờ, nhưng là vô duyên vô cớ tốn thêm hơn 2000 cái thần thạch. Trên đài Nhạc Phỉ Phỉ cảm giác được bầu không khí thay đổi đến có chút vi diệu, lúc này mở miệng nói, Lộ trưởng lão kêu giá 10500 viên thần thạch, như không người tiếp tục theo vào, cái này ba môn kiếm pháp liền trở về tại Lộ trưởng lão. Tiếng nói vừa ra, lại không có người tiếp tục mở miệng. Đều đã đến 10500, còn có ai sẽ tiếp tục mở miệng? Cũng không phải là người nào đều cùng Thiên Kiếm Tông đồng dạng tài đại khí thô. Trận này đấu giá, từ vừa mới bắt đầu kỳ thật liền nhất định là một chàng sẽ không có quá nhiều người tham gia trò chơi. Lộ Huyền Phong ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú về phía Nhạc Phỉ Phỉ, giống như là đang nói trừ ta ra, còn có ai có thể lấy ra nhiều như vậy thần thạch, còn không tranh thủ thời gian định ra đến đồng dạng. Chú ý tới Lộ Huyền Phong ánh mắt, Nhạc Phỉ Phỉ xấu hổ cười một tiếng, sau đó nói, tất nhiên không người theo vào, như vậy liền lấy 10500 viên thần thạch giá cả đem cái này ba môn kiếm pháp quy về Lộ trưởng lão. Nghe được câu này, Nhạc Phỉ Phỉ mới rốt cục yên lòng. Trần Khê vị trí phòng khách quý bên trong, Mạc Tiểu Thiên cười lắc đầu. Hai người này đánh đến vui, nhưng lại không biết được lợi người đúng là Trần huynh ngươi. Nếu là ngày sau Trần huynh ngươi tiến vào Thiên Kiếm Tông, để cái kia Lộ Huyền Phong biết cái này ba môn kiếm pháp đúng là đến từ Trần huynh ngươi, thật không biết hắn sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Nghe vậy, Trần Khê cũng là cười một tiếng. Xem ra, bằng vào đấu giá kiếm pháp đúng là có thể kiếm một món hời đâu. Trần Khê nhếch miệng cười nói. Lúc đầu Trần Khê còn lo lắng ngày sau lợi dụng thời gian thần đỉnh tiến hành tu luyện thần thạch không có tin tức, nhưng hiện tại xem ra loại này lo lắng tựa hồ là dư thừa. Chính mình hoàn toàn có thể dựa vào đấu giá kiếm pháp đến thu hoạch thần thạch. Nghe đến Trần Khê câu nói này, Mạc Tiểu Thiên thì là lộ bộ cười một tiếng. Cũng là chỉ có đối Trần Khê mà nói, cựu giai kiếm pháp mới như vậy không đáng giá nhắc tới, nói bán liền bán a. Mặc dù hiếu kỳ Trần Khê đến cùng ở đâu ra nhiều như thế kiếm pháp, nhưng Mạc Tiểu Thiên cũng minh bạch, giữa bằng hữu, thậm chí là cực tốt huynh đệ ở giữa, cũng có thể có không thể cho ai biết bí mật. Tất nhiên Trần Khê không nói, Mạc Tiểu Thiên cũng liền không hỏi. Theo ba môn kiếm pháp bị bán đấu giá ra, thế nhưng cuộc bán đấu giá này lại còn chưa kết thúc, còn có sau cùng hai kiện áp chụp chủng loại không có lộ ra bộ mặt thật. Nhạc Phỉ Phỉ vây vây tay, kế tiếp thị nữ rất nhanh liền đem cái kia để kiện thứ hai áp chụp chủng loại khay cho trình lên bàn đấu giá. Từ thị nữ cái kia lộ ra quá đáng chướng hồng sắc mặt, không khó coi ra, cái này kiện thứ hai áp chụp chủng loại chính là một kiện trọng lượng không thấp vật phẩm. Khay bị đặt ở trước người, Nhạc Phỉ Phỉ khoe miệng mỉm cười, lộ ra một đạo rất có mị lực nụ cười. Cuối cùng này một kiện áp chụp chủng loại, có thể là một kiện thực sự đế cấp đồ vật, đế cấp kiếm. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, thân kiếm bẻ gãy một bộ phận, mà còn kiếm hồn cũng mất đi, cho nên chúng ta sẽ lấy cựu giai đồ vật mấy cái, tới đấu giá trôi này đế cấp kiếm. Nói xong, Nhạc Phỉ Phỉ chính là vén lên cái kia che lụa đỏ, lộ ra trôi này tàn kiếm. Một thanh trường kiếm, chỉ là mũi kiếm trừ bỏ không hoàn chỉnh, những vị trí khác cũng còn tương đối hoàn chỉnh, bởi vì dần dần không hoàn chỉnh nguyên nhân, bề ngoài đơn thoạt nhìn ngược lại là có loại giống như là trường nhận đao cảm giác. Thanh kiếm này là một thanh đế cấp kiếm. Cái gì gọi là đế cấp kiếm? Kỳ thật chính là cựu giai bên trên thần kiếm. Vượt qua cựu giai, chính là thập giai. Nhưng tại thượng giới bên trong, là không có thập giai loại này thuyết pháp, mọi người đều xưng giai đoạn này là đế cấp. Đạt tới giai đoạn này thần kiếm, xưng là đế cấp thần kiếm. Đạt tới giai đoạn này kiếm pháp, xưng là đế cấp kiếm pháp, như là loại này, không cần từng cái liệt kê. Mà đạt tới đế cấp thần kiếm, cùng cựu giai thần kiếm có một những nhau rất lớn, đó chính là kiếm linh đã diễn hóa trở thành kiếm hồn cùng cầm kiếm người bản thân tu luyện kiếm đạo độ cao phù hợp, có thể phát huy ra càng mạnh năng lực chiến đấu. Cũng tỉ như Trần Khê ưu luyện kiếm linh, trên thực tế liền không chỉ là đơn thuần kiếm linh mà thôi. Ưu luyện kiếm linh đã từng sinh ra kiếm hồn, thế nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, kiếm hồn chưa thể giác tỉnh. Mà giờ khắc này bị đặt ở trên đài đấu giá trôi này thần kiếm, mất đi kiếm hồn cùng kiếm linh là một thể, bởi vì kiếm hồn mất đi, cho nên cũng không có kiếm linh, uy lực của nó là không bằng có kiếm hồn thần kiếm. Theo Nhạc Phỉ Phỉ vén lên lụa đỏ, ở đây không biết bao nhiêu đạo ánh mắt hướng giờ phút này Nhạc Phỉ Phỉ trước mặt trôi này thần kiếm nhìn sang. Không ít người đều là lộ ra mơ ước ánh mắt, hiển nhiên đã chuẩn bị bắt đầu kêu giá. Rất nhiều đế cảnh, thậm chí đều không có một thanh đế cấp thần kiếm, bởi vậy có thể thấy được đế cấp thần kiếm giá trị cao. Mà tàn thứ đế cấp kiếm, uy lực xa tại cựu giai thần kiếm bên trên, nhưng giá cả lại thấp hơn đế cấp rất nhiều, cho nên mới sẽ để bọn họ sinh ra lòng mơ ước. Cái kia Lộ Huyền Phong giờ phút này trong mắt cũng là lộ ra tham lam, nhưng rất nhanh lại bị hắn cho áp chế lại. Mục tiêu của hắn chính là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Vừa rồi bởi vì Bùi Tĩnh cựu nguyên nhân, hắn đã tốn thêm rất nhiều thần thạch, dự toán đã không có như vậy đầy đủ. Cứ việc hắn cũng đối trôi này tàn thứ đế cấp kiếm 10 phần ngấp nghé, nhưng cũng chỉ có thể đem chính mình loại này tâm trạng cho cưỡng ép áp chế lại. Thanh kiếm này tên là Mạch Dương, chính là dùng chỉ toàn hỏa lưu ly tăng thêm huyền sơn thần kim rèn luyện dòng dã trăm năm vừa rồi tế luyện đi ra một thanh thần kiếm, từng là Mạch Dương thần đế bội kiếm, dưới kiếm ngược lại là uống máu vô số, tin tưởng mọi người đối Mạch Dương thần đế cũng có hiểu rõ nhất định, ta liền không nhiều đối với người này tiến hành lắm lời. Như vậy hiện tại công bố cái này Mạch Dương thần kiếm giá khởi điểm. Mạch Dương thần kiếm giá khởi điểm là 8.000 thần thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 cái thần thạch. Phía dưới đại gia bắt đầu đấu giá. Chương 515 thiên ma cốt đầu. Chương 515 thiên ma cốt đầu. Nhạc Phỉ Phỉ âm thanh vừa rồi vừa vặn rơi xuống, bên trong phòng đấu giá chính là chuyển đến lần này liên tiếp đấu giá âm thanh. Phòng khách quý bên trong, Trần Khê mặc dù đối trôi này Mạch Dương thần kiếm cũng có đầy đủ hứng thú, nhưng cũng không vội vã bắt đầu đấu giá, hắn một đôi hẹp dài con mắt liếc nhìn một bên Mạc Tiểu Thiên. "Tiểu Thiên, cái này Mạch Dương thần đế ra sao lai lịch, ngươi nhưng có biết?" Trần Khê hỏi. Hiển nhiên, so Trần Khê trước đi tới Thượng Dương thành hơn 2 năm thời gian, Mạc Tiểu Thiên biết sự tình muốn so Trần Khê nhiều rất nhiều, vừa mới nghe đến Trần Khê vấn đề này, lập tức liền cho ra đáp án. Mạch Dương thần đế là một vị đến từ hạ giới tu sĩ, tại Thượng Dương thành gương vỡ xương đế. Về sau bởi vì đắc tội Thượng Vân Thương hội một vị đại nhân vật mà bị đuổi giết đồng thời tru sát, chắc hẳn đây cũng chính là cái kia Mạch Dương thần kiếm lai lịch. Nghe vậy, Trần Khê khẽ gật đầu, đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì Nhạc Phỉ Phỉ không muốn tại cái này thanh kiếm chủ nhân ngày trước Mạch Dương thần đế trên thân nhiều nữa văn tự. Bất quá mặc dù thanh kiếm này lai lịch có chút cố sự, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng mọi người đối trôi này thần kiếm đấu giá nhiệt tình. Dù sao người bình thường quan tâm khẳng định là kiếm bản thân, mà không phải đã từng kẻ dùng kiếm. Bọn họ như thế nhiều người đấu giá, thật tình không biết, trôi này thần kiếm nặng đến 3 vạn đức cân, nếu không có luyện thể phương diện tạo nghệ, có thể là chưa hẳn nâng đâu. Mạc Tiểu Thiên cười nói. A, 3 vạn đức cân, nghe đến cái số này, Trần Khê đột nhiên hứng thú càng lớn. Đối với Trần Khê mà nói, hắn tu luyện chính là bá đạo kiếm, bởi vậy Trần Khê sử dụng kiếm, càng nặng càng tốt, mà không phải nhẹ kiếm. Trần huynh đối cái này Mạch Dương thần kiếm có hứng thú. Mạc Tiểu Thiên kinh ngạc nói. Thanh kiếm này giá cả có thể là không chút nào thấp, hơn nữa nhìn những người này đấu giá nhiệt tình, chỉ sợ là sẽ đem trôi này Mạch Dương thần kiếm giá cả xào đến cực cao a. Trần Khê lắc đầu. Thực không dám dâu dếm, ta bây giờ còn chưa có một thanh tiện tay thần kiếm có thể sử dụng, mà cái này Mạch Dương thần kiếm hiển nhiên là phù hợp yêu cầu của ta, vì thế, tốn thêm một chút thần thạch cũng không tiếc. Trần Khê cười nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, lại sử dụng cựu giai thần kiếm thực sự là có chút quá mức kéo sụp đổ. Đối phó bình thường thần đế có lẽ tạm được, nhưng nếu là đối phó một chút tại thần đế đặt chân nhiều năm người, Trần Khê còn cần cựu giai thần kiếm lời nói, liền sẽ trở thành chính mình yếu kém. 9900 cái thần thạch, ở bên ngoài đấu giá đã tiến hành một lát về sau, Trần Khê cũng bắt đầu chính mình đấu giá. Nhưng Mạch Dương thần kiếm giá cả còn tại không ngừng tăng lên. Rất nhanh, liền đạt tới 10000 viên thần thạch độ cao, nếu không phải Trần Khê nhìn thấy vừa rồi chính mình 3 môn kiếm pháp liền bán ra hơn 10000 cái thần thạch giá cao, Trần Khê thật đúng là có chút không nỡ tiếp tục theo vào. Nhìn thấy người xung quanh đều đang nhiệt tình mênh mông đấu giá trôi này Mạch Dương thần kiếm, Lộ Huyền Phong sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm. Không bao lâu, đấu giá rốt cục là kết thúc, cuối cùng lấy 13200 cái thần thạch giá cả rơi vào Trần Khê trong túi. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người tiếp thu phạm vi, mặc dù bọn họ đối cái này Mạch Dương thần kiếm có cực mạnh chiếm hữu chi tâm, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Khê đem cái này thần kiếm cho đập đi. Mạch Dương thần kiếm bị Trần Khê đập xuống về sau, cuối cùng nên đón cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá. Sau cùng áp chụp đồ vật, toàn trường yên tĩnh lại, chờ đợi Nhạc Phỉ Phỉ đem khối kia che đậy lụa đỏ cho vén lên, lộ ra phía dưới đồ vật bộ mặt thật. Nhưng lần này, Nhạc Phỉ Phỉ nhưng cũng không đội vã để lộ, mà là môi đỏ khẽ mở, tiểu ý giản dạo. Mặc dù tầng này bước còn chưa vén lên, nhưng ta nghĩ tham dự một chút người, cũng đã thông qua một loại nào đó con đường biết được kiện vật phẩm này một chút tin tức, đồng thời đã kích động. Bất quá, trước lúc này ta đến nhắc nhở một câu, kiện vật phẩm này, mặc dù giá cả không cao, thế nhưng có năng lực người ở, ghi nhớ kỹ phải thận trọng a. Ở đây, đúng là có một ít người đã mơ hồ biết kiện vật phẩm này tin tức, ví dụ như ba đơn môn phái ba vị trưởng lão. Những người đang nghe được Nhạc Phỉ Phỉ câu nói này về sau, đều là lộ ra càng thêm hiếu kỳ, càng kịch liệt hơn không dằn nổi muốn để lộ cái kia lụa đỏ. Nhưng tam đại môn phái ba vị trưởng lão, nhưng là đặc biệt bình tĩnh. Phòng khách quý bên trong, Trần Khê vướt ve cằm của mình, đối cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá cũng đột nhiên dâng lên lòng hiếu kỳ. Xem ra đại gia đối cuối cùng này áp chụp chủng loại rất là hiếu kỳ, vậy ta cũng liền không tiếp tục treo đại gia khẩu vị, hiện tại liền để đại gia thấy được bộ mặt thật. Nói xong, Nhạc Phỉ Phỉ chính là một cái vén lên lụa đỏ, lộ ra ngoài, vậy mà là một đoạn đen nhánh xương, mà còn cái này đoạn đen nhánh xương còn tản ra cực kỳ hắc ám khí tức, xương mù màu đen tại xương bên cạnh bao quanh. Cho dù là mọi người không cách nào sử dụng thần thức, cũng có thể bị động cảm thụ đến cái này một đoạn xương khí tức. Tại cái này đoạn xương chen ép phía dưới, Nhạc Phỉ Phỉ cùng với cái kia một đám thị nữ đều là không thể không dùng thần khí đến bao khỏa tự thân, lấy ngăn cách cái này đoạn xương khí tức. Quả nhiên là thiên ma cốt đầu, phòng đấu giá bên trong, không biết là người nào đống nhiên nói một câu như vậy, lập tức để trong tràng lại lần nữa sôi trào lên. Thiên ma, đó là tồn tại gì? Đây chính là ma tộc bên trong đại nhân vật. Thiên ma, hẳn là 20 vạn năm trước tại Thiên Long quận vẫn lạc vị kia ma tộc đại năng, nghe nói là thần tổ cảnh giới thực lực. Không sai, chính là thần tổ cảnh. Mà còn nghe nói vị kia thiên ma là trong tu luyện bất đắc dĩ chết đi, cũng chính là thọ hết chết giả, hẳn là có lưu lại đạo phủ. 10 vạn năm trước đây, ma tộc nhưng có không ít cường giả đi tới Thiên Long quận, muốn tìm kiếm vị này thiên ma đạo phủ, nhưng không một là cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng bọn họ đạt được kết luận là thiên ma cũng không lưu lại đạo phủ. Thế nhưng, cái này một đoạn thiên ma cốt đầu có lẽ có thể nói rõ vấn đề. Phòng đấu giá bên trong đấu giá cũng không bắt đầu, mà Nhạc Phỉ Phỉ cũng không có vội vã báo giá. Bởi vì nàng biết, cái này đoạn thiên ma cốt đầu xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên nhiệt nghị, vậy liền không gấp, đợi mọi người đối khối này thiên ma cốt đầu bình phán không sai biệt lắm phải kết thúc thời điểm, lại tiến hành báo giá cũng là vì lúc chưa muộn. Phòng khách quý bên trong, nguyên bản Trần Khê đối cái này cái gì thiên ma hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng bởi vì xung quanh liên tiếp truyền đến âm thanh, cũng là làm cho Trần Khê bị động biết những tin tức này. Ma tộc, thần tổ cảnh. Nhất làm cho Trần Khê quan tâm hai cái từ mấu chốt, chính là ma tộc cùng thần tổ cảnh. Hắc La cùng Ú Sát, tựa hồ cũng là đến từ ma tộc. Ma thần tổ cảnh, đây chính là cao hơn Trần Khê bây giờ vị trí cảnh giới hai cái đại cảnh giới tồn tại. Cái này để Trần Khê không khỏi cũng đối cái này thiên ma cốt đầu phía sau đại biểu thiên ma động phủ sinh ra nhất định hứng thú. Đồng dạng, thọ hết chết giả cường giả là khẳng định sẽ lưu lại một tòa động phủ dùng để chờ đạo pháp của mình truyền thừa cùng với ý chí. Nếu dựa theo mọi người lời nói, thiên ma là trong tu luyện chết đi, cái kia chính là thọ hết chết giả một loại, lưu lại động phủ khả năng cực lớn. Chương 516, hạ màn kết thúc, chương 516, hạ màn kết thúc. Làm sàn bán đấu giá bên trong âm thanh một chút nhỏ một chút về sau, Nhạc Phỉ Phỉ vừa rồi mở miệng lần nữa. Kỳ thật, thiên ma động phủ đã bị mở ra đến, đợi một thời gian phù hợp động phủ yêu cầu các vị đều có thể tiến về động phủ tìm tòi bí mật, mà cái này đoạn thiên ma cốt đầu tầm quan trọng ở chỗ hạch tâm truyền thừa. Nghe đến hạch tâm truyền thừa bốn chữ, Lộ Huyền Phong, Bùi Tinh Cửu cùng với Thiên Âm lâu vị kia nữ trưởng lao trong mắt đều có tinh mang hiện lên. Ba người bọn họ tại sao lại trước đến tham gia lần đấu giá hội này? Hắn mục đích vị trí chính là cái này thiên ma cốt đầu, cùng với thiên ma cốt đầu phía sau đại biểu hạch tâm truyền thừa. Hiển nhiên tại tham gia đấu giá hội phía trước, bọn họ liền đã thông qua phương pháp đặc thù biết cuối cùng này một kiện áp chụp đồ vật thân phận. Hiện tại, ta tuyên bố cái này đoạn thiên ma cốt đầu giá khởi điểm là 2 vạn cái thần thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 500 cái thần thạch. Nhạc Phỉ Phỉ âm thanh vừa vặn rơi xuống, trong tràng chính là một mảnh xôn xao. Giá khởi điểm chính là 2 vạn thần thạch, có thể thấy được cái này thiên ma cốt đầu giá trị cao. Mà 2 vạn cái thần thạch là ở đây tuyệt đại đa số người đều có thể nhìn mà không thể chính là, bọn họ không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần thạch. Dù cho bọn họ có nhiều như vậy thần thạch, cũng không thể lại dùng để mua cái này thiên ma cốt đầu. Nói là hạch tâm truyền thừa, nhưng cái này chung quy là có sự không chắc chắn. Nếu là có thể 100% xác định, cầm tới cái này đoạn thiên ma cốt đầu, liền có thể được đến thiên ma, một vị thần tổ cảnh cường giả tuyệt thế hạch tâm truyền thừa, như vậy giá trị liền tuyệt đối không chỉ 2 vạn cái thần thạch, mà là gấp mười mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần chênh lệch. Có thể vì cái này một khả năng nhỏ nhoi tính đi tiêu phí 2 vạn cái thần thạch người, cuối cùng ít càng thêm ít. Nhưng ba đại phái tính toán, Thượng Dương thành bên trong một chút những cường đại môn phái hoặc là thế lực, cũng coi như ta ra 2 vạn 1000 cái thần thạch. Bùi Tinh Cửu cái thứ nhất mở miệng, nói như vậy nói, 2 vạn 1000 rưỡi, 2 vạn lượng ngàn. Những này đối thiên ma cốt đầu cảm thấy hứng thú đồng thời nguyện ý vì cái kia một khả năng nhỏ nhoi tính không tiết tiêu phí trọng kim người, lúc này liền bắt đầu kịch liệt đấu giá. Trần Khê ngược lại là chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Muốn nói 2 vạn cái thần thạch, hắn hiện tại còn thật sự chính là không lấy ra được. Trần Khê trên thân, tổng cộng cũng chính là 3 vạn cái thần thạch, vừa rồi mua sắm chuôi này Mạch Dương thần kiếm liền tốn Trần Khê hơn 1 vạn 3000 cái thần thạch, lúc này chỗ nào còn cầm đến ra càng nhiều thần thạch. Cho dù có, Trần Khê cũng đối cái này thiên ma cốt đầu không có hứng thú. Một đoạn xương mà thôi, nhưng Trần Khê ngược lại là đối cái gọi là Thiên Ma Động Phủ sinh ra nhất định hứng thú. Một vị thần tổ cảnh cường giả trước khi vẫn lạc lưu lại truyền thừa động phủ, tất nhiên có không ít đồ vật, có thể nói là một lần không sai cơ duyên, nếu có được đến cái này một cơ duyên, đối Trần Khê thực lực tăng lên hẳn là sẽ có coi như không tệ trợ giúp. Trải qua một phen kịch liệt đấu giá về sau, cái này một đoạn tiên ma cốt đầu cuối cùng là rơi vào đến Bùi Tĩnh Cửu trong tay. Vì thế, Lộ Huyền Phong cắn răng và phần, bởi vì chỉ kém 2000 cái thần thạch, cái này một đoạn tiên ma cốt đầu liền tất nhiên sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Có thể là bởi vì Bùi Tĩnh Cửu từ trong cản trở, dẫn đến hắn cuối cùng vô duyên cái này đoạn tiên ma cốt đầu. Đáng giận nhất là Bùi Tĩnh Cửu sử dụng vẫn là dương nhu mà cũng không phải là âm nhu, để Lộ Huyền Phong một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đoạn tiên ma cốt đầu rơi vào Bùi Tĩnh Cửu túi. Muốn trách, chỉ sợ cũng chỉ có thể trách cái kia ba môn tổ hợp kiếm pháp xuất hiện không phải lúc, vừa vặn cho Bùi Tĩnh Cửu được đến thời cơ lợi dụng. Bất quá cái này ba môn kiếm pháp cũng là Lộ Huyền Phong cuối cùng có thể tạm an ủi bản thân tồn tại, được đến cái này ba môn kiếm pháp, có lẽ không đến mức bị tông môn bên trong cao tầng bổ đến quá thảm. Chỉ cần tiếp xuống chiêu sinh đại hội hắn có thể thật tốt chủ trì, vẫn như cũ có khả năng lấy công chủ tội. Làm cuối cùng này áp trục chủng loại được đến sở thuộc về sau, trận này đấu giá hội cũng liền chính thức kết thúc. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên cùng đi ra khỏi phòng khách quý, tiến về hối đoái vật phẩm đấu giá địa phương mà đi. Đấu giá hội đang tiến hành thời điểm, chỉ là tiêu giá, chân chính giao dịch muốn chờ đến đấu giá hội kết thúc về sau mới có thể tiến hành. Làm bàn giao xong 13200 cái thần thạch về sau, Trần Khê cũng cuối cùng là đem cái kia mạch dương thần kiếm lấy được trong tay. Thần kiếm vừa vặn vào tay, tùy ý mà thưởng thức một phen, Trần Khê chính là có thể cảm giác được chuôi này thần kiếm bên trên cái kia chịu nặng trọng lượng, lúc này lộ ra hài lòng thần sắc. Tại ưu luyện kiếm không cách nào sử dụng dưới tình huống, cái này mạch dương thần kiếm có lẽ đủ để thỏa mãn Trần Khê tiếp xuống một đoạn thời gian cần. Mạc Tiểu Thiên nhìn thấy Trần Khê thế mà có thể đem trọng lượng như vậy mạch dương thần kiếm đặt ở trong tay tùy ý mà thưởng thức, cũng là cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Trần huynh, ngươi lực lượng lại cường đại như thế. Mạc Tiểu Thiên nhịn không được thở dài. Đây chính là vượt qua cựu giai thần kiếm a, như vậy trọng lượng là rất nhiều thần tôn cảnh đỉnh phong đều căn bản không có khả năng nâng lên, nhưng Trần Khê lại có thể cầm nó tùy ý thưởng thức, cái này để Mạc Tiểu Thiên liễu lười không thôi. Bất quá là tại luyện thể bên trên tốn thêm chút công phu mà thôi, chẳng có gì lạ. Trần Khê tùy ý nói một câu, chính là cất bước rời đi sàn bán đấu giá. Mạc Tiểu Thiên vội vàng đi theo. Tại sắp đi đến phòng đấu giá cửa ra vào thời điểm, Trần Khê cùng cái kia Lộ Huyền Phong gặp thoáng qua, hai người có chút liếc nhau một cái. Liếc nhau về sau, Trần Khê chính là rời đi phòng đấu giá, ngược lại là Lộ Huyền Phong nhịn không được ngừng lại, hướng Trần Khê bóng lưng nhìn chằm chằm đi qua. Vì sao ta luôn cảm giác người này có chút cổ quái, cùng Trần Khê gặp thoáng qua, Lộ Huyền Phong nhìn hướng Trần Khê bóng lưng thời điểm, nhịn không được nói như vậy nói. Hắn cũng nói không nên lời đây rốt cuộc là một loại gì cảm giác, nhưng chính là cảm thấy mới vừa cùng chính mình gặp thoáng qua vị thiếu niên kia có chút không giống bình thường. Chỉ tiếc, tại cái này phòng đấu giá bên trong không cách nào lấy thần thức đi phân rõ thân phận của đối phương hoặc là tra xét thực lực của đối phương. Lắc đầu, Lộ Huyền Phong tiếp tục hướng giao dịch địa phương đi. Giờ phút này, Trần Khê cũng là cùng Mạc Tiểu Thiên cùng đi ra khỏi phòng đấu giá, hai người vừa rồi có được đồ vật, cũng sớm đã giấu vào đến riêng phần mình thần cảnh thế giới bên trong. Bất quá, mãi đến rời đi Thượng Vân Thương hội về sau, hai người vừa rồi biến trở về nguyên lai dung mạo. Tiếp xuống đoạn thời gian này, ta cũng nên là có bận rộn, đi ra thương hội về sau, Mạc Tiểu Thiên nhếch miệng nói. Có bận rộn, cũng là vừa vặn mua được một bản không sai đao pháp, nghĩ đến cũng là phải tốn một chút thời gian đi tu luyện, cần ta hỗ trợ sao? Trần Khê chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt tiểu ý, hiển nhiên tâm tình không tệ. Bởi vì, chuyến này không phải là giả. Chờ thêm mấy ngày, ta đem đao pháp tu luyện ra một ít môn đạo thời điểm, ngược lại là hy vọng Trần huynh có thể đi theo ta qua mấy chiều, cũng tốt để ta càng tốt thể ngộ đến thiếu sót của mình chỗ. Tất nhiên Trần Khê đều đã mở miệng, Mạc Tiểu Thiên lúc này cũng không khách khí, vừa cười vừa nói. Vừa vặn Trần Khê thực lực ở trên hắn, trợ giúp hắn tu luyện đao pháp, nên là có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Không có vấn đề. Trần Khê đáp ứng. Chương 517, luyện kiếm, chương 517, luyện kiếm. Rời đi sàn bán đấu giá, Mạc Tiểu Thiên một thân một mình về tới nhà trọ bên trong, mà Trần Khê thì là ra khỏi thành. Ngoài thành mênh mông ngàn vạn dặm, đều là hoang tàn vắng vẻ chi địa, có sông núi, có rừng cây, cũng có dòng sông cùng hoang nguyên. Trần Khê một thân một mình đi tới cái này cái địa phương, cách làm chính là thuần thục vừa vặn được đến Mạch Dương Thần Kiếm. Mạch Dương Thần Kiếm cùng Trần Khê ngày trước sử dụng qua kiếm phong cách đều không quá đồng dạng, chỉ có làm đến đầy đủ quen thuộc, mới có thể làm đến người cùng kiếm hoàn mỹ hợp nhất, phát huy ra uy lực chân chính. Đi tới một mảnh mênh mông hoang nguyên, Trần Khê thần thức tản ra bốn phương, xác nhận kể bên này không có các tu sĩ khác hoặc là nhân loại thời điểm, mới từ chính mình thần cảnh thế giới bên trong đem Mạch Dương Thần Kiếm lấy ra. Từ ra khỏi thành đến đi đến mảnh này hoang nguyên trên đường, Trần Khê một mực đem Mạch Dương Thần Kiếm đặt ở chính mình thần cảnh thế giới bên trong cựu tầng kiếm tháp phía dưới, để chuôi này Mạch Dương Thần Kiếm chịu đủ chính mình kiếm đạo ảnh hưởng. Đem trường kiếm rút ra, Trần Khê đem Mạch Dương Thần Kiếm dọc tại trước mặt mình, hai mắt ở giữa vị trí, cùng cái mũi song song. Chuôi này Mạch Dương Thần Kiếm, mặc dù là bên trong trọng kiếm, nhưng bề ngoài đơn thoạt nhìn cũng không có một thanh trọng kiếm bộ dáng, ngược lại thân kiếm không rộng, lưỡi kiếm cực mỏng. Mặc dù cái này Mạch Dương Thần Kiếm tại chiến đấu trên đường bị bẻ gãy, thế nhưng dáng dấp giữ lại kỳ thật coi như hoàn chỉnh, trừ mũi kiếm thiếu hụt bên ngoài, mặt khác cũng không có tổn thương gì, mà còn thân kiếm dị thường sáng ngời, phản chiếu Trần Khê khuôn mặt. Xem ra, thanh kiếm này trọng lượng là đến từ trong đó minh văn. Đưa mắt nhìn trường kiếm một hồi về sau, Trần Khê nói như vậy nói: "Nhưng phàm là linh khí, trong đó liền chắc chắn sẽ có đúc khí minh văn, trên thực tế, linh khí trở lên độ vận, trong đó minh văn càng nhiều, đẳng cấp đồng dạng cũng liền càng mạnh. Giới định chiến khí cấp bậc tiêu chuẩn, đồng dạng chính là trong đó minh văn số lượng. Ví dụ như chỉ cần có một đạo đúc khí minh văn, liền có thể tính là linh khí, nhưng muốn đạt tới cựu giai thần khí phạm chủ, nhưng là cần dòng dã 100 vạn nói minh văn. mà muốn đạt tới đế cấp thì là cần nhiều đến 5000 vạn nói minh văn phạm chủ. Phía trước, Trần Khê sở dĩ không biết U Luyện Kiếm đến cùng là cái gì phẩm giai tồn tại, cũng là bởi vì Trần Khê không cách nào tại U Luyện Kiếm bên trong cảm ứng được đúc khí minh văn. Mà Trần Khê giờ phút này cầm trong tay chuôi này Mạch Dương Thần Kiếm, mặc dù tổn thất kiếm hồn, nhưng minh văn còn tại, cho nên còn có thể coi là đế cấp tồn tại. Nhìn nhau, Trần Khê bắt đầu tại Hoang Nguyên bên trên thi triển đủ kiểu kiếm chiêu kiếm thuật, lấy rèn luyện chính mình đối chuôi này Mạch Dương Thần Kiếm độ phù hợp. Bất quá Trần Khê nhưng cũng không sử dụng bất kỳ thần khí, thần lực hoặc là hồn lực thêm rót đến trường kiếm của mình bên trong, hắn dùng chỉ có kiếm đạo lực lượng, cũng chính là đạo cảnh kiếm đạo lực lượng. Trường kiếm kiếm ảnh không biết so Tật Phong nhanh hơn bao nhiêu và lần, Trần Khê thân ảnh cùng kiếm ảnh tại Hoang Nguyên bên trên không ngừng mà gào thét lên, cho dù là sử dụng nặng như vậy một thanh kiếm, Trần Khê thân ảnh vẫn như cũ rất nhanh. Trường kiếm không ngừng mà tại cái này Hoang Nguyên bên trên lưu lại loang lổ vết tích, nếu không phải cái này thượng giới vật chất mật độ càng cao, giờ phút này mảnh Hoang Nguyên sợ là đã sớm tại Trần Khê dưới trường kiếm không còn tồn tại. Cho dù là chỉ dùng kiếm đạo lực lượng, Trần Khê cũng đủ để cùng bình thường thần đế một trận chiến. Kiếm như cuồng phong, không ngừng gào thét, lúc thì một đạo kiếm quang lóe ra, đem bên ngoài mấy vạn dặm một tòa núi lớn cho hoành thành bã vụn, lúc thì một đạo kiếm khí ngăn dọc, đem sông lớn ngăn nước, thác nước chặn đứt. Trần Khê thân ảnh cùng xuất kiếm tốc độ đều có thể vị nhanh đến cực hạn. Nhưng Trần Khê vẫn không thỏa mãn ở hiện tại tốc độ, hắn còn muốn càng nhanh. Hắn muốn luyện đến, thi triển cái này Mạch Dương Thần Kiếm tốc độ có thể cùng chính mình sử dụng đồng dạng nhẹ kiếm tốc độ không khác nhau chút nào cảnh giới, vừa rồi được cho là viên mãn. Bây giờ chính mình mới vừa vặn bắt đầu cái này Mạch Dương Thần Kiếm không lâu, còn không cách nào rất tốt vận dụng, cho nên Trần Khê tin tưởng mình có thể làm đến để chính mình kiếm đạo càng nhanh, ác hơn. Cùng phong gào thét, cắt vàng đầy trời, Trần Khê thân ảnh giống như là một đạo thật nhanh vòi rồng, tại cái này mảnh hoang nguyên bên trên không ngừng mà tàn phá bừa bãi không biết mệt mỏi. Rất nhanh, 4 ngày thời gian liền đi qua. Tại cái này 4 ngày thời gian bên trong, Trần Khê một mực tại cái này hoang nguyên bên trên luyện tập kiếm chiêu cùng kiếm pháp, một lát đều chưa từng ngừng. Trải qua 4 ngày thuần thục, Trần Khê bây giờ sử dụng Mạch Dương Thần Kiếm xuất kiếm tốc độ, đã là không thể so chính mình sử dụng đồng dạng nhẹ kiếm tốc độ chậm bao nhiêu. Nhưng còn không có đạt tới không khác nhau chút nào tình trạng, bất quá Trần Khê cũng cảm thấy bình cảnh. Đạt tới cái tốc độ này về sau, không quản Trần Khê lại thế nào luyện, tốc độ đều rất khó lại có tiến bộ, bất đắc dĩ, Trần Khê thu hồi trường kiếm, thân ảnh ổn ổn đương đương rơi vào hoang nguyên trung tâm. Mà tại Trần Khê xung quanh, dáng dấp sớm đã là cùng 4 ngày phía trước có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Rất nhiều đại sơn đều bị san bằng thành đất bằng, hoang nguyên diện tích càng rộng lớn hơn. Thu hồi trường kiếm, Trần Khê mắt sáng như đuốc. Xem ra, đơn thuần tu luyện đã không cách nào lại để tốc độ của ta tăng lên. Trần Khê nói, hắn ý thức được, chính mình cần chiến đấu. Chỉ có tại chiến đấu bên trong mới có thể có cơ hội tiếp tục mà tăng lên tốc độ của mình. Làm Trần Khê dừng lại một khắc này, phong vân tan hết, Trần Khê đem Mạch Dương Thần Kiếm thu hồi đến chính mình thần cảnh thế giới bên trong, quay người tính toán trở về Thượng Dương Thành. Từ mảnh này hoang nguyên trở về Thượng Dương Thành thời điểm, phải đi qua một mảng lớn nguyên thủy xâm lâm, nhưng là làm Trần Khê đi vào rừng rậm này, đều đã vượt qua hơn phân nửa rừng rậm thời điểm, bỗng nhiên dừng bước. Nguyên bản bình tĩnh rừng rậm, bỗng nhiên nâng lên uy phong. A không, chính xác đến nói, là nâng lên gió lạnh. Cỗ này bỗng nhiên từ lá cây khoảng cách cùng cây cối khoảng cách ở giữa xuyên qua gió, tản ra vô cùng âm hàn khí tức, khiến người ta run sợ, mà nguyên bản long lanh bầu trời, cũng là tại lúc này xuất hiện rất nhiều âm hàn hắc phong sương mù. Đây chính là Trần Khê dừng bước lại nguyên nhân. Thật nặng âm khí. Trần Khê bỗng nhiên nói, ánh mắt quét về phía bốn phương, trong rừng rậm ánh mắt thay đổi đến càng ngày càng ảm đạm, Trần Khê vội vàng hai mắt nhắm lại, đem thần thức tản ra, tra xét bốn phương tình huống. Chỉ chốc lát sau, Trần Khê bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc kinh ngạc. Chẳng lẽ, đó chính là Mạc Tiểu Thiên nói tới vị kia Mộc Diệp Đàn? Trần Khê thoáng nhíu mày, nói như vậy nói. Nói xong, Trần Khê lúc này hướng về phương hướng tây bắc bước đi, gió lạnh cùng khói đen chính là từ cái chỗ kia truyền đến. Mặc dù trong rừng rậm cây cối dày đặc, dây leo bốn lượn, nhưng Trần Khê tại rừng rậm bên trong lập loè thân ảnh y nguyên mười phần linh hoạt cùng cấp tốc. Phóng ra mấy dặm đường về sau, Trần Khê chợt nghe một trận du dương tiếng địch. Trận này tiếng địch truyền vào trong tai, cho Trần Khê một loại tựa như đặt mình vào vạn quỷ tu la chiến trường cảm giác, không khỏi cảm thấy sau lưng phát lạnh. Trận này tiếng địch, theo Trần Khê thân ảnh chớp động thay đổi đến càng ngày càng rõ ràng. Phanh phanh. Trần Khê bỗng nhiên dừng lại, phía trước truyền đến một đạo cường đại kinh khí, đem Trần Khê trước mặt mấy cây cổ thụ che trời đều cho hoành đến, mà Trần Khê cũng thành công xem đến phía trước cái cách đó không xa tình cảnh. Chương 518, tiếng địch ngự quỷ, chương 518, tiếng địch ngự quỷ. Tại Trần Khê trước mặt cách đó không xa, là hai đạo không có ngưng thực thân ảnh hư ảo quỷ phách ngay tại rừng rậm bên trong kịch liệt triển khai chiến đấu. Cái này hai đạo quỷ phách trên thân đều có vô cùng sâu nặng oán khí cùng lệ khí, loại này oán khí cùng lệ khí mạnh, sợ là Trần Khê cả đời thấy số 1. Cho dù là lúc trước âm sát thú, cũng không có đáng sợ như vậy oán lệ chi khí. Cảm nhận được cái này hai đạo quỷ phách trên thân những này oán lệ chi khí, chính là Trần Khê cũng không nhịn được nuốt xuống một phen nước bọt. Mà còn, cái này hai đạo quỷ phách chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu đáng sợ, đều là đạt tới thần đế cảnh phạm chủ, mặc dù so với đồng dạng thần đế cảnh, đều muốn yếu một bậc, nhưng là thiết thiết thực thực thần đế cảnh lực lượng ba động. Điểm này, xem như thần đế cảnh Trần Khê phán đoán rất rõ ràng. Bởi vì Trần Khê đến, cái kia du dương tiếng địch tim bặt mà dừng, mà hai đạo ngay tại vật lộn quỷ phách cũng theo đó bỗng nhiên ngừng lại, yên lặng lùi đến hai bên. Một đạo màu xanh mỹ diệu thân ảnh từ hư ảo quỷ vụ bên trong đi ra, là một đạo nữ tử thân ảnh, mặc một thân màu xanh váy áo, váy bên trên thêu lên thanh liên đồ án, mà cái này nữ tử cũng đúng như cái kia váy bên trên chỗ thêu đồ án, giống như một đóa thanh liên. Cho dù là từ tà ác như vậy hư ảo quỷ vụ bên trong đi ra, nhưng nữ tử tựa hồ căn bản không có nhận đến những cái kia quỷ vụ ảnh hưởng, liền tựa như ra nước bùn mà không nhiễm, dựa trong liên mà không yêu. Nói tóm lại, nữ tử khí chất mười phần linh hoạt kỳ ảo, rất có một loại mờ mịt như tiên cảm giác. mà còn cái này nữ tử thân ảnh cũng vô cùng mỹ diệu, dáng người hiểu điệu, mang trên mặt một tấm lụa mỏng màu trắng, chỉ lộ ra nữ tử một đôi lạnh lạnh con mắt bên trong phảng phất không chứa bất luận cảm tình gì. Mặc dù không cách nào thấy được nữ tử toàn cảnh, nhưng Trần Khê cũng có thể đoán được, cái này nữ tử hẳn là có cực kỳ bất phàm dung nhan. Mà tại tay trái của nàng ở giữa, loan phang có thể thấy được một đạo xanh tươi trúc địch cái bóng. Trần Khê cùng nữ tử nhìn nhau vài lần, ngược lại là cái này nữ tử trước tiên mở miệng. Ngươi là người phương nào, ta ở chỗ này dạy bảo quỷ, nếu là không có sự tình, liền mời tránh đi à, để tránh những xuất sinh này thương tổn tới ngươi. Gió nhẹ phất động nữ tử mạng che mặt, dưới khăn che mặt truyền ra nữ tử cùng nàng khí chất kia đồng dạng thanh âm không linh. Nghe vậy, Trần Khê khẽ mỉm cười, những xuất sinh này, sợ là còn không đả thương được ta. Hai đạo quỷ phách, mặc dù bọn họ thực lực cũng đều đạt tới thần đế cảnh phạm chủ, thế nhưng Trần Khê lại đối với chính mình có đầy đủ tự tin. Dù cho cùng là thần đế cảnh, hắn cũng có càng mạnh chiến lực. A, có đúng không? Cái kia nếu không thử một lần. Nữ tử tựa hồ cũng rất có lòng hào thắng, nghe đến Trần Khê lời nói về sau, lúc này đáp lại nói, vậy liền thử một lần. Trần Khê lúc này rút ra trường kiếm, kiếm khí tung hoành ở Trần Khê thần thể xung quanh, dẫn tới không gian khẽ chấn động. Đánh nhau. Đó chính là Trần Khê sở cầu không được sự tình. Mà còn tại cái này ngoài thành đánh nhau, còn không dễ nhanh như vậy đem thực lực chân thật của mình bại lộ tại trong mắt tất cả mọi người. Nhìn thấy Trần Khê rút ra trường kiếm, nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Có ý tứ rơi khăn che mặt, truyền ra nữ tử nhỏ xíu lẩm bẩm lầu bầu âm thanh. Nói xong một khắc này, nữ tử chính là lần thứ hai kéo lên trong tay xanh tươi ống sáo đặt ở dưới khăn che mặt, nhẹ nhàng thổi động, lại lần nữa phát ra cái kia từng đợt du dương tiếng địch. Làm tiếng địch vang lên một khắc này, cái kia hai đạo nguyên bản yên tĩnh lại quỷ phách bỗng nhiên chấn động, sau đó lần thứ hai tỏa ra tà ác vô cùng khí tức. Hai đạo quỷ phách đều là đem mục tiêu đặt ở Trần Khê trên thân, đồng thời hướng về Trần Khê phương hướng đánh tới, quỷ khí bao phủ, làm cho không khí bên trong nhiều hơn rất nhiều tà ác khí tức. Đối mặt cái này hai đạo hướng chính mình mà đến quỷ phách, Trần Khê đứng tại chỗ không động, khóe miệng hơi dương lên mấy phần. Quỷ phách nháy mắt cẩn thận, nhưng Trần Khê kiếm lại càng nhanh. Kiếm ảnh tại quỷ phách bổ nhào vào Trần Khê trước mặt phía trước, bộc phát ra cường hoành kinh khí, lấy vô cùng lực lượng bá đạo cực nhanh đập tại hai đạo quỷ phách trên thân. Trần Khê vốn là tu luyện bá đạo kiếm, lại thêm cái kia vô cùng nặng nghề mạch dương thần kiếm, có thể nghĩ Trần Khê một kiếm này uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Hai đạo quỷ phách còn không kịp đụng phải Trần Khê góc áo, chính là bị Trần Khê trọng kiếm đập cho đập tan phách thân thể, hóa thành vô số quỷ vụ lui về. Quỷ vụ lui ra phía sau mấy chục trượng về sau, một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh, nhưng khí tức lại so lúc trước yếu không ít. Nữ tử tiếng địch đống nhiên ngừng lại, nhìn hướng Trần Khê ánh mắt bên trong nhiều một chút không giống sát thái. Ngươi là thần đế cảnh, nữ tử kinh ngạc mở miệng hỏi. Nàng đối với chính mình huấn luyện ra quỷ phách thực lực mạnh bao nhiêu, rất rõ ràng. Chỉ có chân chính thần đế cảnh mới có thể như vậy dễ dàng đem hai đạo quỷ phách phách thân thể cho đập tan. Nghe vậy, Trần Khê xoa xoa cái mũi của mình, cười nói, chính là thần đế cảnh. Hừ, đừng tưởng rằng thần đế cảnh ta liền không làm gì được, tiếp tục. Nữ tử phát ra một đạo hừ lạnh âm thanh, lập tức tiếng địch kia lần thứ hai vang lên, mà còn thay đổi đến so trước đó càng có lực lượng cảm giác. Hai đạo nguyên bản phách thân thể hư ảo không ít quỷ phách, lần thứ hai ngưng thực, khí tức lần thứ hai thay đổi đến cường hành. Mặt khác, còn có đại lượng quỷ vụ từ nữ tử trúc địch bên trong phát ra, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo quỷ phách. Không bao lâu, chính là có 49 nói quỷ phách xuất hiện ở Trần Khê trước mặt. Nhìn thấy đội hình như vậy, chính là Trần Khê khỏe mắt cũng nhịn không được có quắc một cái. Dòng ra 49 nói, có thể so với đế cảnh thực lực quỷ phách. Mặc dù những này quỷ phách thực lực so chân chính đế cảnh phải kém một chút, thế nhưng như vậy số lượng cũng là đủ để gây nên chất biến a. Duy nhất một lần triệu hoán 49 nói quỷ phách, tựa hồ là nữ tử cực hạn, nàng cái kia ngay tại thổi sáo thân ảnh, trong tóc cùng cổ chỗ cũng bắt đầu hiện lên mồ hôi mịn, dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp thay đổi đến trướng hồng. Hô. 49 nói quỷ phách đồng thời lóe ra, Trần Khê chính thức thu hồi khinh thị trong lòng chi tâm. Kiếm đạo lực lượng bị Trần Khê thôi phát đến cực hạn, thần đế cảnh cấp bậc thần ma chi khí cũng bị Trần Khê sử dụng đi ra, quanh quẩn tại trong tay mình mạch dương thần kiếm bên trên. 49 nói quỷ phách thân ảnh nháy mắt liền đem Trần Khê cho vây quanh nuốt hết. Nhưng tại những này đen nhánh thân ảnh bên trong, có một đạo đen trắng kiếm quang đang không ngừng lóe ra, mỗi một lần kiếm quang lập lòe, đều sẽ có một đạo quỷ phách bị đá xuất chiến trường. Nhưng những này quỷ phách cũng không bị tiêu diệt, rất nhanh liền lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Hai quyền khó địch bốn tay, dù cho Trần Khê kiếm uy lực cực mạnh, tốc độ cũng cực nhanh, thế nhưng giờ phút này cũng xa vào đến rằng co bên trong. Thỉnh thoảng, Trần Khê liền sẽ bị những này quỷ phách cho bắt đến chính mình chỗ trống, sau đó bị quỷ phách cho đánh trúng. Còn tốt những này quỷ phách lực công kích đều không tính quá mạnh, mà Trần Khê nhục thân đạt tới thần đế cảnh cấp bậc, không đến mức như vậy tùy tiện liền bị quỷ phách cho kích thương. Nhưng tương tự, Trần Khê cũng vô pháp đem những này quỷ phách cho chiến thắng. Nhìn thấy Trần Khê lấy một địch 49, thế mà còn có thể làm đến có về, không rơi vào thế hạ phong, cái kia ngay tại thổi tiếng địch khống chế quỷ phách nữ tử, trong mắt vẻ kinh ngạc cũng là càng thêm nồng đậm. Chương 519, ngươi chính là một diệp đàn a, chương 519, ngươi chính là một diệp đàn a. Hừ. Nữ tử tựa như có cực mạnh lòng hào thắng, tại hư lạnh một tiếng về sau, tiếp tục gia tăng thổi tiếng địch cường độ. Cứ việc giờ phút này, nàng hồn lực sử dụng đã có chút vượt phụ tải. Duy nhất một lần ngự động 49 con quỷ phách, đối nàng hồn lực tiêu hao cùng thân thể phụ tải là cực lớn. Trần Khê thân ảnh còn tại 49 nói quỷ phách bên trong không ngừng mà lập loè du tẩu, Trần Khê tại tận chính mình cố gắng lớn nhất, tăng lên tốc độ của mình. Kỳ thật lấy Trần Khê thực lực muốn phá cục, đem những này quỷ phách đều cho đánh bại, chỉ cần đem cựu tầng kiếm tháp triệu hoán đi ra, liền có thể đem những này quỷ phách cho nhẹ nhõm trấn áp. Hoặc là thi triển một chút đặc thù kiếm pháp, Trần Khê cũng có nắm chắc đem bọn họ cho đánh bại. Thế nhưng, Trần Khê cũng không có như thế đi làm, bởi vì lập tức đối Trần Khê mà nói, chính là một cái tuyệt giai vô cùng tăng lên chính mình thân pháp tốc độ cùng xuất kiếm tốc độ cơ hội. Lấy một địch 49, vừa vặn có thể dùng để ma luyện Trần Khê tốc độ. Chỉ cần Trần Khê tốc độ đầy đủ nhanh, có thể trong nháy mắt chém ra 49 kiếm, để cái này 49 kiếm gần như lấy cùng thời khắc đó chạm tại cái này 49 nói quỷ phách trên thân đem bọn họ cho đánh lui, cái này quỷ trận tự nhiên cũng liền đủ để phá mất. Cho nên, Trần Khê không vội mà kết thúc. Trần Khê tốc độ, tại khô khan luyện tập bên trong đã là đạt tới bình cảnh, mà loại này bình cảnh, chỉ có tại chiến đấu bên trong mới có thể đem cho đột phá. Sự thật, cũng là như vậy. Cho dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng cùng lúc đánh 49 cái đối thủ dạng này siêu trạng thái chiến đấu, đã là để Trần Khê tốc độ đột phá lúc trước bình cảnh, bắt đầu tăng lên. Mặc dù tăng lên biên độ không lớn, nhưng ít ra có thể tăng lên. Loại này chiến đấu, lại duy trì liên tục dài một chút thời gian, có lẽ có thể để cho ta đạt tới một cái càng nhanh hơn tốc độ. Trần Khê lẩm bẩm lầu bầu nói. Một khắc đồng hồ thời gian xuống, Trần Khê tốc độ đã là đạt tới chính mình sử dụng bình thường trường kiếm tốc độ. Nhưng cũng liền tại Trần Khê vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, tiếng địch lại lần nữa im bặt mà dừng, mà cái kia 49 nói quỷ phách cũng là trong nháy mắt hóa thành quỷ vụ, bay trở về đến nữ tử trúc địch bên trong. Trần Khê một trận buồn bực, sau đó theo quỷ vụ bay đi địa phương ánh mắt rơi vào nữ tử trên thân, lúc này mới phát hiện nữ tử đã toàn thân là mồ hôi, thậm chí mồ hôi đã đem y phục cho ướt đẫm, bao khỏa đến nữ tử dáng người càng thêm mê người. Chú ý tới Trần Khê ánh mắt, nữ tử vội vàng dùng hồn lực đem trên người mình mồ hôi cho bốc hơi sạch sẽ, mà đi sau ra một đạo hừ lạnh âm thanh. Ngươi ngược lại là giỏi tính toán, dùng ta quỷ phách đến luyện kiếm, nữ tử âm thanh lạnh lạnh nói. Nghe vậy, Trần Khê xấu hổ cười một tiếng. Vừa rồi chính mình chỉ lo chiến đấu, ngược lại là không nghĩ tới nữ tử đã là không chịu nổi như vậy to lớn phụ tải. Bất quá nghĩ đến cũng hợp lý, đồng thời khống chế 49 nói thực lực có thể so với thần đế quỷ phách, tất nhiên là 10 phần tiêu hao hồn lực. Đắc tội. Trần Khê không biết nên nói cái gì, đành phải hướng nữ tử ôm quyền, nói xin lỗi. Có cái gì có đắc tội hay không? Muốn chiến, là ta nói ra, làm sao chiến phương thức tại ngươi mà thôi, nữ tử có chút tùy ý nói. Trần Khê nhẹ nhàng gật đầu, cái này nữ tử tính cách ngược lại là cùng nàng khí chất rất giống, hình như đối mặt chuyện gì đều rất tùy tiện bộ dạng. Tất cả cách làm, thuyết pháp đều tùy tâm. Nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một Diệp Đàn a. Có thể đem ngự quỷ chi đạo tu luyện tới loại này cảnh giới, lại chỉ có 20 tuổi, nghĩ đến sẽ không có người khác. Trần Khê bỗng nhiên nói. Kỳ thật, tại vừa vặn nhìn thấy cái này nữ tử thời điểm, Trần Khê chính là đối nàng thân phận có nhất định suy đoán. Nghe đến Trần Khê lời nói, nữ tử cũng không chính diện thừa nhận, mà là có chút cười một cái tự giễu. Xem ra, chuyện cười của ta đã tại cái này Tiên Long quận mọi người đều biết. Tùy tiện một cái chưa từng gặp mặt, đều biết rõ ta, biết ta cái này bị Tam Đại môn phái không nhìn chúng tồn tại. Vì cái gì nói đây là chuyện cười của ngươi, mà không phải Tam Đại môn phái trò cười? Giống ngươi thiên phú như vậy lại không thể bị bọn họ cho thu làm môn hạ, đây chính là bọn họ tổn thất. Trong thành lưu truyền, truyền thuyết ngươi là nửa đế đỉnh phong thực lực, nhưng trên thực tế, ngươi hồn lực đã đột phá đến đế cảnh, bằng không thì cũng không cách nào làm đến ngự động như vậy nhiều quỷ phách. Nghe vậy, Mục Diệp Đàn nhìn chằm chằm Trần Khê một cái, đối Tam Đại môn phái lộ ra chẳng thèm ngó tới. Không thu liền không thu, Tam Đại môn phái ta còn không yêu thích. Ngược lại là ngươi, đồng dạng chưa đầy 30 tuổi, luyện khí luyện thể đều đạt tới thần đế cảnh, rõ ràng so Tuyết Phân Phi tên kia mạnh vạn lần, vì sao lúc trước chưa nghe nói qua ngươi? Vừa tới thượng giới không lâu. Nguyên lai, ngươi cũng là hạ giới tu sĩ. Mà thôi, không nói nhiều, ta còn có việc. Nói xong, Mục Diệp Đàn bỗng nhiên lắc đầu, quay người chính là muốn đi gấp. Nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình hôm nay tựa hồ cùng cái này không quá quen người nói có hơi nhiều. Nhìn thấy Mục Diệp Đàn muốn đi, Trần Khê liền vội vàng đem cho gọi lại. Ta nhìn ra được, ngươi dạy bảo quỷ cần không ngừng mà để quỷ phách chiến đấu, mà ta luyện kiếm cũng là cần đối thủ, không bằng. Trần Khê lời nói còn chưa nói xong, chính là bị Mục Diệp Đàn một cái từ chối. Không cần thiết, trong thành cao thủ chỗ nào cũng có. Nói xong, Mục Diệp Đàn thân ảnh chính là ẩn vào quỷ vụ bên trong, nháy mắt liền biến mất tại Trần Khê trước mặt. Bị như vậy cự tuyệt, Trần Khê đột nhiên cảm thấy có chút hậm hực. Ta nếu là dễ tìm đối thủ, từ đâu tới phiền toái nhiều như vậy a? Trần Khê lắc đầu, nói. Trần Khê sở dĩ đi tới cái này sao xa xôi địa phương, không phải liền là không muốn để cho người biết chính mình thực lực sao? Tại thượng giới, thực lực giấu càng sâu, tự thân cũng liền càng an toàn. Bất quá đối phương sinh ra chớ vào, Trần Khê cũng liền vô vị tự chuốc nhục nhã, quay người cũng là hướng Thượng Dương thành phương hướng bước đi. Nhưng Trần Khê ngược lại là đối cái này tên là một Diệp Đàn nữ tử bỗng nhiên hứng thú nồng đậm không ít. Rõ ràng là một cái thoạt nhìn vô cùng lạnh lạnh nữ tử, tại sao lại đi tu luyện cái này, tất nhiên muốn ăn vô số đau khổ ngự quỷ chi đạo. Mang cái nghi vấn này, Trần Khê về tới Thượng Dương thành bên trong. Mặc dù tìm không được người thích hợp tiếp tục luyện kiếm, nhưng Trần Khê xuất kiếm tốc độ đã đạt đến giống như trước đây trình độ, tiếp xuống ngược lại là có thể tìm chút thời giờ đến để thăng cảnh giới của mình. Trần Khê cảnh giới bây giờ là thần đế cảnh tầng thứ nhất. Thần đế cảnh cùng thần đế trước đây mà khác cảnh giới đồng dạng, cũng là phân có tầng 10 cảnh giới, tu luyện tròn 10 trọng thiên mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thần thoại cảnh. Mua xuống mạch dương thần kiếm về sau, Trần Khê 3 vạn thần thạch còn sót lại hơn một nửa, lợi dụng thời gian thần đỉnh tu luyện một ngày thời gian, cần tiêu phí 500 cái thần thạch, hơn 1 vạn thần thạch ngược lại là đủ để chống đỡ Trần Khê tu luyện một đoạn thời gian. Trở lại nhà trọ về sau, Trần Khê chính là tại gian phòng của mình bên trong bố trí che đậy cảm giác, ngăn cách quá nhiều kết giới, lập tức tiến vào thời gian thần đỉnh bên trong không gian mở ra thời gian trận pháp tiến hành tu luyện. Khoảng cách chiêu sinh đại hội bắt đầu, còn có 1 tháng thời gian, 1 tháng này Trần Khê cũng không có chuyện đặc biệt có thể làm, vừa vặn dùng để tăng lên cảnh giới của mình. Chương 520, Tam Thần Quảng Trường, chương 520, Tam Thần Quảng Trường. Tại thời gian thần đỉnh bên trong tu luyện một ngày, tiêu phí 500 cái thần thạch, tương đương với ngoại giới 50 ngày. Trần Khê tu luyện nửa tháng, tiêu phí 7500 cái thần thạch, tương đương với ngoại giới thời gian 2 năm. Cho dù là đạt tới thần đế cảnh về sau đột phá cảnh giới độ khó muốn so ngày trước khó rất nhiều, thế nhưng thời gian 2 năm cũng thành công để Trần Khê từ thần đế cảnh tầng thứ nhất đột phá đến đệ nhị trọng thiên. Lần này đột phá, Trần Khê duy trì thời gian thần đỉnh hoa 7500 cái thần thạch, dùng cho tu luyện lại tốn 6500 cái thần thạch. Bởi vì hiện nay không có một cái thích hợp tu luyện hoàn cảnh, Trần Khê muốn phá cảnh mà không làm cho những người khác chú ý, chỉ có thể là áp dụng dùng thần thạch tới tu luyện loại này phương pháp. Mặc dù dạng này rất xa xỉ, để Trần Khê trên thân nháy mắt liền chỉ còn lại hơn 2000 cái thần thạch. Không được, vẫn là phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết thần khí vấn đề tu luyện, đơn thuần lợi dụng thần thạch đến tiến hành tu luyện, ta sợ là âm sen không lên. Từ thời gian thần đỉnh bên trong không gian rời đi, đồng thời đem thời gian thần đỉnh cho thu vào chính mình thần cảnh thế giới bên trong phía sau, Trần Khê tự nhủ nói. Trần Khê bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết nên hiện tại Thần Nguyên Đại Lục tìm tới quỷ tộc tộc địa, đem bọn họ thần mạch cho giam giữ đến. Nếu là đem một đầu cực phẩm thần mạch trồng ở chính mình thần cảnh thế giới bên trong, Trần Khê liền chẳng những tâm thần lực bổ cấp vấn đề, ít nhất trong thời gian ngắn không cần tại những này vấn đề bên trên phiền não. Kết thúc tu luyện về sau, Trần Khê liền đem bố trí tại gian phòng bên trong kết giới cho triệt tiêu, đi ra cửa phòng. Mới vừa đi ra cửa phòng, chính là nhìn thấy Mạc Tiểu Thiên thân ảnh. Giờ phút này Mạc Tiểu Thiên nên là vừa vặn tính toán ra ngoài, lại vừa vặn nhìn thấy Trần Khê mở cửa phòng. "Ai? Trần huynh, ngươi cuối cùng ra cửa?" Mạc Tiểu Thiên dừng bước lại, hơi kinh ngạc nói. "Bế quan tu luyện nửa tháng này bên trong, ta không bỏ qua chuyện gì a?" Mạc Tiểu Thiên lắc đầu. "Nửa tháng này, trừ lần lượt có muốn tham gia đấu giá hội người tới Thượng Dương thành bên ngoài, không có cái gì sự tình khác phát sinh." "Đúng Trần huynh, còn tốt ngươi ta đến rất nhanh, ngươi là không biết, bởi vì đi tới Thượng Dương thành tu sĩ thực sự là quá nhiều, dù cho Thượng Dương thành như vậy to lớn, trong thành nhà trọ đều đã đông nghịt nha. Nếu là chúng ta đến trễ một chút, sợ là muốn cùng những người kia đồng dạng, không thể không ở ngoài thành đi cái lều vải chấp nhận." Nghe vậy, Trần Khê cảm thấy kinh ngạc. "Đi cái lều vải? Không, không đến mức a. Thượng Dương thành như vậy lớn, thế mà còn có thể đông nghịt." Vừa bắt đầu Trần Khê tự nhiên là không thể tin được, nhưng làm hắn đi theo Mạc Tiểu Thiên cùng rời đi nhà trọ về sau, liền tin. Trong thành người lưu lượng so với Trần Khê bế quan nửa tháng phía trước, có thể là nhiều thật nhiều. Liền Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên ở lại cái này nhà trọ, từ lâu đông nghịt. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên đi ra ngoài thành, cũng tại cách Thượng Dương thành tường thành cách đó không xa nhìn thấy các loại lều vải. Quả nhiên là như Mạc Tiểu Thiên nói tới, thế mà thật sẽ có nhiều người như vậy cho đến tham gia Tam Đại môn phái chiêu sinh đại hội. Trần Khê cảm khái nói, không những đến người rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều đều chỉ là bình thường thần cảnh mà thôi. Bất quá thế mà có thể có nhiều như vậy thần cảnh số lượng, cũng là để Trần Khê cảm thấy vô cùng giật mình. Trần Khê bỗng nhiên cảm giác, tuy nói là chư thiên vạn giới, nhưng vô cùng có khả năng, căn bản là không chỉ là vạn giới đơn giản như vậy. Nghe vậy, Mạc Tiểu Thiên cười lắc đầu. Xem ra Tam Đại môn phái tại Trần huynh trong mắt từ đầu đến cuối không cách nào giống ở những người khác trong mắt nắm giữ như vậy cao thượng địa vị đâu. Mạc Tiểu Thiên bật cười nói, Tam Đại môn phái ở những người khác trong mắt, thật chính là tương đương với Lý Tưởng cung điện đồng dạng tồn tại. Có nhiều như vậy người làm mà đến, nhưng thật ra là mỗi lần chiêu sinh đại hội đều sẽ xuất hiện sự tình. Có lẽ a. Trần Khê nhún vai, cùng Mạc Tiểu Thiên tiếp tục đi tới. Trần Khê phía trước chính là đáp ứng xứng Mạc Tiểu Thiên luyện đao pháp, mà bây giờ Mạc Tiểu Thiên đã đem đao pháp luyện ra một chút phương pháp, Trần Khê lại không có chuyện gì có thể làm, vừa vặn có thể dùng chiêu sinh đại hội bắt đầu phía trước điểm này thời gian cùng Mạc Tiểu Thiên luyện một chút kiếm đuổi giết thời gian. Từ Mạc Tiểu Thiên trong miệng, Trần Khê còn biết được một chuyện khác. Lúc đầu nên định tại 13 ngày sau đó bắt đầu chiêu sinh đại hội bỗng nhiên trước thời hạn 10 ngày, trước thời hạn đến 3 ngày sau đó. Bất quá tin tức này đối Trần Khê mà nói, cũng không phải chuyện gì xấu. 3 ngày thời gian, kỳ thật cũng liền trước mắt sự tình. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, những cái kia nguyên bản ở ngoài thành xây dựng lều vải tạm thời ở đám người bắt đầu nhộn nhịp thu thập lều vải, hướng nội thành đi đến. Mà những cái kia gửi thân tại từng gian nhà trọ, tiểu lâu bên trong các tu sĩ cũng đều nhộn nhịp từ nhà trọ bên trong đi ra. Bọn họ đều đang hướng phía cùng một cái phương hướng bước đi, mà cái hướng kia chính là Tam Thần quảng trường. Cả tòa thành nhiều người như vậy đều đang hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên, như từ Thượng Dương thành phía trên đến xem đến lời nói, tất nhiên là một cái mười phần hùng vĩ tràng diện. Chỉ tiếc, ở trong thành nghiêm lệnh cấm chỉ không cho phép thần tọa cảnh phía dưới tồn tại ngự không phi hành. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên cũng là đi tại đám người bên trong, hướng về Tam Thần quảng trường phương hướng bước đi. Lần này Tam Đại môn phái cử hành chiêu sinh đại hội, chính là tại cái kia Tam Thần quảng trường bên trên cử hành. Tam Thần quảng trường chính là Thượng Dương thành bên trong to lớn nhất một tòa quảng trường, nghe nói là Tam Đại môn phái ba vị người sáng lập cùng một chỗ xây dựng mà thành, có đặc thù ý nghĩa. Mỗi một giới chiêu sinh đại hội đều hẳn là tại cái này Tam Thần quảng trường cử hành, đều không ngoại lệ. Mà trừ cái này Tam Thần quảng trường bên ngoài, cũng xác thực không có càng thêm nơi thích hợp có thể dùng để cử hành chiêu sinh đại hội. Tam Thần quảng trường diện tích cực lớn, tiếp nhận trăm vạn người đều sẽ không lộ ra chân trúc, chính là một chỗ thích hợp với chiêu sinh đại hội nơi tốt. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên tại đám người bên trong theo dòng người cùng nhau tiến lên, không nhanh không chậm. Rất nhanh, hai người chính là theo dòng người đồng thời đi đến tòa kia Tam Thần quảng trường. Tam Thần quảng trường diện tích cực lớn, đồng thời nơi đây đã tụ tập tương đối số lượng dòng người. Tòa này Tam Thần quảng trường bố cục là một cái vòng tròn, chia làm bên trong vòng cùng bên ngoài vòng, trong đó bên ngoài vòng diện tích lớn nhất, thế nhưng bên trong vòng diện tích cũng không chút nào nhỏ. Ở bên trong vòng trung tâm, đứng vững vàng ba tòa cực kỳ cao lớn to lớn cao ngạo pho tượng, đó chính là Tam Đại môn phái người sáng lập pho tượng. Ba tòa pho tượng mặc dù là dùng đá tảng xây thành, nhưng cũng tựa hồ có thể tỏa ra như thần khí tức, để mọi người cảm thấy tự thân bé nhỏ. Ba tượng thần phía dưới chính là một tòa đài cao, giờ phút này tòa đài cao bên trên có ba phe nhân mã, phân biệt đến từ Thiên Kiếm Tông, Tiên Linh môn cùng Thiên Âm lâu. Chính là Tam Đại môn phái phụ trách chủ sự chiêu sinh đại hội nhân mã, Trần Khê từ cái này ba phe nhân mã bên trong, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Nghiễm nhiên chính là phía trước tại Thượng Vân Thương hội sàn bán đấu giá bên trong nhìn thấy Lộ Huyền Phong, Đùi Tĩnh Cửu cùng Tiên Âm lâu vị kia nữ trưởng lão. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên cùng một chỗ, đứng ở trong đám người ương dựa vào sau vị trí, yên tĩnh chờ đợi đại hội bắt đầu. Chương 521, cảnh giới kiểm tra, chương 521, cảnh giới kiểm tra. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên hai người, tại Tam Thần quảng trường bên trên dòng dã chờ đợi nửa canh giờ thời gian. Sau nửa canh giờ, vẫn cứ có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, nhưng mật độ hiển nhiên so với nửa canh giờ phía trước nhỏ quá nhiều. Ngay sau đó, theo một tiếng to rõ chuông vang âm thanh, một đạo trận pháp cường đại màn sáng từ Tam Thần quảng trường bốn phương tám hướng dâng lên, trở thành ngăn cách kẻ đến sau tiếp tục tiến vào Tam Thần quảng trường mỹ trướng. Có một ít mắt thấy bước kế tiếp liền muốn bước vào Tam Thần quảng trường người, trực tiếp bị đạo ánh sáng này màn lực lượng cho đẩy lùi đi ra, không cách nào lại tiến vào. Lộ Huyền Phong thân ảnh đứng chắc tay, đi tới phía trước một chút vị trí, ánh mắt liếc xéo mà xuống, nhìn xuống phía dưới mọi người, sau đó lại liếc mắt nhìn những cái kia không thể tiến vào Tam Thần quảng trường người. Dựa theo quy định, đến chết người, không được lại tiến vào Tam Thần quảng trường. Chiêu sinh đại hội lập tức bắt đầu, phía dưới mời không tham dự chiêu sinh đại hội người, tự giác lùi đến bên ngoài vòng vị trí. Lộ Huyền Phong âm thanh dùng thần khí bao vây lấy, nháy mắt chính là truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ứng thanh mà xuống, rất nhiều người bắt đầu lùi lại, lùi đến bên ngoài vòng vị trí. Những người này chỉ là đến tham quan chiêu sinh đại hội, mà không phải tham gia chiêu sinh đại hội. Nhìn xem những người này đều lùi đến bên ngoài vòng về sau, Lộ Huyền Phong mới gật gật đầu. Cửa thứ nhất kiểm tra, từ Tam Đại môn phái cộng đồng cử hành, chính là kiểm tra cảnh giới. Tam Đại môn phái chiêu thu đệ tử, yêu cầu thấp nhất, ngàn tuổi trong vòng đạt tới bán bộ thần vương cảnh. Nói xong, Lộ Huyền Phong xua tay, ở phía dưới trước mặt mọi người, đều là bỗng nhiên hiện ra một đạo hình thoi thủy tinh. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên trước mặt, cũng là đồng dạng xuất hiện dạng này một cái hình thoi thủy tinh. Cái này cái hình thoi thủy tinh bên ngoài thoạt nhìn trong suốt long lanh, bên trong ẩn chứa hai đạo phức tạp trận pháp đường vân. Chỉ là nhìn thoáng qua, Trần Khê liền minh bạch cái này hình thoi thủy tinh tác dụng vị trí. Sau một khắc, Lộ Huyền Phong cũng là mở miệng đem cái này hình thoi thủy tinh tác dụng nói ra. Cái này hình thoi thủy tinh là dùng để kiểm tra chư vị cảnh giới cùng với tuổi tác tin tức, khảo nghiệm phương pháp cũng rất đơn giản, các vị đem chính mình tối cường một đạo thần khí, thần lực hoặc là hồn lực cho rót vào cái này hình thoi thủy tinh bên trong, chính là có thể kiểm tra ra kết quả. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu ấp ủ lên thần khí. Cửa thứ nhất này, mặc dù nói chỉ là kiểm tra là có phải có tiến vào Tam Đại môn phái tư cách mà thôi, nhưng nếu là tại cái này cửa thứ nhất kiểm tra bên trong thành tích đầy đủ để người chú ý lời nói, là có cơ hội hoặc là trung cực tiến giai tư cách, nhưng trực tiếp bị Tam Đại môn phái chọn chúng mà miễn thi tiếp xuống cửa ải. Thấy thế, Trần Khê cùng Mạc Tiểu Tiên cũng bắt đầu khảo nghiệm quá trình. Nhưng Trần Khê lại không có bất kỳ ấp ủ, chỉ là đem chính mình một đạo thần khí cho rót vào hình thoi thủy tinh bên trong. Rất nhanh, hình thoi thủy tinh chính là hóa thành một chùm sáng sương mù bay đến Trần Khê đỉnh đầu, ngưng tụ ra thần tôn cảnh thất trọng tiên, 26 tuổi mấy cái màu xanh đậm tiểu chữ. Sở dĩ không có cho thấy Trần Khê chân chính cảnh giới, là vì Trần Khê mới có ý che giấu chính mình thực lực. Nếu là trực tiếp thể hiện ra thần đế cảnh thực lực, sẽ quá mức làm người khác chú ý, cho nên Trần Khê mới sẽ tiến hành thực lực che giấu. Nếu không có cần phải, Trần Khê không nghĩ quá làm người khác chú ý. Mạc Tiểu Thiên đỉnh đầu, cũng là hiện ra hắn cảnh giới cùng tuổi tác. 37 tuổi, thần tôn cảnh tầng 3. 37 tuổi thần tôn cảnh tầng 3, tại toàn bộ quảng trường đều coi là đứng đầu tồn tại. Không ít ánh mắt đều tại Mạc Tiểu Thiên trên đầu hơi chút lưu lại, phát ra tán dương âm thanh, nhưng làm con mắt của bọn hắn chỉ riêng rơi vào Trần Khê trên thân thời điểm, thì là từng cái yên lặng. Đây là 26 tuổi thần tôn cảnh hậu kỳ. Làm sao sẽ có như thế biến thái thiên phú? Ngàn tuổi phía trước bước vào thần tôn cảnh, cũng đã là cực kỳ khủng bố thiên phú, mà người này thì là tại 30 tuổi phía trước liền đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ, thật là khiến người ta thán phục. Một trận ngắn ngủi yên lặng về sau, từng đạo thanh âm kinh ngạc từ những cái kia ngay tại quan sát trận này chiêu sinh đại hội đám người bên trong phát ra, mà đài cao bên trên Tam Đại môn phái trưởng lão cũng là chú ý tới Trần Khê vị trí. Cái kia Thiên Âm lâu nữ trưởng lão phát ra một tiếng tiếc hận âm thanh, nói thật sự là đáng tiếc, thiên tài như thế nhưng là một nam nhi, nếu không ta Thiên Âm lâu nhất định có thể đem bồi dưỡng thành là cường giả đứng đầu. Thiên Âm lâu không tuyển nhận nam tính đệ tử, đây là truyền thừa vạn cổ truyền thống, đây cũng chính là vị này nữ trưởng lão tại sao lại cảm thấy tiếc hận nguyên nhân. Nghe vậy, Lộ Huyền Phong thì là cười một tiếng, ta từ đây trên thân cảm thấy mãnh liệt kiếm đạo khí tức ba động, có thể thấy được hắn là một vị phi phàm kiếm tu, thật sự là trời phù hộ ta Thiên Kiếm Tông a. Lộ Huyền Phong cười lớn nói, trong lòng tâm tình vô cùng tốt. Thiên Kiếm Tông đầu tiên là được đến Phi Tuyết Thế gia tài tử Tuyết Phân Phi, nếu có thể lại nhận lấy Trần Khê, Thiên Kiếm Tông tương lai mấy chục năm sẽ hoàn toàn đem Tiên Linh môn cùng Thiên Âm lâu cho đè ở dưới chân. Nhìn thấy Lộ Huyền Phong bộ kia dáng vẻ đắc ý, Bùi Tinh Cửu thì là thổi thổi dâu, tiểu gia hỏa này có thể hay không gia nhập các ngươi Thiên Kiếm Tông còn phải chưa biết đâu, đừng vui vẻ hơn quá sớm. Nghe vậy, Lộ Huyền Phong chỉ là trừng Bùi Tinh Cửu một cái, không muốn tới nhiều lời. Lần trước tại đấu giá hội bên trong sự tình, Lộ Huyền Phong còn nhớ hận trong lòng đâu. Bên trong vòng bên trong, rất nhiều người đang vì mình cảnh giới cảm thấy hài lòng thời điểm, cũng là phát hiện Trần Khê đỉnh đầu cái kia làm người khác chú ý mấy cái màu xanh đậm tiểu chữ, lúc này lộ ra mặt cảm thần sắc. Đồng dạng phát hiện mấy cái kia màu xanh đậm tiểu chữ, còn có Trần Tiểu Bắc. Trần Tiểu Bắc đầu tiên là nhìn thấy Trần Khê đỉnh đầu mấy cái màu xanh đậm tiểu chữ, sau đó mới nhìn đến mấy chữ này phía dưới Trần Khê dáng dấp, lúc này lộ ra kinh ngạc thêm vẻ khó hiểu. Cái này, đây là cùng ngày cái kia người quê mùa. Hắn thế mà không có chết, mà còn cảnh giới của hắn Trần Tiểu Bắc đã có chút nói không ra lời, trong lòng lập tức dâng lên một cố ghen ghét cảm xúc. Hắn ghen ghét, Trần Khê vì cái gì không có chết, mà còn cảnh giới của hắn còn cao như vậy. Cùng Trần Khê cảnh giới so ra, chính mình thần vương cảnh tầng 3 tu vi, phản phất chính là một chuyện cười. Cái này để Trần Tiểu Bắc ghen ghét chi tâm thay đổi đến đặc biệt mãnh liệt. Hắn vẫn cho là Trần Khê đã chết, dù sao hắn thỉnh cầu đại ca của mình an bài giết chết người, làm sao có thể còn sống đến xuống. Nhưng sự thật chính là, Trần Khê không khỏi còn sống, hơn nữa còn thành công đến cái này Tam Thần quảng trường, hơn nữa còn tại tham gia chiêu sinh đại hội. Chú ý tới ánh mắt xung quanh, Trần Khê có vẻ hơi buồn bực. Hắn vốn cho rằng, chính mình áp chế đã đủ thấp, nhưng không nghĩ tới vẫn là đưa tới một trận hành động. Cũng không phải chủ yếu bởi vì Trần Khê áp chế cảnh giới quá cao, mà là tuổi tác quá thấp. Trên quảng trường tham gia chiêu sinh đại hội nhiều người như vậy, kỳ thật đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ tồn tại, không hề tại số ít. Thế nhưng, những người kia đại đa số tuổi tác đều đạt tới 500 tuổi trở lên, cho nên Trần Khê cái này 26 tuổi tồn tại mới lộ ra đặc biệt nổi bật. Chương 522, lựa chọn môn phái, chương 522, lựa chọn môn phái. Trần huynh, không nghĩ tới tuổi của ngươi thế mà còn nhỏ hơn ta một chút, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Mạc Tiểu Thiên tại nhìn đến Trần Khê đỉnh đầu biểu thị về sau, cũng là kinh ngạc nói. Nghe vậy, Trần Khê chỉ là thoáng cười một tiếng, nhưng ánh mắt liếc nhìn bốn phương về sau, Trần Khê phát ra một trận nghi vấn. Ngươi lúc trước nói tới cái kia Tuyết Phân Phi, tựa hồ không hề ở chỗ này. Trần huynh có chỗ không biết, Tuyết Phân Phi vị trí phi tuyết thế gia chính là Thiên Long quận có chút cường đại mà có danh tiếng thế gia, cái kia Tuyết Phân Phi bản thân thực lực cũng là cực mạnh, sớm đã bị Thiên Kiếm Tông cho trực tiếp tuyển chọn, trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử. Thì ra là thế. Trần Khê khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Theo tất cả mọi người đỉnh đầu đều đã ngưng tụ ra cảnh giới của hắn cùng tuổi tác tin tức, cửa thứ nhất này kiểm tra cũng coi như triệt để kết thúc. Bùi Tĩnh Cửu thân ảnh đi lên phía trước, cất giọng nói, cửa thứ nhất này kiểm tra liền đến đây là kết thúc. Tiếp xuống sẽ từ tam đại môn phái phân biệt tiến hành kiểm tra. Bất quá, trước lúc này, tu vi cùng tuổi tác không có đạt tới kiểm tra tiêu chuẩn, mời tự mình rời đi quảng trường. Nghe vậy, trên quảng trường phát ra từng đạo thở dài âm thanh. Đi tới tam thần quảng trường tu sĩ nhiều như thế, làm sao có thể đều là có thể đạt tới ngàn tuổi trong vòng thần vương cảnh tu vi tồn tại. Bọn họ mặc dù tại đi tới cái này tam thần quảng trường phía trước liền đã minh bạch, lấy chính mình tu vi là không cách nào đạt tới tam đại môn phái yêu cầu, nhưng tại nghe đến Bùi Tĩnh Cửu câu nói này thời điểm, vẫn là không nhịn được thở dài. Nhất thời, trên quảng trường hơn phân nửa người bắt đầu từ bên trong vòng lui ra, nhiều như thế trước đến tham gia chiêu sinh đại hội người, kỳ thật có khả năng thu hoạch được tam đại môn phái thi vòng đầu tư cách người, đều là số rất ít. Mà những này lùi đến bên ngoài vòng người, cũng là không đến mức không chỗ có thể đi, bởi vì rất nhanh liền sẽ có những tiểu môn phái tìm tới. Có lòng tin đi tới cái này tam thần quảng trường tham gia chiêu sinh đại hội, liền tính không thể thông qua kiểm tra, cái kia cũng tuyệt không phải hời hợt hạng người, tam đại môn phái có lẽ chướng mắt bọn họ, nhưng tại một chút tiểu môn phái bên trong, những người này vẫn là mười phần được ưa thích. Mắt nhìn những người này rời đi, Bùi Tĩnh Cửu mở miệng lần nữa. Tiếp xuống, mời cửa thứ nhất thông qua các vị, chính mình lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng môn phái, chuẩn bị ngày mai trước đến tiến hành bước kế tiếp kiểm tra. Bùi Tĩnh Cửu lời vừa mới nói xong, tại Trần Khê đám người trước mặt chính là hiện ra một đạo từ thần khí ngưng kết mà thành màn sáng, tại màn sáng phía trên, có ba cái dáng dấp không giống nhau ô biểu tượng. Trong đó một cái ô biểu tượng là tiên kiếm dáng dấp, mà đổi thành bên ngoài một cái ô biểu tượng thì là tiên môn, lại một những là một tòa lầu bộ dạng. Ba cái không giống ô biểu tượng, phân biệt đại biểu cho tam đại môn phái. Cái này màn sáng bên trên biểu hiện đi ra ô biểu tượng, chính là cung cấp mọi người tiến hành môn phái lựa chọn. Tại Trần Khê một bên Mạc Tiểu Thiên không có chút gì do dự lựa chọn Tiên Linh môn. Tiên Linh môn vốn là hắn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu môn phái, mà còn hắn chủ tu đao đạo, cùng Thiên Kiếm Tông hơi có chút ra vào, liền tính tiến vào Thiên Kiếm Tông hơn phân nửa cũng là không chiếm được bao lớn coi trọng, cho nên Tiên Linh môn cũng là hắn lựa chọn tốt nhất. Trần Khê dừng lại một lát, hắn cảm thấy có mấy đạo ánh mắt hướng chính mình bắn ra mà đến, cái này mấy đạo ánh mắt, nhiều đến từ Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Linh môn. Nhưng Trần Khê vẫn là lựa chọn Thiên Kiếm Tông. Chủ tu kiếm đạo, Thiên Kiếm Tông mới là lựa chọn tốt nhất, Trần Khê sẽ làm ra lựa chọn như vậy, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhìn thấy Trần Khê làm ra cuối cùng lựa chọn, Lộ Huyền Phong khỏe miệng cũng là hiện ra một nụ cười đắc ý, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ là cười híp mắt nhìn hướng một bên Bùi Tĩnh Cửu. Phát giác được Lộ Huyền Phong tiêu ý, Bùi Tĩnh Cửu lúc này nhếch miệng. "Cắt, không phải liền là một thiên tài sao? Ta Tiên Linh môn ngạo xương tiên như thường có thể đè ép các ngươi Thiên Kiếm Tông một thời đại." Bùi Tĩnh Cửu cười lạnh một phen về sau nói. Nghe vậy, Lộ Huyền Phong khinh thường cười một tiếng. "Một cái ngạo xương tuyết mà thôi. Ta Thiên Kiếm Tông nay đã có Tuyết Phân Phi cùng, cái này hai đại thiên tài, bây giờ lại thêm tiểu gia hỏa này, ta nhìn các ngươi Tiên Linh môn lấy cái gì đấu với chúng ta?" Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Linh môn từ trước đến nay không hợp nhau, cái này Lộ Huyền Phong cùng Bùi Tĩnh Cửu càng là như vậy, đối với trường hợp này, cái kia Thiên Âm lâu nữ trưởng lão đã là nhìn lắm thành quen. "Ngay không phù hộ ta Thiên Âm lâu à, làm sao lại không có xuất hiện một cái hạt giống tốt để lại cho chúng ta Thiên Âm lâu đâu?" Khẽ khẽ thở dài, nữ trưởng lão nói như vậy nói. Trong đầu của nàng bên trong, hiện ra một đạo áo xanh từ từ thân ảnh. Đạo thân ảnh này vốn nên có thể trở thành Thiên Âm lâu thời đại này xuất sắc nhất đệ tử, nhưng bởi vì nguyên nhân đặc biệt, dẫn đến Thiên Âm lâu cũng chỉ có thể đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Rất nhanh, trên quảng trường tất cả mọi người đã làm ra chính mình lựa chọn. Trong đó, lựa chọn Tiên Linh môn số người nhiều nhất, bất quá đây cũng là trạng thái bình thường, dù sao Tiên Linh môn cùng Thiên Kiếm Tông không giống, Tiên Linh môn càng có một loại thu được nạp truyền thống, cho nên Tiên Linh môn mỗi năm tuyển nhận đệ tử, số lượng đều là nhiều nhất. Tại lựa chọn xong xuôi đồng thời, Trần Khê đám người thông tin cá nhân cũng liền cùng nhau tiến vào màn sáng bên trong, theo màn sáng biến mất. Căn cứ Trần Khê quan sát, cái này nguyên một tòa Tam Thần quảng trường, cũng đều là bao phủ tại một tòa cực kỳ phức tạp trận pháp phía dưới. Dựa vào tòa trận pháp này, tam đại môn phái mới có thể tiến hành đối mọi người thực lực si tra cùng tin tức thống kê. Ngược lại là hơi có chút phương pháp. Theo tin tức thu thập kết thúc, chiêu sinh đại hội cửa thứ nhất liền coi như triệt để kết thúc, trước trước sau sau đều không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Đại hội kết thúc, tam thần quảng trường bên trên mọi người từ phương nào tụ đến, chính là hướng về nơi nào lui tản mà đi. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên hai người, cũng là về tới lúc trước chỗ ở bên dưới còn không có trả phòng nhà trọ bên trong. Trên đường đi, Trần Khê ngược lại là nên đón không ít quan tâm ánh mắt, nhưng ánh mắt này bên trong thậm chí không thiếu một chút thần cảnh mỹ nữ liếc mắt ra hiệu ánh mắt. Nhưng Trần Khê đều như không có gì. Trở lại nhà trọ, điểm một vò quế hoa nhưỡng, Trần Khê chính là cùng Mạc Tiểu Thiên nâng ly. Ngày mai, tam đại môn phái sẽ đem sau cùng kiểm tra toàn bộ tiến hành hoàn tất, cho nên tối nay sau đó, Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên hơn phân nửa liền muốn tách ra. Mấy ngày nay đến, Trần Khê đi cùng Mạc Tiểu Thiên luyện đao pháp, cho Mạc Tiểu Thiên mang đến ích lợi cực lớn. Trần huynh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày mai ngươi liền sẽ tiến vào Thiên Kiếm Tông bên trong, một ly này, chúc ngươi tiền đồ vô lượng. Mạc Tiểu Thiên trong lòng cao hứng, nâng chén đối Trần Khê nói. Trần Khê cũng là nâng chén, cùng Mạc Tiểu Thiên chén ngọn đèn nhẹ nhàng một đôi. Ta tuổi tác có thể là so ngươi nhỏ một chút, ngươi xưng ta là huynh trưởng, không quá thích hợp à? Trần Khê khẽ cười nói. Không không không, Trần huynh lời ấy sai rồi. Chu Thiên vạn giới, lấy vũ là tôn, lấy đạo làm tôn, Trần huynh thực lực trên ta xa, xưng một tiếng huynh trưởng, không quá đáng. Mạc Tiểu Thiên có chút phóng khoáng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó nói như vậy nói. Hai người uống rượu lúc, nhà trọ bên ngoài đèn đuốc san ngăn cản, thật tình không biết Trần Khê danh tự, ngay tại cái này Thượng Dương thành bên trong từ truyền ra. Chương 523, Thâm Viên Đóng Sát, chương 523, Thâm Viên Đóng Sát. Cũng không biết có phải là Tam Đại môn phái nguyên nhân, hôm nay tại Tam Thần quảng trường bên trên kết quả khảo nghiệm nổi bật mấy người, bọn họ danh tự đều bị vạch trần đi ra. Những tên này bên trong, bất ngờ liền có Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên danh tự. Nhưng hiển nhiên, tại cái này đông đảo danh tự bên trong, là Trần Khê hai chữ được quan tâm nhất, truyền bá nhanh nhất. Rất nhanh liền có người bắt đầu hỏi thăm về Trần Khê lai lịch. Thế nhưng Trần Khê đi tới cái này thượng giới cũng mới bất quá hơn một tháng thời gian, mà còn Thần Nguyên Đại Lục vẫn là một tòa bừa bãi vô danh hạ giới, những người này tự nhiên là kiểm tra không ra bất kỳ cùng Trần Khê có liên quan tin tức. Nhưng chính là bởi vì kiểm tra không ra, những người này đối Trần Khê độ chú ý cũng liền thay đổi đến càng cao. Ngày thứ hai kiểm tra, liền không chỉ là đơn thuần kiểm tra, một đêm này, không biết bao nhiêu người không ngủ. Ngược lại là Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên, mượn rượu ngủ đến vô cùng hương. Không bao lâu, bình minh tờ mờ sáng, hắc ám bị đến từ hàng tinh ánh sáng mạnh xua tan, Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên hai người cùng nhau đi ra nhà trọ cửa lớn. Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên liếc nhau một cái, sau đó Mạc Tiểu Thiên hướng Trần Khê ôm quyền nói: "Trần huynh, như vậy tạm biệt, hữu duyên gặp lại." Trần Khê cũng là hướng Mạc Tiểu Thiên có chút ôm quyền. "Hôm nay kiểm tra, đem không tại Tam Thần quảng trường cử hành, mà là tiến về Tam Đại môn phái tổng bộ vị trí, tham gia cuối cùng này kiểm tra. Tam Đại môn phái tổng bộ không hề tại Thượng Dương thành bên trong, mà là phân bố tại Thượng Dương thành bên ngoài dãy núi ở giữa. Mà Thiên Kiếm Tông tại Thượng Dương thành phía bắc, Tiên Linh môn tại Thượng Dương thành phía nam, hai địa phương thuộc về khác biệt vị trí, cho nên Trần Khê cùng Mạc Tiểu Thiên đang đi ra nhà trọ về sau, chính là không thể không phân biệt." Sau khi tách ra, Trần Khê một thân một mình tiến về Bắc Môn, đi đến Thượng Dương thành chủ đạo thời điểm, Trần Khê thỉnh thoảng liền sẽ phát hiện mấy đạo cùng mình hướng về Bắc Môn bước đi thân ảnh. Từ thân thể bọn hắn bên trên, Trần Khê cơ bản đều có thể phát giác được một trận kiếm đạo ba động. Hiển nhiên, những người này cũng cùng Trần Khê đồng dạng, lần này đi là muốn tham gia Thiên Kiếm Tông tiếp xuống khảo nghiệm. Đi ra cửa thành, hướng bắc 3000 dặm, là một đạo thiên trạm. Vì sao nói là thiên trạm? Bởi vì nơi này đại địa giạn nứt, chính giữa tạo thành một đạo to lớn khe nứt. Khe nứt phía dưới, tụ tập ngàn vạn âm linh, bởi vì những này âm linh nguyên nhân, chỗ này khe nứt được trao cho đáng sợ nguyền rủa lực lượng. Thần vương cảnh phía dưới tồn tại, mơ tưởng bằng vào thần khí hoặc là thần lực ngự không bay qua chỗ này khe nứt. Mà cho dù là thần vương cảnh trở lên tồn tại, đang bay qua cái này khe nứt thời điểm, đồng dạng có chết nguy hiểm. Làm Trần Khê đi tới cái này chỗ khe nứt thời điểm, đã có rất nhiều người ngay tại bay vọt tòa này khe nứt. Trần Khê phía trước một cái xuất phát người, vừa vặn bay ra khoảng cách 20 dặm, phía dưới hẻm núi bên trong bất ngờ lao ra một đầu hung mãnh dị thường âm sát, một cái liền đem người này nuốt đi xuống. Người này căn bản không có nửa điểm cơ hội phản kháng, mà còn người này vẫn là thần vương cảnh tầng 9 tu vi. Một vị đường đường thần vương cảnh tầng 9 tồn tại, cũng còn không có chạy tới Thiên Kiếm Tông, chính là bị cái này âm sát cho nuốt sống, không thể không để người vì đó thổ thức. Mà còn bởi vì người này bị âm sát thôn vệ nguyên nhân, dẫn đến xung quanh mấy người đều nhận lấy kinh hãi, hơi kém liền trực tiếp rơi vào khe nước. Phía sau một chút vừa vặn tính toán bay vọt khe nước người, cũng là lộ vẻ do dự. Những người này bên trong, đồng dạng thần vương cảnh chiếm đa số. Có thể liền cái kia thần vương cảnh tầng 9 tồn tại, đều chỉ có thể được âm sát cho nuốt sống, mà bọn họ lại có cái gì lòng tin dám nói chính mình nhất định có thể vượt qua cái này khe nước. Trần Khê đứng tại khe nước phía trước, hơi nhíu lên lông mày. Hắn cảm thấy, kỳ thật Thiên Kiếm Tông đến tiếp sau kiểm tra, kỳ thật đã bắt đầu, mà cái này khe nước rất có thể chính là kiểm tra một cái trong đó phân đoạn. Đã kiểm tra thực lực, lại kiểm tra khí vận. Trần Khê đứng tại chỗ ở lại một hồi, chính là ngự phong tiến lên. Những người khác e ngại cái kia phía dưới âm sát, nhưng Trần Khê cũng không sợ. Vừa rồi đầu kia âm sát, nhiều nhất cũng chính là vương tôn chi cảnh trình độ, loại này trình độ tồn tại tại bây giờ Trần Khê trong mắt, cùng rác rưởi không có quá nhiều khác nhau. Là ngày hôm qua cái kia Trần Khê, bởi vì một người cái chết, thời gian ngắn ngủi đều chưa từng có người dám bước ra một bước kia, mà Trần Khê thì là người thứ nhất. Nhìn thấy Trần Khê ngự phong tiến lên về sau, rất nhanh liền có người nhận ra Trần Khê thân phận, đồng thời hô to nói: "Theo sát bên trên hắn, lấy hắn thực lực, những cái kia âm sát có lẽ không dám ra tay với hắn." Lại không biết là ai nói một câu như vậy, lúc này liền có vài chục người đằng không mà lên, đi theo Trần Khê bộ pháp. Trần Khê bởi vì không thời gian đang gấp, cho nên không nhanh không chậm. Những người này muốn cùng chính mình lăn lộn cái tiện nghi, Trần Khê cũng là không quan trọng. Có thể Trần Khê mới vừa vặn bước ra không đến khoảng cách 100 dặm, phía dưới cái kia đen nhánh mà khó mà thấy đáy thâm viên bên trong, bỗng nhiên phát ra một trận ma quỷ ngâm tiếng khóc. Trần Khê sau lưng một đám người lúc này lông tóc dựng đứng. Rất nhanh, liền có một đầu đen nhánh mà mọc đầy lạnh vảy âm sát từ thâm viên bên trong gào thét mà ra, trực tiếp hướng về Trần Khê phương hướng va chạm mà đến. Cảm giác được đầu này âm sát tới gần, những cái kia đi theo Trần Khê tiến lên người vội vàng rút lui. Nhưng mà bọn họ rút lui tốc độ thực tế quá chậm, vẫn là có hai người không cẩn thận nhận lấy âm sát va chạm, trực tiếp rơi vào đến thâm viên bên trong. Cho dù là thần tôn, rơi vào cái này tràn đầy nguyền rủa thâm viên cũng là thập tử vô sinh. Đi theo Trần Khê một đám người, nhìn chằm chằm đầu này âm sát, sắc mặt ảm đạm tới cực điểm. Bọn họ đều cho rằng, hôm nay chính mình tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà đầu này âm sát mục tiêu tựa như là chỉ có Trần Khê một cái, nó tại lao ra thâm nguyên về sau chính là để mắt tới Trần Khê. Đến mức hai cái kia rơi vào thâm nguyên, càng giống là chịu ảnh hưởng. Âm sát tại tới gần Trần Khê về sau, lúc này liền bộc phát ra mãnh liệt nguyên rủa lực lượng, những này nguyên rủa lực lượng đều là ép hướng về phía Trần Khê một người. Đầu này âm sát thực lực, so với phía trước thôn vệ một người đầu kia âm sát thực lực càng mạnh, đạt tới thần tôn cảnh tam tư trọng ngày bộ dạng. Trần Khê trong mắt hiện lên một vẻ khinh miệt, đơn chỉ một điểm, đem những cái kia nguyên rủa lực lượng toàn bộ xua tan, đầu ngón tay thoáng hiện kiếm quang, nháy mắt liền đem đầu kia âm sát cho chằm diệt. Nhìn thấy Trần Khê vậy mà như thế tùy tiện đánh bại một đầu âm sát, những cái kia đi theo Trần Khê sắc mặt người cái này mới hồi phục không ít, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám kinh thường. Trần Khê đang thoải mái giải quyết một đầu âm sát về sau, lần thứ hai tiến lên, mà những người kia thì là lần thứ hai đuổi theo. Vừa đi ra hơn 30 dặm, Trần Khê chính là dừng bước, nhíu mày. Người đứng phía sau không biết thế nào, đi theo ngừng lại. Phía trước một giây, bọn họ còn tại nghi hoặc Trần Khê vì sao dừng lại, nhưng một giây sau, bọn họ nháy mắt biến sắc. Thâm viên bên trong, phát ra càng thê thảm hơn, càng thêm dày đặc ngâm tiếng khóc. Là âm sát, lại là âm sát. Lần này, hình như không chỉ một đầu âm sát. Những người này cũng là cảm ứng được phía dưới cái kia từng đạo khí tức kinh khủng, mặt của bọn hắn sắc lập tức liền sụp đổ xuống. Không chỉ một đầu âm sát, lần này, bọn họ cùng Trần Khê còn có thể thông dong ứng phó sao? Chương 524, cạm bẫy, chương 524, cạm bẫy. Tại một trận điên cuồng gào thét bên trong, phía dưới cái kia hắc ám thâm viên bỗng nhiên lao ra đại lượng màu đen tà vân, mà núp ở những này màu đen tà vân bên trong, chính là những cái kia để người dùng mình âm sát. Mà còn những này âm sát so với lúc trước âm sát, khí tức càng thêm cường hành, càng thêm làm cho lòng người thấy sợ hãi. Theo những này âm sát xuất hiện, liền không khí cũng bắt đầu phát ra khẽ chấn động vù vù âm thanh, cường đại kình khí vung hướng bốn phương, đám này âm sát đem Trần Khê đám người cho bao bọc vây quanh. Những này núp ở tà vân bên trong âm sát, có chừng 7-8 đầu bộ dáng, thấp nhất đều là thần tôn cảnh tầng 3 tu vi, không thể bảo là không cường, trong đó tối cường một đầu, càng là đạt tới thần tôn cảnh tầng 6 tình trạng. Âm sát vốn là sức chiến đấu phi phàm, giờ phút này tập hợp nhiều như thế, hắc ám thâm nguyên lại là bọn họ sân nhà, tại chỗ này, những này âm sát không thể nghi ngờ là có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Giờ phút này, vô số ánh mắt hướng về Trần Khê phương hướng tụ đến, rơi vào cái kia đã bị âm sát cho vây quanh Trần Khê đám người. Trần Khê thần sắc còn bình tĩnh, nhưng những cái kia đi theo Trần Khê người cũng sớm đã tâm tính sụp đổ. Làm sao sẽ có trường hợp này? Những năm qua đều chưa từng nghe nói cái này tiên trạm bên trong có âm sát làm loạn, năm nay không những xuất hiện âm sát, mà còn lại còn là số lượng nhiều như vậy. Nhìn những cái kia ngay tại tản ra khủng bố kinh khí âm sát, có người nói như vậy nói. Ở vào trong vòng vây tâm Trần Khê, càng là trong lòng sinh nghi. Đây tuyệt đối không bình thường, mà còn những này âm sát tựa hồ vẫn là đặc biệt nhắm vào chính mình mà đến. Nhưng mà đang lúc Trần Khê suy nghĩ nguyên do trong đó thời điểm, những này âm sát đồng thời hướng chính mình va chạm mà đến, mang theo vô cùng kinh khủng nguyên rủa lực lượng cùng hắc ám lực lượng. Một đám xuất sinh, cũng dám làm càn. Trần Khê trong miệng phát ra một đạo hừ lạnh âm thanh, sau một khắc chính là ngang trời nắm chặt, ngưng tụ ra một thanh khí kiếm. Đối phó chỉ là mấy đầu âm sát, Trần Khê còn không đến mức sử dụng Mạch Dương thần kiếm. Khí kiếm tại tay, Trần Khê lấy thật nhanh tốc độ chém ra 81 kiếm, mỗi một kiếm kiếm khí đều là cực mạnh, nháy mắt quấy vào đến những cái kia âm sát ẩn dấu tạ vân bên trong. Những này âm sát thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Trần Khê cho toàn bộ đánh giết. Xong chuyện phủ lão đi, khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, Trần Khê thân ảnh đã bước ra cách xa mấy trăm dặm. Lần này, cuối cùng đã không còn âm sát xuất hiện sau đó tập kích Trần Khê. Thâm viên bên trong phát ra yếu ớt nghẹn ngào thanh âm, những cái kia âm sát giống như là nhận lấy Trần Khê kinh hãi. Thật mạnh, thật nhanh kiếm. Làm Trần Khê thân ảnh đi xa một khắc này, có người như vậy sợ hãi thán nói. Trần Khê kiếm, là thật quá nhanh, thế cho nên ở đây đại đa số người căn bản là không có thấy rõ ràng Trần Khê là khi nào xuất kiếm, bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là, những cái kia nguyên bản hẳn là đại hiển hung uy âm sát, đều bị rào sát tại từng tầng kiếm khí bên trong, có thể nói là nháy mắt miểu sát. Đám người bên trong, đột nhiên xuất hiện Trần Tiểu Bắc thân ảnh. Cắt, liền cái này có thể mạnh bao nhiêu? Đổi lại là Tuyết Phân Phi, những xuất sinh này căn bản cũng không dám mạo hiểm đầu. Trần Tiểu Bắc chắp hai tay sau lưng, mười phần khinh thường nói, ánh mắt theo Trần Khê rời đi phương hướng nhìn chằm chằm đi qua, ánh mắt bên trong có một vẻ sâu sắc âm hàn. Nghe vậy, lúc này liền có người không nhịn được muốn miệng mai cái này Trần Tiểu Bắc hai câu, dù sao Trần Tiểu Bắc chỉ là một cái thần vương cảnh, ở đâu ra cảm giác ưu việt đi chào phúng một vị thần tôn cảnh cường giả. Nhưng người này vừa vặn dựa vào tiến đến muốn mở miệng, chính là bị đồng hành người cho ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Người này có thể là Mạc Nam Trần gia đệ tử, thân thế hiển hách, đắc tội hắn ngươi cũng không có quả ngon để ăn, người kia như vậy khuyên bảo. Nghe vậy, vốn định muốn miệng mai Trần Tiểu Bắc vị kia hổ bảo nam tử cuối cùng là giật giật bờ môi, nhìn xuống. Hắn cuối cùng là một cái hạ giới tu sĩ, mặc dù nhìn cái này Trần Tiểu Bắc không có nhìn, nhưng tại nghe đến đồng hành người lời nói phía sau, cũng biết cái này Trần Tiểu Bắc không phải chính mình có thể đắc tội lên tồn tại. Cho nên, cuối cùng chỉ có thể nén giận. Trần Tiểu Bắc ánh mắt hướng hắn cái phương hướng này nhìn thoáng qua, tựa như quan sát được hắn vừa rồi cử động, nhưng Trần Tiểu Bắc chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó nhảy lên một cái, khởi hành bay vọt thiên trạng. Trần Khê đi xa về sau, mọi người như cũng là những cái kia âm sát chấn nhiếp, không ai dám lại bước ra bộ pháp, cái này Trần Tiểu Bắc ngược lại là cái thứ nhất lao ra người. Người này, thần vương cảnh tu vi, lá gan làm sao sẽ như thế lớn? Có người nghi ngờ nói, nhưng mọi người vẫn như cũ chưa từng khởi hành, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tiểu Bắc, nhìn xem hắn bay qua thiên trạm. Trần Tiểu Bắc quay đầu nhìn thoáng qua vẫn không dám động mọi người, ánh mắt bên trong khinh thường càng lớn, nhưng hắn thân ảnh cũng là rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy Trần Tiểu Bắc bay qua thiên trạm cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện âm sát, lúc này mọi người mới dám yên tâm khởi hành. Lần lượt từng thân ảnh bay lượn mà bên trên, hướng về đạo này thiên trạm vượt qua mà đi. Vậy mà lúc này Trần Khê đã dẫn trước bọn họ hơn 1000 dặm, xuất hiện ở một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây phía trước, tại chỗ này, Trần Khê nhìn thấy rất nhiều mặc trắng lưng đeo trường kiếm thân ảnh, tại bọn họ bên hông, cũng riêng phần mình đeo có treo một cái tua cờ khảm ngọc. Tua cờ bên trong khảm nạm trên ngọc thạch, khắc lấy chính là một đạo có một đạo nửa vết kiếm tiểu kiếm. Hiển nhiên, những người này đều là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Tại đi tới cái này một số người trước mặt thời điểm, Trần Khê ngừng phi tốc bước chân tiến tới, ánh mắt hướng những người này nhìn. Không sai, ngươi là khóa này tân sinh bên trong, cái thứ nhất đến nơi đây quan hải, phía trước chính là Trác Thí Sơn, tổng cộng có 3 cửa ải kiểm tra, thông qua cái này 3 cửa ải kiểm tra về sau, liền có thể thành công trở thành chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử. Một đám áo trắng kiếm tu bên trong, người cầm đầu bên hông chỗ đeo treo tua cờ trên ngọc thạch, có hai đạo vết kiếm, giờ phút này mở miệng đối Trần Khê nói. Thân phận của hắn tại những người này bên trong cao nhất, đồng dạng thực lực cũng là cao nhất, đạt tới thần tôn cảnh đỉnh phong trình độ. Tại cái này mấy người sau lưng, là một tòa núi cao thật lớn, trên núi có sương mù dày đặc, Trần Khê loáng thoáng có thể cảm giác được rất nhiều loại khác biệt trận pháp trận văn ba động. Nghe vậy, Trần Khê khẽ gật đầu, nhưng không có ngay lập tức cất bước hướng trước mặt tòa kia Trác Thí Sơn bước đi. Không biết sư huynh xưng hô như thế nào, ta đối lúc trước tòa kia thiên trạm bên trong âm sát trong lòng còn có nghi hoặc, không biết sư huynh có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Trần Khê hướng người này có chút ôn quyền, nói như vậy nói. Nghe vậy, người này nết miệng mỉm cười, thiên trạm kỳ thật cũng coi như khảo nghiệm một bộ phận, cái kia hắc ám thâm nguyên bên trong âm sát thuộc về không thể không nhân tố, sư đệ không phải là gặp âm sát. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh giải thích nghi hoặc. Cuối cùng nói một câu như vậy, Trần Khê chính là cất bước hướng Trác Thí Sơn bên trong bước đi. Mấy người kia nhìn chằm chằm Trần Khê rời đi thân ảnh, làm Trần Khê sau khi đi xa, cái kia hai đạo vết kiếm kiếm tu mới phát ra cười lạnh một tiếng âm thanh. Phía trước tòa này Trác Thí Sơn chính là phần mộ của ngươi, đắc tội Trần Lạc sư huynh, không ai có thể giữ được ngươi. Chương 525, biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, chương 525, biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Sư huynh, ngươi nói cái kia Trần Khê thực lực lại có mạnh như vậy sao? Ta nhớ kỹ cái kia Hắc Ám Thâm Viên bên trong hẳn là có mấy đầu cường đại âm sát mới đối, dạng này thế mà đều không thể ngăn được hắn. Một vị một ngấn kiếm tu cảm thấy kinh ngạc nói. Nghe vậy, một ngấn nửa kiếm tu khỏe miệng hiện lên một vệ cười lạnh. Dựa theo Sầm sư huynh thuyết pháp, cái này Trần Khê thực lực đúng là không tệ, nhưng thực lực không tệ lại như thế nào? Tiến vào cái này Trác Thí Sơn, Sầm sư huynh có rất nhiều biện pháp giết chết hắn. Nghe đến người này lời nói, cái kia một ngấn kiếm tu rất tán thành nhẹ gật đầu, lập tức cũng phát ra cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này vận khí còn thật sự là kém, mà lại gặp phải Lộ Huyền Phong sư bá chủ trì chiêu sinh kiểm tra, cái này vừa đi, hắn hẳn là có đi không về rồi. Người này ánh mắt theo trước mặt Trác Thí Sơn nhìn, cười lớn nói: "Trần Khê một thân một mình đi lên tòa này bị sương mù dày đặc bao phủ núi cao, tại lên núi vị trí, Trần Khê ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Đã là nhìn không thấy cái kia mấy đạo áo trắng cầm kiếm thân ảnh. Thiên Kiếm Tông bên trong có người có ý khó xử cùng ta." Trần Khê cau mày nói: "Nếu nói thiên trạm là thí luyện, khó tranh quá gấp ép. Những cái kia âm sát vì sao người khác đều không công kích, mà lại cũng chỉ công kích Trần Khê một người?" Trần Khê cũng không cảm thấy trên người mình có cái gì đặc biệt hấp dẫn người địa phương, mà còn những cái kia âm sát có thần tôn cảnh tu vi, bao nhiêu là có linh trí tồn tại. Quả hồng cũng còn muốn tìm mấy bóp, mà những cái kia âm sát lại hết lần này tới lần khác chằm chằm bên trong đám người tối cường chính mình. Cái này vốn là một kiện vô cùng không hợp lý sự tình. Nghĩ tới đây, Trần Khê bắt đầu dò xét, đến cùng sẽ là ai muốn cố ý khó xử chính mình. Suy nghĩ rất lâu, Trần Khê tính ra một cái kết luận, đó chính là Trần Tiểu Bắc. Dù sao Trần Khê từ trước đến nay đến thượng giới bắt đầu còn không có đắc tội qua người nào, như chính là nói có lời nói, chắc hẳn chính là cái kia Trần Tiểu Bắc. Mặc dù Trần Khê cũng không biết cái này Trần Tiểu Bắc đến cùng từ đâu tới năng lượng lớn như vậy, nhưng càng nghĩ, cũng chỉ có cái này Trần Tiểu Bắc có đối phó chính mình khả năng. Lúc trước còn chưa tới Thượng Dương Thành trên đường, chính là bởi vì Trần Tiểu Bắc nguyên nhân đưa tới mấy cái thần tôn cảnh Thiên Kiếm Tông đệ tử đối phó chính mình. Muốn đối phó ta, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi chuẩn bị cho ta niềm vui bất ngờ ra sao? Hừ lạnh một tiếng, Trần Khê tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Trần Khê vẫn giấu kín thực lực, nghĩ đến đối phương muốn đối phó chính mình, hẳn là cũng sẽ cho rằng chính mình là một cái thần tôn cảnh tồn tại, sợ thiết cả bẫy, chưa hẳn quá ác. Còn nữa, cho dù là Lộ Huyền Phong cường giả như vậy đích thân xuất thủ, Trần Khê cũng không phải không có lực đánh một trận. Đã như vậy, sợ cái gì? Bất quá mặc dù trong lòng tự tin, nhưng Trần Khê cũng từ trước đến nay không phải một cái khinh địch chủ con người, tại tiến lên trên đường, cũng một mực duy trì thần thức tìm kiếm. Đi rất lâu, tại Trần Khê trước mặt mê vụ thay đổi đến càng ngày càng đậm, tâm nhìn giảm xuống rất nhiều. Ngay lúc này, Trần Linh Nhi thân ảnh từ mê vụ bên trong đi ra. Trần Khê không có chút nào do dự, quyết định thật nhanh chính là xuất kiếm đem đạo thân ảnh này cho chém nát. Dùng huyễn trận tới đối phó ta. Trần Khê cười lạnh nói. Trần Khê hồn lực đạt tới đế cảnh trình độ, loại này cấp bậc huyễn trận căn bản không có khả năng đối Trần Khê sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Huống chi, cái này huyễn trận chỗ mô phỏng ra vẫn là căn bản là không có khả năng xuất hiện hình ảnh. Theo Trần Khê một kiếm đem huyễn tượng chém nát, cái này nguyên một tòa phân bố tại Trần Khê dưới lòng bàn chân huyễn trận trận pháp minh văn cũng theo đó hiện ra, giống như là rất nhiều quang văn hiện ra đồng dạng. Những này minh văn, tất cả đều là cựu giai minh văn, mà còn trình độ phức tạp cùng độ dày cực cao, nếu là Trần Khê hồn lực không có đạt tới đế cảnh trình độ, có lẽ thật đúng là có bị những này huyễn trận cho mê hoặc khả năng. Nhìn thấy những này huyễn trận, Trần Khê đã có thể hoàn toàn khẳng định trong lòng mình ý nghĩ, chính là có người đang tận lực đối phó chính mình. Như thật chỉ là thí luyện mà thôi, làm sao sẽ sử dụng loại này cấp bậc trận pháp? Như đây quả thật là hợp tình hợp lý thí luyện nội dung, Trần Khê sau lưng những người kia nên như thế nào mới có thể thông qua đâu? Tại trận pháp phía trước hơi chút lưu lại, Trần Khê tiếp tục hướng phía trước, hắn ngược lại muốn xem những người này chuẩn bị cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Làm gặp phải huyễn trận thời điểm, Trần Khê kỳ thật mới vừa vặn đi đến giữa sườn núi vị trí, khoảng cách đăng đỉnh chắc thí sơn đỉnh phong còn có tốt một khoảng cách. Tiếp tục đi tới, khi đi qua giữa sườn núi vị trí thời điểm, Trần Khê cảm thấy một cỗ cực mạnh áp chế lực lượng. Những này áp chế lực lượng, áp chế hồn lực, áp chế thần thức, cùng với áp chế đối với thiên địa lực lượng câu thông. Cũng chính là nói đến nơi này về sau, nếu là phát sinh chiến đấu, Trần Khê thần lực đem không chiếm được bất kỳ tiếp tế, cái này để Trần Khê không nhịn được sâu hơn cảnh giác. Trần Khê trên thân cũng không có càng nhiều thần đan, nếu thần lực hao hết, liền không có tiếp tế. Cũng chính là vào lúc này, một đạo mặc trường bào màu trắng thân ảnh xuất hiện ở Trần Khê trước mặt, đồng dạng, đạo thân ảnh này bên hông cũng treo có tua cờ khảm ngọc, vẽ hai ngấn nửa vết kiếm, là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Mà còn, thân phận chỉ so với cái kia Lộ Huyền Phong thấp một bậc, tu vi cũng là đạt tới nửa bước đế cảnh trình độ. Người này một thân áo bào trắng, trong tay cầm một cái bằng sắt quạt xếp, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức lãnh liệt, trong mắt của hắn hướng Trần Khê chằm chằm đến, phảng phất là một đầu hung mãnh báo săn ngay tại nhìn chằm chằm con mồi của mình đồng dạng. Không nghĩ tới, cái kia viễn trận thế mà ngăn không được người nam tử nhìn chằm chằm Trần Khê vài lần về sau, lập tức cười nói: "Quý tông đối tân sinh đệ tử kiểm tra lại như vậy tàn khốc, theo ta thấy, đây không phải là muốn thử luyện ta, mà là muốn giết ta đi." Trần Khê hướng về người nhìn thoáng qua, cười lạnh nói: "Ách, đối, chúng ta đối tân sinh đệ tử kiểm tra, xác thực không nghiêm, những này đều chỉ là nhằm vào ngươi mà thôi. Nghĩ đến cũng không cần đối ngươi che giấu cái gì, dù sao ngươi rất nhanh liền sẽ chết tại chỗ này." Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi hẳn là cũng rất nghi hoặc, vì cái gì chúng ta đơn độc đối ngươi bên dưới như vậy ngoan thủ a? Mắt thấy ngươi liền phải chết, ta cũng để cho ngươi chết được rõ ràng, ngươi sở dĩ sẽ có hôm nay hạ trạng, hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi đắc tội không nên đắc tội người." Trần Tiểu Bắc, Trần Khê nói: "Không sai, ngươi có biết, hắn Trần Tiểu Bắc mặc dù là cái bọc mủ, nhưng hắn phía sau Mạc Nam Trần ra, nhưng là ngươi không chọc nổi tồn tại, ca ca của hắn Trần Lạc, càng là ngươi không chọc nổi tồn tại. Đắc tội Trần Tiểu Bắc, chính là hôm nay ngươi hẳn phải chết nguyên nhân." Nam tử áo trắng giải thích nói. Nghe vậy, Trần Khê bỗng nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Những này thượng giới thế gia đệ tử, chẳng lẽ đều là như vậy buồn cười sao? Chỉ là bởi vì chính mình mặc kệ hắn, coi như mình đem hắn đắc tội, hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Trần Khê rất khó lý giải bọn họ loại này phương thức tư duy, thế nhưng tất nhiên đã kết thủ, Trần Khê thật cũng không nghĩ qua muốn về tránh cái gì. Tất nhiên đối phương muốn chính mình chết, vậy mình liền càng muốn sống. Nghĩ tới đây, Trần Khê ánh mắt hướng về phía trước nam tử áo trắng nhìn chằm chằm đi qua.